Lấy Chu Hẩn Nga tu vi, vậy mà không có phát hiện trước mắt Tô Cẩm Tú là giả dối, có thể thấy được Tô Hỏa Mi huyền hóa năng lực, ra sao nó mạnh mẽ. Long Quân nhưng muốn vào cửa hàng ngồi một chút. Tô Cẩm Tú cười chào hỏi. Chu Hẩn Nga nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cá nhỏ đâu? Không tại sao? A, tướng công mang nàng đi ra ngoài chơi, nghĩ đến cũng nhanh trở về. Tô Cẩm Tú nghe vậy thuận miệng ứng phó một câu. Chu Hẩn Nga nghe vậy không có lại truy hỏi, mà là sai vai hướng đi trong cửa hàng. Tô Cẩm Tú lặng lẽ nhếch miệng, trong lòng có chút tàn dấm, đây là đối Liêu Nam Phong nhiều tín nhiệm a. Đây chính là thân sinh nữ nhi, nghe nói cùng Liêu Nam Phong sau khi rời khỏi đây, vậy mà đều không hỏi nhiều một câu. Hoan nghênh quang. Chu Hẩn Nga đẩy cửa tiến vào, đằng sau quầy ba mặt Từ Hân Di thói quen chào hỏi một tiếng. Có thể lời còn chưa nói hết, ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, cả người liền bị định trụ đồng dạng. Chủ yếu là Chu Hẩn Nga bộ trang phục này cực kỳ đặc thù, búi tóc cao ngất, mặc cung trang. Sau đó phối hợp nàng cái kia một thân đặc thù khí thế, có một loại kinh sợ nhân tâm, vô hình uy nghiêm. Nhìn tới một cái, liền để người có một loại kinh sợ cảm giác. Đây là Chu Hẩn Nga thu liễm kết quả, nếu không càng lớn. Suy nghĩ một chút kỳ thật cũng hợp lý, người bình thường nhìn thấy lãnh đạo, liền có khả năng mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, đây chính là uy thế tác dụng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là tồn tại. Huống chi Chu Hẩn Nga thân là Trường Giang Long Quân, lại là Long tộc, trời sinh liền có uy thế. Chu Hẩn Nga hướng rất nhỏ hơi gật đầu, ánh mắt hướng về bên cạnh trong vườn hoa Tống Hải Đường. Vị cô nương này ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn, chẳng những căn cốt kỳ giai, khí chất cũng rất tốt, chủ yếu nhất vẫn là phía sau nàng cái tia to lớn thủ hộ linh. Nếu là tại quá khứ, nàng nếu là tiến vào tu hành giới, chỉ sợ cũng phải có một phen không tầm thường thành tựu. Mà lúc này Tô Cẩm Tú cũng từ bên ngoài cùng theo vào, ngăn tại Chu Hẩn Nga trước người. Cũng bởi vì động tác của nàng, còn tại ngây người ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hoan nghênh quang lâm. Ba người các nàng vô ý thức nói. Sau đó mới phát hiện, đứng tại các nàng trước mặt là Lao Bản Nương, không khỏi có chút thẹn thùng. Tô Cẩm Tú cũng không nói các nàng, mà là quay người chào hỏi Chu Hẩn Nga vào chỗ. Ngượng ngùng. Chu Hẩn Nga nói. Đây cũng là vì cái gì nàng không nguyện ý trên bờ đi nguyên nhân, nàng khí thế quá thịnh, trong lúc vô hình có thể ảnh hưởng đến người bình thường. Đây không phải là bởi vì sự cường đại của nàng, vừa vặn ngược lại, là vì nàng tu hành không đủ nguyên nhân. Mà giống Lao Long Vương, tùy ý thu lại tự thân khí thế, thoạt nhìn liền như là nhà bên lão ông. Không có gì, ngươi có thể đến chỗ của ta, là ta vinh hạnh. Tô Cẩm Tú vừa cười vừa nói. Ngay sau đó lại hỏi, muốn uống chút gì đó. Nói xong theo tạp dề bên trong rút ra đồ uống đơn đưa cho nàng. Chu Hẩn Nga có chút hiếu kỳ đánh giá trên tay đồ uống đơn, chỉ thấy phía trên rực rỡ muôn màu, ngoại trừ các loại cà phê bên ngoài, còn có các loại tạo hình độc đáo bánh ngọt. Nàng lật nhìn một vòng, sau đó ngẩng đầu hỏi, có trà sao? Tô Cẩm Tú sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nghĩ thầm nàng không thể nào không biết cà phê à? Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng đoán đúng. Chỉ nghe Chu Hẩn Nga cười nói, ta không hiểu những này, vậy ngươi cho ta để cử một cái đi. Vậy liền cả bù kỳ là ca, đây hợp khẩu vị ngươi, còn có cái này một bánh ngọt, cũng cho ngươi đến bên trên một khối. Đi. Chu Hẩn Nga nhẹ gật đầu, trực tiếp đem đồ uống đơn đưa trả lại cho nàng. Tô Cẩm Tú không chút suy nghĩ, đưa tay tiếp tới. Có thể bỗng nhiên có một loại quái dị không nói ra được cảm giác, bởi vì Chu Hẩn Nga khí thế quá thịnh, lúc này hành vi của nàng liền cùng nàng sai bảo tỷ nữ đồng dạng. Nàng vừa định nói chuyện, một trận đinh đinh êm thai tiếng chuông truyền đến, đây là cửa trên đầu chuông, mỗi lần có khách đẩy cửa đi vào liền sẽ vang lên, nhắc nhở người phục vụ khách tới rồi. Hai người vô ý thức hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Dương Nhược Vân theo ngoài cửa cất bước đi đến. Nàng một nháy mắt cũng lưu ý đến hai người, khi ánh mắt nhìn thấy Chu Hẩn Nga về sau, sắc mặt đại biến, giống như một con mèo một dạng, thoăn thoắt theo còn chưa cửa đóng lại trong khe lao ra ngoài. Mà bản ngồi tại trên ghế Chu Hẩn Nga lại đột nhiên xuất hiện cửa ra vào, đuổi theo. Tô Cẩm Tú ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chẳng lẽ Chu Hẩn Nga cùng Dương Nhược Vân là nhận biết? Suy nghĩ một chút tựa hồ rất có thể là gặp Dương Nhược Vân bộ kia bị hoảng sợ giáng dấp, liền biết giữa các nàng quan hệ sợ rằng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão bản nương. Tống Hải Đường ba người hơi kinh ngạc nhìn canh cổng vị trí, lại nhìn về phía Tô Cẩm Tú. Không có gì, các ngươi đều bận rộn công tác, chuyện gì cũng không có phát sinh, đúng hay không? Tô Cẩm Tú nói chuyện thời điểm, ngữ điệu rất quái lạ, tràn đầy kỳ lạ mị lực, để người không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe, sau đó liền sẽ cảm thấy ý thức một trận tăng dã. Đúng, chúng ta ngay tại công tác, cũng không có chuyện gì. Ba người lẩm bẩm. Sau đó quay người riêng phần mình làm riêng phần mình công việc đi, tựa như thật chuyện gì cũng không có phát sinh. Tô Cẩm Tú không có lại quản các nàng, kéo ra cửa tiệm đi ra ngoài. Hướng hai bên nhìn một chút, vô luận là Dương Nhược Vân, vẫn là Chu Hẩn Nga đều không thấy bóng dáng. Mà liền tại lúc này, Tô Cẩm Tú trong lòng hơi động, đông nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Tại thời khắc này toàn bộ đại địa tựa hồ tại thời khắc này chấn động một cái, sau đó một đầu cự long ngang qua trời cao, xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn long ngâm, sau đó giống như cắt bình thường, bị gió thổi tản. Cái này, sợ rằng thật không dối gạt được, Cửu Khoa có bận rộn. Tô Cẩm Tú bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chương 234, hai nữ nhân. Ta không chạy, ngươi có thể hay không đừng lại đuổi? Dương Nhược Vân xoay người lại, che lấy bụng dưới thở hổn hển. Ngươi không chạy, ta tự nhiên là không đuổi. Chu Hẩn Nga hé miệng cười khẽ, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. Ngươi không truy, chính ta không chạy. Dương Nhược Vân tức giận nói. Tràn đầy tiểu nữ nhi tư thái. Nàng cũng biết, dạng này lặp đi lặp lại nói tiếp không kết thúc, mà còn không có ý nghĩa gì. Ngươi tại sao phải truy ta? Dương Nhược Vân bất mãn hỏi. Ngươi cũng biết. Chu Hẩn Nga lạnh nhạt nói. Dương Nhược Vân nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ vênh vang đắc ý răng rấp, rất là đắc ý nói, ta nói qua rất nhiều lần, ta sẽ không nói cho ngươi. Chu Hẩn Nga nghe vậy nhíu chặt lông mày, hiển nhiên được nghe lời của nàng về sau, tâm tình rất là không tốt. Có thể là Dương Nhược Vân rất hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt sợ hãi nàng, tiếp tục nói, hắn khi còn sống thuộc về ngươi, sau khi chết thuộc về ta, ngươi đừng nghĩ cướp.
Ta không có cướp, hắn là tướng công ta.
Chu Ẩn Nga nói,
khi còn sống là tướng công của ngươi, sau khi chết nhưng là không phải.
Dương Nhược Vân không cam lòng yếu thế nói,
tiếp lấy lại phải ý mà nói, ngươi là phu nhân hắn thì thế nào?
Nàng cuối cùng không phải là chết tại trong ngực của ta,
à, đúng, hắn còn cho ta lưu lại không ít thứ.
Lẽ ra đã nhiều năm như vậy, nguyên bản lại nhảy thoát tính cách người, cũng sẽ thay đổi đến thành thục chương trạng.
Mà Dương Nhược Vân hiện tại sở dĩ như vậy ấu trí mà ngây thơ, là vì nhận lấy chuyện sinh ảnh hưởng, để nàng vô luận theo tướng mạo vẫn là trong tính cách, cũng giống như một cái ngây thơ thiếu nữ.
Đã như vậy, Chu Ẩn Nga liền lại không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp nhào thân mà lên. Nàng cũng không phải cá chép nhỏ, chỉ biết là phun nước phun bọn, càng sẽ không sợ hãi một con mèo.
Tốc độ của nàng rất nhanh, nháy mắt liền vượt qua khoảng cách giữa hai người, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Dương Nhược Vân, đưa tay liền bóp hướng cổ của nàng.
Dương Nhược Vân giống như một cái bị hoảng sợ con mèo, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, cánh cung nhảy lên, tốc độ tương đương nhanh, thế cho nên Chu Ẩn Nga một chảo này lại bị nàng cho né tránh.
Tốt ta, Dương Nhược Vân hiện tại có thể nói chính là một con mèo, cho nên nàng mềm mại tính cùng bật lên tính vô cùng tốt, tại tránh thoát một kiếp về sau, lập tức nhảy hướng phụ cận trên lan can, nửa ngồi trên đó, con ngươi co vào, cuối cùng biến thành màu u lam dựng thẳng đồng tử, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Ẩn Nga.
Nàng có thể tránh thoát đi, Chu Ẩn Nga cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì Dương Nhược Vân bản thân không hề cường, tất cả năng lực gần như đều là mượn nhờ ngoại lực mà đến.
Bất quá có thể làm cho nàng chạy trốn lần thứ nhất, liền tuyệt sẽ không để nàng chạy trốn lần thứ hai, điểm này tự tin Chu Ẩn Nga vẫn phải có.
Chỉ thấy thân thể của nàng đỗng nhiên giống như bụi mù đồng dạng tan ra bốn phía.
Dương Nhược Vân cũng nháy mắt làm ra phản ứng, lập tức nhảy hướng bên cạnh lan can vị trí, cảnh giác nhìn về phía bốn phía.
Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác phía sau cái cổ siết chặt, bị người bắt được.
Nàng nháy mắt cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân không làm gì được.
Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đối phương bắt lại.
"Ai, ngươi nói ngươi, sao phải khổ vậy chứ?"
Chu Ẩn Nga thanh âm sâu kín tại sau lưng nàng vang lên.
"Buông ra ta."
Dương Nhược Vân vung vẩy hai tay, giống như một cái bị hoảng sợ con mèo.
"Ngươi nếu là thức thời, xem lại tướng công ta mặt mũi, ta sẽ không đem ngươi thế nào, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên cầm ta tướng công đến nói sự tình."
Chu Ẩn Nga âm thanh lạnh giá, trên tay dần dần làm bên trên khí lực, có thể là Dương Nhược Vân nhưng cũng không dùng tay tổn thương, ngược lại chính nàng cảm giác đầu ngón tay một trận như kim châm, không tự chủ được buông lòng tay ra.
"Vậy ngược giác?"
Chu Ẩn Nga trong lòng không tự chủ được nổi lên một trận ghen tuông. Chỉ thấy bị buông ra Dương Nhược Vân vèo một cái nhảy đến đối diện khoảng cách rất xa, mà trên người nàng làn ra, trong nháy mắt bao trùm bên trên một tầng lân giáp, từng mảnh lân giáp, dưới ánh mặt trời lưu quang lập lòe, nhìn qua rất là chói mắt. Cái này vậy ngược giáp chính là năm đó Phùng Chi Nhuận chân tàng một trong, không biết là vật gì lân giáp chế, trời sinh cứng rắn vô cùng, đừng nói đao thương kiếm kích, chính là thần binh lợi khí, cũng khó thương mảy may. Mà nó sở dĩ kêu vậy ngược giáp, là vì tất cả vậy cá đều là nghịch hướng lớn lên, pháp lực thôi động về sau, từng mảnh mở ra, giống như gai ngược đồng dạng bảo vệ thân thể bốn phía, lân giáp biên giới sắc bén vô cùng. Cho nên vậy ngược giáp chẳng những là một kiện đồ phòng ngự, đồng thời cũng là một cái đặc thù vũ khí, phối hợp thỏa đáng, hoàn toàn có thể hóa thành hình người cối xe thịt.
A Nhuận nói ta thiên tư không cao, thực lực khá thấp, không có tốt phòng ngự thủ đoạn, dễ dàng bị người bắt nạt, cho nên đem cái này vậy ngược giáp đưa cho ta.
Mắt thấy Chu Ẩn Nga không làm gì được nàng, Dương Nhược Vân tiếp tục tìm đường chết.
Mà theo nàng, Chu Ẩn Nga sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên thực tế trước đây thật lâu, nàng liền coi trọng cái này vậy ngược giáp, còn từng đề cập với Phùng Chi Nhuận một câu. Có thể là Phùng Chi Nhuận cười cười nói, cái này lân giáp không thích hợp nàng, ngược lại có khả năng để nàng tạo thành ý lại mà cự tuyệt nàng, nàng liền không có lại nâng. Nhưng bây giờ lại bị hắn đưa cho người khác nữ nhân, mà còn nữ nhân này còn tại trước mặt nàng liễu lo không ngừng, vậy làm sao có thể nhẫn?
Ngươi cho rằng có vậy ngược giáp, liền có thể không có sợ hay sao?
Chu Ẩn Nga huy động ống tay áo, trên thân một đầu dài dài liền hướng Dương Nhược Vân cuốn đi, có chút cùng loại Tô Hỏa Mi thủ đoạn công kích.
Dương Nhược Vân coi ý vào, cũng là không hề sợ hãi, đưa tay liền bắt được dài dài, sau đó dùng cánh tay mình cuốn một cái, chỉ nghe một trận suy suy rung động âm thanh. Giải dài hóa thành từng mảnh mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất.
Dương Nhược Vân dương dương đắc ý nhìn hướng Chu Ẩn Nga, phảng phất là đang khiêu khích mà nói, ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra?
Chu Ẩn Nga cũng không tức giận, mà là trầm giọng nói, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tại bờ sông chọc giận ta.
Nói đi, chỉ thấy vô số dòng nước giống như là có sinh mệnh, theo trong trường giang bỏ lên bờ đến, càn quét hướng Dương Nhược Vân.
Dương Nhược Vân có lòng muốn trốn, có thể là một cỗ phô thiên cái địa khí thế nháy mắt đè xuống, để nàng khiếp sợ tứ chi như nhũn ra, muốn lại chạy thời điểm, đã bị dòng nước cuốn quanh toàn thân. Lần này vậy ngược của nàng giáp tựa hồ không có bao lớn tác dụng. An giấc dòng nước mặc dù bị nàng nhẹ nhõm xoắn nát, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu.
Nhu có thể khắc cương, nước chính là thiên hạ chí nhu, đạo lý kia ngươi không hiểu sao?
Chu Ẩn Nga khẽ cười nói.
Sau đó lại lần tới phía trước, một cái nắm Dương Nhược Vân mặt, trên mặt nàng cũng không có bị lân giáp bao trùm.
Theo nàng pháp lực phun trào, Dương Nhược Vân hóa thành một con mèo rơi vào trên mặt đất.
Mèo ô!
Dương Nhược Vân vô ý thức kêu một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, lộ ra một mặt thẹn thùng. Lúc này nàng toàn thân pháp lực bị giam cầm, cùng phổ thông con mèo không có bao nhiêu khác nhau.
Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật tốt tự kiểm điểm một cái, lúc nào nghĩ kỹ nói cho ta tướng công ta hạ lạc, ta tự sẽ giải ngươi cấm chế.
Nói xong không lưng trực tiếp đem nàng ôm lên.
Dương Nhược Vân không tình nguyện còn muốn dây rủa, thế nhưng Chu Ẩn Nga thoáng dùng sức, nàng liền nằm xuống, không thể động đậy.
Sau đó khỏe mắt liếc qua nhìn hướng phụ cận một chỗ ngóc ngách, Hồ Mộng Giao một mặt hoảng sợ đem cái cổ cho rụt trở về.
Cái này Dương Nhược Vân đến cùng là lai lịch gì, cũng dám đắc tội trưởng Giang Long Quân.
Nghĩ đến Dương Nhược Vân, nàng không nhịn được sâu sắc thở dài.
Mấy ngày ở chung, hai người đều rất thích lẫn nhau, một cách tự nhiên thành bạn rất thân. Hồ Mộng Giao có lòng muốn cứu nàng, có thể là nhìn thấy Chu Ẩn Nga nàng liền toàn thân như nhũn ra, chỗ nào còn có thể theo trên tay nàng cướp người, không, là cướp mèo. Chu Ẩn Nga cũng không để ý nơi hẻo lánh bên trong tiểu hồ ly, ôm Dương Nhược Vân một đường hướng về phía trước, trên tay vô ý thức vuốt lông của nàng. Dương Nhược Vân muốn phản kháng, thật là thật thoải mái, bị vớt đến toàn thân như nhũn ra, khép mắt buồn ngủ, trong lòng gầm thét đừng, đừng, có thể là thân thể lại rất thành thật. Chu Ẩn Nga bởi vì thật lâu không có tới trên bờ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có vội vã trở về, theo bờ sông một đường hướng phía trước, thưởng thức cảnh sát xung quanh cùng người xung quanh. Đương nhiên xung quanh người cũng đều thưởng thức nàng, bất quá lại đều không dám nhìn thẳng nàng, mà là dùng khỏe mắt liếc qua len lén nhìn nàng. A, nương, ngươi chạy thế nào đến trên bờ tới đâu? Đông nhiên cá chép nhỏ âm thanh tại bên tai nàng vang lên, xen lẫn một tiếng ngạc nhiên. Chương 235, nữ nhân giỏi thay đổi. Nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cá chép nhỏ chạy tới, một mặt nghi ngờ hỏi. Thế nào, ta không thể lên bờ sao? Chu Ẩn Nga cười hỏi. Trên bờ rất nguy hiểm nha. Cá chép nhỏ vẻ mặt thành thật nói, đây là ngày bình thường Chu Ẩn Nga căn dặn nàng, không nghĩ tới bây giờ bị nàng ngược lại nói với nàng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính ta. Chu Ẩn Nga vừa cười vừa nói, ngươi có thể để đại ca ca bảo vệ ngươi. Cá chép nhỏ khờ dại nói. Sau đó quay đầu hướng Liêu Nam Phong nói, đại ca ca đúng hay không? Ê! Liêu Nam Phong cũng không biết làm sao đáp nàng lời nói gốc dạng, vốn là theo Quan Sơn Hải bên trong đi ra muốn đưa cá chép nhỏ về nhà, không nghĩ tới nửa đường gặp được Chu Ẩn Nga. Chu Ẩn Nga cũng gò má ửng đỏ. Dương Nhược Vân hiện tại mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng bất mãn meo một tiếng. A, hỏng con mèo. Cá chép nhỏ lấy làm kinh hãi, cái này mới chú ý tới Mặc Ngọc tồn tại. Mới vừa rồi bị Chu Ẩn Nga rộng lớn ống tay áo che kín, nàng lại không lên tiếng, cho nên Liễu Nam Phong cùng cá chép nhỏ cũng không phát hiện nàng tồn tại. Cá chép nhỏ quay người trốn đến Liễu Nam Phong sau lưng, sau đó nhô đầu ra, lấy ra loa nhỏ nhét vào trong miệng, hướng về phía Mặc Ngọc tốt tốt hai tiếng, sau đó nói, ta cũng không sợ ngươi nha. Gặp cá chép nhỏ như vậy sợ hãi dáng dấp, Chu Ẩn Nga cúi đầu nhìn hướng trên tay Dương Nhược Vân hừ lạnh một tiếng. Dương Nhược Vân cảm giác một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông đều từng chiếc đứng sững. Cái kia, Mặc Ngọc là ta nuôi mèo, đoạn thời gian trước lạc đường, không nghĩ tới bị Phùng phu nhân ngài cho nhặt đến. Liêu Nam Phong lời này ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Chu Ẩn Nga có thể đem Mặc Ngọc trả lại hắn. Chu Ẩn Nga nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Liêu Nam Phong, sau đó lại túi đầu nhìn hướng trên tay Mặc Ngọc. Mặc Ngọc ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng Chu Ẩn Nga đối mặt. Chính nàng trong lòng thầm mắng không thôi, vì cái gì muốn trột ra đâu? Ta có gì phải sợ? Có thể là trong lòng nghĩ như vậy, lại cuối cùng không có dám cùng Chu Ẩn Nga đối mặt dũng khí. Bất quá vẫn là tự sướng bản thân an ủi, trước đây nhân gia là tướng công của ngươi, bây giờ người ta có thể là có lão bà, xem ngươi làm sao bây giờ, xem ngươi làm sao bây giờ. Chu Ẩn Nga tự nhiên không biết Mặc Ngọc ý nghĩ trong lòng, bất quá gặp Mặc Ngọc không cùng nàng đối mặt, trong lòng rất không cao hứng, hung hăng vớt hai cái. Mặc Ngọc giả ngu, không rên một tiếng, liền kêu cũng không kêu. Mèo này ta rất thích, có thể hay không để ta mang về nuôi một đoạn thời gian? Chu Ẩn Nga ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Mặc Ngọc nghe xong, cái này còn phải, đây chính là nàng duy nhất cơ hội chạy trốn, thế là lập tức liền muốn dãy rủa, có thể là cảm giác trên lưng trầm xuống, ép tới nàng không thở nổi, đừng nói động, liền meo meo kêu đều không phát ra được. Có thể là Liễu Nam Phong còn chưa lên tiếng, cá chép nhỏ lại trước theo phía sau hắn bật ra, lớn tiếng ồ nào nói, đừng, đừng, ta mới không muốn hỏng con mèo đi nhà ta. Ngươi xem, cá chép nhỏ không quá ưa thích nàng, vẫn là chính ta nuôi đi. Liễu Nam Phong cười ha hả nói. Chu Ẩn Nga có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hầm hừ cá chép nhỏ, cũng không tốt lại cự tuyệt Liễu Nam Phong, trực tiếp cầm trên tay Mặc Ngọc đưa tới. Cảm ơn, cho ngươi thêm phiền phức. Liễu Nam Phong biết Mặc Ngọc cùng Phùng Chi Nhuận có quan hệ, mà Chu Ẩn Nga lại là Phùng Chi Nhuận phu nhân, giữa hai người khẳng định có qua một đoạn cố sự, vừa rồi Chu Ẩn Nga cái kia phiên răng rớp, rất hiển nhiên là không muốn đem Mặc Ngọc giao cho hắn. Mà Mặc Ngọc càng là ẩn ẩn kháng cự, liền biết giữa hai người chắc chắn phát sinh không thoải mái. Thế nhưng Mặc Ngọc dù sao có ân cùng hắn, không khách khí chút nào nói, nếu không phải là bởi vì Mặc Ngọc, hắn hiện tại đoán chừng còn ngơ ngơ ngác ngác trải qua hắn cái kia bình thường phổ thông sinh hoạt. Nghe Liễu Nam Phong nói như vậy, Chu Ẩn Nga cũng hiểu ý hắn, khẽ cười cười nói, cùng ta không cần khách khí như vậy. Lời này theo trong miệng nàng nói ra, tăng thêm nàng cái kia tuyệt mỹ nụ cười, Liễu Nam Phong chỉ cảm thấy trong lòng rung động, vội vàng đem đầu chuyển tới. Meo meo. Nhìn thấy một màn này Mặc Ngọc, bất mãn kêu một tiếng. Chu Ẩn Nga cúi đầu hướng về phía nàng lộ ra một cái rất có thâm ý nụ cười. Sau đó quay người hướng cá chép nhỏ nói, cá nhỏ, chúng ta về nhà. Được. Cá chép nhỏ nghe vậy, ngoan ngoãn đem tay nhỏ nhét vào Chu Ẩn Nga trong lòng bàn tay. Liêu tướng công, vậy chúng ta cáo từ trước. Đại ca ca gặp lại. Cá chép nhỏ cũng chặn lại nói. Tốt, có việc dùng điện. Dùng hồi âm loa nói cho ta. Liêu Nam Phong cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Chu Ẩn Nga lôi kéo cá chép nhỏ cùng hắn thắt thân mà đi. Nương, ngươi nhìn ta loa nhỏ, đây là đại ca ca đưa cho ta nha. Phải không? Thoạt nhìn rất đẹp. Đó là đương nhiên, nó còn có thể thổi lên đâu, ta thổi ngươi cho nghe, tốt tốt tốt. Ân, là không sai bộ dạng. Đúng không, ta cùng ngươi nói, giữa trưa ta còn ăn quá nhiều ăn ngon, một cái lớn như vậy lớn gà béo. Ha ha, có như thế lớn. Đó là cực kỳ. Chu Ẩn Nga cười phụ hòa nói. Cô cũng ăn thật nhiều, bất quá mãi mãi nói đó là cho Tô tỷ tỷ ăn, có thể là Tô tỷ tỷ không muốn ăn, cho chúng ta hai cái ăn. Mãi mãi. A, chính là đại ca ca mẫu thân, nàng xem ra so ngươi niên kỷ còn muốn lớn chút. Cá chép nhỏ nói xong, còn đóng vai làm một bộ dàn mua dáng dấp, chọc cho Chu Ẩn Nga cười ha ha. Bất quá nàng người rất tốt, cũng rất thích ta, trả cho chúng ta làm thật nhiều ăn ngon, ân. Cũng cho Tô tỷ tỷ làm thật nhiều ăn ngon. Phải không? Chu Ẩn Nga nghe vậy suy nghĩ tung bay, nhớ tới cùng với Phùng Chi Nhuận thời gian, bất quá bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, Phùng Chi Nhuận đã là người cô đơn, tất cả thân nhân tất cả đều chết hết, nàng tự nhiên cũng liền không có thể nghiệm qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu gì đó. Bất quá thoạt nhìn Tô Cẩm Tú cùng nàng bà quan hệ chung đụng được rất hòa hợp. Suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, lấy Tô Cẩm Tú thông minh cùng thủ đoạn, Liễu Nam Phong phụ mẫu dù sao chỉ là người bình thường, chỗ nào là đối thủ của nàng. Nếu là đặt trên người nàng, không tốt giao tiếp nàng, có lẽ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của nàng ngàn vạn, càng bay càng xa. Tô tỷ tỷ muốn sinh tiểu bảo bảo nha, chờ tiểu bảo bảo sinh ra, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, ha ha, nàng muốn cứ gọi ta đại tỷ tỷ, nếu là không nghe lời, ta liền góp nàng cái mông, ngông ngông ngỗng. Ngươi nói cái gì? Chu Ẩn Nga lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn hướng cá chép nhỏ hỏi. Cá chép nhỏ bị nàng vẻ mặt nghiêm túc giật nảy mình, sau đó lắp bắp mà nói, ta muốn làm đại tỷ tỷ. Không phải câu này, là bên trên một câu. Tô tỷ tỷ muốn sinh tiểu bảo bảo. Cá chép nhỏ lại nói. Ngươi nghe ai nói? Chu Ẩn Nga nhăn đầu lông mày, trên mặt sông tạo qua một trận gió, thổi lên nước sông từng trận. Ngại ngại nói nha, ngại ngại giết thật nhiều gà, nói muốn cho Tô tỷ tỷ ăn, sau đó sinh cái mập mạp tiểu bảo bảo. Cá chép nhỏ nháy nháy con mắt, có chút bất an nhìn hướng Chu Ẩn Nga. Trên mặt sông gió thổi tới mây đen, vốn là trời quang mây tạnh bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc điện thiểm lôi mình, cá chép nhỏ dọa đến ôm chặt lấy Chu Ẩn Nga chân. Gặp nữ nhi sợ hãi giáng dấp, Chu Ẩn Nga không lưng đem nàng bế lên. Kéo, nhẹ nhàng vô vỗ lưng của nàng nói, cá nhỏ đừng sợ, chúng ta về nhà đi. Nói xong, hóa thành một đoàn quang mang rơi vào trong nước biến mất không còn chút tung tích. Mã Ôm Mặc Ngọc Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời, làm sao hảo hảo đột nhiên biến thiên, vội vàng ôm Mặc Ngọc trốn đến phụ cận trong lương đỉnh, chuẩn bị tránh mưa. Mà lúc này một mực suýt tại Chu Ẩn Nga sau lưng Hồ Mộng Dao, gặp Chu Ẩn Nga rời đi, cũng gấp vội vàng từ đằng xa chạy tới. Chương 236, nhớ nàng. Ầm ầm. Đinh Nghị mát ngoại điện tránh lôi mình, cuồng phong nổi lên bốn phía, nước sông càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Liễu Nam Phong trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao đột nhiên liền biến thiên? Xoay người lại hướng Chu Ẩn Nga rời đi phương hướng nhìn, nàng cùng cá chép nhỏ đều đã không thấy âm thanh. Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy thời tiết này sợ rằng cùng Chu Ẩn Nga có quan hệ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay đầu lại, đem trong ngực Mặc Ngọc thả tới trên mặt đất. "Ngươi đi đi, lần sau cẩn thận một chút, đừng có lại bị tóm lấy." "Mặc Ngọc." "Ê." Gặp Mặc Ngọc không nhiều lắm phản ứng, chỉ là ngồi xổm trên mặt đất, một đôi dựng thẳng đồng tử cao ngạo nhìn chăm chú lên hắn, không có quá nhiều mặt khác phản ứng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ là mình sai lầm, nó chỉ là một cái cùng Mặc Ngọc dài đến tương tự phổ thông con mèo. Bất quá cũng không đúng à, Liễu Nam Phong tự nhận là nhãn lực độc đáo vẫn là có thể. Chúng chi còn cùng một chỗ sinh hoạt qua thời gian dài như vậy, hẳn là sẽ không nhìn nhầm mới đúng, mà còn hắn sai lầm, chẳng lẽ cá chép nhỏ cũng sai lầm. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác có người tại hướng bên này thăm dò, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa bồn hoa đằng sau, đưa ra cái đầu hướng bên này nhìn quanh. Mặc dù đầy trời mưa to, thế nhưng vẫn như cũ không che nổi Liễu Nam Phong ánh mắt, hắn thấy rất rõ ràng, vậy mà là Hồ Mộng Giao nha đầu kia, cái này đều bao nhiêu thời gian không gặp, mà còn mưa lớn như vậy trốn tại bồn hoa đằng sau làm cái gì? Kỳ kỳ quái quái. Gặp Liễu Nam Phong nhìn lại, Hồ Mộng Giao lập tức đem đầu rụt trở về, vô vô ngực, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện. Liễu Nam Phong không có lại còn nàng, thu hồi ánh mắt, hai mắt chớp động, vô số màu vàng vòng tròn đồng tâm theo hắn hai mắt bên trong khuyết tán ra đến, tại trên không tạo thành một bức kỳ lạ giả lập cảnh tượng. Meo meo. Dương Nhược Vân hơi kinh ngạc nhìn trước mắt dị tượng, không nghĩ tới Liễu Nam Phong vậy mà còn có chiêu này. Mà lúc này Mặc Ngọc tình huống trong cơ thể tất cả đều phản chiếu tại hai con mắt của hắn bên trong, sau đó hắn lúc này mới chợt hiểu Mặc Ngọc biểu hiện cùng phổ thông con mèo đồng dạng. Chỉ thấy trong cơ thể nàng có một cỗ không thuộc về khí tức của nàng, đem nàng lực lượng xít sao ràng buộc tại trong cơ thể, để nàng thay đổi đến phổ thông. Nếu biết nguyên nhân, sự tình liền dễ làm. Liễu Nam Phong ngồi xổm người xuống, ngón tay thôi động pháp lực, hướng về Mặc Ngọc cái chán một chút, đây là Chu Ẩn Nga đối Mặc Ngọc làm cấm chế yếu kém nhất chỗ. Mặc Ngọc cảm giác mi tâm đau xót, nhịn không được meo một tiếng, vô ý thức lưng cung lên, lông đứng vững, một bộ bị hoảng sợ răng rớp. Người cái tên này, làm gì cho ta? Mặc Ngọc lớn tiếng bất mãn kêu la. Sau đó cảm giác không đúng, chính mình có thể nói chuyện. Thế là thân thể hướng phía trước nhảy lên, tại Liễu Nam Phong nhìn kỹ, hóa thành thiếu nữ dáng dấp. Liễu Nam Phong vẫn cảm thấy loại này hóa hình thuật là tất cả trong pháp thuật thần kỳ nhất một loại. Nếu như động vật có thể hóa hình thành người, như vậy trên lý luận đến nói liền có thể hóa hình thành bất kỳ vật gì. Trong thần thoại thiên biến vạn hóa cũng không phải không có khả năng. Thậm chí hắn cảm thấy, có khả năng hóa hình chính là thiên biến vạn hóa hình thức ban đầu, là tại cái này cơ sở bên trên diễn sinh. Bất quá hóa hình chỗ biểu diễn ra tin tức thực sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn cũng không thể mấu chốt. Bất quá đợi một thời gian, hắn tin tưởng mình chắc chắn đều có thể tất cả đều giải đọc ra đến, cho dù không thể giải đọc ra đến, cũng có thể xem mèo vẽ hổ tổ C, tổ V, thực hiện biến tướng thiên biến vạn hóa, cùng Tô Họa Mi năng lực có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Liễu Nam Phong thần sắc có chút phức tạp nhìn trước mắt thiếu nữ, sau đó nói, "Ngươi đi đi, bên ngoài mưa xuống lớn như vậy, ta mới không đi." Dương Nhược Vân nói xong, còn lộ ra một bộ ngươi có phải là ngốc răng rắc, thần sắc thật giống như là một cái cao ngạo mèo con, nhìn xem nàng ngu xuẩn chủ nhân. "Nếu mây." Đúng vào lúc này, Đề Nghị Mát truyền ra ngoài đến một tiếng la lên, Hồ Mộng Giao theo bồn hoa đằng sau chui ra. "Mộng Giao." Nhìn thấy Hồ Mộng Giao, Dương Nhược Vân cũng rất vui vẻ. Hồ Mộng Giao xông vào Đề Nghị Mát, sau đó giống như cậu tử đồng dạng cấp tốc lắc lư thân thể một cái, đem nước mưa trên người tất cả đều văng ra ngoài. Nhìn thấy nàng động tác như vậy, Liễu Nam Phong nhớ tới cá chép nhỏ, khoe miệng không tự chủ được chứa lên vẻ mỉm cười. Gặp Liễu Nam Phong cười nàng, Hồ Mộng Giao bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu hướng Dương Nhược Vân nói, "Nếu mây, làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao chọc tới Trường Giang Long Côn nha? Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi." Hồ Mộng Giao còn tại bờ Trường Giang bên trên, nàng vô cùng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy Chu ẩn Nga lúc nào cũng có thể theo trong Trường Giang nhảy ra, đem các nàng hai cùng một chỗ cho bắt đi. Nếu thật sự là như thế, đoán chừng các nàng hồ tộc cũng không có biện pháp đem nàng cứu trở về.
Sợ cái gì? Nàng không thể đem ta thế nào, ngươi xem ta, không phải thật tốt.
Dương Nhược Vân chống lạnh, một bộ thái độ thờ ơ.
Hồ Mộng Giao, vừa rồi tất cả nàng có thể nhìn ở trong mắt, nếu không phải gặp phải Liễu Nam Phong, đoán chừng nàng liền nguy hiểm, bây giờ lại còn mạnh miệng, Hồ Mộng Giao cũng không chọc thủng nàng.
Bất quá Liễu Nam Phong chính là lợi hại, chẳng những Trường Giang Long Quân đều cho hắn mặt mũi, thậm chí còn có thể giải ra Long Quân cấm chỉ, quả thật bất phàm.
Chắc không được tỷ tỷ để cho ta tới câu dẫn hắn, tỷ tỷ cùng ánh mắt của ta quả nhiên đồng dạng tốt.
Hồ Mộng Giao trong lòng rất là trung nhị muốn nói.
Bất quá nàng cũng liền suy nghĩ một chút, nàng Hồ Mộng Giao cũng không dựa vào nam nhân.
Dương Nhược Vân thấy nàng không nói lời nào, cho rằng chính mình giật mình nàng, rất là đắc ý.
Nhìn một chút bên ngoài che trời màn mưa, lại mở miệng nói, chúng ta đi thôi.
A, hiện tại a, mưa rất lớn, chúng ta chờ chút lại đi thôi.
Dương Nhược Vân nói,
hiện tại, chúng ta chờ chút lại đi thôi.
Hồ Mộng Giao có chút không tình nguyện, thật tốt làm gì đi ra giờ mưa.
Trận mưa này sợ rằng còn muốn tiếp theo đoạn thời gian, không phải dễ dàng như vậy ngừng.
Dương Nhược Vân rất có thâm ý nhìn thoáng qua mặt sông.
Vậy được đi.
Hồ Mộng Giao nghe vậy, bất đắc dĩ đáp ứng, hai người mấy ngày nay ở chung, đều cảm thấy đối phương rất hợp chính mình tính nết, rất nhanh liền thành rất có quan hệ tốt bằng hữu, thậm chí cùng đi chạy ngoài bán.
Đúng, hiện tại Dương Nhược Vân cũng gia nhập thức ăn ngoài đại quân.
Nàng cảm thấy dạng này rất tốt, đi khắp nơi đi nhìn xem, chẳng những có thể nhìn thấy không giống người, còn có thể nhìn thấy không giống phong cảnh.
Đến mức giao đồ ăn vất vả, đối với các nàng đến nói, kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cho nên vốn là rất vất vả công tác, đối với các nàng đến nói chính là chơi, còn có tiền kiếm.
Được rồi, yên tâm, sẽ không xối đến ngươi, bởi vì ta có ô.
Dương Nhược Vân nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô giấy dầu, mặc dù rất là cổ quái, có hai màu đen trắng, mở ra về sau có thái cực răng rốc.
Cái này gọi càn khôn ô.
Dương Nhược Vân dương dương đắc ý nói.
Nói xong đồng thời len lén liếc một cái Liêu Nam Phong, gặp hắn không có nhiều phản ứng, không khỏi thở phào một hơi.
Càn khôn ô.
Hồ Mộng Giao có chút mơ hồ, danh tự này nghe tới thật là cao to bên trên, có thể là thoạt nhìn tốt đồng dạng.
Người đi vào liền biết.
Dương Nhược Vân nói xong, một cái đem Hồ Mộng Giao lôi đến ô bên dưới.
Oa, cái này ô phía dưới làm sao lớn như vậy?
Hồ Mộng Giao giật mình nói.
Nàng ở bên ngoài không thấy được bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, thế nhưng đi tới ô bên dưới mới phát hiện, bên trong to đến lạ thường.
Đi nha.
Dương Nhược Vân kéo lại Hồ Mộng Giao cánh tay, lôi kéo nàng đi vào màn mưa.
Nàng một mực không có xem Liễu Nam Phong, Liễu Nam Phong cũng không có để nàng.
Thế nhưng chờ đi ra ngoài một đoạn về sau, Dương Nhược Vân bỗng nhiên quay đầu, hé miệng cười, hướng hắn phất phất tay.
Liễu Nam Phong cũng khẽ gật đầu, sau đó lắc lắc tay, mắt nhìn bọn hắn đi xa.
Nhìn các nàng rời đi, Liễu Nam Phong cũng không có đợi mưa tạnh rời đi, mà là tại trên không trực tiếp vẽ cái viên.
Mà trận mưa này, liên tiếp xuống vài ngày, đều không có ngừng tư thế.
Mà Liễu Nam Phong có vài ngày không gặp cá chép nhỏ.
Nhớ nàng.
Chương 237, đần cá.
Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao.
Cá chép nhỏ tại vườn hoa bên trong chui tới chui lui, thủy phủ vườn hoa bên trong mặc dù không giống Long Cung như thế chất đầy đủ mọi màu sắc san hô, thế nhưng cũng tương tự tràn đầy kỳ thạch, thoạt nhìn tự có một phen kỳ cảnh.
Mà rác rối phức tạp kỳ thạch lại trở thành cá chép nhỏ sân chơi, nàng thích tại khe hở bên trong, lỗ thủng bên trong tạc qua, trở thành nàng thiên nhiên thám hiểm chi địa.
Có lúc, nàng cũng sẽ đem chính mình tại trong sông nhặt được bảo bối giấu ở trong đó.
Bất quá mấy ngày nay bởi vì nương không cho nàng đi ra ngoài chơi, nàng tâm tình một mực thật không tốt, mỗi ngày trốn tại trong núi giả phụng phịu không đi ra.
Nhưng hôm nay nàng đỗng nhiên khóc kêu gào vui vẻ âm thanh, để Chu ẩn Nga rất là kinh ngạc.
Làm sao tâm tình lại đột nhiên tốt rồi đâu?
Ngọc Thiền, Ngọc Thiền.
Phu nhân, làm sao vậy?
Cá nhỏ hôm nay là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện sao?
Không có a.
Cái kia nàng làm sao vui vẻ như vậy?
Ngươi nghe.
Ngao ngao ngao, ta là một đầu đáng yêu nho nhỏ cá, hé miệng phun bọt, ù ngù cùng ù, ù ngù cùng ù.
Thoạt nhìn là rất tốt, đến mức nguyên nhân ta cũng không rõ lắm, nếu không đem nàng gọi tới hỏi một chút.
Nàng có phải là dùng hồi âm loa liên hệ Liêu tướng công, Liêu tướng công nói với nàng cái gì?
Chu ẩn Nga suy nghĩ một chút lại nói,
không có, hồi âm loa một mực tại ta chỗ này đây.
Chu Ngọc Thiền nói,
vậy cái này liền kỳ quái.
Chu ẩn Nga nghe vậy rất là không hiểu.
Ngươi đi đem nàng kêu đến, ta hỏi một chút nàng.
Cuối cùng Chu ẩn Nga vẫn là không nhịn được phải ngay mặt hỏi thăm.
Thế nhưng Chu Ngọc Thiền cũng không có lập tức đi gọi cá chép nhỏ, mà là khỏe miệng nu nu, muốn nói lại thôi.
Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi.
Phu nhân, thật tốt, ngươi vì cái gì lại không cho cá nhỏ đi gặp Liêu tướng công đây?
Là hắn nơi nào có đắc tội ngươi chỗ sao?
Chu Ngọc Thiền mắt cũng không ngủ, trên mặt sông trống không, liên miên bất tuyệt mưa to, rất có thể phản ứng ra Chu ẩn Nga tâm tình.
Không có.
Chu ẩn Nga thần sắc bình thản nói, nhìn không ra một tia thần sắc khác thường.
Tốt à, phu nhân quả nhiên tức giận. Chu Ngọc Thiền lập tức liền đã đoán được Chu ẩn Nga chân thực cảm xúc.
Thế là suy nghĩ một chút nói ra, không có tốt nhất, cá nhỏ dù sao niên kỷ còn nhỏ, chúng ta không thể đem cảm thụ của chúng ta áp đặt ở trên người nàng, nàng thật vất vả gặp phải cái thật tình đối nàng tốt người, cũng là không dễ dàng, đều bao nhiêu năm, không gặp cá nhỏ vui vẻ như vậy qua, phu nhân.
Tốt, ta đã biết, ngươi đi đem nàng gọi tới.
Chu ẩn Nga nhíu mày không kiên nhẫn nói.
Thế nhưng Chu Ngọc Thiền lại biết, Chu ẩn Nga hẳn là nghe lọt được, chỉ bất quá không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Thế là túi người hành lễ, quay người ra ngoài tìm tới cá chép nhỏ, đem nàng kêu đi vào.
Hừ.
Cá chép nhỏ bất đắc dĩ đi theo Chu Ngọc Thiền đằng sau đi đến, nhìn thấy Chu ẩn Nga thời điểm, lập tức đem cái cổ ngửa mặt lên, lộ ra một bộ ta còn đang tức giận, ta không muốn phản ứng ngươi tiểu bộ dáng.
Thấy nàng phiên này dáng dấp, Chu ẩn Nga có chút bất đắc dĩ, bất quá nhưng cũng không nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Ngọc Tiền. Chu Ngọc Tiền nháy mắt minh bạch, không người nói, "Phu nhân, ngươi có chuyện cùng cá nhỏ từ từ nói, ta đi ra ngoài trước." Nói xong trực tiếp quay người ra ngoài phòng. Chờ Chu Ngọc Tiền rời đi, Chu Ẩn Nga cái này mới hướng cá chép nhỏ vẫy vẫy tay, để nàng tới. Cá chép nhỏ do dự một chút, cái này mới bất đắc dĩ đi tới. "Làm sao? Sinh nước khí?" Chu Ẩn Nga đem nàng kéo hỏi. Cá chép nhỏ vốn là không muốn phản ứng nàng, có thể thấy được nàng một mặt khó chịu dáng dấp, liền mềm lòng. Sau đó hầm hừ mà nói, "Dĩ nhiên tức giận, ta lại không có làm chuyện bậy, ngươi vì cái gì không cho ta đi ra ngoài chơi, còn không cho ta liên hệ đại ca ca? Ta chỉ là không cho ngươi đi ra ngoài chơi, nơi nào có không cho ngươi liên hệ Liêu tướng công? Ta cũng không phải là đồ ngốc, ngươi để Ngọc Thiền tỷ tỷ đem hồi âm loa giấu đi, đừng cho là ta không biết." Cá chép nhỏ tiếp tục hầm hừ nói. "Chu Ẩn Nga, tất nhiên rằng này, vậy ngươi hôm nay vì cái gì vui vẻ như vậy đâu?" Chu Ẩn Nga đột nhiên hỏi. "Đó là bởi vì..." Cá chép nhỏ nghe vậy hưng phấn đến liền muốn buột miệng nói ra, thế nhưng khi thấy Chu Ẩn Nga ánh mắt thời điểm, lập tức cảnh giác lên. "Đó là bởi vì..." "Bởi vì buổi sáng Ngọc Thiền tỷ tỷ làm điểm tâm ăn thật ngon." Chu Ẩn Nga, xem như chính mình nữ nhi, nàng còn có thể không hiểu rõ nàng, nghe xong liền biết nàng đang nói dối. Tiểu hài tử muốn thành thật ra, không thể gạt người, càng không thể lừa gạt mẫu thân, nói dối tiểu hài tử đầu sẽ biến lớn, lại biến thành cá mẹ hoa. Cá chép nhỏ nghe vậy, vội vàng dùng tay nhỏ bưng lấy gương mặt của mình, hình như tại xác nhận mặt mình có hay không biến lớn. Xác nhận qua phía sau, nàng có chút nghi hoặc, bởi vì nàng căn bản xác định không được có hay không biến lớn. "Nương, mặt của ta có hay không biến lớn, không có đúng hay không?" Nàng rất là lo lắng nói. Cái này ngu xuẩn tiểu hài, quả thực chính là không đánh đã khai. Chu Ẩn Nga nín cười, mang trên mặt một tia kinh ngạc nói, "Hỏng, mặt của ngươi tựa như là có chút biến lớn." "Không có, không có, ta là thành thật cá chép nhỏ." Cá chép nhỏ nghe vậy lập tức cúi lên, sau đó đưa ra tay nhỏ, trực tiếp tại chính mình khuôn mặt hai bên kia mấy lần, giống như là muốn thông qua loại biện pháp này, đem mặt cho từ nhỏ đi xuống. "Được rồi, đừng đánh nữa, đánh thì đánh không đi xuống, muốn làm cái thành thật tiểu hài tử mới được." Chu Ẩn Nga giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nghiêm trang nói. Cá chép nhỏ nhìn nàng một cái, sau đó thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Tốt à, ta là thành thật tiểu hài tử, ta cho ngươi biết đi. Là vì đêm qua đại ca ca ở trong mơ tìm ta chơi à, chúng ta còn đi thật nhiều những người khác trong động, chơi cũng vui đây." Cá chép nhỏ hưng phấn nói. Nguyên lai Liễu Nam Phong vài ngày liên lạc không được cá chép nhỏ, nghĩ đến phía trước ở trong giấc mộng gặp qua nàng, thế là trực tiếp tại mộng cảnh chi hải bên trong tìm tới nàng, sau đó đem nàng cho kéo đến giấc mơ của mình bên trong. Tiếp lấy vào lúc ban đêm bọn họ tới giấc mộng cảnh đại mạo hiểm, có Liễu Nam Phong bảo vệ, có thể tùy ý ra vào mộng cảnh của người khác, mà còn những này mộng cảnh đều là người bình thường, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá Liễu Nam Phong đã trải qua sàng chọn, đại bộ phận đều là hài tử mộng cảnh, trưởng thành mộng cảnh, đặc biệt là nam nhân trưởng thành mộng cảnh, trên cơ bản tiêu chuẩn đều tương đối lớn. Cho nên cá chép nhỏ tại mộng cảnh thế giới bên trong chơi đến cực kỳ vui vẻ, đồng thời còn quen biết mấy cái tiểu bằng hữu. Cho nên sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại tâm tình vẫn như cũ vô cùng tốt, cho nên mới sẽ hát ngao ngao. Chu Ẩn Nga nghe vậy về sau lúc này mới chợt hiểu, không nghĩ tới Liêu Nam Phong vậy mà dùng loại này phương pháp tới gặp cá chép nhỏ, cái này thật đúng là để nàng không nghĩ tới. "Bất quá, cá nhỏ, ngươi rất thích Liêu tướng công sao?" Chu Ẩn Nga suy nghĩ một chút hỏi. "Đương nhiên a." Cá chép nhỏ lộ ra một bộ ngươi bây giờ mới biết được. "Ngươi có phải hay không đồ đần tiểu bộ dáng?" Chu Ẩn Nga có chút buồn cười đưa tay tại trên trán nàng gõ nhẹ một cái, sau đó tiếp tục hỏi, "Có nhiều thích? Ngoại trừ nương bên ngoài, thích nhất người?" Cá chép nhỏ không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, "Cái kia Ngọc Thiền đâu?" Chu Ẩn Nga liếc qua ngoài cửa sổ hỏi, "Ê, Ngọc Thiền đối ngươi như thế tốt, nàng nếu là biết ngươi không phải ưa thích thứ hai nàng, nàng chắc chắn rất khó chịu." Chu Ẩn Nga cố ý nói. Cá chép nhỏ nghe vậy cũng lên, gãi gãi đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức lại nói, "Đại ca ca là ta thích nhất người, Ngọc Thiền tỷ tỷ cũng không phải là người, làm sao có thể đồng dạng đâu? Ngọc Thiền tỷ tỷ là ta thích nhất tỷ tỷ, ngươi là ta thích nhất đường, đại ca ca là ta thích nhất người." Ngông ngông ngỗng. Cá chép nhỏ phát ra tiếng cười đắc ý. Chu Ẩn Nga nghe vậy một mặt quý nhưng, câu nói này làm sao nghe tới như thế quái đâu? Nương còn có thể có mấy cái hay sao? Nhưng ngay sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, sầm mặt lại, có thể nhìn đến cá chép nhỏ tấm kia cao hứng khuôn mặt nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chương 238, không sai biệt lắm kiếm pháp. "Cha, ngươi không sao chứ?" Ngao Hải Triều quay đầu hướng Ngao Hành Vân hỏi. Hắn lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, mà bên cạnh hắn Ngao Hành Vân so hắn cũng không tốt đến chỗ nào, thậm chí thoạt nhìn càng chật vật mấy phần. Ngao Hành Vân lắc đầu, nhìn hướng phương xa, trong ánh mắt lộ ra vài tia lo nghĩ chi sắc. Trên cánh đồng hoang một tràng đại chiến, cho dù hắn mượn nhị ca lực lượng, thế nhưng Ngao Liệt Dương dù sao đã vẫn lạc nhiều năm, chỉ còn lại một sợi tàn hồn mà thôi, cho nên cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bị đối phương bỏ chạy. Hắn không cam lòng thất bại, một mực đuổi theo đối phương sau lưng, muốn đoạt lại bia đá, có thể là mấy lần đại chiến, vẫn như cũng là không công mà lui. "Ai?" Ngao Hành Vân sâu thở dài, hắn đã chuẩn bị từ bỏ, trở về vì sắp đến thiên địa biến đổi lớn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thấu xương phong duệ chi khí, để bọn hắn kinh hãi. Chỉ thấy bốn phía có cây, trên cây là cây, từng cây tất cả đều giống như lợi kiếm đồng dạng nháy mắt thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. "Bồi thường kiếm pháp." Hai người cùng nhau nhìn hướng bầu trời. Chỉ thấy một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, rơi xuống trước mặt của bọn hắn, sau đó một vị dáng người mập lùn, vẻ mặt tươi cười lão nhân rơi vào trước mặt bọn hắn. Hắn vừa hạ xuống, liền tràn đầy khiêm tốn nói, sai đi, là so le kiếm pháp, so le kiếm pháp. Tổng hội trưởng, ngươi cuối cùng lộ diện." Ngao Hành Vân không có đáp hắn, chỉ là thần sắc rất là cảm khái nói một câu. "Động tĩnh lớn như vậy, ta không thể không đến a." Mập mạp lao giả nói. người này chính là cựu khoa tổng hội trưởng Triệu Giải Thắng. Danh tự nghe thấy rất phổ thông, vóc người cũng rất phổ thông, nhưng là nhân tộc ít có kỳ tài ngút trời, đặc biệt là trên kiếm đạo thành tựu, có người đánh giá hắn có thể tổng số trăm năm trước Phùng Chi nhuận nhất tranh cao thấp. Hắn 3 tuổi học kiếm, 14 tuổi liền tự sáng chế bồi thường kiếm pháp hình thức ban đầu, cái gọi là bồi thường kiếm pháp chính là bồi thường thiên địa ý tứ, hắn cho rằng thiên địa trên kiếm đạo có không hoàn chỉnh, hắn lấy tự thân kiếm đạo bồi thường thiên địa, mà thiên địa tử cũng cho hắn bồi thường, đây là bồi thường kiếm pháp, có thể nói vô cùng cuồng ngạo. Thế nhưng thật sự là hắn có cuồng ngạo tư bản, 20 tuổi thời điểm, kiếm đạo đại thành, đồng thời cũng đạt tới năm đó Phùng Chi nhuận đồng dạng thành tựu, quét ngang thiên hạ. Năm đó không biết bao nhiêu như quỷ xà thần chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng khi hắn 40 tuổi về sau, đông nhiên đem bồi thường kiếm pháp đổi thành so le kiếm pháp. Mà so le kiếm pháp không phải nói kiếm pháp cao thấp không đều, dài ngắn không đồng nhất ý tứ, mà là không sai biệt làm ý tứ. Liêu Vĩnh Vọng Hải Triều từ bên trong liền có, khói liêu hỏa cầu, gió màn thủy màn, so le 10 vạn người nhà. Nơi này so le chính là không sai biệt làm ý tứ. Cho nên so le kiếm pháp, ý tứ chính là không sai biệt làm kiếm pháp. Bất quá tất cả mọi người cho là hắn là khiêm tốn mà thôi, bởi vì không cho rằng hắn khiêm tốn, đều chết tại dưới kiếm của hắn. Có lúc, Lão Long Vương đều không thể không ghen tị nhân tộc thiên tư, mỗi một thời đại tổng hội xuất hiện mấy vị kỳ tài ngút trời hóng ánh nhân kiệt, nói thật ra, hắn là thật ghen ghét. Tốt tại nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi, nếu không cái gì hoang thú, sớm đã bị nuôi nốt, mặc người chém giết. Bất quá Lão Long Vương dù sao thân phận tại nơi đó, mà còn tuổi thọ lâu đời, niên kỷ tự nhiên lớn, đối với người nào đến nói, hắn đều là trưởng bối, mặc dù kính phục Triệu Giải Thắng thực lực, nhưng còn làm không được một mực cung kính tư thái. Lão Long Vương, nơi đây đến cùng phát sinh chuyện gì, có thể báo cho? Triệu Giải Thắng cười híp mắt hỏi. Kỳ thật cái này đến, đại khái chuyện đã xảy ra hắn đã biết, dù sao cửu khoa người tài ba xuất hiện lớp lớp, những tin tức này nếu là cũng không thể thần tốc biết, bọn hắn cũng liền đừng lan lộn, bất quá hắn vẫn là muốn theo Ngao Hành Vân trong miệng chứng thực một chút. Ngao Hành Vân cũng không đầy hắn, đương nhiên cũng không có cái gì tốt giấu, đem chuyện đã xảy ra đều nhất nhất báo cho. Sau đó ôm quyền nói, cha con ta hai người đã hết sức, kỳ thực thực lực không đủ, tất nhiên tổng hội trưởng đích thân đến, ta hai người trước hết đi cáo tử. Nhìn xem hai người một bộ dáng chật vật, Triệu Giải Thắng cũng không tốt nói thêm gì nữa, thế là nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, còn lại giao cho ta, bọn hắn một cái cũng đi không thoát. Nói xong dọc trên không, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí đằng không mà lên, theo hắn rời đi, bốn phía nguyên bản giống như là điên cuồng đồng dạng hoa cỏ cây tối trong nháy mắt tất cả đều suy sụp xuống, thay đổi đến điểm ba. Gặp có Triệu Giải Thắng kết thúc, Ngao Hành Vân cũng tạm thời thả lỏng trong lòng đầu lo nghĩ, từ hắn ra mặt, nếu như còn không thể đem người lưu lại, hắn cũng sẽ không làm đến càng tốt hơn, thà rằng như vậy, còn không bằng trước về Đông Hải sớm tính toán, hắn Đông Hải thủy tộc đông đảo, những năm này nếu không phải là bởi vì linh khí tiêu tán, làm sao cũng ra hai người mới. Cho nên chờ linh khí triều tịch đến, bọn hắn Đông Hải thủy tộc, làm sao cũng muốn ra hai cường giả. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lại trì hoãn, dẫn Ngao Hải Triều trực tiếp trốn đi thật xa. Mà phía sau bọn họ truyền đến một trận tiếng oanh minh, nghĩ đến là Triệu Giải Thắng bắt đầu động thủ. Thế nhưng Ngao Hành Vân lại cũng không quay đầu lại, từ đó việc này rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn, lời hay không khuyên giải đáng chết quỷ, nên làm hắn đã đều làm. Mà bây giờ trong lòng hắn thậm chí có chút ẩn ẩn chờ mong đại thế đến. Mà lúc này Liễu Nam Phong cũng cuối cùng nhìn thấy nhiều ngày không thấy cá chép nhỏ. Bởi vì Chu Ẩn Nga cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, liền như là Chu Ngọc Thiền nói như vậy, không thể đem chính mình cảm xúc áp đặt tại hải tử trên thân, tất nhiên nàng thích, vậy liền để nàng đi thôi. Mà con nàng kỳ thật từ lâu tiếp thu sự thực, cũng biết cái này không trách bất luận kẻ nào, chỉ bất quá trong lòng khí không thuận mà thôi. Sau khi nghị thông suốt, liên tiếp mấy ngày giang thành cuối cùng trời quang mây tạnh. Ta cùng ngươi nói a, ta thật rất muốn ngươi đây. Ngươi có nhớ ta hay không? Làm cá chép nhỏ lại lần nữa nhìn thấy Liêu Nam Phong thời điểm, liền không nhịn được biểu đạt ra tình cảm của nàng, đồng thời còn hỏi lại Liêu Nam Phong, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem hắn, tiểu hài tử tư tưởng chính là như vậy đơn giản cùng đơn thuần, cũng rất thành thật. Liêu Nam Phong đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng, cười gật đầu một cái nói, đương nhiên, ta cũng nhớ ngươi. Cá chép nhỏ cái này mới thu hồi ánh mắt, thỏa mãn điểm một cái đầu nhỏ. Nhìn nàng cái kia khả ái tiểu bộ dáng, Liêu Nam Phong trực tiếp khom lưng đem nàng bế lên. Kỳ thật, chúng ta không phải ở trong giấc mộng gặp qua mấy lần sao? Làm sao còn nghĩ như vậy? Đó là không giống. Chỗ nào không giống? Ừm. Cá chép nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nàng cũng nói không nên lời. Tóm lại chính là không giống nha. Tốt à, chúng ta đi xem một chút cô, nàng đã hỏi thật nhiều lần, ngươi tại sao không đi tìm nàng chơi? Ai, ta cũng muốn nàng đây. Cá chép nhỏ níu lấy miệng nhỏ thở dài ra một hơi, cái kia tiểu bộ dáng, thực sự là khôi hài bật cười. Cá chép nhỏ tiếp lấy trở tay chống lạnh, khí thế mười phần lại nói, mà còn ta cũng muốn mãi mãi. Ta xem ngươi là muốn mãi mãi làm tốt ăn a. Hắc hắc. Cá chép nhỏ ít có lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền xem bọn hắn đi. Nói xong vung tay lên một cái, Quan Sơn Hải xuất hiện tại trên không, sau đó vô căn cứ cuốn một cái, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 239, An Tiểu Hải. A. Làm cá chép nhỏ nhìn thấy Tô Cẩm Tú thời điểm, vô cùng giật mình. Làm sao mấy ngày không gặp, Tô tỷ tỷ đố lớn như vậy? Nàng vây quanh Tô Cẩm Tú liên tiếp chuyển tầm vài vòng, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Tô Cẩm Tú không nói không rằng, cứ như vậy mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, muốn nhìn xem cái này cá nhỏ muốn nói cái gì kinh người lời nói. Quả nhiên cá chép nhỏ không có để nàng thất vọng, rất nhanh liền lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu. Một bộ quả là thế, ta thật thông minh dáng dấp. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, Tô tỷ tỷ, ta không có tới thời điểm, mãi mãi có phải là làm rất nhiều ăn ngon. Tô Cẩm Tú cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu. Cá chép nhỏ nghe vậy, thở dài ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Cẩm Tú bụng, thầm thì nói, ta biết mãi mãi làm đồ vật ăn thật ngon, thế nhưng ngươi cũng muốn ăn ít một chút nha, ngươi xem một chút, hiện tại Đỗ Đỗ thay đổi đến lớn như vậy. Cá chép nhỏ nói xong, còn dùng tay khoa trương khoa tay. Tô Cẩm Tú nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy cười lên ha ha. Tại cá chép nhỏ ánh mắt khó hiểu bên trong, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, chờ tỷ tỷ bảo bảo sinh ra, nếu là giống ngươi như thế đáng yêu liền tốt. A, đó là không có khả năng. Cá chép nhỏ nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền nói, vì cái gì? Bởi vì ta là đáng yêu nhất. Cá chép nhỏ hai tay tới eo lưng bên trên một xiên, bụng nhỏ ưỡn một cái, cảm giác chính mình đáng yêu đến bạo, đã vô địch. Cô ở bên cạnh kêu nhỏ hai tiếng, hình như đang nói, ta cũng rất đáng yêu. Ê! Cá chép nhỏ nghe thấy âm thanh, cái này mới nhớ tới cô cũng tại, vì vậy nói, ngươi là thứ hai đáng yêu. Nói xong ngẩng đầu lại hướng Tô Cẩm Tú nói, xem ra tiểu bảo bảo chỉ có thể thứ ba đáng yêu. Phải không? Thứ ba đáng yêu liền thứ ba đáng yêu à, bất quá chờ nàng sinh ra về sau, ngươi nhưng muốn cùng nàng thật tốt ở chung à. Cá chép nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia tiểu bảo bảo lúc nào sinh ra tới? Nàng bây giờ ở nơi nào? Tô Cẩm Tú cười chỉ bụng của mình, mặc dù cá chép nhỏ chỉ là mấy ngày không có tới, thế nhưng quan sơn hải thế giới bên trong kỳ thật đã đi qua sắp 2 tháng, Tô Cẩm Tú bụng tự nhiên cũng bắt đầu hiện ra. Có thể là cá chép nhỏ nghe vậy lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó chậm rãi về sau xê dịch chân nhỏ chân, sau đó tại Tô Cẩm Tú ánh mắt không giải thích được bên trong, chỉ thấy nàng một cái níu lại bên cạnh cô liền chạy. Một bên chạy còn một bên kinh hoàng ồn ào nói, không tốt rồi, không tốt rồi, Tô tỷ tỷ ăn tiểu hải tử, nàng muốn đem ta ăn hết nha. Tô Cẩm Tú ngay tại nói chuyện với Vu Tuệ Lan Liễu Nam Phong có chút giật mình, đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Tô Cẩm Tú cuối cùng thể hiện ra yêu quái bản tính muốn ăn tiểu hải? Hắn từ trong nhà đi ra ngoài, liền thấy cá chép nhỏ lôi kéo cô chạy tới, một đầu tiến đụng vào trong ngực của hắn. Nhìn xem thở hồng hộc cá chép nhỏ, cùng một mặt im lặng cô, Liễu Nam Phong trước tiên đem nàng đẩy ra một đoạn, sau đó hỏi, đây rốt cuộc là thế nào? Vu Tuệ Lan cũng đi theo từ trong nhà đi ra. Sau đó chỉ thấy cá chép nhỏ thở hồng hộc chỉ vào nơi xa chậm rãi đi tới Tô Cẩm Tú nói, đại ca ca không tốt, Tô tỷ tỷ ăn tiểu hải tử, nàng đố đô lớn như vậy, cũng là bởi vì ăn một cái tiểu bà bảo, ta còn tưởng rằng là bởi vì ăn quá nhiều mãi mãi làm ăn ngon, nguyên lai không phải. Cá chép nhỏ liền nói mang qua tay, trên mặt càng là một mặt vẻ lo lắng. Liễu Nam Phong cùng Vu Tuệ Lan nghe vậy kịp phản ứng về sau, cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha. Cá chép nhỏ hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn đang cười cái gì, mà còn làm sao không một chút nào khẩn trương đây. Nàng gãi gãi cái đầu nhỏ, nhìn hướng bên cạnh cô, hướng nàng hỏi, bọn hắn vì cái gì muốn cười to? Ngươi không sợ Tô tỷ tỷ đem ngươi ăn hết? Cô liếc mắt. Cá chép nhỏ một mặt nhưng, tốt ta, cô không biết nói chuyện, hỏi cũng hỏi không. Ta đồng đốc, ngươi Tô tỷ tỷ đây không phải là ăn tiểu bà bảo, mà là trong bụng của nàng dài tiểu bà bảo, chờ trưởng thành, liền sẽ sinh ra, bằng không ngươi cho rằng tiểu bà bảo là nơi nào đến? Vu Tuệ Lan mỉm cười, đem nàng kéo qua giải thích nói. Cá chép nhỏ nghe vậy lộ ra vẻ giận mình, nguyên lai tiểu bảo bảo là dạng này sinh ra nha, sau đó lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Thế là đầy mặt xấu hổ đi đến Tô Cẩm Tú trước mặt, nhỏ giọng nói, Tô tỷ tỷ, thật xin lỗi đây. Tô Cẩm Tú ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cá chép nhỏ vậy mà lại nói xin lỗi nàng. Sờ lên nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi không biết, cái này cũng không trách ngươi. Đúng thế, lại nói, ngươi Tô tỷ tỷ là tiên nữ, cũng không phải là yêu quái, làm sao sẽ ăn tiểu hải? Chỉ có yêu quái mới sẽ ăn tiểu hải. Vu Tuệ Lan cười tiếp lời gốc dạ nói. Cá chép nhỏ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, chân nhỏ chân lại bắt đầu bất an lui về sau. Có thể bỗng nhiên cảm giác trên lưng đụng phải cái gì, ngửa cổ xem xét, chỉ thấy Liêu Nam Phong cũng đồng dạng đang túi đầu nhìn nàng. Sợ cái gì, ngươi có thể là rất lợi hại cá chép nhỏ, lại nói Tô tỷ tỷ tốt như vậy người, làm sao sẽ ăn ngươi đây? Liêu Nam Phong dở cười dở không nói. Mà Vu Tuệ Lan hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vù vù. Cô ở bên cạnh thực sự là không nhìn nổi, cầm lấy huýt sáo thổi hai lần, sau đó quăng lên ngốc cá nhỏ, lôi kéo nàng cùng đi nhảy dây. Có hải tử thật tốt ta. Nhìn xem hai cái chạy xa tiểu gia hỏa, Vu Tuệ Lan cảm khái nói, rất nhanh ngươi coi như mãi mãi nhà, đến lúc đó có để ngươi nhức đầu. Liêu Nam Phong ở bên cạnh cười tiếp lời gốc giả nói, mới sẽ không đau đầu, ngươi cái này ra hầu tử ta đều nuôi lớn như vậy, ta cháu ngoan có cái gì tốt để đầu ta đau. Vu Tuệ Lan rất là khinh thường nói, Liêu Nam Phong, cái này cũng còn không có sinh ra, liền đã mạnh hơn hắn. Đừng xúc tại chỗ này, đi, giúp ta đi làm việc. Vu Tuệ Lan nói xong liền dắt lấy Liêu Nam Phong một lần nữa hướng trong phòng đi. Tô Cẩm Tú gặp lại sau hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại đu dây bên trên đích đích cô, cũng không có lại đi qua, mà là cùng theo vào trong phòng. Ai, hù chết cá nhỏ nha. Lúc này cá chép nhỏ vô ngực, đang cùng cô phàn nàn. Hiu. Cô dùng huýt sáo thổi cái trường âm, bày tỏ rất là im lặng. Được rồi, không nói cái này, cô, ngươi có nhớ ta không? Ta nhớ ngươi lắm nha. Cá chép nhỏ một bộ ta nhớ ngươi, ngươi vinh hạnh tiểu bộ dáng. Cô nghe vậy nhẹ gật đầu, bày tỏ nàng cũng muốn cá chép nhỏ. Chẳng những suy nghĩ, mỗi lần Liễu Nam Phong đi vào, đều dắt lấy vạt áo của hắn hỏi thăm, vì thế còn sinh qua mấy lần khí. Hiu hiu hiu. Cô, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ai. Cô lẩm bẩm. Ta vẫn là nghe không hiểu. Cá chép nhỏ lắc đầu. Sau đó học lẩm bẩm bộ dáng, cũng cô hai tiếng, tiếp lấy đem chính mình chọc cười, cười lên ha ha. Cô. Thật sự là một đầu ngốc cá. Ta cùng ngươi nói à, ngày đó ta gặp được hỏng con mèo, nương còn muốn đem nàng mang về nhà nuôi, vậy làm sao có thể được. Cá chép nhỏ tức giận đập mạnh chân nhỏ, khoa tay múa chân cùng cô nói xong nàng gặp phải. Cô mặc dù không biết nàng đang nói cái gì, có chút gà đối vịt nói cảm giác. Thế nhưng cảm thấy cá chép nhỏ bộ dạng này tốt đùa, cũng không nhịn được vui vẻ lên. Thế giới của trẻ con, vui vẻ chính là đơn giản như vậy. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 240, chọc thủng trời.
Cha, ta nhận đến tình báo, Triệu Dài Thắng chém giết trong đó 3 cái, những người khác chạy trốn.
Ngao Hải Triều nhận đến tình báo về sau, ngay lập tức chạy đến gặp Ngao Hành Vân.
Ngao Hành Vân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thật sâu thở dài.
Tiếp lấy nhăn đầu lông mày, có chút kỳ quái hỏi, không phải à, lẽ ra lấy Triệu Dài Thắng thực lực, không phải để bọn hắn chạy thoát mới đúng.
Sau đó không đợi Ngao Hải Triều trả lời, Ngao Hành Vân phảng phất nghĩ đến cái gì.
Bọn hắn an bài người, ở trên đường kéo lại hắn.
Đúng, bọn hắn sớm lưu lại đường lui, cái hướng kia là bọn hắn đã sớm an bài tốt, chúng ta truy đuổi bọn hắn thời điểm một mực không có xuất thủ, chờ Triệu Dài Thắng được hiện về sau, mấy người này mới ra tay, mà còn những người này hẳn là cũng đều là nhân bản chủ loại, thực lực bình thường, nhưng thắng tại số lượng đông đảo, mặc dù không có khả năng chống đỡ được Triệu Dài Thắng, nhưng lại có thể để cho hắn trì hoãn lại bộ pháp, Triệu Dài Thắng cuối cùng không có cách, giết cái máu chảy thành sông, những người này tất cả đều bị tiêu diệt, bất quá mấy vị kia lấy biên người, có mấy vị bị thừa cơ bỏ chạy.
Ai Ngao Hành Vân nghe vậy lại lần nữa thở dài một tiếng.
Triệu Dài Thắng tâm thay đổi mềm nhũn, nếu là đi qua, hắn nào có dạng này cố kỵ, đã sớm một kiếm diệt.
Ngao Hành Vân cảm khái nói,
xem ra không chỉ là hắn nhìn ra rồi, Triều Tịch hội người hẳn là cũng nhìn ra, cho nên mới sẽ cầm nhân mạng đi ngăn, cuối cùng trì hoãn một chút Triệu Dài Thắng truy đuổi bước chân, để bọn hắn thu được cơ hội chạy thoát.
Cha, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Có thể làm sao?
Dựa theo nguyên kế hoạch, đem hiện tại sự tình đều giao ra, chúng ta về Đông Hải.
Ngao Hành Vân rất là quả quyết nói.
Ngao Hải Triều nghe vậy không có chút nào chất vấn, lập tức quay người chuẩn bị đi ra.
Chờ một chút.
Đúng lúc này, Ngao Hành Vân đông nhiên lại gọi hắn lại.
Ngao Hải Triều nghi hoặc xoay người lại.
Ngươi đi đem Hải Bình gọi tới.
Ngao Hành Vân hơi trầm tư phía sau nói.
Ngao Hải Triều nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này mới quay người tiếp tục đi ra, rất nhanh Ngao Hải Bình liền bị hắn tìm tới.
Cha, ngươi tìm ta.
Ngao Hải Bình sau khi đi vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Bởi vì Ngao Hành Vân đồng dạng có việc, đều là giao cho Ngao Hải Triều xử lý, sẽ rất ít có chuyện tìm hắn.
Ân, ngươi đi một chuyến Giang Thành, thông báo một chút Liêu tướng công, liền nói Thiên Cung bia đá đã bị tìm tới, Thiên Môn đem mở, để hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Ngao Hành Vân nói.
A, Phùng Chi Nhuận hắn cũng đã biết rồi a.
Chỗ nào còn cần chúng ta đi nói cho hắn?
Ngao Hải Bình nghe vậy rất là nghi hoặc, dù sao lúc trước thông hướng Thiên Cung bia đá, chính là bị hắn giấu đi.
Ngao Hành Vân nghe vậy, lộ ra một cái rất có thâm ý nụ cười.
Sau đó hỏi một cái rất có ý tứ vấn đề.
Ngươi cảm thấy Liêu tướng công thật khôi phục trí nhớ kiếp trước sao?
A.
Ngao Hải Bình nghe vậy có chút giật mình.
Cuối cùng những mày, nghi hoặc nói, nếu là hắn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn làm sao sẽ biết Long Môn vị trí?
Như thế nói đến, cái kia Triều Tịch hội như thế nào lại phát hiện Thiên Môn bia đá vị trí đây này?
Ngao Hành Vân hỏi ngược lại.
Ngao Hải Bình còn muốn nói tiếp, Ngao Hành Vân phất tay đánh gậy hắn.
Ngươi trước đi thông báo một chút ta, sau đó đem Tiểu Nguyệt tìm về đến, chúng ta về Đông Hải.
Ngao Hành Vân nói.
Ngao Hải Bình nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc lên, há miệng muốn hỏi thăm một cái chuyện, nhưng nhìn thấy Ngao Hành Vân đã rơi vào trầm tư, cuối cùng không có mở miệng, yên lặng lui ra ngoài.
Làm Ngao Hải Bình báo cho Liễu Nam Phong tin tức này thời điểm, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn sao?
Vẫn là sớm đã biết.
Ngao Hải Bình rất là nghi hoặc.
Ta không biết, sở dĩ không cảm thấy ngoài ý muốn, là vì thiên hạ này cứ như vậy lớn, chỉ cần có ý, tổng hội tìm đến.
Liễu Nam Phong mỉm cười nói.
Ngao Hải Bình nghe vậy, luôn cảm thấy hắn có chút lại nhải.
Bất quá hắn cũng không có lại chuẩn bị, mà là trên dưới quan sát một chút Liễu Nam Phong, sau đó đột nhiên nói, ngươi không phải Phùng Chi Nhuận đúng hay không?
Liễu Nam Phong sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ta đương nhiên không phải, ta là Liễu Nam Phong.
Ngươi biết ta nói không phải cái này,
ta chính là ta, từ trước đến nay không phải bất luận kẻ nào.
Ngao Hải Bình cảm thấy dạng này kéo bè đi, không có ý nghĩa, mà là thở dài nói, ta rốt cuộc minh bạch cha vì cái gì nói như vậy.
A, lão Long Vương nói cái gì?
Cha ta không hề nói gì, bất quá ngươi thật sự không phải Phùng Chi Nhuận.
Ngao Hải Bình nói.
Lúc này hắn đã kịp phản ứng, nếu như Liễu Nam Phong thức tỉnh Phùng Chi Nhuận ký ức, vậy hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại bộ dáng này.
Hắn là gặp qua Phùng Chi Nhuận, hơn nữa còn cùng hắn kết bạn nhiều năm. Phùng Chi Nhuận nhân sinh chia làm 3 cái giai đoạn, thanh niên thời điểm kỳ tài ngút trời, nhưng không tiêu không gấp, ôn nhuận như ngọc, quả nhiên là một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, không biết là bao nhiêu thiếu nữ trong ngộng tình lang.
Nhà gặp đột biến, xuất gia không thấy thế nhân, mặc dù đến trung niên, nhưng Phật pháp ngày càng tinh thâm, cả người giống như nhân gian Phật đà, tràn đầy từ bi thương hại chi tướng. Có thể bỗng bức bỏ Phật theo nói, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến tuổi già, nhưng phong mang tất lộ, hào khí ngàn vạn, rất nhiều một kiếm bình thiên hạ khí thế, đương nhiên hắn cũng thật sự có một kiếm bình thiên hạ năng lực.
Cùng người bình thường khác biệt, nhân sinh của hắn giống như ngược lại đồng dạng.
Thế nhưng không quản cái nào giai đoạn, Phùng Chi Nhuận đều là vô cùng kiệt xuất tồn tại, cho nên Liễu Nam Phong cũng là thật khôi phục trí nhớ kiếp trước.
Vô luận như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận đến đối phương ký ức cùng lịch duyệt ảnh hưởng, mà sẽ không giống bây giờ, và cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm không có nhiều khác biệt.
Liễu Nam Phong không có giác tỉnh Phùng Chi Nhuận ký ức, để Ngao Hải Bình rất là thất vọng.
Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền rời đi.
Liễu Nam Phong mắt tiễn hắn rời đi, cũng không làm giữ lại.
Cứ như vậy thời gian yên bình lại qua mấy ngày, Tô Cẩm Tú bụng cũng càng lúc càng lớn, sắp sinh thời gian cũng càng ngày càng gần. Cho dù là ngang dọc trên 100 năm đại yêu, lúc này lại giống như nữ nhân bình thường đồng dạng trên mặt nhộn nhạo mẫu tính quan huy. Thế cho nên cô thường xuyên nhìn xem nàng ngẩn người, đại khái là nhớ tới chính mình mụ mụ.
Mà Tô Cẩm Tú cũng có ý thức hướng dẫn nàng liên quan tới mụ mụ một chút ấn tượng, cũng hy vọng nàng có thể từ quá khứ trong bóng tối đi ra, cái này cũng không dễ dàng, có người cả đời đều đi không đi ra, huống chi cô vẫn còn con ít, dĩ nhiên không phải chỉ tuổi tác bên trên, mà là trên sinh lý cùng trên tâm lý, nàng đều vẫn là đứa bé.
Mà Liêu Tông Hà cũng tương tự chuyển vào Quan Sơn Hải bên trong, đến mức trong nhà gà vịt đã không cần chiếu cố, bởi vì bị toàn bộ giết xong. Bất quá nói thật ra, những này gà vịt, Tô Cẩm Tú cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại đại bộ phận vào cá chép nhỏ cùng lẩm bẩm bụng. Đặc biệt là cá chép nhỏ vậy có thể ăn đến dọa người, bất quá Liêu Tông Hà phu phụ cho rằng nàng là điều long, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải Chu Ẩn Nga mới vừa đưa hắn một tòa trang viên, hắn đều có muốn hướng nàng yêu cầu tiền sinh hoạt tâm tư, cái này cá chép nhỏ, thực sự là quá tham ăn. Bất quá từ khi ngày ấy tại bờ sông gặp phải nàng về sau, một mực rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Ngược lại là Dương Nhược Vân lại khôi phục hàng ngày, mỗi ngày đều đến trong quán cà phê một chuyến, có lúc một người, có lúc cùng Hồ Mộng Giao cùng một chỗ. Mà một ngày này, phát sinh một kiện khiếp sợ thế giới đại sự. Trời bị xuyên phá. Chương 241, Nam Thiên Môn. Vì cái gì nói trời bị xuyên phá nha? Đó là bởi vì trên trời xuất hiện cái động, to lớn động. Cho dù lấy mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, vô số màu ngà sữa thể khí chút xuống, cuối cùng dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn chút tung tích. Người bình thường không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong tu hành nhưng là đại hỉ, bởi vì đây là thiên địa linh khí, nồng đậm đến mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí. Theo linh khí khắp nơi quyết tán, thiên địa vạn vật cũng chậm chậm bắt đầu phát sinh thay đổi. Đầu tiên mọi người phát hiện bốn phía cỏ cây bắt đầu sinh trưởng tốt, trong nước con cá kích thước càng là mãnh liệt nhảy lên. Đương nhiên còn có cá chép nhỏ lượng cơm ăn thẳng tắp hạ xuống, mỗi ngày chỉ dựa vào uống nước hấp khí liền có thể thỏa mãn lượng cơm ăn của nàng. Tốt à, đây là để lời nói với người xa lạ. Bất quá không phát giác gì nhân loại thậm chí còn lâm vào cuồng hoan, các loại quan điểm tràn ngập tại internet bên trong. Bất quá đại bộ phận người đều cho rằng đây là một chàng mới gặp gỡ đến, trên không cái hang lớn kia chính là thông hướng một thế giới khác, nơi đó chắc chắn tràn đầy các loại tài nguyên chờ đợi nhân loại đi mở mang cùng chiếm lĩnh. Cho là như vậy, tự nhiên cũng làm như vậy, chẳng những rất nhiều tư nhân tổ chức, thậm chí rất nhiều quốc gia đều lợi dụng máy bay bay hướng bầu trời, hướng cái kia to lớn trong động tìm tòi hư thực. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia động nhìn như tại trên không, kỳ thật giống như cái bóng trong nước, căn bản là vào không được. Đương nhiên cũng có biết chân tướng quốc gia cùng tổ chức đã bắt đầu bí mật triệu tập đặc thù nhân viên, tiến về phương kia thế giới, xem như nhóm đầu tiên thăm dò nhân loại. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng ôm cướp đoạt tài nguyên, chiếm lĩnh thổ địa ý nghĩ, tựa hồ hoàn toàn quên đi hoang thú uy hiếp. Người chỉ có đau qua mới sẽ biết chân quý. Liêu Nam Phong mặc dù biết hoang thú đáng sợ, thế nhưng hắn thế đơn lực bạc, lời đã nói ra căn bản không nhân tính. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp linh khí triều tịch để cao mình thực lực, bảo vệ chính mình quan tâm người. Về phần tại sao bầu trời sẽ xuất hiện một cái hố, đó là bởi vì triều tịch hội cuối cùng tìm đủ tất cả thiên môn bia đá, mà thiên môn trên tấm bia đá hoàn chỉnh chữ viết là Nam Thiên Môn, chính là chuyện thần thoại xưa bên trong Nam Thiên Môn. Nhiều khi chuyện thần thoại xưa cũng không phải là nói bừa, chỉ là tại vốn có cơ sở trình diễn hóa mà đến, mặc dù đi qua vô số tuế nguyện, sớm đã đại biến đến dạng, nhưng lờ mờ còn có chút cái bóng. Nam Thiên Môn là nhân gian đăng thiên chi môn, bản thân là không có khả năng mở ra lớn như vậy cửa, thế nhưng triều tịch hội cũng không biết dùng biện pháp gì, tại thiên không mở một cái to lớn như vậy cửa, trực tiếp đem linh khí triều tịch cho dẫn vào nhân gian. Thế nhưng đó là đăng thiên chi môn, người bình thường căn bản vào không được, chỉ có người trong tu hành mới có thể thông qua cánh cửa kia tiến vào thiên cung, cũng chính là mặc cho Dương trong trí nhớ đại hoang. Đại hoang vô biên vô hạn, cường đại vô cùng, sắc thực tài nguyên phong phú vô cùng, thế nhưng cũng tương tự hung hiểm vô cùng. Yếu đối nhân loại tự tiện tiến vào, quả thực tại cho đại hoang hoang thú đưa tặng điểm tâm, vẫn là tự động ném uy. Cái này thế giới cũng không biết là thế nào. Tống Hải Đường đem một đóa hoa cắm vào trong bình hoa. Đây là một đóa hoa hồng đỏ, nhưng lại có to bằng miệng chén, tiểu diễm đát, hoàn mỹ vô cùng, không có một tia không hoàn chỉnh. Tại quá khứ, muốn tại đông đảo trong bụi hoa tìm ra dạng này một đóa đi ra, là phi thường hiếm thấy, nhưng là bây giờ khắp nơi đều là, từng cái sức sống tràn trề, to lớn vô cùng. Đi qua làm tốt chống phân hủy biện pháp, thả cái 2-3 ngày, vẫn như cũ sẽ xuất hiện điểm ba hiện tượng, nhưng là bây giờ cho dù tùy tiện đặt ở chỗ đó, trong vòng vài ngày vẫn như cũ bảo trì vốn có tươi đẹp cảm giác. Trên mạng có chuyên gia nói, là vì không khí bên trong tràn đầy một loại sức sống thừa số, loại này thừa số chẳng những có thể xúc tiến thực vật lớn lên, còn có thể xúc tiến cơ thể người tế bào chữa trị vân vân. Ngươi thật đúng là đừng nói, phía trước ta đứng lâu đau thắt lưng, hiện tại cũng đã khá nhiều. Thứ Hân Di tiếp lời gốc giả nói, ngươi nghe chuyên gia nói mỏ, ta nghe có người nói, cái này gọi linh khí sống lại, đại thế đến. Hồng Tú Mẫn nghe vậy lập tức phản bác. Ha ha, linh khí sống lại, vậy là ngươi không phải muốn đi tu tiên a? Từ Hân Di nghe vậy cười ha ha, trên mạng hiện tại kỳ thật rất lưu hành cách nói này, đương nhiên chỉ là tại người trẻ tuổi bên trong, nàng là không quá tin. Ai, bất quá gần nhất sinh ý kém rất nhiều. Tống Hải Đường nói. Nàng vừa nói chuyện thời điểm, một bên không ngừng dùng tay xoa xoa phần gáy, đồng thời còn thỉnh thoảng quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía sau lưng. Nàng sở dĩ nói như vậy, là vì mấy ngày nay đến trong cửa hàng ít người, liền thức ăn ngoài đều ít đi rất nhiều. Đó là đương nhiên à, trước đây qua 12 giờ ta liền mệt ra rời. Hiện tại ta từ sáng đến tối cảm giác toàn thân đều có dùng không hết tinh lực, ta đều như vậy, người khác không phải cũng một dạng, cho nên cà phê còn bán cho người nào. Từ Hân Di một bên nói, vừa có chút nghi hoặc Tống Hải Đường kỳ quái cử động. Cuối cùng nhịn không được nói, Hải Đường, ngươi làm cái gì, bị sái cổ. Không phải, ta chính là cảm thấy gáy có loại lạnh lẽo cảm giác, mà còn luôn cảm giác có người sau lưng nhìn ta. Tống Hải Đường đầy mặt nghi hoặc nói. Từ Hân Di, Hồng Tú Mẫn, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Nguyên bản trống rỗng trong quán cà phê trong lúc nhất thời thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh, một cỗ bầu không khí sợ hãi tại giữa các nàng lan tràn, thậm chí để các nàng tất cả đều liều ở hô hấp. Càng sợ hãi, càng sợ hãi, mãi đến một trận đinh đinh âm thanh vạch phá yên tĩnh. A, ba người cùng nhau kêu to lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mới từ bên ngoài đi vào Tô Cẩm Tú bị dọa kêu to một tiếng, còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tống Hải Đường ba người gặp đi vào là Tô Cẩm Tú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem các nàng sắc mặt trắng xanh dáng dấp, Tô Cẩm Tú liền càng thấy không giải thích được. Làm sao vậy? Theo ở phía sau Liễu Nam Phong cũng đẩy cửa đi vào.
Không có gì.
Ba người đều có chút ngượng ngùng, cũng không dám nói do nguyên nhân.
Kỳ quái.
Tô Cẩm Tú có chút nghi ngờ liếc ba người một cái. Sau đó nói, đúng rồi, mấy ngày nay sinh ý không tốt, ta chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi hai ngày, các ngươi ngày mai cũng không cần tới.
À.
Ba người nghe vậy lấy làm kinh hãi, thế nhưng trên mặt cũng không có lộ ra ngày nghỉ vẻ vui sướng. Ngược lại thay đổi đến lo lắng.
Làm sao vậy, các ngươi như thế nào là bộ dáng này?
Để các ngươi nghỉ ngơi các ngươi còn không vui vẻ.
Ba người nghe vậy lẫn nhau, cuối cùng Từ Hân Di mở miệng hỏi, lão bản nương, cái kia, ngươi sẽ không bởi vì sinh ý không nhớ quá muốn đóng cửa a?
Quán cà phê thật muốn đóng cửa, các nàng cũng không tìm được giống như bây giờ đãi ngộ tốt, công tác lại nhẹ nhõm công tác.
Tô Cẩm Tú nghe vậy lúc này mới có chút bừng tỉnh, sau đó trách cứ, nói mỏ gì đâu.
Lời nói này đến giống như trong cửa hàng lúc nào sinh ý sống dễ chịu đồng dạng.
Ê,
ba người cùng nhau im lặng.
Trong cửa hàng cái nào tháng không phải ra không vào thoa.
Kiếm những tiền kia còn chưa đủ cho các ngươi lĩnh lương, ta mở tiệm cũng không phải là vì kiếm tiền, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì sinh ý không tốt đóng cửa gì đó.
Lão bản nương đại khí.
Ba người nghe vậy cái này mới vui vẻ ra mặt.
Mà sở dĩ thả hai ngày nghỉ, là vì chân chính Tô Cẩm Tú liền muốn sinh, chờ sinh kỳ liền tại mấy ngày nay.
Chờ lần sau quán cà phê lại khai trương thời điểm, Liễu Nam Phong chính thức thăng chức làm vũ em.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trương đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 242, Liễu Gấm Họa.
Tỷ tỷ, chính ngươi thật được sao?
Nếu không ta bắt cái bác sĩ đi vào.
Tô Họa Mi nhìn xem nâng cao bụng lớn Tô Cẩm Tú, khắp khuôn mặt là lo lắng.
Được rồi, không cần như vậy, sinh đứa bé mà thôi, chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta đi qua trải qua hung hiểm.
Tô Cẩm Tú sờ lấy bụng, khắp khuôn mặt là cái tính quan huy.
Không giống, đi qua bất kể như thế nào, ngươi có pháp lực trong người, gặp phải bao nhiêu hung hiểm, luôn có thể bình an vượt qua, nhưng bây giờ ngươi chính là người bình thường.
Tô Họa Mi gặp Tô Cẩm Tú không nghe khuyên bảo, có chút cúi lên.
Nàng còn muốn nói tiếp, lại đừng Tô Cẩm Tú một ánh mắt cho ngăn lại đi xuống.
Tô Cẩm Tú uy thế đã xâm nhập Tô Họa Mi trong xương, khắc ở nàng trên linh hồn, cho nên cho dù Tô Cẩm Tú hiện tại chỉ là cái người bình thường, nhưng một người ánh mắt vẫn như cũ để nàng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thế nhưng nàng không dám ở Tô Cẩm Tú trước mặt nhiều lời, không đại biểu không dám ở những người khác trước mặt tất tất.
Đương nhiên, nàng cũng thông minh, biết Liêu Nam Phong đều nghe Tô Cẩm Tú, cho nên cũng không ở trước mặt hắn nói,
mà là quay đầu đi tìm Liêu Tông Hà cùng Vu Tuệ Lan, nói ra lo lắng của nàng ý nghĩ.
Liêu Tông Hà cùng Vu Tuệ Lan nghe vậy, cũng lo lắng.
Phía trước bọn hắn kỳ thật cũng từng có lo lắng, thế nhưng Liêu Nam Phong nói Tô Cẩm Tú là tiên nữ, sản xuất gì đó đều là chuyện nhỏ, để bọn hắn căn bản không cần lo lắng.
Bọn hắn nghĩ lại, hình như cũng có đạo lý, cũng liền đem lo lắng đặt ở trong lòng.
Nhưng bây giờ nghe Tô Hỏa Mi vừa nói như vậy, bọn hắn lại bắt đầu lo lắng.
Thế là lập tức đi tìm Liêu Nam Phong đi nói, đi tìm Tô Cẩm Tú đi nói.
Tô Hỏa Mi thì nhướng mày, ở bên cạnh Dương Dương đắc ý.
Mà lúc này Tô Cẩm Tú đang ngồi ở trên băng ghế đá cùng cá chép nhỏ, còn có cô nói chuyện.
Tô tỷ tỷ, Tiểu Bảo Bảo lúc nào đi ra cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa?
Nhanh, liền mấy ngày nay.
Tô Cẩm Tú mỗi ngày đều tại tính toán dự tính ngày sinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mấy ngày nay không sai.
Tô tỷ tỷ, ta có thể sờ một cái ngươi đố đố sao?
Cá chép nhỏ một mực đối Tô Cẩm Tú trong bụng mọc ra một đứa bé, cảm thấy phi thường tò mò.
Đương nhiên có thể, ngươi nhẹ nhàng sờ một cái không có vấn đề.
Cá chép nhỏ nghe vậy, hưng phấn đến dậm chân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa ra móng vuốt nhỏ.
Nhẹ nhàng đụng một cái Tô Cẩm Tú bụng, sau đó lập tức đem tay nhỏ lùi về, gặp chuyện gì cũng không có, thế là lại đem tay nhỏ đưa tới, đặt ở trên bụng của nàng, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng.
Ta cảm giác được nàng đâu?
Nàng tại dùng chân nhỏ chân đá ta.
Cá chép nhỏ vô cùng kinh ngạc.
Đương nhiên, nàng hiện tại có thể cảm giác được động tĩnh bên ngoài.
Tô Cẩm Tú nói,
nàng có thể nghe thấy ta nói lời nói.
Cá chép nhỏ kinh hỉ hỏi,
đương nhiên.
Ngươi tốt, tiểu muội muội, ngươi nhanh lên đi ra cùng chúng ta chơi à? Ta sẽ nôn, tốt à? Ta cho ngươi thổi loa nhỏ, tốt tốt.
Cá chép nhỏ nghe vậy, lập tức hướng về phía Tô Cẩm Tú bụng đần độn nói chuyện.
Đừng, dạng này sẽ hù dọa nàng, nàng vẫn là tiểu bảo bảo đây.
Cá chép nhỏ nghe vậy, một nháy mắt như bị điểm huyệt, đứng tại chỗ duy trì vừa rồi tư thế, một cử động cũng không dám.
Tô Cẩm Tú bị nàng tiểu bộ dáng chọc cho cười đến không được, tiểu gia hỏa này thực sự là quá đáng yêu.
Khoe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh, gặp cô đang theo dõi bụng của nàng, thế là cười hỏi, ngươi muốn hay không cũng sờ một cái.
Cô câu nghe vậy một mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu, đây chính là nàng chỗ chờ mong.
Ngươi mò tới sao?
Cá chép nhỏ ở một bên hiếu kỳ hỏi.
Cô nhẹ gật đầu, hai nàng dù sao không phải phổ thông tiểu hài, cho nên rất dễ dàng cảm thụ đến Tô Cẩm Tú trong bụng hài nhi trạng thái.
Đúng lúc này, cá chép nhỏ đột nhiên nói, tiểu bảo bảo nghĩ ra được cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đây.
Ha ha, thật.
Tô Cẩm Tú bạn coi là đồng ngôn đồng ngữ, nhưng lại cảm giác được trong bụng một trận quặn đau, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch.
Cô dọa đến vội vàng đem tay nhỏ rụt trở về.
Tô tỷ tỷ,
người thế nào nha?
Cá chép nhỏ khẩn trương ôm chặt lấy lẩm bẩm cánh tay.
Nhanh,
nhanh đi để cho người.
Tô Cẩm Tú cố hết sức nói.
Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, lắc lắc cái mông nhỏ liền chạy.
Không tốt rồi, không tốt rồi.
Cô lẩm bẩm.
Ngay tại trong phòng Liễu Nam Phong nghe thấy cá chép nhỏ tiếng kêu, lập tức từ trong nhà chạy ra, sau đó chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tú bên người, một cái đem nàng ôm lên.
Buông lỏng, buông lỏng.
Liễu Nam Phong mở lời an ủi nói.
Kỳ thật trong lòng của hắn so Tô Cẩm Tú còn muốn khẩn trương.
Ân, không có việc gì, không có chuyện gì.
Tô Cẩm Tú cũng dạng này tự an ủi mình.
Có thể là trong bụng kịch liệt quặn đau, để nàng lời nói đều cơ hồ cũng không nói ra được.
Bất quá nàng không chút kinh hoàng, dù sao nàng trải qua vô số sóng to gió lớn.
Tỷ tỷ.
Lúc này Tô Hỏa Mi cũng đi lên phía trước,
gặp Tô Cẩm Tú sắc mặt trắng bệnh, một mặt thống khổ răng rắc, nước mắt của nàng nước đều nhanh muốn đi ra. Đồ ngốc, khó chịu cái gì? Ngươi hẳn là vì ta cảm thấy vui vẻ mới đúng. Tô Cẩm Tú cố nén đau đớn nói. Hai tỷ muội mặc dù thường xuyên phát sinh một chút ma sát nhỏ, thế nhưng dù sao cộng đồng kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt, tình cảm không người có thể so sánh, cũng không có người có thể thay thế. Tốt, trước đừng nói. Lúc này Liễu Nam Phong cũng tỉnh táo lại, bàn tay đặt tại Tô Cẩm Tú trước ngực, pháp lực kích phát, mặc dù không thể giúp chút gì không, nhưng lại giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Quả nhiên, theo Liễu Nam Phong động tác, Tô Cẩm Tú khóa chặt lông mày giãn ra. Mà Liễu Nam Phong ôm Tô Cẩm Tú, một cái là mình, trực tiếp xuất hiện tại cửa nhà. Mới vừa đi theo cá chép nhỏ cùng cô sau lưng chạy đến nửa đường bên trên Liễu Tông Hà hai phu thêm một mặt nhưng chỉ có thể lại quay người chạy trở về. Tiểu tử thối này, có chút năng lực, liền biết khoe khoang. Liễu Tông Hà rất không giảng đạo lý nói thầm một câu, thế cho nên đầy mặt lo lắng Vu Tuệ Lan cũng nhịn không được dành thời gian lườm hắn một cái. Chờ đến cửa nhà, Vu Tuệ Lan lại đem bọn hắn đều ngăn tại ngoài phòng, bao quát Liễu Nam Phong. Nữ nhân sinh hài tử, các ngươi đi vào làm cái gì? Có ta cùng Họa Mi là được rồi. Nghe đến trong phòng Tô Cẩm Tú thống khổ tiếng rên rỉ, ngoài phòng Liễu Nam Phong lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn biết, dùng dựng mẫu thảo sinh đẻ hài tử, có hai cái quá trình thống khổ nhất, một cái là dùng dựng mẫu thảo thời điểm, một cái là sinh dục thời điểm, không thua gì ngàn đao băng thây bình thường, người bình thường căn bản nhẫn nhịn không được loại thống khổ này. Cá chép nhỏ cùng cô câu ngồi xổm tại một bên vẽ vòng tròn, rất là bất mãn vì cái gì không cho các nàng đi vào, các nàng rất hiếu kỳ tiểu bảo bảo là thế nào sinh ra đây. Tốt, ngươi đừng đi đến, nhìn đến đầu ta choáng. Liêu Tông Hà ngồi ở bên cạnh, trong lòng cũng rất là sốt ruột, dù sao hắn lập tức cũng muốn làm ra, đã sớm mong đợi một ngày này, cuối cùng có thể thực hiện. Sốt ruột không chỗ phát tiết hắn, rất tự nhiên đem mục tiêu nhắm ngay Liễu Nam Phong, dùng hắn đến làm dịu chính mình cảm xúc, ai bảo hắn là nhi từ đây? Ai bảo hắn là lão từ đâu? Liễu Nam Phong không có cách nào khác, sâu thở dài, dừng bước lại, sau đó đứng tại cửa ra vào bên trong nhìn quanh. Hai tử tên gọi là gì, các ngươi có nghĩ kỹ sao? Liêu Tông Hà hỏi. Hắn sở dĩ hiện tại đưa ra vấn đề này, kỳ thật cũng là muốn hóa giải một chút Liễu Nam Phong lo lắng tâm tình. Trên thực tế vấn đề này không phải lần đầu tiên nhắc lên, phía trước bọn hắn cũng nghĩ qua rất nhiều, nhưng là lại bị từng cái cho là đổ, luôn cảm thấy còn sẽ có tốt hơn, cho nên dẫn đến hiện tại cũng còn chưa cuối cùng xác định được. Liền kêu Liêu Gấm Họa. Liêu Nam Phong nói. Liêu Tông Hà nghe vậy hơi nhíu mày, kỳ thật còn có một cái cùng Liêu Gấm Họa tương tự danh tự, kêu Liêu Thêu lông mày, bất quá danh tự này hơi có vẻ không phóng khoáng, mà còn hài âm cùng Liêu Tú Mai tương tự, lộ ra quá mức phổ thông. Mà Liêu Gấm Họa mẫu thân kêu Tô Cẩm Tú vẽ tranh, Liêu Gấm Họa, thậm chí Giang Nam khu vực cũng thật sự có Liêu Gấm Họa một loại nghệ thuật. Có thể là người già thành tinh, chẳng những Liêu Tông Hà, thậm chí Vu Tuệ Lan đều phát giác được cái tên này bên trong vi diệu. Bất quá nhi tử của bọn họ lại không thể tỏi, các nàng tỷ muội chính mình nguyện ý, bọn hắn tự nhiên cũng liền lựa chọn giả câm vờ điếc. Bất quá Liêu Tông Hà rất là nghi hoặc, mặc dù là chính mình thân nhi tử, thế nhưng thật tình không nhìn ra hai tỷ muội đến cùng coi trọng hắn cái nào điểm. A, tiểu muội muội. Đúng lúc này, một mực tại nơi hẻo lánh bên trong vẽ vòng tròn cá chép nhỏ bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng ngẩng đầu tới. Nàng còn chưa có nói xong, Liễu Nam Phong đám người đã nghe thấy một tiếng khóc lớn. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ bức tranh thế giới bên trong bỗng nhiên mây đen trải rộng bầu trời, điện tiệm lôi minh, ngày phảng phất đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Liêu Tông Hà giật mình ngẩng đầu nhìn trời, Liêu Nam Phong cũng giống như thế. Nghĩ thầm lúc này là không phải nói là bên trên một câu hài nhi của ta trời sinh bất phàm. Hợp với tình hình, kỳ thật hắn rõ ràng là vì nữ nhi có được huyết mạch của hắn, cho nên với cái thế giới này có được nhất định công chế. Nàng vừa ra đời, thiên nhân giao cảm, cho nên mới sẽ phát sinh dị tượng như thế. 20. Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 243, làm ba ba. Đen nghịt bầu trời, doa đến cá chép nhỏ cùng cô ôm lấy Liêu Nam Phong chân, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Liêu Tông Hà cũng một mặt lo âu nhìn hướng Liêu Nam Phong. Liêu Nam Phong thần sắc lạnh nhạt nói, không có việc gì, chỉ là bởi vì tiểu bảo bảo vừa ra đời, tâm tình không tốt mà thôi. Nói xong nhẹ nhàng xua tay, bầu trời lôi minh đều tiêu, mây đen tản đi, sáng lạn ánh mặt trời một lần nữa trở lại đại điện. Mấy người hơi kinh ngạc mở lớn miệng, bọn hắn biết Liêu Nam Phong rất lợi hại, nhưng từ trước đến nay cũng không biết vậy mà như thế lợi hại. Bất quá không chờ bọn họ cảm thán, Vu Tuệ Lan ôm một đứa bé đi ra. Thật đúng là bị ngươi nói trúng, là cái tiểu bàn nha đầu. Vu Tuệ Lan vừa cười vừa nói. Liêu Nam Phong vừa mới chuẩn bị đưa tay đón, bên cạnh một đôi tay càng nhanh, chỉ thấy Liêu Tông Hà một mặt kích động dáng dấp. Có thể là Vu Tuệ Lan lại không có như hắn nguyện, mà là một mặt ghét bỏ tránh đi tay của hắn, ngươi xem náo nhiệt gì, lần thứ nhất đương nhiên muốn cho ba ba nàng ôm. Nói xong liền đem đứa bé đưa cho bên cạnh sắc mặt kích động Liêu Nam Phong. Liêu Tông Hà không còn gì để nói, cái gì lần thứ nhất ôm, ngươi đều đã ôm lấy, vậy mà còn nói loại lời này. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Cô. Cá chép nhỏ cùng cô có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một cái. Có thể là các nàng vóc người quá thấp, chỉ có thể giỡn cổ lên không ngừng nhảy nhót. Liêu Nam Phong ngồi xổm người xuống để các nàng thấy rõ ràng. Đại khái bởi vì cùng phụ mẫu nàng không phải người bình thường có quan hệ, đứa bé sắc mặt cực kỳ khỏe mạnh hồng nhuận, tóc cũng rất nồng đậm, không giống hài tử khác vừa ra đời nhiều nếp nhăn răng rớp. Bất quá ánh mắt của nàng cũng không mở ra, một đôi tay nhỏ nắm chặt nắm tay nhỏ đặt ở gò má hai bên. Thật mỏng cánh mũi một hít một thở, không nói ra được đáng yêu. Liêu Nam Phong có một loại cảm giác nói không ra lời, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng mềm mại. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cá chép nhỏ. Lúc này cá chép nhỏ một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, tựa như sợ lo lắng đã quấy rầy tiểu bảo. Ngươi làm tỉ tỉ. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói. Cá chép nhỏ nghe vậy cười toe toét miệng nhỏ vui vẻ lên, thế nhưng vội vàng lại che lại, lo lắng chính mình cười ra tiếng, ồn ào đến tiểu bảo đi ngủ cảm giác. ngươi muốn ôm một cái sao? Liêu Nam Phong lại hỏi. Cá chép nhỏ điên cuồng gật đầu. Cô cô chớp mắt to, cũng là một mặt chờ mong. Liêu Tông Hà hai phu thê ở một bên muốn nói lại thôi, tràn đầy lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá căng thẳng thần kinh, chỉ cần các nàng ôm cô ở, bọn hắn liền lập tức tiếp lấy. Thế nhưng rất hiển nhiên bọn hắn suy nghĩ nhiều, vô luận đối cá chép nhỏ vẫn là cô đến nói, đứa bé cân nặng đối với các nàng đến nói, căn bản cũng không phải là chuyện này. Liêu Nam Phong đem Hải Nhi giao cho Liêu Tông Hà hai phu thê chăm sóc, không dám trì hoãn, trực tiếp đi vào trong nhà. Lúc này Tô Cẩm Tú đang suy yếu nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Liêu Nam Phong gấp đi mấy bước tiến lên, Tô Họa Mi rất có nhãn lực độc đáo, đem vị trí nhường cho hắn. Thế nào, ngươi còn tốt chứ? Liêu Nam Phong có chút bận tâm hỏi. Tô Cẩm Tú không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi, bảo bảo đâu? Ở bên ngoài, ngươi đừng lo lắng nàng, ngươi bây giờ thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Liêu Nam Phong rất là bất đắc dĩ nói. Hắn biết, vì sinh đứa bé này, Tô Cẩm Tú nhận lấy bao lớn thống khổ. Hắn nhớ tới lần thứ nhất biết dựng mẫu thảo thời điểm, là theo Chu Ngọc Tiền trong miệng, Chu Ngọc Tiền liền nói cho nàng, loại thống khổ này, giống như ngàn đao băng thây bình thường, người bình thường căn bản không chịu nổi loại thống khổ này. Bất quá nhìn nàng thái độ, xem ra sau này nàng thích sợ rằng đều sẽ chút xuống tại hải tử trên thân. Ta không có chuyện gì, ta rất tốt. Tô Cẩm Tú cũng không phải nói trấn an Liêu Nam Phong lời nói, mà là nàng hiện tại thật rất tốt. Bởi vì nàng cũng không có đem tự thân lực lượng chuyển thừa cho bà bảo, một phương diện lo lắng dạng này sẽ nguy hiểm đến hải tử tính mệnh, mặt khác đại thế sắp đến, nàng cần tự vệ thủ đoạn, nếu như chính nàng đều không bảo vệ được chính mình, làm sao có thể bảo vệ tốt hải tử đâu. Đây cũng là phía trước liền thương lượng với Liêu Nam Phong qua, bằng không Liêu Nam Phong cũng sẽ không đồng ý nàng dùng dựng mẫu thảo. Bảo bảo không có vấn đề a? Tô Cẩm Tú lại hỏi, đồng thời càng không ngừng hướng cửa ra vào nhìn quanh. Không có vấn đề, nàng rất tốt, ngươi yên tâm. Liêu Nam Phong lại lần nữa an ủi. Sau đó cảm giác được Tô Cẩm Tú toàn thân pháp lực ngay tại khôi phục, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì dựng mẫu thảo dược hiệu lúc này đã toàn bộ rút đi. Mà lúc này đây, Vũ Thụy Lan cuối cùng ôm Hải Tử đi vào, mấy người khác cũng theo sau lưng. Mụ, ngươi đem bảo bảo cho ta xem một chút. Tô Cẩm Tú dãy rủa lấy ngồi xuống, Liêu Nam Phong vội vàng đỡ lấy nàng. Chậm một chút, không cần phải gấp gáp, nàng rất tốt. Vũ Thụy Lan vội vàng tiến lên, đem đứa bé đưa cho nàng. Tô Cẩm Tú nhẹ nhàng tiếp tới, sợ chính mình làm bị thương bé gái. Nhìn xem trong ngực nho nhỏ bộ dáng, Tô Cẩm Tú cảm giác trong lồng ngực yêu thương quả là nhanh muốn phun ra ngoài, loại cảm giác này là đi qua nàng chưa hề thể nghiệm qua. Loại huyết mạch tương liên kia, một cỗ ấm áp lan tràn đến tứ chi, để nàng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá nàng cố nén, nhìn trước mắt bé gái, chỗ đó đều cảm thấy đẹp mắt, khóe miệng không tự chủ được phát họa ra mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc. Cô không hề chớp mắt nhìn xem nàng, nàng cảm thấy lúc này Tô A Di thật đẹp, hình như mụ mụ của nàng. Nàng nhớ mụ mụ, cô thần sắc cảm đạm mà cúi thấp đầu tới. Lúc này, nàng cảm giác được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu nàng, rất nhẹ, thật ấm áp. Cô tò mò nâng lên cái cổ, chỉ thấy Liêu Nam Phong đang túi đầu hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Mụ mụ tiểu bà bối, ngươi về sau liền kêu vào gấm họa, Liêu gấm họa đi. Là gấm họa muội muội. Cá chép nhỏ ở bên cạnh nghe vậy lập tức nói. Nàng một cái không có chú ý, âm thanh có chút lớn, thế cho nên bừng tỉnh Liêu gấm họa. Nàng mở ra một đôi đen nhánh con mắt, mắt như điểm mực, trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Nàng nắm chắc nắm tay nhỏ nhẹ nhàng buông ra, duỗi ra nhỏ bé ngón tay nhỏ, ngáp một cái, tựa như mới vừa làm cái mộng đẹp. Ngay sau đó miệng nhỏ nhuyễn động hai lần. Tô Cẩm Tú một mặt khẩn trương, vội vàng hướng Vũ Tuệ Lan hỏi, nàng có phải là đói bụng nha? Chớ khẩn trương, nàng chỉ là di chuyển hạ miệng mà thôi. Nàng nếu thật đói bụng, đã sớm hoa hoa khóc. Vũ Tuệ Lan cười giải thích nói, ta lần thứ nhất làm mụ không có kinh nghiệm, ngươi muốn dạy ta. Tô Cẩm Tú nghe vậy có chút ngượng ngùng nói, nàng chắc chắn là thèm, ta có kẹo que, có thể cho nàng ăn. Cá chép nhỏ ở bên cạnh tự nhận thông minh nói, ha ha, nàng hiện tại còn không thể ăn kẹo que. Tô Cẩm Tú vừa cười vừa nói, cái kia nàng có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nhảy dây, chơi trốn tìm. Đương nhiên không được, nàng hiện tại còn như thế nhỏ, muốn trở trưởng thành chút mới có thể. Ai, cái này cũng không được, vậy cũng không được, xem ra làm tiểu bảo bảo cũng không nhanh công việc nha. Cá chép nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm khái, đem tất cả mọi người chọc cười. Cũng không biết có phải là bởi vì mọi người tiếng cười lây nhiễm nàng, Liêu gấm họa vậy mà cũng toét miệng ba, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cười lên cùng ngươi thật giống. Liêu Nam Phong cảm khái nói, bé gái hình dáng giống vô cùng Tô Cẩm Tú, thế nhưng trên trán nhưng lại giống Liêu Nam Phong, tóm lại chính là đem hai người tổng hợp ở cùng nhau. Làm bé gái ánh mắt nhìn thấy Liêu Nam Phong thời điểm, tựa như rất kích động, vậy mà dùng cả tay chân bắt đầu chuyển động, tựa như nhận ra hắn đồng dạng. Ngươi tốt, Liêu gấm họa, hoan nên ngươi đi tới cái này thế giới, ta là ba ngươi Liêu Nam Phong, về sau chúng ta phải thật tốt ở chung, tiểu cầm họa, ngươi phải nhanh lớn lên. Nhìn trước mắt bé gái, Liêu Nam Phong trong lòng tràn đầy ôn nhu, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến một cái nàng phấn sững sờ gò má. Đúng, nhanh lên lớn lên cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Cá chép nhỏ ở bên cạnh nói, xem ra nàng đã tiến vào tỷ tỷ nhân vật, hy vọng các nàng về sau có thể thật tốt ở chung. Chương 244, kinh hãi. Hải Đường, ngươi đây là làm sao vậy? Trở lại lần nữa trở lại làm việc thời điểm, Từ Hân Di cùng Hồng Tú Mẫn nhìn thấy hai ngày không thấy Tống Hải Đường. Có thể là Tống Hải Đường tiểu tụy dáng dấp, lại làm cho hai người giật nảy cả mình. Tống Hải Đường ngày bình thường mặc dù không phải trang điểm dày và đậm, nhưng cũng là đạm trang nhẹ bôi, một bộ thanh xuân mỹ lệ dáng dấp. Nhưng lúc này Tống Hải Đường đầy mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, thần sắc hoảng hốt, theo tới quả thực như hai người khác nhau. Từ Hân Di hai người nói chuyện với nàng, nàng đều hoảng hốt một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, chào buổi sáng. Sớm cái gì sớm, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? hôm nay còn có thể đi làm sao? Nếu là không được, muốn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi hai ngày à, ta nghĩ lao bản nương cũng sẽ đồng ý. Thứ Hân Di hai người tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì, ta rất tốt. Tống Hải Đường nói xong, trực tiếp hướng đi nàng vườn hoa bên trong. Hai ngày không có người xử lý, có hoa đã xuất hiện điểm ba tình huống, nàng cần chọn lựa ra vứt bỏ. Từ Hân Di cùng Hồng Tú Mẫn hai người tràn đầy lo âu thỉnh thoảng quan sát nàng. Có thể là càng quan sát, càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tống Hải Đường lúc làm việc, thỉnh thoảng lại quay đầu hướng sau lưng nhìn quanh, tựa như phía sau nàng có cái gì giống như. Có thể ở trong mắt các nàng, Tống Hải Đường sau lưng cái gì cũng không có, cái này không khỏi làm cho các nàng lại nghĩ tới ngày đó Tống Hải Đường lời nói, không khỏi cảm thấy một cỗ khí lạnh thẳng theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Muốn nói gần nhất thế giới thay đổi đến càng kỳ quái đến, đầu tiên là có cây căng gọn, không khí thay đổi đến càng thêm tới mát, các loại bệnh vật không uống thuốc mà khỏi bệnh. Đây đều là chuyện tốt, nhưng sự việc kỳ quái cũng nhiều, trên mạng tràn ngập các loại kỳ quái quái ngôn luận, thật thật giả giả không được biết, mà quốc gia tựa hồ cũng từ bỏ quản khống, cái này để rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này Tống Hải Đường trên thân tựa hồ đồng dạng phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Cái này để nguyên bản ấm áp sáng sớm, lại làm cho hai người cảm thấy một trận ấm lãnh, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là tâm lý của các nàng tác dụng. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, lại đem hai người sợ đến nhảy dựng lên. Vì cái gì dùng lại đâu? Bởi vì lần trước cũng bởi vì dạng này bị dọa qua, ký ức khắc sâu. Lần này đi vào vẫn như cũng là lão bản cùng lão bản nương. Các nàng không biết là, lão bản nương vẫn như cũng là Tô Hỏa Mi chỗ huyên hóa. Đến mức Tô Cẩm Tú, nàng chuẩn bị tại Quan Sơn Hải thế giới bên trong chờ lâu một đoạn thời gian, tiểu bảo bảo vừa ra đời, lại không có thu hoạch được mẫu thân lực lượng truyền thừa, cùng phổ thông tiểu hài gần như không có khác nhau, thực sự là quá yếu đuối. Cho nên Tô Cẩm Tú muốn tại Quan Sơn Hải thế giới bên trong lại chờ một đoạn thời gian lại đi ra, một mặt là cho đứa bé trưởng thành thời gian, một mặt khác là bởi vì Quan Sơn Hải thế giới bên trong linh khí dư giả, cho dù hiện nay bên ngoài linh khí bắt đầu sống lại, nhưng cũng tuyệt đối so ra kém Quan Sơn Hải thế giới. Mà còn Quan Sơn Hải thế giới bên trong hiện tại cái gì cũng không thiếu, Tô Cẩm Tú tập trung tinh thần toàn bộ tại hài tử trên thân, đi nơi nào đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Bất quá Liêu Tông Hà cùng Vu Tuệ Lan ngược lại là về nhà trước, không có lại tiếp tục lưu tại Quan Sơn Hải thế giới bên trong, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, tuổi thọ có hạn, mặc dù Quan Sơn Hải thế giới bên trong linh khí đối với bọn họ thân thể có tầm bổ hiệu quả, nhưng so với tuổi thọ đến nói, vẫn là không quá đáng. Các ngươi đây là làm sao vậy? Rất hiển nhiên, Tô Cẩm Tú vừa rồi nhìn thấy các nàng hoảng sợ dáng dấp. Từ Hân Di cùng Hồng Tú Mẫn nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn hướng bên cạnh Tống Hải Đường. Tô Cẩm Tú theo ánh mắt của các nàng nhìn, gặp Tống Hải Đường như vậy tiểu tụy dáng dấp, cũng là lấy làm kinh hãi. Hải Đường, ngươi đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm Tú nói chuyện đồng thời, nhìn hướng phía sau nàng cái kia to lớn thủ hộ linh, theo linh khí sống lại, cái kia thủ hộ linh cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, thay đổi đến càng thêm lương thực cùng sinh động. Không giống đi qua, giống như một bộ không có tư tưởng con rối. Không có. Không có việc gì. Tống Hải Đường ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng rõ ràng chột dạ thần sắc, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Người theo ta đến. Tô Cẩm Tú suy nghĩ một chút, quay người hướng đi bên cạnh chỗ trống. Như vậy không cho cự tuyệt tư thái, Tống Hải Đường liền một chút tâm tư phản kháng đều không có, ngoan ngoan ở phía sau đuổi theo. Tốt, không sao, cái kia làm cái gì đó a? Liêu Nam Phong cười đối còn lại hai người nói. Hai người đang tò mò giớn cổ lên hướng Tống Hải Đường phương hướng nhìn quanh. Lão bản, hai ngày này có được khỏe hay không? Thứ Hân Di nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi thoạt nhìn tâm tình đặc biệt tốt. Thứ Hân Di nói. Hồng Tú Mẫn cũng tại bên cạnh liên tục gật đầu. Rõ ràng như vậy sao? Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi miệng đều nhanh nứt ra đến sau hai căn, liền đôi lông mày đều tràn đầy vui sướng. Hồng Tú Mẫn nói. Tốt à, sắp thực gặp chuyện tốt, các ngươi qua mấy ngày liền biết, đi làm các ngươi à, đúng, xem những thứ đó hết hạn, cũng không cần muốn, mặt khác còn cần mua sắm thứ gì, các ngươi cũng liệt kê một cái danh sách cho ta. Hai người nghe vậy sững sờ nhìn xem Liêu Nam Phong. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lão bản, những chuyện này ngày bình thường đều là lão bản nương quan tâm, ngươi đột nhiên dạng này, thật đúng là để chúng ta không quen. Hai người nói xong, cũng không đợi Liêu Nam Phong nói chuyện, xoay người chạy. Liêu Nam Phong lắc đầu bất đắc dĩ, hắn ngày bình thường không quá quan sự, mọi người tự nhiên không sợ hắn. Mà còn Tô Cẩm Tú khí thế quá mạnh, quán cà phê chính là nàng độc đoán, nói một không hai, không ai dám phản đối, một lúc sau, các nàng đều biến thành thói quen nghe theo, ví dụ như Tống Hải Đường chính là như vậy. Mặc dù chính mình cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng vẫn như cũng mở miệng nói cho Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú nghe vậy có chút bừng tỉnh, nàng sở dĩ tiểu tụy như vậy, là bị dọa đến, dẫn đến mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá Tô Cẩm Tú cũng không ở sau lưng nàng thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cho dù có, đoán chừng cũng sẽ bị nàng thủ hộ linh cho đuổi đi. Nhìn xem phía sau nàng cái kia toàn thân tràn đầy mẫu tính quang huy thủ hộ linh, Tô Cẩm Tú đông nhiên kịp phản ứng. Tống Hải Đường không phải là bị chính mình thủ hộ linh dọa sợ a? Vừa nghĩ như thế thật là có khả năng. Theo linh khí sống lại, Tống Hải Đường phía sau thủ hộ linh lực lượng được đến tăng lên rất nhiều, chẳng những nguyên bản lung lay sắp đổ thân ảnh thay đổi đến càng thêm lương thực, mà còn hình tượng cũng biến thành càng thêm lập thể cùng chân thật, nói không chừng cuối cùng thật có khả năng hóa thành thực thể, có thể người bình thường ở giữa đi. Mà còn Tống Hải Đường bản thân tư chất không kém, theo linh khí sống lại, cho dù không có tu luyện, thân thể của nàng trong bị động cũng đã nhận được cường hóa, linh giác thay đổi đến càng thêm linh mẫn, cho nên có thể cảm giác được sau lưng thủ hộ linh, không có gì lạ. Lão bản, ta thật không có vấn đề, có thể là ta không có nghỉ ngơi tốt, qua hai ngày liền tốt, không ảnh hưởng công tác. Gặp lão bản nương nhìn mình chằm chằm, Tống Hải Đường có chút khẩn trương, nàng lo lắng bị sa thải công tác, dạng này tiền lương cao, nhẹ nhõm phúc lợi tốt công tác không dễ tìm, mà còn nàng cũng thật thích hoa. Đồng đốc, ngươi thuần túy là chính mình dọa chính mình mà thôi.
Tô Cẩm Tú cười đưa tay, tại nàng cái chán gậy nhẹ chỉ một cái.
A.
Tống Hải Đường sờ lấy bị đạn địa phương khẽ hô một tiếng. Nàng cũng không phải cảm thấy đau, chỉ là theo bản năng kinh hô một tiếng mà thôi, bất quá mới vừa bị đạn địa phương, lại có một cỗ hô loạn hô cảm giác, phảng phất có đồ vật gì, theo lão bản nương đầu ngón tay tiến vào trán của nàng. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên lại cảm giác được trên đỉnh đầu có một đôi ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên nàng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó,
mụ
nhìn trước mắt mặt mỉm cười, trước mắt hiền hòa người, Tống Hải Đường nước mắt rơi như mưa.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 245, mẫu thân.
Tống Hải Đường động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới Từ Hân Di cùng Hồng Tú Mẫn nhìn chăm chú, tốt tại Tô Cẩm Tú rất chi kỷ, vung chỉ gảy nhẹ, ngay tại hướng bên này nhìn quanh hai người lập tức thu hồi ánh mắt, bận rộn chính mình sự tình đi. Đây có phải hay không là gọi quỷ che mắt? Liêu Nam Phong đi đến bên người nàng vừa cười vừa nói. Tô Cẩm Tú đào hắn một cái, có biết nói chuyện hay không, khó nghe như vậy. Mà lúc này Tống Hải Đường lúc này đứng người lên, muốn ôm lại sau lưng mẫu thân, thế nhưng lại ôm cái trống không, nói chuyện với nàng, nàng cũng không trả lời, chỉ là một mực trên mặt mỉm cười hiền hòa nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Làm Liêu Nam Phong âm thanh vang lên, nàng kịp phản ứng. Vội vàng quay đầu nhìn hướng Tô Cẩm Tú hỏi, lão bản nương, cái này, đây là có chuyện gì? Lúc này tâm tình của nàng đã bình phục lại, chính là có chút kinh nghi bất định. Liền như là ngươi thấy dạng này rồi, mẫu thân ngươi qua đời về sau, nàng linh hồn một mực tại sau lưng ngươi yên lặng thủ hộ lấy ngươi, chưa hề rời đi. Tô Cẩm Tú nói đến hơi hận, Tống Hải Đường nước mắt lại lần nữa ngăn không được chảy ra ngoài. Liêu Nam Phong rút mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng.
Cảm ơn.
Tống Hải Đường nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn.
Mụ ta,
là vì cứu ta mới chết. Tống Hải Đường mang theo tiếng khóc nức nở nói.
Vậy vẫn là Tống Hải Đường mười mấy tuổi thời điểm, đó là một cái xuân về hoa nở cuối tuần, thời tiết vô cùng tốt. Thế là Tống Hải Đường phụ mẫu muốn mang nàng đi ra đi dạo, hô hấp một cái dã ngoại không khí mới mẻ. Bọn hắn lái xe, mang lên đồ ăn cùng ăn cơm dã ngoại đột, chuẩn bị đi ăn cơm dã ngoại. Tống Hải Đường phụ thân lái xe mang theo nàng cùng mẫu thân hai người, hướng về gần nhất đầu hổ núi phương hướng mà đi. Tống Hải Đường đối ngày đó ký ức đặc biệt khắc sâu, ngày đó gió rất ôn nhu, ánh mặt trời cũng rất ôn nhu, nàng ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem ven đường xanh um tươi tốt cây tối cùng đủ mọi màu sắc bông hoa, tâm tình liền như là trên cây chim nhỏ đồng dạng. Mỗi lần mang nàng đi ra, nàng đều vui vẻ như vậy, để nàng ở nhà đọc sách, nàng luôn là một mặt khổ tướng, về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Mụ mụ vừa cười vừa nói, có cái gì không dễ làm, nàng một cái nữ hài tử, đọc như vậy nhiều sách làm cái gì? Không muốn đọc liền không đọc rồi, chúng ta cố gắng một chút, kiếm nhiều tiền một chút, để nàng về sau có thể đi nhìn nhiều một chút cái này thế giới. Ngươi nha, liền hướng về nàng, còn có cái gì kêu đọc sách làm cái gì? Chỉ có đọc sách mới sẽ không thay đổi đồ đần, mới sẽ không bị người khác lừa gạt. Yên tâm đi, nữ nhi của ta như thế thông minh, sẽ không bị người khác lừa gạt. Nam nhân đâu? Nữ nhân thích một cái nam nhân về sau, liền sẽ không có não, liền như là lúc trước ta đồng dạng.
Ha ha.
Ba ba cười đến rất là vui vẻ.
Thua thiệt ngươi không có não, bằng không ta liền không có cơ hội.
Ba, mụ, các ngươi có thể hay không đừng nói những này, ta vẫn là tiểu hải tử nha.
Đúng thế, ngươi là tiểu hải tử, nghe một chút không quan hệ à, ngay ngắn ngươi cũng không hiểu chúng ta đang nói cái gì.
Chúng ta làm sao không hiểu?
Không phải liền là tình cảm nha, thích nha, ngươi yêu ta yêu ngươi, phiền chết.
Ha ha.
Hai người nghe nữ nhi lời nói, cười đến cực kỳ vui vẻ.
Ba, ngươi lái xe đâu, chú ý một chút.
Cha ngươi vài chục năm lão tài xế.
Tống ba ba rất là kiêu ngạo chính mình giá linh cùng kỹ thuật điều khiển.
Có thể lời còn chưa dứt, đối diện liền tới một chiếc xe tải lớn, vốn là chật hẹp đường núi, né tránh không kịp, trực tiếp đối diện đụng vào.
Ngồi tại chỗ ngồi phía sau mẫu thân vô ý thức đem nàng ôm vào trong ngực.
Cuối cùng trận này hai nạn xe cộ, ngồi tại trên ghế lái phụ thân nằm bệnh viện 3 tháng, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Tống Hải Đường lông tóc không tổn hao gì, bởi vì mẫu thân dùng tính mạng của mình che lại hắn.
Ngày đó gió rất lạnh, ánh mặt trời âm trầm, vẫn đục không khí, để người không thở nổi.
Thời gian sẽ san bằng tất cả, nhưng có chút đau sót lại vĩnh viễn bồi không bằng.
Nguyên bản sáng sủa phụ thân thay đổi đến trầm mặc ít nói, lái taxi hắn thường xuyên cả đêm không về, vừa mở một đêm, trở về nằm xuống liền ngủ, vốn là đầy mặt hạnh phúc, tràn đầy tinh thần phấn chấn nam nhân, thay đổi đến sa sút tinh thần dàn mua, đầu đầy tóc bạc.
Mà luôn luôn áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng Tống Hải Đường học được chiếu cố chính mình, chiếu cố nhà.
Mụ mụ không còn nữa, nàng muốn duy trì được cái nhà này, không thể để cho cái nhà này tàn đi.
Tống Hải Đường nghẹn ngào, tự thuật nàng sự tình, Liễu Nam Phong rất là cảm khái, cô nương này nhiều năm như vậy, một người thật sự là không dễ dàng.
Ngược lại Tô Cẩm Tú không có bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là càng không ngừng cho đối phương đưa qua khăn giấy, không phải là bởi vì nàng lạnh lùng, mà là bởi vì loại chuyện này, nàng kinh lịch quá nhiều, thấy quá nhiều.
Cho nên ngươi cũng đừng khó qua, mẫu thân ngươi chưa bao giờ từng rời đi ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng.
Tống Hải Đường lau nước mắt, muốn gạt ra một cái nụ cười, có thể là vừa mới lên tiếng, lại nhịn không được khóc lên.
Nàng hiện tại chỉ là một cái nhìn thấy mụ mụ hải tử, nàng muốn đem nhiều năm như vậy nhận đến ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài.
Liêu Nam Phong cùng Tô Cẩm Tú liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng có thể lý giải.
Một lát sau, Tống Hải Đường mới rốt cục ngừng tiếng khóc,
hút lấy cái mũi, nghẹn ngào hướng Tô Cẩm Tú nói, lao bản nương, ngươi không phải người bình thường đúng không? Ngươi liền cái kia một cái liền để ta nhìn thấy mụ ta, xem ra chỉ số IQ vẫn còn ở đó.
Tô Cẩm Tú cũng không có phủ nhận, trực tiếp nhẹ gật đầu.
Lão bản nương, ngươi có phải hay không đã sớm biết?
Tô Cẩm Tú lại lần nữa nhẹ gật đầu.
Vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta a? Ta nếu là biết,
ta sớm một chút nói cho ngươi, ngươi tin không?
Tô Cẩm Tú hỏi ngược lại.
Tống Hải Đường nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.
tiếp lấy có chút ngượng ngùng túi lầu nói, thật xin lỗi, lão bản nương, ta không phải nói như vậy.
Không sao, ta hiểu tâm tình của ngươi.
Cảm ơn lão bản nương, còn có lão bản.
Tống Hải Đường đột nhiên đứng dậy, liên tiếp hướng hai người không lưng.
Tốt, đều nói, không quan hệ, không cần không ngừng cảm ơn ta.
Tô Cẩm Tú nhíu chặt lông mày nói.
Tống Hải Đường thấy một cái giật mình, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau đó Tiểu Tâm rực rực nói, lão bản nương, ta có thể lại hỏi ngươi mấy vấn đề sao?
Ngươi hỏi đi, nếu như ta nghĩ trả lời, sẽ trả lời ngươi.
Tô Cẩm Tú nói.
Lời nói này, nói hay không, hoàn toàn nhìn nàng tâm tình.
Bất quá Tống Hải Đường hiện tại nào dám xoắn xuýt những này, sau khi nghe, vội vàng hỏi, mụ ta nàng có phải là nghe không được ta nói lời nói?
Vì cái gì nàng một mực dạng này?
Nàng có chút lo âu nhìn hướng sau lưng mẫu thân.
Bởi vì nàng một mực thủ hộ lấy ngươi, những năm gần đây ngươi có thể gặp dự hóa lành, mẫu thân ngươi công lao không nhỏ, thế nhưng nàng đồng dạng hao tổn rất lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ tiêu tán.
Tống Hải Đường nghe vậy giật nảy cả mình, vừa định lại hỏi, Tô Cẩm Tú lại lần nữa mở miệng.
Chỉ ngoài cửa sổ trên bầu trời cái hang lớn kia nói, nhìn thấy không?
Hiện tại bởi vì có nó, mẫu thân ngươi sẽ từ từ khôi phục.
Tống Hải Đường nghe vậy thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nét mừng, nàng cũng là người thông minh, nghe vậy về sau lập tức nói, có phải là cũng bởi vì cái kia, cho nên ta mới biết.
Tô Cẩm Tú lại lần nữa nhẹ gật đầu.
Cảm ơn lão bản nương, ta không thành vấn đề, ta đi làm việc.
Tống Hải Đường đứng lên nói.
Xem ra cũng là thông minh cô nương, cái hỏi thăm liên quan tới mâu thân vấn đề, cái khác một câu cũng không có hỏi nhiều.
Tính toán, ngươi đi về nghỉ một ngày a, ngươi dạng này trạng thái, đâu còn có tâm tư trong công tác.
Cảm ơn lão bản nương.
Tống Hải Đường mừng rỡ lại cho Tô Cẩm Tú túi mình bái chào.
Chờ nâng lên thân nhìn thấy bên cạnh Liễu Nam Phong, vội vàng lại bồi thêm một câu, cảm ơn lão bản.
Liễu Nam Phong.
Đi thôi, đi thôi.
Liễu Nam Phong xua tay.
Tống Hải Đường đầy mặt mừng rỡ quay đầu đối sau lưng mẫu thân nói, mụ, chúng ta về nhà.
Nàng vui vẻ nhảy cẫng đi hướng về phía ngoài cửa.
Mà lúc này, vừa vặn có một người đẩy cửa đi vào.
Làm Tống Hải Đường nhìn thấy đối phương về sau, toàn bộ thân thể nháy mắt giống như điểm huyệt bình thường, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy.
Mà Tô Cẩm Tú cũng giơ lên lông mày đột nhiên một cái đứng dậy.
Bởi vì từ bên ngoài đi vào, là mặt lạnh Chu Ẩn Nga.
Nàng khí chàng toàn bộ triển khai, không chỉ là Tống Hải Đường giống như điểm huyệt bình thường, thậm chí quán cà phê bên ngoài người cũng giống như thế, như đồng thời chống không đông kết đồng dạng.
Không đợi Tô Cẩm Tú nói chuyện, Chu Ẩn Nga ánh mắt liền nhìn hướng Liêu Nam Phong nói, cá nhỏ xảy ra chuyện.
Liêu Nam Phong kinh hãi, cũng trực tiếp đứng dậy.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 246, tiến hóa.
Cá chép nhỏ làm sao vậy?
Thụ thương sao?
Có nghiêm trọng không?
Nhìn xem Liêu Nam Phong cấp thiết như vậy dáng dấp, Chu Ẩn Nga sắc mặt hơi nguội.
Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bình thường nàng mặc dù thích ngủ nướng, thế nhưng còn có thể đánh thức, buổi sáng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, một mực ngủ say không tỉnh.
Chu Ẩn Nga nhíu chặt lông mày, lo lắng.
Ta đi chung với ngươi nhìn xem.
Liêu Nam Phong nói xong liền hướng ngoài cửa đi.
Đi vài bước, nhớ tới Tô Hỏa Mi.
Thế là quay đầu hướng đạo, đừng lo lắng, ta đi xem một chút liền trở về.
Tô Hỏa Mi cũng lý giải Liêu Nam Phong tâm tình.
Liêu Nam Phong rất thích cá chép nhỏ, một mặt là bởi vì cá chép nhỏ thật là vô cùng hoạt bát đáng yêu, ở chung lâu dài, không có mấy cái không thích.
Một mặt khác khẳng định cũng cùng tiếp trước có quan hệ, muốn nói một chút ý nghĩ như vậy không có, đừng nói Tô gia tỷ muội, sợ rằng Liễu Nam Phong chính mình cũng không tin.
Hai tỷ muội phía trước cũng thảo luận qua vấn đề này, bất quá cuối cùng quyết định tất cả tùy duyên.
Cá chép nhỏ sinh ra không có cha, tuy nói là Liễu Nam Phong có lỗi với hắn, hiện tại Liễu Nam Phong tất nhiên cùng nàng hữu duyên gặp lại, các nàng hà tất làm cái kia ác nhân, cưỡng ép chia rẽ bọn hắn.
Lại nói các nàng hai người tỷ muội cũng không phải người như vậy.
Đi sớm về sớm.
Tô Cẩm Tú căn dặn một câu, ánh mắt nhìn hướng Chu Ẩn Nga, ẩn ẩn mang theo một tia lý trí.
Đây chính là đến đoạt nam nhân, không có cùng đối phương đánh nhau, đã là nàng rộng lượng.
Chu Ẩn Nga cũng không có phản ứng nàng, quay người đi theo Liễu Nam Phong đi ra ngoài.
Nếu là thật chính là Tô Cẩm Tú ở trước mặt, nàng còn cố kỵ một hai, thế nhưng Tô Hỏa Mi, nói thật ra, nàng cũng không để ở trong lòng.
Đúng, nàng mới vừa vào cửa, liền nhìn ra, trước mắt Tô Cẩm Tú là cái tên giả mạo, mà là Tô Hỏa Mi trộm nguyên hóa.
Gặp Chu Ẩn Nga khinh thường dáng dấp, Tô Hỏa Mi tức giận tới mức giơ chân, nhưng lại cũng cầm nàng không có cách, nếu là có Tô Cẩm Tú tại cái này cho nàng nâng đỡ, nàng tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ nàng một người, nếu thật đánh nhau, thật đúng là không nhất định là đối thủ của nàng.
Chu Ẩn Nga đi ra cửa, đuổi kịp đầy mặt sốt ruột, bước đi dồn dập Liễu Nam Phong.
Hắn phiên này dáng dấp, có thể thấy được đối cá chép nhỏ quan tâm, Chu Ẩn Nga trong lòng hơi thích.
Sau đó giả vờ như lơ đãng nói, chúc mừng ngươi làm ba ba.
Liễu Nam Phong quay đầu nhìn nàng một cái, hiện tại nói là cái này thời điểm.
Bất quá Liễu Nam Phong vẫn là gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Gặp Liễu Nam Phong nhìn nàng, Chu Ẩn Nga vô ý thức giải thích một câu.
Đây là tối hôm qua cá nhỏ trở về nói với ta, nàng còn nói ngươi rất vui vẻ.
Liễu Nam Phong.
Đây là trong lời nói có hàm ý à, suy nghĩ một chút nói ra, nhận biết cá chép nhỏ, ta đồng dạng cũng rất vui vẻ.
Nha.
Chu Ẩn Nga đáp đến hời hợt, trên thực tế trong lòng một trận tình lình, vừa mới những lời kia, nàng thực sự là không nên nói.
Bất quá Liêu Nam Phong trả lời, lại làm cho trong lòng nàng rất là mừng rỡ.
Hai người tới bờ sông, trực tiếp trốn vào trong nước, theo nước sông mà xuống.
Liêu Nam Phong cũng đã sớm không phải ngày đó tiểu bạch, theo đối thế giới vạn vật phân tích, có pháp lực xem như chống đỡ hắn, các loại tiểu pháp thuật tiện tay nhặt ra, thành thạo vô cùng.
Mà lúc này bờ sông người đi đường tuy nhiều, nhưng đã sớm bị Chu Ẩn Nga che giấu ngũ thức, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn.
Tựa hồ cái này đã trở thành người tu hành tiêu chuẩn thấp nhất, gần như người người đều sẽ có như thế một tay, bất quá cũng không kỳ quái, nếu như không muốn mang đến rối loạn đưa tới phiền phức, như vậy liền thành phải học thuật pháp một trong.
Hai người trốn vào trong nước,
rất nhanh liền đi tới thủy phủ bên ngoài. Chu Ngọc Thiền đã đứng tại cửa ra vào lo lắng nhìn quanh. Liêu Nam Phong cũng không có khách khí với nàng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cá chép nhỏ thế nào? Đã tỉnh chưa? Liêu Nam Phong sốt ruột hỏi. Chu Ngọc Thiền lắc đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn Liêu Nam Phong chạy thẳng tới Chu Ẩn Nga khuê phòng. Liêu Nam Phong tới qua một lần, cũng là xem như là xe nhẹ được quen. Mà Chu Ẩn Nga theo sau lưng, chân mày níu chặt, cũng không nhiều lời. Chờ vào khuê phòng, một cỗ mùi thơm trực tấu cánh mũi, bất quá Liêu Nam Phong lúc này tâm tư cũng không ở trên đây, chạy thẳng tới giường phương hướng. Sau đó chỉ thấy cá chép nhỏ nằm tại trên giường, ngã chồng vó lên trời nằm ngáy ho ho, trên bụng che kín một đầu thật mỏng tơ lụa bị lộ ra trắng non bàn chân nhỏ, hai tay nắm lại, lấy đầu hàng tư thế đặt ở lỗ tai hai bên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị dạng. Cá chép nhỏ tỉnh lại. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng lắc mấy lần thân thể của nàng, có thể là cá chép nhỏ không phát giác gì, vẫn như cũ nằm ngáy ho ho, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Chúng ta vừa rồi đã thử qua, nàng làm sao cũng tỉnh không tới. Chu Ngọc Thiền ở bên cạnh nói, trong cơ thể tất cả cũng rất bình thường, không nhìn ra cái gì dị dạng. Tựa như chính là bình thường đi ngủ mà thôi. Chu Ẩn Nga cũng tại bên cạnh nói bổ sung. Ý thức hải đâu? Liêu Nam Phong lại hỏi tới. Dù sao không phải người bình thường, Chu Ẩn Nga muốn đi vào cá chép nhỏ ý thức dễ như trở bàn tay. Chu Ẩn Nga lắc đầu, ý thức hải của nàng bên trong một mảnh hỗn độn, căn bản tìm không được tung ảnh của nàng, mặt khác ta cũng muốn lấy nhập mộng phương thức liên hệ đến nàng, đồng dạng tại mộng cảnh trong biển cũng không có tìm kiếm được tung ảnh của nàng. Cái này liền rất kỳ quái, Liêu Nam Phong rối ngón một chút mi tâm của mình, vô số vòng tròn đồng tâm theo hắn hai mắt bên trong hiện lên, tiếp lấy khuyết tán đến trên không, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà lúc này cá chép nhỏ tình huống trong cơ thể, tại hắn hai mắt bên trong nhìn một cái không sót gì. Thế nào? Chu Ẩn Nga có chút khẩn trương hỏi. Nàng tại tiến hóa. Liêu Nam Phong giật mình nói, đây là hắn phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Tiến hóa? Chu Ẩn Nga nghe vậy có chút giật mình. Đúng. Liêu Nam Phong ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng thấp kém, bởi vì lúc này Chu Ẩn Nga tại hắn hai mắt phía dưới, đồng dạng bị nhìn một cái không sót gì. Chu Ẩn Nga cũng cảm giác được thân thể giống như bị từ trong tới ngoài quét mắt một lần, lập tức kịp phản ứng, gò má đỏ lên, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Liêu Nam Phong giải thích nói, chỉ thấy giúp nàng kích hoạt lên trong cơ thể côn bằng huyết mạch, nhưng đây chẳng qua là sơ bộ giác tỉnh, theo khoảng thời gian này rất nhiều linh khí uống vào, côn bằng huyết mạch được đến cường hóa, bắt đầu thôn phệ trong cơ thể cái khác hỗn tạp huyết mạch. Liêu Nam Phong nói xong, duỗi ngón tay cá chép nhỏ trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản nút ở trong mi tâm màu lam nhạt phù văn lại lần nữa nổi lên. Mà lúc này màu xanh phù văn tản ra hào quang sáng chói, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng quấn quanh trên đó, mọi người nhìn tới một cái, lại có một loại tâm thần bị đoạt cảm giác, phản phất đi tới một vùng biển mênh mông thế giới. Màu xanh nước biển giống như một mặt lớn kính, phản chiếu bầu trời màu lam. Biển chơi một màu, để người không phân rõ cái nào là biển, cái nào là ngày. Mà tại cái này mảnh trống trải thế giới bên trong, trong nước có một con cá lớn, trên không có một con chim lớn. Cái bóng trong nước đại điểu, bầu trời phản chiếu cá lớn cùng đại điểu hòa làm một thể, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Liêu Nam Phong cùng Chu Ẩn Nga tính toán còn tốt, bên cạnh Chu Ngọc Thiền lại mồ hôi đầm địa, đây là huyết mạch bên trên áp chế. Tốt tại Chu Ẩn Nga phản ứng kịp thời, tại sau lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, đem nàng tâm thần cho kéo lại. Ngọc Thiền, không nên nhìn. Đa tạ phu nhân. Chu Ngọc Thiền thở hổn hển nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chu Ẩn Nga nói. Chu Ngọc Thiền nghe vậy không có nhiều lời, khẽ không người đi ra ngoài, nàng thực tế không dám chờ lâu, vừa rồi thực sự là quá hung hiểm, kém chút tâm thần bị đoạn, hoàn toàn mất phương hướng chính mình. Bất quá không nghĩ tới cá chép nhỏ vậy mà như thế lợi hại, đây chính là huyết mạch lực lượng sao? Chu Ngọc Thiền rơi vào trầm tư, đây không phải là nàng lần thứ nhất cảm thấy huyết mạch ở giữa khe rãnh, nàng tu luyện tuế nguyện không một chút nào so Chu Ẩn Nga ngắn, có thể thực lực lại ngày đêm khác biệt. Bất quá huyết mạch là trời sinh, không thay đổi được, cho dù cảm thấy rất bất lực, nàng cũng nhận mệnh, nhưng bây giờ, cá nhỏ nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Gặp Chu Ngọc Thiền đi ra, Chu Ẩn Nga lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết. Liêu Nam Phong lại lần nữa tra xét một phen cá chép nhỏ thân thể tình huống. Nguy hiểm ngược lại là không có, đây là côn bằng một cái quá trình tiến hóa, mà còn ta cảm thấy đây không phải là lần thứ nhất. Ai, lúc trước ta liền không phải đáp ứng ngươi, nàng làm một cái phổ thông vui vẻ cá chép nhỏ kỳ thật cũng rất tốt. Chu Ẩn Nga bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Liêu Nam Phong nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó mở miệng nói, nếu như cái này thế giới một mực dạng này bình thản không gợn sóng, ta cũng sẽ không đề cập với ngươi việc này, nhưng bây giờ, ngươi có phải hay không sớm có đoán được? Chu Ẩn Nga nhìn chằm chằm hắn hỏi, đồng thời tại đoán được hai chữ cường điệu âm lượng. Rất hiển nhiên, nàng là tại ép hỏi Liễu Nam Phong có phải là khôi phục phùng chi nhuận ký ức. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nàng vẫn là muốn xác nhận một chút. Liễu Nam Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có một số việc không giấu giếm được, chi tiết làm trả lời. Đến mức Liễu Nam Phong cùng Chu Ẩn Nga nói thứ gì, không được biết. Bất quá làm Chu Ẩn Nga trên mặt dáng tươi cười theo gian phòng đi ra, liền có thể biết nàng đối Liễu Nam Phong trả lời vẫn là rất hài lòng. Đến mức cá chép nhỏ, vẫn còn tại nằm ngáy ho ho, quá trình tiến hóa bọn hắn không tốt ngoại lực can thiệp. 20 Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 247, dưới trời sao cường giả. Ta đưa ngươi ra ngoài đi. Hai người tới ngoài cửa phòng, Chu Ẩn Nga nói. Liêu Nam Phong không có cự tuyệt, mà chỉ nói, cá chép nhỏ tỉnh, phiền phức ngươi cho ta biết một tiếng. Ân. Chu Ẩn Nga suy nghĩ một chút, đưa tay theo trong tay áo lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương đưa cho hắn nói, cái này cho ngươi, về sau liên hệ cũng dễ dàng một chút. Đây là cái gì? Dùng như thế nào? Liêu Nam Phong nhận lấy đi, tại trong tay là xem, rất là hiếu kỳ. Cái gương này, mặt kính bóng loáng, xoay chuyển ở giữa, trên mặt kính chớp động lên tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra các loại sắc thái, vô cùng xinh đẹp. ngươi đem nó tiếp ngực cất giữ, có thể coi như hộ tâm kính dùng, làm ta muốn liên hệ ngươi lúc, mặt kính sẽ phát ra hơi nóng, ngươi liền biết. Chu Hận Nga sắc mặt đỏ lên nói, đi. Liêu Nam Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất vào trong ngực, sau đó liền cảm giác nơi ngực nóng lên, tấm gương biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được nó tồn tại. Thật đúng là thần kỳ. Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người mới từ trong nước lên bờ, chỉ nghe thấy trên không truyền đến một trận to lớn gào thét, tựa như hưng phấn, tựa như tại hiện ra uy nghiêm của mình. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái đầu trâu thân rắn quái vật, thân thể uốn lượn mấy chục km, thân thể khổng lồ tại trên không bốc lên, quấy bầu trời một trận gió lên vân dũng, che đậy ánh mặt trời to lớn bóng ma, để đại địa bên trên đám người một trận khủng hoảng. Đây là quái vật gì? Chu Hằng Nga hút một hơi khí lạnh. Nàng mặc dù thân là Trường Giang Long Quân, sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy qua như vậy quái vật. Đây là hoang thú. Liêu Nam Phong nói. Hắn lo lắng sự tình cuối cùng còn phát sinh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Cũng không biết chỉ là cái này một cái cơ duyên xảo hợp đi tới địa cầu, vẫn là có số lớn ở phía sau mà đến. Nếu như là loại sau, cái kia địa cầu liền nguy hiểm. Cần ta xuất thủ sao? Chu Hằng Nga nhìn hướng hắn hỏi. Liêu Nam Phong nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Hằng Nga sẽ trưng cầu ý kiến của hắn. Trước xem nói sau đi. Liêu Nam Phong nói. Cái này hoang thú là từ không trung bên trong cái kia hang lớn chui ra, khẳng định không biết bọn hắn nhìn thấy, thậm chí không biết đại hạ người nhìn thấy. Tuy nói địa cầu linh khí khô kiệt, thế nhưng cường giả còn là không ít. Giống. Quái vật kia ngửa mặt lên trời một trận gào thét, tiếp lấy trực tiếp từ không trung uốn lượn mà xuống, kèm theo thân thể của nó bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, xa xa nhìn qua giống như một đầu hỏa long đồng dạng. Đúng lúc này a, vô số đạn đạo đống nhiên đằng không mà lên, chạy thẳng tới hoang thú mà đi. Hoang thú há mồm phun ra một cái hỏa diễm, những cái kia đạn đạo còn chưa cận thân, liền trực tiếp bị khí hóa biến mất. Thật là lợi hại hỏa diễm. Chu Hằng Nga giật mình không thôi, dạng này hỏa diễm, nàng dính vào đều sẽ rất phiền phức. Nhưng vào lúc này, lại có vô số đạn đạo đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Đạn đạo đối với nó vô dụng, lãng phí mà thôi. Chu Hằng Nga có chút bất đắc dĩ nói, nhìn kỹ rồi nói. Liêu Nam Phong nói, hắn không cảm thấy các quốc gia cao tầng đều là đồ đần, biết rõ vô dụng, còn tiếp tục phóng ra đạn đạo, những này đều là tiền a. Quả nhiên, những cái kia đạn đạo, không đợi hoang thú phun ra hỏa diễm, trên cơ bản nửa đường liền trực tiếp nổ tung. Có vô hình sóng âm tại trên không đẩy ra, có màu tím vầng sáng tại trên không nở rộ, có màu vàng xạ tuyến tại trên không bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời giống như diễm hỏa tiệc tối bình thường, toàn bộ bầu trời bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Chu Hằng Nga ha to mồm, lộ ra vẻ giật mình, nàng chưa hề biết nhân loại khoa học kỹ thuật vậy mà phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ. Sở dĩ nói như vậy là vì bầu trời những ánh sáng kia đều ẩn ẩn cho nàng to lớn uy hiếp cảm giác. Trên bầu trời cái kia hoang thú hiển nhiên cũng không dễ chịu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trên thân huyết nhục đầu tiên là từng mảnh rơi, tiếp lấy còn không đợi rơi xuống đất, nháy mắt mất đi tất cả trình độ. Sau đó vô số tia sáng xuyên qua thân thể của hắn, để nó thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Thoạt nhìn hung tàn, cũng không thái hành a. Liêu Nam Phong nói. Có thể Chu Hằng Nga lại nhíu mày, tu vi của nàng so Liêu Nam Phong sâu, nhìn càng thêm xa cẩn thận hơn. Nàng phát hiện hoang thú thương thế trên người khôi phục cực nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Bất quá nó cũng học thông minh, hít sâu một hơi, khuấy động cái đuôi lớn, trên không hình thành mạng lớn mây đen, che kín thân hình của nó. Nó muốn chạy trốn. Không, nó muốn trở về. Chu Hằng Nga phát giác được hoang thú ý nghĩ, nó muốn từ trên bầu trời hang lớn trở về. Đúng lúc này, một cái to lớn tam xoa kích vạch phá bầu trời, kèm theo thiểm điện, trực tiếp đâm về mây đen thật dày bên trong. A, đây là ai? Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc hướng Chu Hằng Nga hỏi. Có thể Chu Hằng Nga lại lắc đầu, bày tỏ nàng cũng không biết. Tốt à, Chu Hằng Nga nhưng thật ra là cái trạch nữ, trốn tại trong sông có thể mấy trăm năm không lộ mặt sông, cho nên đối nhân gian một chút cường giả không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa nhìn cái này tam xoa kích tạo hình, cũng không giống là đại hạ phong cách. Trong mây đen truyền đến một trận thê lương tiếng giống, rất hiển nhiên tam xoa kích đã thương nặng đối phương, mà lúc này Liêu Nam Phong hai mắt chớp động, mây đen rốt cuộc che không được hắn ánh mắt, trên không bị thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy tam xoa kích trực tiếp xuyên qua hoang thú phần bụng, đồng thời trên tam xoa kích chớp động lên tia lôi dẫn, ngăn cản đối phương tự lành. Mà liền tại lúc này, một cỗ sắc bén đao mang ngút trời mà lại, cỗ này đao mang, khoảng cách xa như vậy, người bình thường nhìn tới một cái, đều cảm giác hai mắt như kim châm, nước mắt chảy ròng. Mà mây đen thật dày giống như vải vóc bình thường, trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó nháy mắt đem hoang thú một đôi bổ xuống, từ không trung rớt xuống. Đây là Nhật Bản kiếm thần Liễu Sinh kiếm nhị. Lần này Chu Hằng Nga nhận ra đối phương tới. Đây là cái gì cổ quái danh tự? Mà còn vì cái gì kiếm thần đều là ạ tỷ gia tộc? Liêu Nam Phong nhịn không được nổ nước bọt. Bởi vì Liễu Sinh nhất tộc tập kiếm chiếm đa số, kiếm đạo thiên phú cũng cao, cho nên rất xuất kiếm nói cao thủ, mà Liễu Sinh kiếm nhị, nguyên bản đều ạ ỷ chỉ ổ, về sau kiếm đạo đại thành, đổi thành Liêu Sinh kiếm một, ý là kiếm đạo người thứ nhất. Vậy tại sao hắn bây giờ gọi Liễu Sinh kiếm nhị? Mãi đến hắn gặp Triệu Dài Thắng, bại dưới kiếm, cho nên đổi thành Liêu Sinh kiếm nhị, tôn Triệu Dài Thắng làm kiếm nói người thứ nhất. Cái này Triệu Dài Thắng là chúng ta đại hạ sao? Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ. Đúng, hắn chính là cựu khoa tổng hội trưởng, kiếm đạo của hắn thiên phú cực cao, có người nói hắn trên kiếm đạo thành tựu có thể so sánh trăm năm phía trước không hai kiếm thánh Phùng Chi Nhuận. Chu Hằng Nga mỉm cười nói, Liêu Nam Phong. Người khác không biết, nhưng Liêu Nam Phong vẫn là rõ ràng, kỳ thật Phùng Chi Nhuận kiếm đạo thiên phú cũng liền như thế, hắn chân chính thiên phú vẫn là đang vẽ tranh bên trên, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hắn lấy kiếm làm bút, lấy khí làm mực, lấy thế gian vạn vật vì trang giấy, tùy ý huy hào bắt mặc, đạt tới không gì không phá cảnh giới. Nhìn như kiếm pháp, kỳ thực hòa pháp. Những người ngoài này tự nhiên không được biết, chỉ thấy hắn kiếm pháp lăng lệ, coi như hắn là kiếm pháp đến, tôn hắn là kiếm thánh. Liên tại bọn hắn nói chuyện phía trước, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên xuất hiện, giống như lập rồi, trực tiếp chụp về phía trên không hoang thú. Đây là Phổ Đà Sơn Chí Chống Không đại sư, hắn cũng là cựu khoa 12 vị hội trưởng một trong. Chu ẩn Nga thấp giọng hướng Liễu Nam Phong giải thích nói. Giờ khắc này Liễu Nam Phong mới phát giác chính mình với cái thế giới này hiểu còn rất nông cạn, nguyên lai còn có nhiều như vậy cường giả. Chương 248, Tú. To lớn tiếng va chạm tại trên không vang lên, hoang thú từ không trung rơi xuống, mắt thấy là phải rơi xuống, theo phương bắc bay tới một mảnh lá sen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc lớn lên, che khuất bầu trời, tiếp lấy cuốn một cái, trực tiếp đem hoang thú cuốn thành một đoàn. Đây là đương đại tiên sư Tấm Xuất Trần, cũng là cựu khoa 12 vị hội trưởng một trong. Chu ẩn Nga hướng Liêu Nam Phong giải thích nói. Bất quá hoang thú sinh mệnh lực rất ương ngạnh, nhận đến mấy lần trọng kích, vậy mà không có chết, đồng thời còn có chút tức giận. Trên thân đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn bằng thêm nộ khí. Giống. Lần này tiếng giống đã không có phía trước vui sướng cùng uy nghiêm, chỉ có vô tận phẫn nộ. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt toàn bộ bầu trời, dày dày mây đen trực tiếp bốc hơi biến mất, cuốn tại trên người hắn lá sen càng là bị thiêu đến hỏng be hỏng bét, giống như là có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo cong lên, cấp tốc rút ra. Chiếm cứ trên bầu trời hoang thú, hai bên huyết nhục cấp tốc rút ra, hình thành hai cái giống như con cua đồng dạng lưỡi kìm, trực tiếp đem trước ngực Tam Xoa Kích cho lôi đi ra. Đau đớn kịch liệt, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, một cỗ vô hình bên trong sóng âm hướng bốn phía quét tán, mọi người nghe ngóng vậy mà sinh ra một loại tổng tình cảm cảm giác, nước mắt ngăn không được dưới mặt đất chảy, trước ngực càng là sinh ra đau đớn kịch liệt. Ý chí hơi kém người, đã chịu không nổi tại trên mặt đất lăn lộn kêu rên, hơn nữa, trực tiếp gan cố nứt ra, đem chính mình đau chết. Im lặng. Đúng lúc này, một trận quát nhẹ tiếng vang lên, toàn bộ thế giới giống như bị cách âm đồng dạng. Hoang thú mặc dù vẫn còn tại ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại giống như không tiếng động điện ảnh bình thường, lại không có một tia âm thanh truyền ra. Cái này Liễu Nam Phong biết, 12 vị hội trưởng một trong Nam Thải Thành. Không nghĩ tới hắn khuôn vàng thước ngọc phạm vi to lớn như thế. Cửu khoa 12 vị hội trưởng liên tục xuất thủ, cái này để Liễu Nam Phong không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Tuy nói bảo đảm xã hội yên ổn là chức trách của bọn hắn, thế nhưng rõ ràng chỉ cần một người xuất thủ là được, vì cái gì mà lại liên tiếp xuất thủ? Bọn hắn là đang khoe khoang vũ lực. Chu ẩn Nga nhẹ gật đầu, cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn những người này, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, đột nhiên khoe khoang lên vũ lực, sẽ không vô duyên vô cớ, khẳng định có mục đích của bọn hắn. Ngoại trừ kinh sợ ngoại bộ thăm dò địch nhân, còn có không cần Liễu Nam Phong nghĩ lại có người xuất thủ. Chư pháp giai không, nhân quả bất diệt. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái bàn tay mảnh mai, từng chiếc tinh tế thon dài, cùng phía trước Chí Không Hòa Thượng bàn tay mập mạp có cách biệt một trời. Chỉ thấy nàng bóp chỉ cách nói sẵn có phát ấn, tiếp lấy trở tay như đánh đàn, chỉ nếu hoa sen, hư không kích thích đầu ngón tay, từng cây hư vô dây đàn trống rỗng xuất hiện tại trên không, theo nàng kích thích, Nam Thải Thành khuôn vàng thước ngọc nháy mắt bị phá vỡ. Một cỗ dễ nghe tiếng nhạc vang vọng đất trời, tràn đầy chúc mừng nhảy cấm chi ý, trên mặt đất phía trước tâm can kịch liệt, thống khổ bất an mọi người, cảm giác một dòng nước ấm theo phần bụng dâng lên, chẳng những để bọn hắn tinh thần phấn chấn, càng chưa khỏi trên người bọn họ đau xót. Mà bên trên bầu trời hoang thú, giống như bị thôi miên bình thường, toàn bộ thân thể ngã trái ngã phải, lung la lung lay, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Mà nó cầm trong tay Tam Xoa Kích trực tiếp tại thiên không vạch ra một đạo trường hồng biến mất không còn chút tung tích. Lợi hại như vậy, nàng cũng là người trong Phật môn sao? Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc hỏi. Bạch Liên Tông yêu nữ mà thôi, thực lực còn không bằng nhà người phu nhân. Chu ẩn Nga ngữ khí thoạt nhìn rất là khinh thường. Mà còn Tô Cẩm Tú có như thế lợi hại sao? Nói thật ra, Liễu Nam Phong kỳ thật cũng không có quá nhiều trực quan khái niệm. Nàng cũng là cựu khoa 12 vị hội trưởng một trong. Chu ẩn Nga lại bổ sung một câu nói, tựa như nhìn ra Liễu Nam Phong nghi hoặc, nàng lại nói, không phải tất cả có thực lực người đều sẽ thêm vào cựu khoa, ví dụ như phu nhân ngươi chính là như vậy. Mà đồng dạng thêm vào cựu khoa, đều có sở cầu, Thiên sư phụ Trương Thiên sư, Phổ Đà Sơn Chí Không Hòa Thượng, Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Bạch Tổ Tố. Liễu Nam Phong nghe vậy lập tức bừng tỉnh, những người này ra đại nghiệp đại, nhận đến tự thân thế lực kiểm chế liền càng sâu, nhiều khi bọn hắn không được chọn, chỉ có thể lựa chọn thêm vào. Không giống Tô gia hai nữ, không ràng buộc, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chôn cái 80-100 năm, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mà lúc này bầu trời cuối cùng lại phát sinh biến hóa, một đạo quang mang từ phía chân trời bắn thẳng đến mà xuống, hoang thú trực tiếp bị cắt thành vài đoạn, tiếp lấy mọi người nhộn nhịp xuất thủ, rất nhanh cái này ngang ngược cản rỡ hoang thú liền bị mọi người chia làm trống không. Ai? Liêu Nam Phong thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Chu ẩn Nga có chút hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng nhân tộc thu được thắng lợi, vì cái gì còn muốn thở dài? Cái này hoang thú chết đến dễ dàng như vậy, sẽ để cho bọn hắn sinh ra hoang thú không gì hơn cái này hảo giác. Liêu Nam Phong nói, so cái này còn đáng sợ hơn sao? Thập ngư mà thôi, chân chính hoang thú. Tính toán, không nói những thứ này, ta đi về trước, cá chép nhỏ tỉnh, ngươi ngay lập tức cho ta biết. Liêu Nam Phong nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Chờ Liêu Nam Phong không thấy bóng dáng, Chu ẩn Nga mới quay lại thủy phủ. Đinh đinh đinh. Nghe đến âm thanh, Tô Cẩm Tú lập tức tiến lên đón. Thế nào? Cá chép nhỏ không có sao chứ? Tô Họa Mi rất quan tâm, bỏ qua một bên mặt khác không nói, nàng vẫn là rất thích cá chép nhỏ. Không có việc gì, nàng rất tốt. Liêu Nam Phong nói xong, nhìn hướng nàng đưa tay, chỉ thấy Từ Hân Di cùng Hồng Tú Mẫn đang túi đầu quét điện thoại, thỉnh thoảng lại nói thầm vài câu. Các nàng đây là, còn không phải bên ngoài ồn ào, hiện tại trên mạng đều điên rồi. Tô Cẩm Tú thở dài nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trên mạng, Liêu Nam Phong lấy điện thoại ra. Trên thực tế phía trước mấy vụ sự kiện, trên mạng đã huyên náo bay là tả, thế nhưng quan phương một mực không có ra mặt giải thích, nhưng cũng không để ý khống. Mà lần này lại làm cho Liêu Nam Phong cảm thấy ngoài ý muốn, quan phương hào phóng thừa nhận thế giới bên trong tồn tại, đây là dân mạng tự lấy một loại xưng hô, thậm chí bao gồm bầu trời cái kia vòng, đều cho nhất định giải thích. Bất quá những này không phải điểm cuối cùng nói là, quan phương có năng lực đồng thời có sức mạnh đến ứng đối sắp phát sinh thế giới đột biến, để mọi người không nên kinh hoàng, yên ổn sinh hoạt, không tin tin vịt, không tin đồn, dẹp an định đoàn kết làm chủ. Mấu chốt nhất là, quan phương vậy mà liệt ra 13 vị đại hạ thủ hộ giả danh sách. Lấy thẻ bài hình thức biểu hiện ra, 13 tấm thẻ bài, đại bộ phận đều là màu xám, chỉ có trong đó mấy tấm có hình vẽ, mà mấy vị này chính là hôm nay xuất thủ mấy vị. Trong đó một vị Liễu Nam Phong gặp qua, chính là cái kia Nam Thải Thành, vẫn như cũng là cầm trong tay thư quyển thư sinh răng dấp, tràn đầy nho nhã chi khí. Mấy cái khác theo thứ tự là Chí Không Hòa Thượng, Tấm Xuất Trần cùng Bạch Tố Tố. Chí Không Hòa Thượng không có đại đức cao tăng như thế râu tóc bạc trắng, ngược lại thai to mặt lớn, một mặt thật thà răng dấp, thoạt nhìn ngược lại là rất thân dân. Tấm Gia Trần chân rất xuất trần, tóc bạc phơ, đứng chắc tay, trên người mặc lôi văn đạo bảo, di thế độc lập, xuất trần thoát tục, cái này xem xét chính là đi thần tượng tuyến đường, tuyệt đối sẽ nhận nữ tính thích. Mà Bạch Tố Tố xem như duy nhất nữ tính, giống như rơi vào nhân gian tiên linh, toàn thân áo trắng, cao đứng ở đài sen bên trên, mắt lạnh lẽo nhìn xuống nhân gian, một thân quần áo bó sát người buộc, phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, thật là lại thuần lại ham muốn. Theo mấy người kia hình tượng bị thả ra, toàn bộ lưới dân mạng vậy nhưng vô cùng kích động, nhộn nhịp tại trên mạng biểu đạt cái nhìn của mình. Có muốn bái thời học nghệ, có thảo luận người nào lợi hại nhất, có nghị luận mặt khác chưa công khai mấy người thân phận. Mà lúc này không chỉ là đại hạ, mặt khác các quốc gia sau đó cũng nhộn nhịp công khai mấy vị đặc thù nhân viên thân phận, dùng để yên ổn nhân tâm đồng thời, cũng vì nên đón sắp đến thế giới biến hóa. Mà Liêu Nam Phong cũng rốt cuộc minh bạch, cửu khoa 12 vị hội trưởng hôm nay vì cái gì liên tiếp xuất thủ, nguyên lai ngoại trừ kinh sợ thế lực đối địch bên ngoài, còn có yên ổn quốc nội dân tâm tác dụng. Chương 249, thiên mệnh nhân vật chính. Bên ngoài làm ầm ĩ đến long trời lở đất, quan sơn hải bên trong lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Liêu Nam Phong tiến vào trong bức tranh, thuận đường còn đi nhìn bên dưới những người khác, Điệp Yêu hình thể càng thêm to lớn, mắt thấy là phải hóa hình xu thế, chắc chắn tại bên cạnh nàng Liêu Nguyên Tài mỗi ngày đều sẽ lên bờ nhìn nó, hai người vậy mà chung đụng được còn rất không tệ. Trừ cái đó ra, đại khái bởi vì nhận đến thiên địa linh khí ảnh hưởng, những cái kia nguyên bản ở trong phòng thí nghiệm thất bại vật thí nghiệm bọn họ, thương thế trên người chẳng những đều khỏi hẳn không nói, mà còn thực lực tăng nhiều, tràn đầy sức sống. Có Liêu Nam Phong trực tiếp cho bọn hắn chiếu cố, từng cái sinh hoạt đến coi như không tệ, đồng thời có chút còn chủ động bắt đầu hướng bốn phía thăm dò, chậm rãi có chút tụ tập ở cùng nhau. Thế nhưng càng làm cho Liêu Nam Phong vui mừng chính là, theo bọn hắn thăm dò, một mực che đậy mê vụ cũng bắt đầu lui tản, lộ ra càng nhiều khu vực đi ra. Chờ đi dạo xong một vòng về sau, Liêu Nam Phong trực tiếp xuất hiện tại cô vị trí sườn núi trung ương. Nơi này độc thuộc về lẩm bẩm lãnh địa. Bất quá Liêu Nam Phong nhưng cũng không nhìn thấy Tô Cẩm Tú, chỉ có cô một người. Không, là hai người, cô ôm Tiểu Cẩm Hoa, đang ngồi ở trên băng ghế đá đùa nàng chơi. Nho nhỏ bộ dáng ôm một cái nhỏ hơn bộ dáng, thoạt nhìn rất là ấm áp. Theo cô miệng phát ra cô âm thanh, Tiểu Cẩm Hoa đều sẽ vung vẩy tay nhỏ hoa hoa hai tiếng, tựa như tại đáp lời nàng đồng dạng. Liêu Nam Phong có chút hoài nghi, Tiểu Cẩm Hoa về sau mở miệng nói câu nói đầu tiên, có khả năng không phải ba mụ mụ, mà là cô. Đến mức Tô Cẩm Tú không tại cái này, để cô chiếu cố hài tử, hắn không một chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đem nàng cho ta đi. Liêu Nam Phong đưa tay đem Tiểu Bất Điểm theo cô trong tay nhận lấy. Cô còn có chút không nỡ. Ba đến đi, có muốn ba hay chưa? Hoa hoa. Muốn ba nha. Cô. Theo thời gian chuyển rời, Tiểu Cẩm Họa khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn mở ra, trắng nõn nà, bụ bấm, không nói ra được đáng yêu. Liêu Nam Phong nhịn không được ba kít tại nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Dẫn tới Tiểu Cẩm Họa rất là bất mãn, nắm tay nhỏ tay dùng sức đẩy mặt của hắn, phản phất là tại ghét bỏ. Đi, chúng ta tìm mụ mụ đi. Liêu Nam Phong ôm nàng, túi đầu hướng cô nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Cô nhẹ gật đầu. Thế là Liêu Nam Phong một cánh tay ôm Tiểu Cẩm Họa, còn lại một cái tay lôi kéo cô. Sở dĩ làm như vậy, là bận tâm đến lẩm bẩm cảm thụ, không thể để cho nàng cảm thấy có Tiểu Cẩm Họa, liền không thích nàng. Hai người tới sườn núi chỗ một chỗ bên vách núi, cũng chính là cô lần thứ nhất tiến vào Quan Sơn Hải tới đến địa phương. Mà lúc này Tô Cẩm Tú xếp bằng ở vách đá, phía sau trên không hiện ra một bộ to lớn bạch cốt pháp tướng. Nguyên bản lạnh lẽo bạch cốt pháp tướng, lúc này vậy mà cho người một loại đại hỉ duyệt cảm giác. Chẳng những sẽ không để người cảm thấy âm trầm sợ hãi, ngược lại theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Phía trước rất nhiều người đều cùng Liễu Nam Phong nói qua, Tô Cẩm Tú thiên tư thông minh, là cái thiên tài nhân vật, cho nên mặc dù chỉ có 100 năm tu vi, nhưng lại ít có địch thủ, hắn một mực không có cái gì khái niệm. Có thể tại Tô Cẩm Tú sinh xong hài tử về sau, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là thiên tài. Khôi phục thực lực, lại tại cái này linh khí dư thừa Quan Sơn Hải bên trong, Tô Cẩm Tú gần như 3 ngày một nhỏ ngộ, 5 ngày đã lớn ngộ. Thường xuyên tại cùng hài tử chơi đùa bên trong đột nhiên đốn ngộ, tiến vào giống như bây giờ trạng thái. Quả thực so Liễu Nam Phong bật học còn khoa trương, thực lực cọ vọt lên. Phía sau nàng bộ bạch cốt kia phát tướng, ẩn ẩn vậy mà bắt đầu có loại sinh ra máu thịt cảm giác. Tô Cẩm Tú cùng hắn nói, đây là lấy cái chết phản sinh, nghịch chuyển âm dương chi pháp, cũng là bạch cốt tọa vòng kinh bên trong thâm ảo nhất địa phương. Mà nàng chính là theo sinh hải tử chuyện này được đến cảm ngộ. Liêu Nam Phong có lúc thật hoài nghi nàng chính là thiên mệnh nhân vật chính. Đương nhiên, nếu như cảm thấy cái này cũng có thể hiểu được, dù sao sinh đẻ ẩn chứa đại thần bí, đi qua một lần, có rõ ràng cảm ngộ, tựa như tình có thể hiểu. Nếu như nghĩ như vậy Liêu Nam Phong lại nói một việc, liền càng thêm khoa trương. Tô Cẩm Tú vậy mà từ nhỏ gấm họa một cái trong tươi cười đốn nộ cùng loại chúng sinh thập nhị tướng bên trong thích cùng nhau. Từ đó nàng bạch cốt pháp tướng không còn âm trầm lạnh giá, có cảm xúc. Lần này cũng không biết đốn nộ ra cái gì, bất quá thoạt nhìn nhất thời hẳn là không kết thúc được. Liêu Nam Phong ánh mắt rơi vào trên không bộ bạch cốt kia pháp tướng bên trên. Chỉ thấy cái kia bạch cốt pháp tướng quanh thân tản ra ánh ánh bạch quang, một vầng minh nguyệt theo trước ngực dâng lên, phù ở đỉnh đầu, tản ra quang huy, theo nó một hít một thở, biến đổi âm tình cho quyết, mà bạch cốt pháp tướng tại cũng theo đó như ẩn như hiện. Cô cô, đi thôi, trở về cho ngươi làm thức ăn ngon. Hoa hoa, ngươi cũng muốn ăn à? Khó mà làm được, muốn chờ ngươi lại lớn lên điểm, hiện tại ngươi chỉ có thể uống sữa. Le le, ai nha, ngươi còn nôn ta nước bọt, xem ra muốn đánh cái mông. A gác, tiểu gia hỏa phảng phất tại ta, ta cũng không sợ ngươi. Cô cô ở bên cạnh nhịn không được bật cười. Hai người trở lại trong vườn hoa ngoài phòng, Liễu Nam Phong đem tiểu Cẩm Họa còn cho cô, để nàng chiếu cố, chính mình vào nhà, trước cho tiểu Cẩm Họa làm một bình sữa bột, để cô đút nàng, sau đó chính mình bận rộn. Cô, giữa trưa muốn ăn cái gì? Cô, thịt kho tàu có thể chứ? Cô. Cô liên tục gật đầu, Liễu Nam Phong làm thịt kho tàu, nàng thích ăn nhất. Mà thịt kho tàu cũng là Liễu Nam Phong sở trường nhất một món ăn, truy cứu nguyên nhân là vì chính hắn thích ăn, cho nên đối món ăn này tràn đầy nghiên cứu qua. Thịt kho tàu muốn lên tốt thịt ba chỉ, cắt thành đinh, sau đó nước lạnh vào nồi, nước nóng nấu nướng, thêm điểm gừng cùng rượu gia vị, bỏ đi thịt canh. Vớt ra nồi bọt, đựng ra nước đọng hong khô, sau đó đem nồi thiêu đến nóng bỏng, không muốn thả dầu, trực tiếp đem thịt bỏ vào, dạng này sẽ đem thịt mỡ bên trong dầu cho lệ ra. Cho đến lộ ra khô vàng chi sắc, lại thêm các loại gia vị, ở trong đó có cái tiểu kỹ xảo, có thể thêm một khối đỏ nhũ. Làm được như vậy thịt kho tàu mỡ mà không lấy, kinh ngạc, miệng vừa hạ xuống, từ từ bốc lên dầu. Chẳng những cô thích ăn, cá chép nhỏ càng là thích ăn, mỗi lần có thể ăn mấy chén lớn. Đương nhiên nơi này chỉ không phải cơm, mà là chỉ riêng thịt, nàng tài giỏi lên mấy chén lớn, chính tông tích cực ăn cơm người. Chờ Liêu Nam Phong làm tốt cơm, Tô Cẩm Tú trở về, nhìn thấy Liêu Nam Phong, cảm thấy rất là kinh hỉ, nhưng là vẫn ngay lập tức đem Tiểu Cẩm Họa kéo. Sau đó tại trên mặt nàng khẽ hôn hai lần hỏi, nhớ mụ mụ hay không? Tiểu Cẩm Họa đi a đi a miệng tiếp tục nằm ngáy ho ho, không để ý nàng, nàng mới vừa uống xong sữa, chính phạm khốn thời điểm. Ta xem nếu không để mụ ta lại đi vào chiếu cố một đoạn thời gian, bằng không mỗi lần đều để cô mang theo hài tử cũng không phải sự tình. Vẫn là không được đi. Tô Cẩm Tú cũng lo lắng tại chỗ này chờ thời gian dài, ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn. Cô ở bên cạnh được nghe bày tỏ rất là bất mãn, nàng rất thích mang tiểu bảo. Cái kia để Họa Mi đi vào chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Liêu Nam Phong nói. Vậy còn ngươi? Ngươi liền không thể chiếu cố ta sao? Tô Cẩm Tú liếc hắn một cái, có chút bất mãn nói. Gần nhất ta có chút sự tình. Ngươi có chuyện gì? Liêu Nam Phong không nói chuyện, mà là nhìn hướng nàng trong ngực tiểu Cẩm Họa phân bụng. Bởi vì quan sơn hải thế giới bên trong, nhiệt độ không khí bị Liêu Nam Phong cố định, cho nên tiểu Cẩm Họa ăn mặc không hề cồng kềnh, chỉ là một kiện thật mỏng thuần cô tông tiểu y. Rộng rãi y phục, bụng nhỏ thậm chí đều lộ ra một chút, mà lộ ra cái rốn bốn phía, có một vòng nòng nọc đồng dạng phù văn. Tô Cẩm Tú nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 250, Giam Cầm. Tô Cẩm Tú dùng dựng mẫu thảo về sau, toàn thân pháp lực bị giam cầm, biến thành nhân loại bình thường. Chờ nàng sinh đẻ về sau, loại này giam cầm liền sẽ chuyển rời đến hải tử trên thân, cầm cố lại yêu tộc huyết mạch, để nàng bảo trì hình người. Nếu như mất đi tầng này giam cầm, như vậy nàng người tộc huyết mạch chắc chắn sẽ bị càng mạnh yêu tộc huyết mạch nuốt chửng lấy, cuối cùng duy trì không ở hình người, hóa thành một cái không có hóa hình tiểu yêu, có lẽ là một cái đáng yêu tiểu khô lâu. Mà còn bởi vì có dạng này giam cầm, trên cơ bản ngăn chặn con đường tu hành. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều yêu tộc nữ tính, tại sản xuất thời điểm, trực tiếp đem tự thân tu vi chuyển thừa cho chính mình hài tử, lấy tự thân tu vi vì dẫn, đem hài tử dẫn vào con đường tu hành. Loại này phương pháp đối hài tử đến nói rất có chỗ tốt, chẳng những có thể tăng lên hài tử tư chất, hơn nữa còn có thể để cho tại trên con đường tu hành làm ít công to. Bất quá loại này phương pháp đối thân là yêu tộc mẫu thân đến nói rất không hữu hảo, tại pháp lực trôi qua quá trình bên trong, giống như liệt hỏa nấu nổ, ngàn đao băng thây, đồng thời sẽ bị đánh về nguyên hình. Một khi tu hành phúc thủy chạy về hướng đông, lại lần nữa biến thành ngơ ngơ ngác ngác tẩu thú, hoặc là không suy nghĩ gì có cây núi đá, hy sinh sát thực quá lớn. Đây cũng là Liễu Nam Phong không đồng ý Tô Cẩm Tú làm như vậy nguyên nhân, nàng muốn như vậy làm, cũng liền giống như là Liễu Nam Phong hoàn toàn mất đi nàng. Nếu như thế giới không có phát sinh tụ biến, tiểu Cẩm Họa dạng này cuộc sống bình an cả một đời, có hắn cùng Tô Cẩm Tú chăm sóc, tin tưởng nàng cũng có thể qua hết hạnh phúc cả đời. Nhưng bây giờ khác biệt, thế giới thay đổi, Liễu Nam Phong hy vọng có thể đem tiểu Cẩm Họa dẫn vào con đường tu hành, tối thiểu nhất để nàng có sức tự vệ. Mà còn hắn cũng nhìn, tiểu Cẩm Họa tư chất không hề kém, nếu như bởi vì dạng này mà không thể tu hành, đó chính là thực sự là quá đáng tiếc. Có hy vọng sao? Tô Cẩm Tú đầy mặt hy vọng mà hỏi thăm. Nàng cũng không hy vọng nữ nhi cả một đời bình thường, hy vọng rất lớn. Liêu Nam Phong nói, hắn đã có một chút mạch suy nghĩ, loại này phong cấm ẩn chứa trong đó tin tức rất nhiều, muốn hoàn toàn phân tích ra, vô cùng khó khăn, cũng vô cùng tốn thời gian. Thế nhưng tiểu Cẩm Họa có được huyết mạch của hắn, như vậy hắn liền dùng một cái mưu lợi biện pháp, đem giam cầm chuyển rời đến trên người mình. Bản thân hắn cực kỳ đặc thù, mà còn đã bước vào tu hành, cho nên đối dạng này giam cầm không hề sợ hãi, thực tế không được, có thể chuyển rời đến không có tu luyện Liêu Tông Hà, hoặc là Vu Tuệ Lan trên thân, bọn hắn tư chất rất kém cỏi, đời này rất khó bước lên con đường tu hành. Cho nên đối với bọn họ đến nói, không có chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên đây đều là Liễu Nam Phong suy nghĩ, cụ thể thực hiện vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, mà còn tiểu Cẩm Họa còn quá nhỏ, phàm là có một cái ngoài ý muốn, liền sẽ đối nàng tạo thành tổn thương, cho nên cho dù thi triển thuật pháp như vậy, cũng muốn chờ nàng hơi lớn hơn một chút lại nói. Bất quá Liễu Nam Phong lời nói, vẫn là để Tô Cẩm Tú tràn đầy lòng tin, đây cũng là nàng một cái tâm bệnh. Nàng cưỡng ép muốn lấy loại phương thức này đem nữ nhi sinh ra, theo thiên địa đổi biến, nàng chỉ có thể cả đời bình thường, trưởng thành có khả năng sẽ trách cứ nàng. cho dù không trách cứ, nàng cũng rất là áy náy. Vậy ngươi nha cố gắng. Tô Cẩm Tú nói xong, đưa đầu tại Liễu Nam Phong trên gương mặt hôn lấy một cái. Vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh cô hai tay che mắt, mười ngón mở thật to, theo khe hở bên trong nhìn lén. Cô, nàng tựa như đang nói xấu hổ. Tô Cẩm Tú cười sờ lên cái đầu nhỏ của nàng nói, cô cũng muốn cố gắng à, về sau muốn bảo vệ muội muội. Cô nghe vậy, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, bày tỏ chính mình rất cố gắng. Ồ, ngươi dạy cô tu hành sao? Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc hỏi, nhưng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Cô tiểu cô nương này rất làm cho người vui, mà còn tiên phú cực kỳ khủng bố, thông qua con lai, vậy mà có thể ngộ ra thần thông, trực tiếp lấy ra nàng trải qua thời gian đoạn ngắn, sắc thực khủng bố. Nếu thật chờ nàng hoàn toàn trưởng thành, không khách khí chút nào nói, nàng hoàn toàn có thể làm được tùy ý tồn tại qua mốc thời gian bên trên. Ân, cô nỗ lực đây. Tô Cẩm Tú khen một tiếng, cô có chút ngượng ngùng túi đầu, bị nói đến có chút thẹn thùng. Ta ăn cơm trước đi. Liêu Nam Phong lôi kéo cô hướng đi trong phòng. Tô Cẩm Tú ôm bảo bảo theo sau lưng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi lại đốn ngộ ra cái gì? Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Ta đốn ngộ sang tháng đầy đủ thì thua thiệt, vật cực tất phản đạo lý. Tô Cẩm Tú hời hợt nói. Kỳ thật đạo lý này tất cả mọi người hiểu, có thể là thật muốn cùng tự thân kết hợp, lại không có mấy người có thể làm được. Cái này cùng ngươi phía trước lấy cái chết phản sinh hình như không sai biệt lắm. Đúng, ta đem nó dung nhập vào ta phía trước cảm ngộ bên trong, hoàn thiện con đường của ta. Tô Cẩm Tú chuyện đương nhiên nói. Liêu Nam Phong ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời, có chút không hiểu rõ mà nói, trong này cũng không có mặt trăng, ngươi là thế nào ngộ ra trăng đầy thì khuyết? Ta gặp được cái bóng trong nước, nghĩ đến trong nước ánh nguyệt, lại liên tưởng đến trăng đầy thì khuyết. Tô Cẩm Tú một bộ đương nhiên dáng dấp, để Liễu Nam Phong hoàn toàn nghẹn ngào không nói gì, còn có thể dạng này liên tưởng đốn ngộ sao? Bình thường mà nói, đốn ngộ đều là thông qua đối với tự nhiên quan sát, hoặc là quy luật tổng kết hậu tích bạc phát, một khi đốn ngộ, nào có tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể đốn ngộ. Nếu như dùng trò chơi số liệu để cân nhắc, Tô Cẩm Tú ngộ tính đoán chừng mãn điểm. Ăn cơm đi, ba ba đến ôm. Vào phòng, cô đầu tiên chạy đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Tại cái này không lớn trong phòng, chính giữa có cái hình tròn bùn đài bàn, bên cạnh có mấy cây cọc gỗ làm ghế. Vô luận là cái bàn vẫn là ghế, đều tràn đầy sinh cơ. Bốn phía mọc đầy nhỏ bé thực vật xanh, thoạt nhìn tựa như bao trùm một tầng xanh thảm, thoạt nhìn rất có ý tứ. Mới vừa bị Liễu Nam Phong ôm tới tiểu Cẩm Họa đại khái bởi vì lắc lư, mở mắt, một cái liền ngắm đến góc bàn mọc ra một đóa màu vàng hoa nhỏ. Hoa hoa. Nàng đưa ra móng vuốt nhỏ, một bộ làm bộ muốn bắt dáng dấp. Thấy nàng khả ái như thế dáng dấp, Liễu Nam Phong có thể trực tiếp giật xuống hoa nhỏ, đưa tới bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Nàng liếc một cái trên tay hoa nhỏ, lẩm bẩm hai tiếng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền lại chuyển tới có chút tiếng ấy. Liễu Nam Phong, thật là một cái lợn con, chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy sao? Liêu Nam Phong có chút im lặng, đem nàng thả tới giao động giữa giường a, để nàng an toàn ngủ một giấc. Liêu Nam Phong nghe vậy đứng dậy đem nàng thả tới bên cạnh giao động trên giường. Tô Cẩm Tú bưng lên bát cơm, vừa ăn vừa hỏi nói, trong cửa hàng sinh ý còn tốt đó chứ? Bên ngoài không có phát sinh cái đại sự gì a? Đại sự? Liêu Nam Phong cái này mới nhớ tới, còn không có đem chuyện bên ngoài nói cho nàng. Thế là lần nữa ngồi xuống nói, nào chỉ là đại sự, quả thực là lòng trời lỡ ta. Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm Tú dừng lại bắt đua nghi hoặc hỏi. Cô cũng mặc kệ những này, vui đầu tiếp tục tích cực ăn cơm. Đặc biệt là Liêu Nam Phong thịt kho tàu, ăn đến nàng khuôn mặt nhỏ bóng nhẫy. Liêu Nam Phong đem bên ngoài chuyện xảy ra đều một năm một mười nói cho nàng, thậm chí đem một mình đi gặp cá chép nhỏ sự tình cũng đã nói. Tô Cẩm Tú nghe đến Liêu Nam Phong cùng Chu Ẩn Nga một mình ở chung, cũng chỉ là những mày, cũng không nhiều lời. Bất quá nàng đối sắp nên đón thiên địa đột biến, cũng cảm thấy một tia ưu sầu. Chương 251, quái dị nữ nhân. Liêu Nam Phong tại Quan Sơn Hải bên trong ăn cơm xong, sau đó cầm Tô Cẩm Tú viết mua sắm danh sách, liền rời đi cái này thế giới. Chờ đến hiện thế giới, đã là lúc chạm vào tối. Liêu Nam Phong chuẩn bị đi siêu thị mua ít thức ăn trở về làm cơm tối, thuận tiện mua sắm Tô Cẩm Tú danh sách bên trên vật phẩm. Thật không nghĩ đến đi tới siêu thị, phát hiện người đặc biệt rất nhiều, mà còn từng cái xe đẩy bên trên đều chất đầy vật phẩm, trong đó lại lấy ăn vật chiếm đa số. Đây là làm sao vậy? Hôm nay làm sao nhiều như thế người? Liêu Nam Phong hướng ven đường một vị người phục vụ hỏi. Chuyện đã xảy ra hôm nay người không biết sao? Biết à? Không cần hỏi, Liêu Nam Phong cũng biết nàng chỉ là cái gì, hôm nay lớn nhất sự tình chính là buổi sáng cái kia một chàng hiền thánh. Cũng bởi vì dạng này, cho nên mọi người mới suy nghĩ nhiều tích trữ điểm vật tư. Nhân viên phục vụ nói xong cũng quay người rời đi. Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, lúc trước hắn biết Thiên Môn sắp mở ra, còn bàn giao Chiêm Đôn Đôn cùng Liêu Tông Hà nhiều tích trữ điểm vật tư đây. Cho nên mọi người phản ứng như vậy không một chút nào ngoài ý muốn. Tại tai nạn tiến đến phía trước muốn có đầy đủ đồ ăn bảo đảm. Bất quá quốc gia hẳn là sẽ có tương quan thông báo mới đúng. Liêu Nam Phong lấy điện thoại ra, quả nhiên quốc gia thông báo chính thức thông báo, đề nghị mọi người không muốn độn quá nhiều đồ ăn bên ngoài, cũng không nói quá nhiều đồ vật. Sau đó chính là các loại đại vệ cùng chuyên gia các loại tú, bất quá trên cơ bản đều bảo trì nhất trí nhặt dạo. Chính là đề nghị mọi người không muốn khủng hoảng, không cần thiết trữ hàng đồ ăn. Đồng thời bắt đầu các loại thổi phồng đại hạ thủ hộ giả, trong lúc nhất thời 10 điều trang đầu, có 8 đầu đều là liên quan tới thủ hộ giả. Liêu Nam Phong cũng có thể lý giải, nhưng không phát biểu ý kiến, đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, liền thấy Chiêm Đôn Đôn gọi điện thoại tới. "Buổi tối, ăn đồ nướng, ta mời." Đôn Đôn lời nói rất đơn giản, nghe xong chính là có việc bộ dạng. "Buổi tối? Thế nào, ngươi không rảnh sao?" "Không, ta có thời gian, vẫn là đại thánh đồ nướng sao?" "Đúng, 6 giờ gặp." "Đi." Liêu Nam Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Cúp điện thoại về sau lại cho Tô Hỏa Mi gọi điện thoại. "Đúng, tối nay cùng Đôn Đôn đi ăn cơm, ta xem hắn hẳn là có việc, liền không mang ngươi cùng nhau, ngươi chính mình đi bên ngoài ăn chút. Chờ bán giao xong, Liễu Nam Phong cũng không mua nguyên liệu nấu ăn, mà là hướng đi bên cạnh anh tuổi nhỏ hộ lý khu vực, mua chút danh sách bên trên đồ vật. Bất quá Tô Cẩm Tú danh sách bên trên đồ vật hơi nhiều, siêu thị mặc dù lớn, nhưng vẫn như cũ rất nhiều không có, Liễu Nam Phong chỉ có thể trước tiên đem có thể mua mua lấy. Sau đó đem đồ vật chuyển về nhà về sau, liền trực tiếp bỏ vào Quan Sơn Hải bên trong. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hắn ở bên ngoài có khả năng chỉ qua mấy giờ, thế nhưng bên trong lại khả năng đã qua vài ngày. Chờ Liễu Nam Phong đi tới Đại Thánh đồ nướng thời điểm, Trương Đại Thánh ngay tại Chi Lăng quầy đồ nướng, Liễu Nam Phong thế là tiến lên hỗ trợ đi đem tay. Hẹn Đôn Đôn sao? A, ngươi biết ta? Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc. Đôn Đôn phát hệ chặt nói cho ta biết, để cho ta giúp hắn lưu tốt hơn thịt. Trương Đại Thánh tùy ý nói. Liễu Nam Phong nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, chiêm Đôn Đôn lúc nào cùng Trương Đại Thánh quan hệ tốt như vậy? Hắn đã điểm qua đơn sao? Còn không có, ngươi trước tìm vị trí ngồi đi, lập tức liền tốt. Trương Đại Thánh nói. Liễu Nam Phong nghe vậy cũng không có khách khí, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Ta liền không khách khí với ngươi, chính ngươi ngược lại nước. Ngay tại bận rộn Trương Tâm Nộ nói. Ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Liễu Nam Phong nói. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra, hỏi một chút chiêm Đôn Đôn đến đâu rồi. Mà lúc này chợt nghe Trương Đại Thánh giọng đặc biệt lớn mà nói, ngươi tới làm gì, nơi này không chào đón ngươi, đi, đi. Liễu Nam Phong nghe vậy hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ bên ngoài tới một đôi phu thê. Trong đó một vị chính là cùng Liễu Nam Phong từng có gặp mặt một lần Lưu Chi Hiểu. Mà lúc này một vị trung niên mỹ phụ kéo cánh tay của hắn, đang đứng tại nướng trước sạp nói chuyện với Trương Đại Thánh. Trương Đại Thánh thần thái thoạt nhìn rất là kích động. Ngươi mở cửa làm ăn, nào có đuổi khách nhân. Lưu Chi Hiểu lơ đến nói. Mỗi lần hắn đến, gần như đều sẽ có dạng này một phen tranh chấp, bất quá lần này Trương Đại Thánh biểu hiện đặc biệt kịch liệt mà thôi. Hắn cũng biết nguyên nhân, đơn giản chính là kéo hắn cánh tay Lâm Lan Chi kích thích hắn. Lớn khỉ, chúng ta có chút việc muốn tìm ngươi nói. Lâm Lan Chi mở miệng nói. Nàng nhỏ giọng thì thầm, người như Lan Chi, khí chất cực kỳ xuất chúng. Ngươi có chuyện gì? Trương Đại Thánh nghe vậy, vừa mới còn lớn giọng hắn, lập tức thay đổi đến nhỏ giọng thì thầm, bộ kia cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu, phối hợp cái kia khôi ngô thân hình, quả thực để người. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, lập tức lại hung thần ác sát mà nói, ngươi tìm ta có thể, hắn ta không muốn gặp, ngươi để hắn rời đi. Lớn khỉ. Lâm Lan Chi ôn nhu kêu một tiếng. Hừ. Trương Đại Thánh trực tiếp xoay người sang chỗ khác, một bộ ta tùy hứng, ta không nghe dáng dấp. Liêu Nam Phong nín cười, kìm nén đến thật vất vả, vội vàng túi đầu cho Chiêm Đôn Đôn gửi tin tức, lấy bình phục tâm tình của mình, không để cho mình bật cười. Bằng không chọc giận Trương Đại Thánh, hắn nhưng ăn không tiêu. Mà liền tại lúc này, lại có một cái giọng nữ kêu một tiếng Đại Thánh. Ta nói. Trương Đại Thánh lời còn chưa nói hết, liền cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thất kinh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Liêu Nam Phong cũng nghe ra đây không phải là một người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo Nưu Chi Hiểu cùng Lâm Lan Chi phía sau đi ra một cái nữ nhân. Nữ nhân kia tướng mạo vậy mà cùng Lâm Lan Chi giống nhau đến 7-8 phần. Điểm khác biệt lớn nhất chính là khỏe miệng nàng vị trí có một nốt ruồi, bất quá cũng không phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại bằng thêm mấy phần Lý Lan Chi không có vật vị. Mà còn nàng cũng không phải là yêu, mà là một người. Ta thời gian rất lâu không gặp ngươi. Đối mặt Trương Đại Thánh chất vấn, nữ nhân lộ ra rất là bị khuất. Xem nữ nhân phiên này dáng dấp, Trương Đại Thánh nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm quát lớn đối phương, âm thanh cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Ta còn muốn làm ăn, nơi này không thích hợp ngươi, ngươi đi về trước đi. Xác thực không thích hợp, nữ nhân này toàn thân quần áo xem xét liền giá cả không ít, cùng cái này quầy đồ nương có chút không hợp nhau. Hạnh Nhi muội muội thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi quầy hàng cứ như vậy có trọng yếu không? Ngươi. Bên cạnh Lâm Lan Chi nghe vậy rất là bất mãn. Tỷ tỷ. Cái kia kiêu ngạo Hạnh Nhi nữ nhân nhẹ nhàng kéo Lâm Lan Chi ống tay áo, không cho nàng nói tiếp. Nàng động tác như vậy rơi vào Liễu Nam Phong trong mắt, lại làm cho hắn dâng lên một loại cảm giác quái dị. Đây là chuyện của ta, ngươi bất can thiệp vào. Trương Đại Thánh nghe vậy mặt lạnh lấy hướng Lâm Lan Chi nói. Bên cạnh Lưu Chi Hiểu nghe vậy ngây dại, Lâm Lan Chi bản nhân cũng ngây dại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trương Đại Thánh sẽ dùng dạng này ngựa khí nói chuyện với nàng. Một cái chính mình gò má trướng hồng, lẩm bẩm, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi a? Nếu không phải xem tại chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa, ta mới không quản ngươi. Chúng ta có cái gì tình nghĩa? Trương Đại Thánh tiếp tục hỏi ngược lại. Lần này Lâm Lan Chi thật ngây dại, thẳng tắp mà nhìn xem Trương Tâm Nộ, hoàn toàn không hiểu rõ hắn vì sao lại dạng này đối với chính mình. Lớn khỉ, làm sao nói chuyện với Lan Chi? Nhanh lên xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Nàng là lão bà ngươi, cũng không phải là lão bà ta. Trương Đại Thánh nói. Một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi dáng dấp. Ở một bên xem trò vui Liễu Nam Phong, lực chú ý cũng không có rơi vào ba người bọn họ trên thân, mà là cái kêu Hạnh Nhi nữ nhân trên người. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này nơi nào có điểm không thích hợp, lại không nói ra được, tóm lại cho hắn một loại cảm giác rất khó chịu. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 252, yêu nữ. Cái kêu Hạnh Nhi nữ tử, cũng không vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, nàng nhỏ giọng thì thầm khuyên can viết sách phòng hai người, thoạt nhìn là cái rất ôn nhu nữ tử. Có thể là Liễu Nam Phong chính là cảm thấy chỗ nào quái dị, luôn cảm thấy có một loại rất không hài hòa cảm giác. Nàng rõ ràng chỉ là cái nhân loại bình thường, nhưng cho hắn một loại hất lên ra người yêu ma cảm giác. Chẳng qua nếu như thật là yêu ma, tin tưởng Lưu Chi Hiểu cùng Lâm Lan Chi sẽ không phát hiện được. Mà Liễu Nam Phong cảm thấy Trương Tâm Nộ như vậy bài xích đối phương, có thể là phát giác cái gì. Lan Chi, chớ cùng hắn nói, chúng ta hảo tâm, hắn thái độ gì? Lưu Chi Hiểu rất tức tối, bọn hắn vốn là hảo tâm, không nghĩ tới Trương Tâm Nộ vậy mà như thế đối đãi bọn hắn. Lâm Lan Chi nghe vậy do dự một chút, còn muốn lại khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo Lưu Chi Hiểu cùng một chỗ rời đi. Bất quá rời đi thời điểm, nàng còn rất tốt bụng hướng Hạnh Nhi nói, hắn tính tình tương đối nôn nóng, ngươi có chuyện thật tốt nói với nàng, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta.
Đa tạ tỷ tỷ, Hạnh Nhi biết.
Nhìn nàng túi đầu dáng dấp, thật là vô hạn ôn nhu. Nhìn trước mắt cùng chính mình dài đến giống nhau đến 7-8 phần nữ tử, Lâm Lan Chi càng là tràn đầy đẹp mắt. Nàng ngẩng đầu lên trừng Trương Tâm Ngộ một cái về sau, lại đối Hạnh Nhi nói, ngày mai ta liên hệ ngươi, hắn muốn phạm là có một chút thô lô địa phương, ngươi liền cùng ta nói, ta đến tìm hắn tính sổ sách.
Được rồi, tỷ tỷ.
Hạnh Nhi vẫn như cũ một bộ dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp. Lâm Lan Chi nghe vậy, cái này mới cùng Lưu Chi Hiểu cùng rời đi. Thấy bọn họ rời đi về sau, Hạnh Nhi ngoan ngoãn khẽ hô một tiếng.
Thương công.
Trương Tâm Ngộ sắc mặt rất khó nhìn, không có phản ứng nàng, mà là túi đầu bận rộn từ bản thân sự tình. Hạnh Nhi ở bên cạnh chủ trừ một hồi, sau đó lại mở miệng nói, ta tìm ngươi đã lâu, cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Nói xong một bộ lã chã trực khóc dáng dấp. Trương Tâm Ngộ nghe vậy, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu lên.
Tốt, nơi này không có người, ngươi không cần giả bộ nữa.
Trương Tâm Ngộ thả xuống vật trên tay, ngữ khí rất trọng điểm nói. Vị tiêu tiêu Hạnh Nhi nữ tử nghe vậy quay đầu, hướng ngồi ở bên cạnh xem trò vui Liễu Nam Phong nở nụ cười xinh đẹp. Rõ ràng rất ngọt ngào nụ cười, thế nhưng ở trong mắt Liễu Nam Phong lại cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi tốt nhất đừng chọc hắn. Trương Tâm Ngộ một mặt nghiêm túc cảnh cáo nàng nói. Trương Tâm Ngộ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải bởi vì Tô Cẩm Tú quan hệ. Lúc trước Liễu Nam Phong hướng Ngao Hải Bình đưa ra một kiếm kia, hắn nhưng là xem tại trong mắt. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, mỗi khi nhớ tới một kiếm kia, hắn đều có một loại mồ hôi lạnh rơi, lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác vô lực. Đi qua hắn rất là không hiểu, Tô gia tỷ muội vì sao lại coi trọng một cái bình thường người bình thường? Phải biết, bằng hai người bọn họ hình dạng cùng tài hoa, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, vô số anh tài tuấn kiệt, gần như đều sẽ triệu là tới. Đợi đến Liễu Nam Phong rút ra cái kia kinh thiên một kiếm về sau, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc hiểu rõ. Như thế nói đến, vị tiểu ca này cũng không phải bình thường người đi. Hạnh Nhi nghe vậy, lại lần nữa hướng về phía Liêu Nam Phong tiểu nhưng cười một tiếng. Nếu như nói phía trước nụ cười là áp chế, là lễ phép, như vậy lần này nụ cười là câu dẫn, là dụ dỗ, là mị hoặc. Vô luận là nụ cười của nàng, ngữ khí của nàng, vẫn là nàng cái kia đều nhanh kéo ánh mắt, đều đang câu dẫn Liêu Nam Phong, hoặc là nói câu dẫn dục vọng của hắn. Mà Trương Tâm Nộ túi đầu bận rộn chính mình sự tình, phản phất cũng không thấy được đồng dạng. Ta có thể đánh nàng sao? Liêu Nam Phong hướng Trương Tâm Nộ hỏi. Mà lúc này Liễu Nam Phong đã mở hai mắt phân tích năng lực, sau đó bị đối phương cho dọa nhảy dựng. Bởi vì tại hắn hai mắt phía dưới, vị này kêu Hạnh Nhi nữ tử, dưới làn da tràn đầy nhỏ bé màu tím côn trùng, trải rộng toàn thân, để người nhìn tới một cái, liền cảm giác tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà cảm giác. Ngươi tùy ý. Trương Tâm Nộ quay đầu, rất là bình thản nói.
Thướng công, ngươi thật sự là vô tình.
Hạnh Nhi nghe vậy, một bộ lã chã trực khóc răng rấp, rất là mềm mại, rất là chọc người đau lòng.
Đúng thế, nàng không phải lão bà ngươi sao?
Ta muốn động thủ, ngươi sẽ không đánh ta a?
Liêu Nam Phong cười hì hì nói.
Trương Tâm Ngộ nghe vậy đống nhiên một mặt hung tướng, đột nhiên ra quyền, một quyền đập tại cái kêu Hạnh Nhi nữ tử trên mặt, trực tiếp một quyền đem mặt của nàng cho đánh ra một cái lõm. Cái kêu Hạnh Nhi nữ tử rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Trương Tâm Ngộ sẽ bỗng nhiên ra quyền, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy hóa thành một đoàn màu tím bụi mù. Tiếp lấy bốn phía phát ra một trận tiếng xèo xèo, xung quanh nền xi măng, quay đồ nướng vị, quay hàng bên trên nồi liều song chảo cùng xiên tốt thịt vân vân, tất cả đều giống như bị hủ thực bình thường, cấp tốc biến mất trong không. Thế nhưng Liễu Nam Phong lại biết, đó cũng không phải bị ăn mòn, mà còn cái kia màu tím bụi mù cũng tương tự không phải cái gì khí thân thể, mà là rất nhiều nhỏ bé côn trùng, mà tất cả xung quanh đều là đám côn trùng này chỗ gặm ăn. Cái này mở tờ giờ là người. Liêu Nam Phong giật nảy cả mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quỷ tu hành. Nếu như đối phương là yêu trùng hóa hình, hoặc là cái gì yêu ma, Liễu Nam Phong không một chút nào cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phương trên đầu cũng không xuất hiện tin tức tương quan, vậy nói rõ đối phương còn thuộc về nhân loại.
Đáng tiếc, đừng hỏng ta quầy hàng.
Trương Tâm Ngộ một mặt tiếc hận.
Trương lão bản, hiện tại lúc nói chuyện này sao?
Liêu Nam Phong có chút im lặng nói. Mà lúc này bên cạnh mấy cái gặp chia đều chủ cửa hàng, quay hàng cũng không cần, người trực tiếp chạy, trốn xa xa hướng bên này thăm dò. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, vì cái gì bỗng nhiên đánh nhau, mà còn như vậy hung hiểm. Đương nhiên bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Trương Tâm Ngộ thân phận, phía trước bọn hắn cũng coi như quen biết, thường xuyên khoác lác nói chuyện phiếm, cũng không có nhìn ra hắn có cái gì chỗ bất phàm. Mà lúc này cái kêu Hạnh Nhi nữ tử, tại Trương Tâm Ngộ xa hơn một chút địa phương một lần nữa hiện thân đi ra. Mà những cái kia màu tím bụi mù, cũng tận số bị nàng thu vào trong cơ thể. Mà lúc này nàng sắc mặt như thường, phản phất vừa rồi một quyền kia, không phải nện ở trên mặt nàng đồng dạng. Thế nhưng nàng vẫn như cũ nửa đậy gò má, một bộ mảnh mai dáng dấp. Giọng mang giọng nghẹn nào mà nói, "Tướng công, thật là đau, ngươi thật vô tình, ta nhất định muốn nói cho Lan Chi tỷ tỷ, để nàng cho ta làm chủ." Nguyên bản thần sắc một mực rất là lạnh nhạt Trương Tâm Ngộ nghe vậy, lần thứ nhất thay đổi đến nghiêm túc lên. "Ngươi đang tìm cái chết. Ta biết ngươi thích Lan Chi tỷ tỷ, có thể ngươi là tướng công ta đây." Hạnh Nhi lộ ra một bộ ủy khuất dáng dấp. "Ngươi đang tìm cái chết." Trương Tâm Ngộ thân hình dừng lại, sau đó hắn cái kia vóc người khôi ngô liền xuất hiện Hạnh Nhi bên người, cũng không nói nhảm, lại đấm một quyền đập đi qua. Không khí sinh ra phanh một tiếng nổ vang, nếu như sấm rền, có thể thấy được một quyền này lực lượng lớn. Thế nhưng Hạnh Nhi rất hiển nhiên sớm có phòng bị, trực tiếp hóa thành một đoàn màu tím bụi mù, tại trên không một cái thoáng hiện, người lại xuất hiện ở Liễu Nam Phong sau lưng. Tiếp lấy đưa ra cánh tay ngọc quấn hướng Liễu Nam Phong cái cổ.
"Ngươi cũng đừng."
Liễu Nam Phong rất là cảnh giác, một cái trở tay, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương.
"Ta không đánh nữ nhân."
Liễu Nam Phong vẻ mặt thành thật nói. Sau đó đông 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 đông, giống như máy đóng cọc một dạng, từng quyền đập tại đối phương trên mặt. Hạnh Nhi giật mình phát hiện, chính mình chẳng những độn không đi, thậm chí tứ chi cảm thấy một trận bùn rùn bất lực, một chút phản kháng khí lực đều không có.
"Đại lực,
bởi vì phẫn nộ mà cường đại, đối mặt giống cái sinh vật lúc có thể duy trì liên tục chuyển vận, lực lượng gấp bội. Nguyên lai đây mới là đại lực chính xác cách dùng. Chương 253, Cặn Bã Nam. Cái kia, ta có hay không quấy rầy đến các ngươi? Chim Đôn Đôn vừa đến, liền gặp được Liễu Nam Phong ngay tại đánh nữ nhân, nắm đấm đều đánh ra tàn ảnh, rất hung tàn. Liền bên cạnh Trương Tâm Nộ đều sờ lấy cổ của mình, cảm thấy một trận ý lạnh. Hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Nam Phong dạng này hung tàn. Chim Đôn Đôn lời nói, đánh gãy Liễu Nam Phong động tác, hắn vội vàng buông tay ra bên trên nữ nhân. Không muốn ý tứ, ngượng ngùng, đánh thuận tay. Liễu Nam Phong vội vàng hướng Trương Tâm Nộ xin lỗi. Trương Tâm Nộ nhìn hướng bị hắn cho đánh thành đầu heo nữ nhân, tiến tính không nói, thực sự là quá hung tàn. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Têu Hạnh Nhi nữ nhân, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số nhỏ bé côn trùng theo trong cơ thể nàng chui ra ngoài, bò đến trên mặt của nàng, rậm rạp chẳng chịt, nhìn đến vô cùng làm người ta sợ hãi, thế nhưng trong ngáy mắt, nàng cái kia xương tấy khuôn mặt khôi phục nhanh chóng thành nguyên bản dáng dấp. Chim Đôn Đôn thân thể lặng lẽ về sau rời hai bước, hắn không phải sợ hãi, thuần túy cảm thấy làm người buồn nôn, ngoài ra còn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đây là thứ quỷ gì? Chim Đôn Đôn lặng lẽ hướng Liêu Nam Phong hỏi. Là người. Cái này con mẹ nó là người. Chim Đôn Đôn giật mình trừng to mắt, lộ ra cùng vừa rồi Liêu Nam Phong đồng dạng khó có thể tin thần sắc. Đúng, chẳng những là người, hơn nữa còn là Trương lão bản lão bà. Nàng không phải lão bà ta. Trương Tâm Nộ ở bên cạnh nghe vậy lập tức giải thích. Trương đại thánh, ngươi chiếm thân thể của ta, bây giờ lại dám không thừa nhận. Hạnh Nhi tức giận chất vấn. Lúc này nàng đã phẫn nộ tới cực điểm, cũng không chứa. Ta không có không thừa nhận a, ta đích xác của ngươi, nhưng không đại biểu ngươi chính là nàng dâu của ta. Trương đại thánh một bộ thản nhiên dáng dấp, không có chút nào vẻ ấy nấy. Liêu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn lặng lẽ hướng giơ ngón tay cái lên, còn phải là ngươi. Đặc biệt là Chiêm Đôn Đôn, nhớ tới phía trước Lâm Lan Chi nói với nàng lời nói, quả nhiên là cái giả cặn bã nam. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi ngủ ta phía trước, ta hỏi qua ngươi, ngươi chỉ cần lên giường của ta, tiếp này ngươi đều phải là nam nhân của ta. Hạnh Nhi tức giận quát. Sau đó liền thấy trên người nàng sâu kiến lan lộn, rất nhanh một bộ miêu tộc trang phục xuất hiện tại trên người nàng, để nàng bằng thêm mấy phần dị tộc phong tình. Nhìn nàng như vậy trang điểm, Liêu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn cùng nhau lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra thật đúng là sai tại Trương đại thánh. Cái này liền không đúng, chiếm nhân gia thân thể coi như xong, gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, liền qua. Liêu Nam Phong đều có chút hối hận, mới vừa rồi là không phải xuất thủ quá nặng đi. Trương Tâm Nộ sắc mặt rất là khó coi, ngươi thật tình muốn đi cùng với ta sao? Ngươi chỉ bất quá muốn cầm ta nuôi sâu độc mà thôi. Còn có chúng ta hài tử, hắn là thế nào chết, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Trương Tâm Nộ càng nói càng là tức giận, cuối cùng chợt quát một tiếng, vươn tay liền chụp vào đối phương. Hắn không phải, hắn như vậy xấu. Hạnh Nhi thê lương kêu lên. Sau đó hóa thành một đoàn màu tím bụi mù liền muốn bỏ chạy, có thể là rất hiển nhiên Trương Tâm Nộ thực lực càng mạnh, hắn một trưởng kia phô thiên cái địa bình thường, bao phủ bốn phương, màu tím bụi mù độn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng, đều bị ngăn cản trở về. Cuối cùng co lại thành một đoàn, cấp tốc chui xuống dưới đất, cái này mới chật vật chạy trốn. Mà Trương Tâm Nộ một trường in tại trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Hạnh Nhi cái này mới lòng vẫn còn sợ hãi tại một phương hướng khác xuất hiện. Ngươi thật sự là lòng dạ ác độc, giữa chúng ta chẳng lẽ liền không có một chút tình nghĩa sao? Hạnh Nhi miệng lớn thở hổn hển, tràn đầy chật vật chất vấn. Nếu không phải nhớ chúng ta cái kia một tia tình nghĩa, ngươi sớm đã chết ở trong tay của ta, còn có thể sống đến bây giờ. Ngươi đi đi, ngươi không nên tới tìm ta. Hạnh Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tâm Nộ, trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi sắc, sau đó liếc một cái bên cạnh Liêu Nam Phong. Không liên quan ta sự tình. Liêu Nam Phong vội vàng nói. Có thể là Hạnh Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành một đoàn màu tím bụi mù, cấp tốc bỏ chạy. Nàng vừa mới rời đi, nguyên bản sớm đã rời đi Nưu Chi Hiểu hai phu thê liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có chuyện thật tốt nói nha. Nưu Chi Hiểu vẫn như cũ một bộ cười ha hả dáng dấp. Lan, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Trương Tâm Nộ tâm tình rất là không tốt, Nưu Chi Hiểu lời nói dừng ở trong tai, luôn cảm thấy là tại châm chọc hắn như vậy. Nưu Chi Hiểu mắt to trừng một cái, vừa định mở miệng lần nữa, liền bị bên cạnh Lâm Lan Chi cho giữ chặt. Ngươi đi về trước đi, ta cùng hắn nói chuyện. Có thể là. Thế nào, ngươi còn lo lắng hắn đối với ta động thủ hay sao? Lâm Lan Chi mỉm cười hỏi. Nưu Chi Hiểu lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mà Trương Tâm Nộ lại xem cũng không có xem hắn, chỉ là vùi đầu thu thập bị làm loạn tàn cuộc. Liêu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn cũng tại bên cạnh giúp lên bận rộn tới. Gặp Nưu Chi Hiểu rời đi, Lâm Lan Chi vung tay lên một cái, trên mặt đất những cái kia bị nện đi ra cái hố, bùn đất cuộn cuộn, rất nhanh liền thay đổi đến bằng phẳng. Tiếp lấy đầu ngón tay lật một cái, một mảnh lá xanh xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tùy ý trong nháy mắt vung khẽ, vài miếng lá xanh bắn về phía bốn phương biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Đôn Đôn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem một màn, Trương Tâm Nộ thấy giải thích cho hắn một câu. Đây là hết ngồi đại giếng, vừa rồi chúng ta đánh nhau kinh động đến bên cạnh một chút người bình thường, mảnh này lá xanh sẽ che đậy bọn hắn nhận biết, cảm thấy tất cả đều đương nhiên, không còn ngạc nhiên. Liêu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn nghe vậy đều là bừng tỉnh. Tiếp xuống, Trương Tâm Nộ không có lên tiếng nữa, vùi đầu tiếp tục thu thập lên đồ vật. Ngoại trừ mặt đất bị phá hư bên ngoài, Trương Tâm Nộ đồ nướng mặt bàn cùng một chút đồ dùng nhà bếp cũng tương tự bị một chút phá hư. Thật sự là đáng tiếc, tối nay đồ nướng xem ra là ăn không được. Không sao, các ngươi ở bên cạnh hơi chút một hồi liền tốt. Trương Tâm Nộ nói. Hắn đem tổn hại mặt bàn một lần nữa chi lăng, lò lửa cũng không tổn hại, vẫn như cũ còn có thể dùng. Lâm Lan Chi cũng không nói chuyện, ở bên cạnh hỗ trợ đem thịt bò cắt đinh, sau đó dùng ký truyền lên. Vừa rồi sinh sâu nướng cũng bị hủy không ít, hiển nhiên khẳng định là không đủ dùng. Gặp hai người yên tĩnh không nói bận rộn, Liêu Nam Phong kéo Chiêm Đôn Đôn lùi đến đằng sau tìm cái vị trí ngồi xuống. Trương Tâm Nộ cùng Lâm Lan Chi đều không phải người bình thường, cho nên rất nhanh liền làm xong một chút đồ ăn đã bưng lên. Ngượng ngùng, tối nay bữa này tính toán ta. Trương Tâm Ngộ nói. Trương lão bản khách khí, muốn hay không ngồi xuống cùng uống một ly? Liêu Nam Phong cười nói. Trương Tâm Ngộ quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lâm Lan Chi. Lâm Lan Chi không nói chuyện, nhưng đã tại chỗ ngồi xuống. Trương Tâm Ngộ thấy, cái này mới ngồi xuống. Hắn biết bọn hắn có ý tứ gì, đơn giản là muốn nghe một chút chính mình cùng vừa rồi nữ nhân kia quan hệ. Chim Đôn Đôn rất có nhãn lực độc đáo, vội vàng mở ra một chai bia, đặt ở Trương Tâm Ngộ trước mặt. Uống gì bia? Uống chút trắng. Nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh cầm một bình ngũ lương dịch lần nữa ngồi xuống. Rất hiển nhiên Trương Tâm Ngộ tâm tình không tốt, chính hắn cũng muốn uống điểm. Trương Tâm Ngộ mở ra chén rượu, cho Liễu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn đều rót một ly, Lâm Lan Chi ở bên cạnh thấy, đem chén hướng trước mặt hắn đẩy một cái. Cho ta cũng đổ điểm. Trương Tâm Ngộ nhìn nàng một cái, yên lặng cho nàng rót một ly. Tiếp lấy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở phào một hơi nói, đó là hơn 10 năm trước chuyện, khi đó ta mới vừa cùng Nưu Chi Hiểu trở mặt, hai người đánh lớn một khung. Trương Tâm Ngộ chậm rãi nói lên hắn năm đó kinh lịch. 20. Hậu cung ngựa giống như có não. Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 254, ác độc. Năm đó Trương Tâm Nộ, đau lòng thân cũng tổn thương, thế là một người một túi bốn phía lang thang. Trên thực tế Trương Tâm Nộ hóa hình trăm năm, sớm đã đi qua đại hạ mỗi một tấc đất, hiện tại chẳng qua là theo đi qua ký ức trở về nhìn xem mà thôi. Ngày hôm đó đi tới kiểm tỉnh chi địa, nhắc tới tại quá khứ, hắn ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài, còn quen biết một vị rất tốt miêu tộc bằng hữu. Lần này thuận đường đến, vừa vặn tiến về miêu trại thăm hỏi bằng hữu của mình. Thật không nghĩ đến bằng hữu của mình cũng đã qua đời nhiều năm, liền nhi tử của hắn đều đã đến tuổi thất tuần. Cái này để hắn rất là cảm khái, cũng rất là tiếc nuối, mà liền tại hắn muốn rời khỏi miêu trại thời điểm, gặp một vị cùng Lâm Lan Chi tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần cô nương, Kim Tiểu Hạnh. Cái này Kim Tiểu Hạnh bản thân cũng không phải phàm nhân, chính là miêu tộc tế ti chi nữ, từ nhỏ liền học tập chống lại sâu độc chi thuật. Cho nên hắn mặc dù tướng mạo mềm mại diễm lệ, thế nhưng tất cả mọi người đối hắn đứng xa mà trông. Thế nhưng Trương Tâm Ngộ cũng không quan tâm những này, tăng thêm nàng tướng mạo, trời sinh liền để Trương Tâm Ngộ sinh lòng hảo cảm. Thế là hắn cũng liền không có vội vã rời đi miêu trại. Ngược lại là tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng chỗ ẩn cư lại. Nói như vậy, vẫn là ngươi trước trêu chọc người ta cô nương. Lâm Lan Chi nghe vậy có chút bất mãn đánh gãy Trương Tâm Nộ lời nói. Mà vừa rồi Nưu Chi Hiểu cùng Lâm Lan Chi nói là rời đi, kỳ thật một mực cẩn thân ở bên cạnh, bọn hắn tu hành mấy trăm năm, gặp nhiều mưu mẹo nham hiểm, tăng thêm đều không phải vụng về người, mặc dù không thể nhìn ra Kim Tiểu Hạnh nội tình, nhưng cũng không thể bị nàng cái kia nho nhỏ thủ đoạn, làm cho cùng Trương Tâm Nộ sinh ra tranh chấp, tất cả chỉ bất quá đám bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau diễn trò mà thôi. Mà Trương Tâm Nộ sau khi nghe nhìn nàng một cái, nghĩ thầm còn không đều là ngươi gây ra họa. Nếu không phải là bởi vì hắn, Kim Tiểu Hạnh cho dù dài đến đẹp như tiên nữ, hắn cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên sẽ không cùng nàng có chỗ gặp nhau. Lâm Lan Chi ngoài miệng mặc dù nói như vậy Trương Tâm Nộ, nhưng trên tay lại cầm rượu lên mình, giúp hắn đem chén rượu đổ đầy. Trương Tâm Nộ tiếp tục nói, cùng nàng quen biết về sau, ta dần dần cũng bị nàng ôn nhu thiện lương hấp dẫn, không, là cho lừa gạt, nàng tất cả đều là giả vờ. Trương Tâm Nộ rất cao giọng nói, thoạt nhìn rất là phẫn nộ, tiếp lấy lại là một ly uống một hơi cạn sạch. Trương lão bản, chậm một chút nói, ngươi đừng kích động. Chiêm Đôn Đôn vội vàng mở lời an ủi, ta không có việc gì, kỳ thật nàng nếu có thể một mực giả vờ tiếp, cũng không có quan hệ. Trương Tâm Ngộ rất là đau lòng nói, nguyên lai Kim Tiểu Hạnh đã sớm phát hiện Trương Tâm Ngộ thân phận thật sự, mà nàng cùng Trương Tâm Ngộ tiếp xúc, chính là muốn lợi dụng hắn yêu khí, luyện thành một môn yêu sâu độc chi thuật. Đây là nàng Kim gia tổ truyền một môn pháp thuật, mượn nhờ cổ thuật, lấy thân thể hóa yêu thân, thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Cho nên nói cái này thế giới thật là kỳ quái, yêu đều là liều mạng muốn hóa hình thành người, nhưng mà lại rất nhiều người cũng tương tự muốn hóa yêu, bởi vì hóa yêu về sau có được kéo dài sinh mệnh, cái đầu này liền hấp dẫn vô số người. Lúc bắt đầu, ta cũng không phát giác, đoạn kia thời gian chúng ta trôi qua rất hạnh phúc. Nói đến đây, Trương Tâm Ngộ trên mặt cũng lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Thế nhưng rất nhanh ta liền phát giác dị thường, lấy ta tu vi, gần như mỗi ngày đều sẽ có chỗ tinh tiến, có thể từ khi cùng với nàng về sau, gần như chỉ trệ không tiến, thậm chí còn có chút ít hao tổn, trong lòng ta không khỏi có chút kỳ quái, bắt đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì ta trầm mê nữ sắc gây nên, về sau nghĩ lại rất là không đúng, dù sao nàng cũng không phải là ta một nữ nhân đầu tiên. Nói đến đây, Trương Tâm Ngộ thậm chí còn có chút ít vẻ đắc ý, Lâm Lan Chi ở bên tức giận trực tiếp cho trên lưng hắn tới một bàn tay. Thông qua ta cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện, trên người ta có thật nhiều nhỏ bé côn trùng, mỗi ngày hút ta yêu khí pháp lực, đây mới là dẫn đến thực lực của ta chỉ trệ không tiến nguyên nhân. Lúc này ta tự nhiên là nghĩ đến Kim Tiểu Hạnh, bởi vì nàng tinh thông cổ thuật, thiện chống lại sâu kiến, rất là tinh diệu, đối mặt ta chất vấn, nàng vậy mà hào phóng thừa nhận. Như thế nói đến, cái này Hạnh Nhi cô nương cũng coi như thành thật người. Trương Tâm Nộ nhìn nàng một cái, không nói chuyện, mà là tiếp tục nói, ta lúc đầu cũng tin nàng chuyện ma quỷ. Nàng nói hy vọng ta có thể sử dụng yêu lực giúp nàng đốt đồ ăn cổ trùng, sau đó nàng lấy sâu độc thế thân, hóa thành sâu độc yêu, dạng này liền có thể cùng ta bạch đầu giai lão, lâu dài gần nhau. Ta tin nàng, mỗi ngày dùng yêu lực giúp nàng đốt đồ ăn cổ trùng, nàng tinh tiến rất nhanh, thực lực đại tiến, nhưng nàng vẫn như cũ không vừa lòng, nếu không phải thực lực của ta cường nàng rất nhiều, đoán chừng liền ta đều muốn thôn phệ. Nàng tự biết không phải là đối thủ của ta, thế là một ngày nói với ta, nàng muốn vì ta sinh con dưỡng cái, ta tất nhiên là đại hỷ, thế nhưng lòng có lo lắng, nhất yêu có khác, thực lực chúng ta chênh lệch quá lớn, sinh ra hải tử nhất định là yêu. Lúc ấy nàng thâm tình chân thành nói với ta, nàng cũng không ngại nhân yêu có khác, nếu không cũng sẽ không bị thân cho ta. Ta lúc ấy bị cảm động đến tột đỉnh, hận không thể móc tim móc phổi, thật sự là hồ đồ, thật sự là hồ đồ a. Trương Tâm Ngộ lộ ra vẻ ảo não, ta lúc ấy bị nàng mê mẩn tâm trí, vậy mà không có phát giác được nàng dụng tâm hiểm ác. Chúng ta rất nhanh có đứa bé thứ nhất, ta lòng tràn đầy vui sướng, cẩn thận che chở, thế nhưng vẫn như cũ xảy ra ngoài ý muốn, hài tử tại sắp lúc mới sinh ra, chết từ trong trứng nước, khi đó ta thật rất là thương tâm. Lâm Lan Chi nghe vậy, đưa tay tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Việc này, ngươi làm sao không có đề cập với ta lên qua đây? Trương Tâm Nộ xem xét nàng một cái, thần sắc rất là phức tạp, mà Liễu Nam Phong ở một bên nhìn thấy trong mắt, đột nhiên cảm giác được Lý Lan Chi loại này tốt, kỳ thật cũng là một loại biến tướng cặn bã a. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám nói đi ra. Khi đó ta thật sự là hồ đồ, thấy nàng mất đi hải tử về sau, ngược lại còn an ủi ta, ta càng là cảm động, trong lòng âm thầm quyết định nhất định muốn thật tốt đối nàng, cho nên rất nhanh bình phục tâm tình, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, đồng thời rất nhanh, chúng ta lại nên đón đứa bé thứ hai, bởi vì có cái trước ví dụ, lần này ta tất nhiên là đặc biệt cẩn thận. Mỗi ngày chẳng những một tấc cũng không rời chiếu cố nàng, càng là âm thầm sử dụng thuật pháp, cẩn thận che chở lên bào thai trong bụng, cũng bởi vậy ta phát hiện nàng ác độc thủ đoạn, nguyên lai nàng có con, vậy mà là vì đốt đồ ăn nàng cổ trùng, ta đứa bé thứ nhất chính là như vậy, bị hút mà chết. Hài nhi của ta dù chưa sinh ra, càng chưa hóa hình, nhưng dù sao có được ta yêu tộc huyết mạch, từ khi thành thai về sau, ngày ngày chịu cái kia sâu kiến hút huyết dịch, như vậy ác phụ, như vậy ác phụ. Trương Tâm Nộ tức đến cơ hồ nói không ra lời, hùng hùng hổ hổ, có hỏa khó phát. Mọi người nghe vậy cũng là nhìn nhau không nói gì, như thế nói đến, cái này nữ tử xác thực quá mức ác độc. Ta ngày đó nể tình hai người ngày xưa tình nghĩa, cuối cùng không có xuất thủ đánh giết nàng, bị bỏ chạy, những năm gần đây, xa xa trốn tránh ta, tránh mà không thấy, về sau ta cũng nghĩ thông, rốt cuộc chưa đi tìm nàng. Mà nàng hiện tại trước đến tìm ta, khẳng định là cùng Thiên Cung có quan hệ, thế giới vì vậy mà thay đổi, quan phương càng là đem người tu hành mang lên mặt bàn, cho nên nàng cần một vị núi dựa cường đại, ta là không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Xem ra Trương Tâm Nộ cũng là người thông minh, nhanh như vậy liền hiểu Kim Tiểu Hạnh mục đích. Cái kia, các người đứa bé thứ hai đâu? Ra đời sao? Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Khẳng định cũng bị nàng giết chết. Trương Tâm Nộ nói, ta cảm thấy nàng có khả năng sẽ sinh ra tới. Liêu Nam Phong nắm giữ ngược lại ý kiến. Không thể. Trương Tâm Nộ vừa định nói không có khả năng, đột nhiên kịp phản ứng, cái này thật đúng là có khả năng, bởi vì hải tử có thể trở thành trong tay nàng mạnh mẽ nhất thẻ đánh bạc. Chương 255, thân ương. Bởi vì Trương Tâm Nộ việc tư, Liêu Nam Phong cùng Chiêm Đôn Đôn ăn đến không hề thông khoái, thế là rời đi đại thánh đồ nướng về sau, hai người lại lần nữa tìm một cửa tiệm. Bất quá lần này là thịt dê cửa hàng, không bán thịt bò, ngoại trừ có thịt dê nướng bên ngoài, nổi danh nhất kỳ thật vẫn là dê tạp nồi. Hai người đều là thuộc về đại vị vương, cho nên mặc dù đã nếm qua một chảng, nhưng không một chút nào ảnh hưởng bọn hắn hiện tại chọn món. Cho nên tìm thích trưng diện ăn đại vị vương làm bằng hữu, kỳ thật vẫn là rất cần thiết. Liêu Nam Phong đem menu đưa cho bên cạnh người phục vụ, chờ nàng rời đi, cái này mới hướng Chiêm Đôn Đôn nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thế nào, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Ngươi có thời gian không? Gần nhất cùng Văn Tuệ hẳn là chung đụng được không sai a? Liêu Nam Phong rất có thâm ý cười nói. Đâu? Chiêm Đôn Đôn vừa muốn thể thốt phủ nhận, bỗng nhiên kịp phản ứng. Lần trước ngươi là cố ý? Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nói là lần trước Liêu Nam Phong mang theo Tô Hỏa Mi cùng bọn hắn gặp mặt, đồng thời không e dè làm rõ bọn hắn quan hệ trong đó, để Thẩm Văn Tuệ mắng to hắn cặn bã nam sự tình. Không tính là cố ý, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, cho nên. Chiêm Đôn Đôn nghe vậy có chút bừng tỉnh. Cảm ơn. Chiêm Đôn Đôn thật tình ngỏ ý cảm ơn, mà còn gần nhất hắn cùng Thẩm Văn Tuệ liên hệ sát thực so trước đó thường xuyên rất nhiều. Ngươi phải cố gắng lên. Liêu Nam Phong nói. Lúc này người phục vụ đem một số rau trộn phần đỉnh tới, đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Liêu Nam Phong mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta liên quan tới Thiên Cung sự tình? Ngươi lại biết, hiện tại đáng giá ngươi đến hỏi thăm ta, cũng chỉ có kiện này đại sự. Người bình thường không biết trên trời cái hang lớn kia là cái gì, thế nhưng tại tu hành giới, mọi người kỳ thật đều đã biết đó là Thiên Cung lối vào, nhưng cho dù dạng này, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào, thực lực không đủ người, căn bản không đột phá nổi tầng kia kết giới, rất nhiều người đã lén lút thử qua, tất cả đều là tại làm vô dụng công. Bất quá đã có không ít người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị hợp lực đột phá tầng kia kết giới, tiến vào trong Thiên Cung, bao quát quan phương kỳ thật cũng có ý tưởng như vậy. Đúng, cái kia thật là Thiên Cung vào miệng. Chiêm Đôn Đôn hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì tu hành giới mặc dù đã đều như vậy cho rằng, thế nhưng cũng không có được đến cái nào xác thực xác nhận, dù sao ai cũng không có đi qua Thiên Cung. Ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ biết? Liêu Nam Phong cười như không cười hỏi. Chiêm Đôn Đôn cũng không che giấu, lại tiếp tục hỏi, vậy là ngươi không phải Phùng Chi Nhuận. Ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Nam Phong hỏi ngược lại. Ngày ấy vì việc này, Đôn Đôn còn cùng Ngao Hải Bình đại chiến một trận, sau đó hắn cũng kịp phản ứng, đến mức Phùng Chi Nhuận là ai, tại cái này tu hành giới không có người nào là không biết, lại liên tưởng đến ngày ấy Liêu Nam Phong chém ra kinh thiên một kiếm. Đôn Đôn trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, bất quá hắn một mực để ở trong lòng, cũng không hỏi nhiều. Bất quá lúc này Thiên Cung mở lại, hắn rốt cuộc an mại không ở, muốn tìm kiếm Liêu Nam Phong dò nghe. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì hắn chính mình một người chỗ hỏi thăm, cũng đại biểu cho hắn tộc đàn mà hỏi thăm. Bởi vì hắn tộc đàn bên trong có mấy vị tộc lão bởi vì linh khí khô kiệt, thọ nguyên sắp hết, bọn hắn cần rộng lớn hơn không gian, đột phá hiện có thọ nguyên cực hạn. Đôn Đôn sở dĩ có thể hóa hình, chính là được đến trong đó một vị tộc lão che chở, tại thọ nguyên còn chưa tận thời điểm, đem một thân tu vi sử dụng bí pháp, toàn bộ truyền thừa cho hắn. Cái này mới để cho hắn trong thời gian ngắn hóa thành hình người, đi nhân gian. Bằng không, hắn hiện tại còn không biết tại nhà ai trong vườn thú gặm cây trúc, ngủ ngon. Ta cảm thấy ngươi là. Chiêm Đôn Đôn nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong vẻ mặt thành thật nói. Kỳ thật ta có phải là không trọng yếu là, ta cho ngươi biết, trên trời đồ chơi kia, thật chính là Thiên Cung vào miệng, tại cái kia phía sau chính là Thiên Cung. Thật. Chiêm Đôn Đôn được đến xác thực thuyết pháp, cũng là một mặt kinh hỉ, kích động đến người đều đứng lên, đồng thời lấy điện thoại ra, chuẩn bị nói cho phụ thân mình cái tin tức tốt này. Ngươi chờ một chút. Liêu Nam Phong vội vàng đem hắn giữ chặt.
Làm sao vậy?
Ta cho cha ta gọi điện thoại, để hắn cũng cao hứng một chút.
Ngươi trước chờ ta nói hết lời.
Liêu Nam Phong có chút bất đắc dĩ nói.
Chiêm Đôn Đôn cái này mới nghi hoặc ngồi trở về.
Thiên cung không hề như các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nếu như các ngươi thật muốn đi vào thiên cung, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Liêu Nam Phong kỳ thật muốn càng nhiều người đột phá kết giới, tiến vào thiên cung, kể từ đó, liền mang ý nghĩa chiến trường theo hiện nay thế giới, chuyển rời đến thiên cung, hoặc là nói đại hoang. Bởi vì hoang thú lực phá hoại thực sự là quá lớn, cho dù có vô số cường giả bảo vệ nhân gian, thế nhưng vẫn như cũ sẽ tạo thành rất lớn phá hư cùng tổn thất, mà còn Liêu Nam Phong còn cho rằng bọn họ không nhất định bảo vệ được, cho nên kéo dài chiến tuyến, có cái giảm sóc, thật là tốt biện pháp. Bất quá hắn hô ai cũng không thể hô Đôn Đôn, sự tình còn muốn nói với hắn rõ ràng mới được.
Chiêm Đôn Đôn nghe Liêu Nam Phong tự thuật về sau, cũng sửng sốt rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngay cả như vậy, bộ tộc ta bên trong mấy vị kia tộc lão, đoán chừng vẫn là lựa chọn tiến vào thiên cung, bởi vì bọn họ không được chọn. Mà còn cùng không có tiếng tăm gì chết đi, có thể vì phương thế giới này ra một phần lực, cũng là đáng.
Liêu Nam Phong nghe vậy cũng không có nhiều lời, đây là cho hắn giơ ngón tay cái.
Bất quá đây chỉ là một mình ta chi ngôn, ta vẫn là trước tiên đem việc này ta nói cho cha ta biết.
Hắn nói xong, lại lần nữa đứng dậy đi bên cạnh gọi điện thoại đi.
Chiêm Quốc Lương tiếp vào Chiêm Trung Hiếu gọi điện thoại tới, cũng có chút kinh ngạc.
Nói đi, tìm ta có chuyện gì?
Thế nào, không có chuyện thì không thể tìm ngươi.
Chiêm Đôn Đôn vô ý thức nói.
Chờ nói xong, bỗng nhiên phát giác không đúng, lời này làm sao như thế quen tai đâu.
Thảo.
Hắn nhịn không được mắng một thân, đây không phải là mới vừa rồi cùng Liễu Nam Phong có thể đối thoại sao?
Tiểu tử ngươi, đi ra mấy ngày, cánh cứng cắp rồi, dám ở lão tử ngươi trước mặt nói thô tục, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, lần này trở về, xem ta không đánh ngươi.
Chiêm Quốc Lương ở trong điện thoại cái kia khí a.
Không, không, ba, lời này ta không phải nói với ngươi.
Chiêm Đôn Đôn vội vàng nhận sợ.
Đối với người nào nói cũng không được, ở nơi nào học cái này thật xấu.
Chiêm Quốc Lương ở trong điện thoại cả giận nói.
Ta đã biết, trước không nói cái này, ta có chính sự cùng ngươi nói.
Chiêm Đôn Đôn vội vàng đổi chủ đề.
Ngươi tìm bạn gái?
Không có.
Cái kia còn có thể có cái gì chính sự, treo.
Chiêm Quốc Lương nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại.
Nghe lấy trong điện thoại truyền đến manh âm, Chiêm Đôn Đôn một mặt mở mịt.
Chuyện này là sao đâu?
Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là bấm mẫu thân Khương Lệ Văn điện thoại.
Mụ.
Chiêm Đôn Đôn kêu lên.
Ai, cái này liền đúng, có việc gọi điện thoại cho ta liền được, làm gì đánh ngươi ba điện thoại, bị phê bình đi.
Trong điện thoại Khương Lệ Văn ngữ khí hiền lành nói.
Chiêm Đôn Đôn.
Hắn đột nhiên cảm giác được, vừa rồi lao tử hắn thái độ, hình như có chút cố ý.
Thế là nhỏ giọng hỏi, cha ta là không phải phạm sai lầm?
Đúng, hắn vậy mà học được tàng tư tiền phong ma bệnh, ngươi nói giấu liền giấu à, vậy mà còn bị ta phát hiện.
Cái này, trên thân nam nhân vẫn là muốn có chút tiền.
Chiêm Đôn Đôn vẫn có chút lương tâm, giúp lao cha biện một câu.
Nam nhân có tiền liền xấu đi, ta là thiếu hắn ăn, thiếu hắn uống, vẫn là thiếu hắn xuyên bảo.
Hắn cần tiền làm cái gì?
Nói không chừng là ngày lễ ngày Tết thời điểm, mua cho ngươi cái lễ vật, cho ngươi kinh hỉ đây.
Cũng có chút đạo lý, tính toán, lần này tha hắn, nhi tử, ngươi gọi điện thoại về có phải là có chuyện gì hay không?
Là không có tiền sao?
Tiền là nam nhân can đảm, trên thân nam nhân không có ít tiền không được.
Chiêm Đôn Đôn,
đây thật là thân lương.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 256, ngũ độc la lị.
Mụ, ta không thiếu tiền, ta tìm ba có việc, chuyện đứng đắn.
Chiêm Đôn Đôn nhìn thấy Liêu Nam Phong đã ăn được, tốc độ kia, trên bàn sâu nướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít đi xuống, cũng không lo được cùng lão mụ pha trò, vội vàng thật sự nói lên chuyện thật tới.
Thế nào, đều không hiếm có cùng mụ mụ ngươi ta nói chuyện, ai, người khác hài tử gọi điện thoại đều là tìm phụ mẫu cần tiền, ngươi nói ngươi, đều bao lâu chưa cùng ta mở miệng.
Cái này chẳng lẽ không phải cao hứng sự tình sao?
Chiêm Đôn Đôn trong lòng tự đủ nói.
Đôn Đôn thoạt nhìn khờ, thế nhưng chỉ số IQ không thấp, lên đại học thời điểm, liền có thể dựa vào chính mình tại trên mạng tiếp đơn nuôi sống chính mình, cho nên dần dần liền không hướng phụ mẫu đưa tay đòi tiền, cái này để Khương Lệ Văn tốt một đoạn thời gian đều cảm thấy không quen.
Ngươi đừng nóng nội a, chờ ta mở miệng thời điểm, đó chính là phải lớn.
Chiêm Đôn Đôn cũng cười nói.
Ngươi muốn mua phòng sao?
Có phải là có yêu mến cô nương?
Dáng dấp ra sao?
Lúc nào mang về cho chúng ta nhìn xem?
Khương Lệ Văn pháo ngữ liên tục truy hỏi.
Nhìn nàng một bộ chính là không đem điện thoại đưa cho Chiêm Quốc Lương tư thế, Chiêm Đôn Đôn cũng rất là bất đắc dĩ.
Mụ, ta thật là có chuyện thật cùng ba nói, ngươi đem điện thoại cho hắn.
Chính sự, cùng ba ngươi nói chuyện chính là chính sự, nói chuyện với ta liền không phải là chuyện chính sao?
Khương Lệ Văn bất mãn nói thầm, nhưng vẫn là đem điện thoại đưa cho bên cạnh một mực nghiêng tai lắng nghe Chiêm Quốc Lương.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Mụ mụ ngươi đều không cao hứng.
Điện thoại vừa mới nhận lấy đi, Chiêm Quốc Lương lập tức liền nói.
Lời này nghe xong, cũng là một cái lao bàn ô.
Bất quá Chiêm Đôn Đôn đã thành thói quen, hai phu thê người nói tới một người một yêu, thế nhưng tình cảm vô cùng tốt, Chiêm Quốc Lương gần như mọi chuyện đều dựa vào Khương Lệ Văn, cái này cũng dưỡng thành Khương Lệ Văn có chút luông chiều tính tình, đương nhiên cũng chính là tại bọn hắn phụ tử trước mặt, ở bên ngoài Khương Lệ Văn tự nhiên hào phóng, ôn nhu hiền lương, là người người ghen tị đối tượng. Dù sao Chiêm Quốc Lương cũng là có thân phận người, bằng không năm đó cũng sẽ không hoa lão đại sức lực đem nàng đuổi kịp tay, đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Bất quá làm Chiêm Đôn Đôn nói lên thiên cung hai chữ thời điểm, Chiêm Quốc Lương cũng thu hồi trên mặt vui cười, quay người hướng đi nơi hẻo lánh.
Khương Lệ Văn gặp hắn phiên này dáng dấp, biết chắc là không tầm thường đại sự, cũng không đi quấy rầy, xoay người đi phòng bếp nấu canh đi.
Chờ Chiêm Đôn Đôn đem nguyên do chuyện từng cái báo cho, Chiêm Quốc Lương cũng là sợ hãi thán phục không thôi.
Không nghĩ tới Liêu Tông Hà nhà tiểu tử kia, vậy mà là Phùng Chi Nhuận Luân hồi thân, lúc trước thật sự là không nhìn ra.
Ai có thể nghĩ tới đâu, bất quá ngày đó hắn rút ra cái kia kinh thiên một kiếm, sát thực kinh hại đến ta, cho dù không phải là đối ta mà nổ, ta chỉ là ở bên cạnh quan sát, vẫn như cũ cảm thấy rùng mình, lông mao dựng đứng cảm giác. Nghĩ tới ngày đó, Chiêm Đôn Đôn vẫn như cũ có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Hắn khôi phục thực lực mấy thành. Chiêm Quốc Lương hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật không chỉ là hắn, biết Liêu Nam Phong thân phận người, đoán chừng đều có dạng này hiếu kỳ. Ta đây cũng không rõ lắm, có một số việc không tiện mở miệng hỏi. Chiêm Đôn Đôn do dự một chút nói. Hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng có một số việc vẫn là không tiện mở miệng hỏi thăm. Cách làm của ngươi là đúng, việc này ngươi làm được không sai, ta sẽ cùng tộc Lao trao đổi một cái. Được, vậy cúp trước. Đi. Chiêm Quốc Lương vừa mới dứt lời, đầu kia Chiêm Đôn Đôn điện thoại liền trực tiếp treo. Hắn quay người lại, liền thấy Khương Lệ Văn một đôi mắt đẹp đang không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Chuyện xấu. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, làm sao có thể để nhi tử liền treo đâu, hẳn là để hắn lại cùng mụ mụ hắn nói hai câu mới đúng. Hồ đồ a. Nói chuyện điện thoại xong, Liêu Nam Phong gặp Chiêm Đôn Đôn vội vã trở về, thuận miệng hỏi: "Ngươi ăn chậm một chút, lưu cho ta một chút a." Gặp bên cạnh một đống lớn thăm chúc, Đôn Đôn cái kia đau lòng à, thịt dê sọ sâu nướng có thể là hắn thích nhất một trong a. Còn không có sao. Những này đều cho ngươi. Liêu Nam Phong trực tiếp đem nướng bàn đẩy tới trước mặt hắn, đem trước mặt mình trống không, bởi vì lúc này nướng thịt dê sắp xếp đã bưng lên. Ngươi thật không phải là người. Nhìn thấy người phục vụ trực tiếp đem rẻ sườn cừu thả tại trước mặt Liêu Nam Phong, Chiêm Đôn Đôn cũng không nhịn được nói: "Hắc hắc hắc, tùy ngươi nói thế nào." Liêu Nam Phong trực tiếp nắm lên một cái rẻ sườn cừu hút một cái đồ chơi này so thịt dê sọ sâu nướng thơm nhiều. Chừa chút cho ta a. Chiêm Đôn Đôn đưa tay chụp vào Liêu Nam Phong trước ngực nướng bàn. "Ngươi nói ngươi, mập như vậy, làm sao không bất mập một chút? Ngươi có từng thấy gầy không kéo mấy gấu trúc lớn sao?" Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, còn giống như thật không có, khỏe mạnh gấu trúc lớn đều là mập Đôn Đôn. Đôn Đôn vô vô cái bụng, nhộn nhạo lên một trận sóng thịt. "Đây là chúng ta chủng tộc thiên phú, nếu là gầy đi liền xong rồi." "Chủng tộc thiên phú, là cái gì?" "Ăn cây trúc." Liêu Nam Phong nói xong, đưa tay đem bên cạnh ăn xong thăm trúc đưa tới. "Ngươi đi chết đi." Chiêm Đôn Đôn trực tiếp đem thức ăn còn dư dê xương ném về phía hắn. Hai người vui đùa ầm ĩ một trận về sau, Chiêm Đôn Đôn mới nghiêm túc hỏi: "Ngươi về sau có tính toán gì?" "Cái gì tính toán gì? Cái này thế giới hiện tại không đồng dạng, cái này mới mấy ngày, linh khí sống lại về sau, không chỉ là chúng ta được lợi rất nhiều, còn có rất nhiều đi qua bởi vì linh khí khô kiệt, mà đánh mất khí cơ quỷ dị sự tình cũng càng nhiều hơn." "Thật sao?" "Thật, hiện tại trên mạng khắp nơi truyền đều là thật thật giả giả, bất quá theo ta được biết, đây là quốc gia quản khống về sau kết quả, không phải vậy sẽ chỉ càng nhiều." Liêu Nam Phong nghe vậy nhăn đầu lông mày, những chuyện này nhiều lên về sau, sợ rằng nhân loại không nên nghĩ sống yên ổn sinh hoạt. Quốc gia có cái gì ứng đối sao? Nghe nói Cửu khoa chuẩn bị lại tổ kiến một cái bộ môn, treo ở bộ công an danh nghĩa, tiêu đặc thủ khoa điều tra, hiện tại ngay tại nhận người, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi thử một chút. "Tính toán, ta hiện tại cũng không có thời gian, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta làm ba bà, ha ha." Liêu Nam Phong cái kia cười đến đều không kiêng nể gì cả. "A." Chiêm Đôn Đôn nghe vậy, con mắt trừng đến căng tròn. "Nhanh như vậy, cái kia là người, vẫn là yêu?" Hắn kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là người, chờ thêm một đoạn thời gian, ta lĩnh tới để ngươi gặp mặt, ngươi nhưng muốn chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt." Liêu Nam Phong không khách khí chút nào nói. Chiêm Đôn Đôn nghe vậy gãi gãi đầu, đã làm chuẩn bị lễ vật gì hao tổn tâm trí, lại vì làm sao nhanh như vậy có hài tử cảm thấy kinh ngạc. Hắn đột nhiên hỏi: "Tô Cẩm Tú?" "Liêu Nam Phong." "Đương nhiên là nàng, bằng không ngươi cho rằng là của ai?" "Ta làm sao biết, ngươi cái này cặn bã nam, là của ai ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngươi chính là thuần túy ước ao ghen tị." Liêu Nam Phong tự an ủi mình. "Có thể là..." Chiêm Đôn Đôn còn muốn lại hỏi. Nếu biết rõ người cùng yêu sinh một đứa bé đi ra ngoài là có nhiều khó, mà còn hài tử nếu thật là Tô Cẩm Tú, như vậy là không phải liền mang ý nghĩa Liêu Nam Phong lúc này thực lực đã vượt qua Tô Cẩm Tú. Hắn phía trước liền cùng Chiêm Quốc Lương nghe qua Tô Cẩm Tú sự tình, khi đó bọn hắn đều đem Liêu Nam Phong xem như là người bình thường mà thôi, lo lắng hắn sẽ phải chịu tổn thương. Mà Chiêm Quốc Lương nói cho nàng, Tô gia tỷ muội thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là Tô gia lão đại Tô Cẩm Tú, đó là thiên kiêu nhân vật, mấy trăm năm nay đến, không biết bao nhiêu yêu ma gấp trên tay của nàng, chỉ bất quá nàng hành tung thần bí, làm việc khiêm tốn, mấy chục năm qua đã hoàn toàn không thấy tung tích. Cuối cùng cảnh cáo Đôn Đôn ít chọc đối phương, không phải vậy lao tử hắn ra mặt, cũng không chiếm được tốt, điều này cũng làm cho Đôn Đôn đối Tô Cẩm Tú thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Cái này để Chiêm Đôn Đôn càng hoài nghi, Liêu Nam Phong có phải là đã khôi phục Phùng Chi Nhuận toàn bộ thực lực. "Tốt, ăn đồ ăn." Liêu Nam Phong đánh gậy Đôn Đôn còn muốn hỏi thăm lời nói. Gặp Liêu Nam Phong không muốn lại nói, Đôn Đôn cũng không tốt lại hỏi, ngừng lại câu chuyện, vùi đầu ăn nhiều. Hai người ăn non nê, ra cửa tiệm, Đôn Đôn cưỡi trên hắn mô tô hỏi, "Muốn ta đưa ngươi sao?" Liêu Nam Phong liếc nhìn hắn mập Đôn Đôn thân thể, lại nhìn xem phía sau hắn cái kia số lượng không nhiều không gian, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, "Vẫn là thôi đi, ta đi trở về, vừa vặn tiêu cơm một chút." Đôn Đôn cũng nhìn ra Liêu Nam Phong trong mắt ghét bỏ, bất mãn nói, "Ta còn không thích đưa ngươi đâu, đi nha." Nói xong che lên mặt nạ, giẫm mạnh chân ga, "Oanh đi nha." Gặp hắn rời đi, Liêu Nam Phong quay người cũng hướng nhà đi, khoảng cách không phải rất xa, cũng không cần đón xe. Bởi vì liên tiếp hai chàng, lúc này đã hơn 11 giờ, trên đường đã không có người nào. Dọc theo bờ sông, nghe lấy tiếng phóng đãng, thổi gió sông, Liêu Nam Phong nhìn xem quần quần sóng lớn, trong lòng không tự chủ được nhớ tới cá chép nhỏ. Tối nay nhà này thịt dê cửa hàng thịt dê mùi vị không tệ, lần sau mang nàng đến ăn. Nghĩ đến cá chép nhỏ tham ăn tiểu bộ dáng, Liêu Nam Phong khẽ miệng không tự chủ được câu lên một vệt nụ cười. Đúng lúc này, Liêu Nam Phong bên tai nghe thấy một trận êm hai tiếng leng keng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu la lị, mặc một thân tinh xảo mầm phục, mà cái kia êm tai đinh đinh thanh âm, đều là trên người nàng trang sức va chạm phát ra. Trên tay nàng cầm một cái tạo hình kỳ lạ trùng sáo, mặt không hề cảm xúc, thần sắc lạnh lạnh. Nương ngươi cũng thích chơi kiếm 3 năm được a? Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc hỏi.
Tiểu La Lệ,
20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 257, hung tàn La Lệ.
Liêu Nam Phong lên đại học thời điểm, mê luyến qua một đoạn thời gian trò chơi, nhất là đối cổ phong kiếm 3 đặc biệt khắc sâu, ngự tỷ, La Lệ đều là hắn thích nhất, chơi qua vạn hoa, chơi qua thuần dương, càng chơi qua ngũ độc. Bất quá về sau bị trong hiện thực ngự tỷ chinh phục, hoàn toàn quên đi trong trò chơi ngự tỷ cùng La Lệ. Mà bây giờ trước mắt tiểu cô nương một bộ miêu cương trang điểm, cầm trong tay trùng sáo, cùng trong trò chơi ngũ độc giáo hình tượng thực sự là quá giống nhau, cho nên Liễu Nam Phong mới sẽ nhịn không được buột miệng nói ra. Mà trước mắt tiểu cô nương, không cần đoán, chắc chắn cùng Trạm Vạng tối thời điểm thấy Kim Kiều Hạnh thoát không ra quan hệ. Thậm chí có khả năng nàng chính là Trương Tâm Nộ đứa bé kia, bất quá nhìn nàng chỉ có 6-7 tuổi dáng dấp, cảm giác lại cùng Trương Tâm Nộ nói tới mốc thời gian không khớp. Bất quá đối với tu hành giới đến nói, tuổi tác cùng tướng mạo từ trước đến nay cũng không thể theo lẽ thường đến cây tế tân, dù sao ai có thể nghĩ ra được chỉ có 3 tuổi bộ dáng cá chép nhỏ, nhưng lại có hơn 300 tuổi. Cho nên trước mắt tiểu La Lệ là Trương Tâm Ngộ nữ nhi kỳ thật cũng có thể nói còn nghe được, bất quá duy nhất không xác định nhân tố, cho dù lúc này tiểu La Lệ là hình người, mà Trương Tâm Ngộ nói qua, hắn thực lực vượt xa Kim Tiểu Hạnh, cho nên sinh ra chắc chắn là cái khỉ con mới đúng, mà còn ngắn như vậy thời gian bên trong, cho dù thiên tư thông minh, cũng không khả năng tu luyện hóa hình, trừ phi Kim Tiểu Hạnh có cái gì thủ đoạn đặc thù, giống như Chiêm Đôn Đôn tình huống tương tự, thúc đẩy sinh trưởng tu vi, mà đạt tới hóa hình trình độ. Thế nhưng lấy Trương Tâm Ngộ trong miệng nói tới Kim Tiểu Hạnh hình tượng, nàng thật nguyện ý hoa như vậy lớn đại giới để nữ nhi hóa hình sao? Đương nhiên trở lên tất cả đều là nghĩ lại ở giữa suy đoán mà thôi. Người quá thất lễ. Tiểu La Lệ âm thanh lạnh lạnh, không mang mảy may tình cảm, nhưng vô luận như thế nào, tuổi tác tại nơi đó, cho nên còn mang theo một tia đồng âm, lộ ra đặc biệt tốt nghe. Nàng kỳ thật không biết Liêu Nam Phong lời nói là có ý gì, nhưng cảm giác được hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Người tìm ta làm cái gì? Người đi tìm người cha đi. Liêu Nam Phong hướng về Trương Tâm Nộ quầy hàng phương hướng chỉ. Hắn lời này là cái nghi vấn, cũng là thăm dò nàng đến cùng phải hay không Trương Tâm Nộ nữ nhi. Tiểu La Lệ cũng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là lạnh giọng nói ra, ngươi ức hiếp sư phụ ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong huy động trên tay trùng sáo, lập tức màu tím bụi mù lan lộn, trực tiếp nhào về phía Liêu Nam Phong. Sư phụ. Liêu Nam Phong trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Hắn quan sát tỉ mỉ Tiểu La Lệ, phát hiện nàng trên trán cùng Kim Tiểu Hạnh vẫn là giống nhau đến 7-8 phần. Bất quá lúc này màu tím bụi mù đập vào mặt, mặt đất suy suy bị treo một tầng, có thể thấy được lợi hại, cho nên cũng không dám trì hoãn, đưa tay tại trên không một chút, một cú gợn sóng tại trên không đẩy ra, màu tím bụi mù giống như mất đi sinh mệnh, tìm kiếm rơi xuống một chỗ. Nếu như nói bằng vào thực lực bản thân cưỡng chế Liêu Nam Phong, hắn thật đúng là chắc chắn không có cách, nhưng nếu như nói chỉ là dựa vào thuật pháp thủ đoạn, loại này kỹ thuật cấp độ tới đối phó hắn, vậy hắn có thể tự hào nói, hắn không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì kỹ xảo ở trước mặt hắn, đều không có chút nào bí mật có thể nói, cũng không dùng được. Cho nên làm Tiểu La Lệ gặp chính mình thủ đoạn liền như thế tùy tiện bị phá vỡ, mắt to trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một bộ vẻ giận mình. Sau đó vội vàng hấp tấp đem trùng sáo góp đến trước miệng tuổi. Tiếp lấy một cỗ chói tai âm thanh vạch phá bầu trời. Sau đó một mực to lớn bọ cạp hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên, hai cái lớn kìm xít sao bảo vệ Tiểu La Lệ thân thể, sau lưng cái đuôi bên trên lóe sắc bén hàn mang, sau đó trực tiếp đâm về Liêu Nam Phong. Liêu Nam Phong trực tiếp lách mình một bên né tránh, phình một tiếng, thật dày xi măng đường quốc lộ, trực tiếp bị một đuôi đâm ra một cái to lớn lỗ thủng bốn phía càng là một mảnh cháy đen, phảng phất bị giống như lửa thiêu, cái này nếu là chọc tại thân thể bên trên, nơi nào còn có mệnh tại. Còn nói không phải ngũ độc. Tiểu La Lệ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, đuôi bọ cạp liên phát, phanh phanh phanh. Đủ rồi a, đừng cho là ta không đánh tiểu hài, ta có thể hung tàn. Liêu Nam Phong hù dọa đối phương nói. Có thể là Tiểu La Lệ chỗ nào nghe những này, tiếp tục thổi chủ sáo, chỉ huy cự hạt công kích hắn. Mà còn tiếng địch của nàng cũng có làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, để cho người phiền lòng ý loạn, sinh ra ảo giác, như cùng ăn nấm độc, các loại huyễn tượng bộc phát, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang lan lộn, tản ra rực rỡ sát thái. Các loại đủ mọi màu sắc độc vật khắp nơi leo lên, cùng nhau hướng hắn vọt tới. Nếu là người bình thường đoán chừng có thể trực tiếp bị tiếng địch của nàng cho dọa chết, đều không cần độc hạt công kích. Tốt tại Liễu Nam Phong cũng không phải bình thường người, chỉ thấy hắn điểm nhẹ mi tâm, một đạo quang hoa hiện lên, vô số màu vàng đường cong từ trên mặt hắn mở rộng, bao trùm hắn toàn bộ đầu, tất cả huyễn tượng lập tức diệt hết. Tiếp lấy đưa tay hướng trong nước một chiều, vô số nước sông theo trong nước bay lên, tại trên không xoay tròn cấp tốc, giống như từng cái cự hình mũi khoan, trực tiếp công hướng Tiểu La Lệ. Ngươi là gan cũng thật là lớn, sư phụ ngươi đều không phải đối thủ của ta, ngươi là cảm thấy so sư phụ ngươi lợi hại sao? Phanh phanh phanh, vô số rủi nở tôn đầu, trực tiếp chui hướng độc hạt thân thể, độc hạt phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản ngưng thực thân thể, thay đổi đến mở đi. Tiểu La Lệ sắc mặt một trận trắng bệnh, hai mắt bên trong lộ ra một tia kinh hoàng, đưa tay từ phía sau lưng một chảo, một mực eo nhỏ trống xuất hiện tại thắt lưng phía trước. Nàng đang chờ gõ vang yêu cổ, cái này thời không bên trong truyền đến một trận dồn dập tiếng còi, Tiểu La Lệ thần sắc trì trệ, tiếp lấy lùi về tay nhỏ, thử nhẹ một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đám sắc thái sặc sỡ hồ điệp tản đi khắp nơi bay lên. Bất quá Liêu Nam Phong cũng không lưu ý cái khác hồ điệp, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào trong đó một cái hắc hồ điệp trên thân. Hắc hồ điệp lập tức lộ ra một ít vẻ mặt kinh hoàng, có chút chấn hai lần cánh, tiếp lấy khắp nơi bay loạn. Mà Liêu Nam Phong ánh mắt cũng theo nó trên thân rời đi, nhìn hướng một cái màu xanh hồ điệp. Tiếp lấy rất nhanh ánh mắt lại di động đến một cái màu vàng hồ điệp trên thân. Lại di động đến một cái sắc thái sặc sỡ thải điệp trên thân. Cuối cùng Liễu Nam Phong ánh mắt rơi xuống một cái màu đỏ sẫm hồ điệp trên thân, cái này hồ điệp cuối cùng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, lập tức vỗ cánh lảo đảo bay đi, tư thế kia đặc biệt mới tốt cười, thế cho nên Liễu Nam Phong cười lên ha ha. Đồng thời cảm thán loại này độn pháp thần kỳ, thoáng qua ở giữa vậy mà có thể tại từng cái hồ điệp trên thân chuyển đổi. Bất quá vô luận nàng làm sao chuyển đổi, đều bị Liễu Nam Phong liếc mắt nhìn ra chân thân, cái này mới lộ ra thất kinh răng rắc, lảo đảo bay đi, thậm chí bởi vì khẩn trương thái quá, nhiều lần liền cánh đều quên làm sao huy động, cái này mới chọc cho Liễu Nam Phong mừng rỡ. Liễu Nam Phong cũng không có muốn đem nàng lưu lại, bằng không làm sao lại để nàng chạy trốn. Bất quá cứ như vậy buông tha nàng, đằng sau nếu là lại đến tìm nàng phiền phức, cũng là một kiện để người phiền lòng sự tình. Thế là trực tiếp lấy điện thoại ra đánh cho Trương Tâm Nộ. Trương Tâm Nộ buổi tối uống không ít, nhưng lúc này sớm đã tỉnh rượu, sinh ý cũng không làm, về đến nhà ngay tại phiền não, buổi tối Liễu Nam Phong lời nói để tỉnh hắn, hắn là càng nghĩ càng chờ mong, đồng dạng cũng càng nghĩ càng bực bội. Mà đúng lúc này Liễu Nam Phong bỗng nhiên đánh tới điện thoại. Ta hình như nhìn thấy nữ nhi của ngươi.
Thật?
Ở đâu? Hung không hung tàn? Ê! Hắn lời nói này đến, làm Liễu Nam Phong cũng không biết làm sao trả lời. Chương 258, hạnh phúc. Liễu Nam Phong về đến nhà, Tô Hỏa Mi còn chưa ngủ. Đèn cũng không mở, độc thân ngồi tại trên ghế sofa xem TV, trên TV để đó nhảm chán quảng cáo, rất hiển nhiên, nàng không hề tại nhìn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Nam Phong ở trên người nàng nhìn thấy một cỗ cô độc, đây là hắn chưa từng thấy qua. Không nhịn được có chút đau lòng, đưa tay mở đèn lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao không bật đèn a? Tô Hỏa Mi phảng phất cái này mới trong lúc trầm tư bừng tỉnh, đứng lên cười hỏi, làm sao làm đến hiện tại mới trở về a? Phát sinh một ít chuyện. Liễu Nam Phong đưa tay tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tâm tình không tốt sao?
Không có.
Tô Hỏa Mi ôm chặt vai của hắn nói. Liễu Nam Phong đẩy ra nàng, sau đó nâng mặt của nàng, nhìn xem con mắt của nàng.
Tốt à, thật chịu không được ngươi, chỉ là ngươi cùng tỷ tỷ đều không ở nhà, ta cảm thấy có chút cô đơn mà thôi.
Tô Hỏa Mi vừa cười vừa nói. Liễu Nam Phong cảm thấy nàng không nói lời thật, bởi vì lúc trước nàng cũng là một thân một mình tại Kim Lăng, hẳn là không phải là nguyên nhân này mới đúng.
Phải không?
Ngươi biết để nữ nhân cảm thấy không cô độc phương pháp tốt nhất là cái gì sao? Liễu Nam Phong rỗi miệng nhẹ nhàng đụng vào môi của nàng. Tô Hỏa Mi lập tức chủ động đưa đầu muốn hôn hắn, lại bị Liễu Nam Phong nghiêng đầu tránh khỏi, dẫn tới nàng một trận hờn dỗi, sau đó tại Liễu Nam Phong trước ngực nện mấy quyền. Liễu Nam Phong ra vẻ thống khổ ngã tại trên ghế sofa, mà bị hắn kéo Tô Hỏa Mi cũng thuận thế ngã tại trên người hắn. Tô Hỏa Mi ngồi dậy, cưỡi tại trên người hắn, tại hắn trên lưng bóp hai cái, hỏi tới, mau nói, biện pháp gì? Liễu Nam Phong hai tay theo nàng trên lưng một đường mà xuống, phất qua cái mông của nàng, rơi xuống nàng cái kia một đôi thon dài trên chân ngọc, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, dán vào nàng nói, chính là để nàng sinh đứa bé. Ta cũng muốn. Tô Hỏa Mi mím miệng, rất là ủy khuất. Kỳ thật Tô Hỏa Mi là cái vô cùng ưu tú nữ tử, bất quá bởi vì có Tô Cẩm Tú Minh Châu tại phía trước, che giấu hào quang của nàng, nàng gần như sinh hoạt tại Tô Cẩm Tú bóng ma phía dưới. Nếu là lòng dạ nhỏ chút người, đoán chừng tỷ muội sớm đã thành thủ, bất quá rất hiển nhiên, Tô Hỏa Mi không phải như thế nữ tử, cho nên những năm gần đây, hai người tình cảm vẫn như cũ thâm hậu. Mà Liễu Nam Phong cũng thích nhất chính là nàng điểm này. Tô Hỏa Mi nói còn chưa dứt lời, phản phất nhớ tới cái gì, liền đuôi lông mày đều nâng lên ý mừng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã phá giải dựng mẫu thảo tin tức?
Còn không có.
Liễu Nam Phong lắc đầu. Tô Hỏa Mi nghe vậy, nguyên bản lóe vui sướng tia sáng con mắt lập tức cảm đạm xuống.
Thế nhưng
cái gì? Tô Hỏa Mi lập tức lại dâng lên hy vọng.
Thế nhưng ta không nói cho ngươi, ha ha.
Ngươi người xấu này. Tô Hỏa Mi ôm đầu của hắn há miệng liền cắn.
Đừng cắn.
Liễu Nam Phong vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả như vậy, trên cổ cùng trên lỗ tai vẫn như cũng bị cắn mấy cái dấu răng. Cẩm Tú sinh qua bảo bảo về sau, dựng mẫu thảo phong ấn chuyển rời đến gấm họa trên thân, nhưng đây cơ hội hủy gấm họa con đường tu hành, cho nên phía trước ta liền nghĩ qua, có biện pháp gì hay không, đem trên người nàng phong ấn chuyển rời đến trên người ta. Liễu Nam Phong lời còn chưa nói hết, Tô Hỏa Mi đã hiểu Liễu Nam Phong ý tứ, nếu như nói phong ấn có thể chuyển rời đến Liễu Nam Phong trên thân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, cũng có thể chuyển rời đến trên người nàng, từ đó đạt tới dùng dựng mẫu thảo đồng dạng hiệu quả. Loại này phương pháp có thể được. Tô Hỏa Mi khuôn mặt vui vẻ mà hỏi thăm.
Vô cùng có thể được, bất quá còn phải đợi ta lại hoàn thiện một cái.
Liễu Nam Phong kỳ thật cũng là vừa nghĩ đến cái chủ ý này.
Thượng công, ta yêu ngươi.
Tô Hỏa Mi đại hỉ, ôm Liễu Nam Phong đầu liền một trận cơn bạo. Cuối cùng hai người song song ngã tại trên ghế sofa. Xem ra ta không có ở đây những ngày gần đây, hai người các ngươi chơi đến rất điên a. Làm Liễu Nam Phong tiến vào Quan Sơn Hải về sau, Tô Cẩm Tú quan sát hắn một phen về sau, lập tức gương mặt chế nhạo. Liễu Nam Phong có chút không hiểu, nhưng làm nhìn thấy nàng ánh mắt về sau, đông nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai là vừa mới Tô Hỏa Mi mấy cái kia vết cắn, mà còn hắn còn hoài nghi, Tô Hỏa Mi vừa rồi có thể là cố ý. Trong lúc nhất thời Liễu Nam Phong cũng có chút xấu hổ, vội vàng nói tránh đi, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta ở đâu? Tô Cẩm Tú cũng không có níu lấy việc này không thả, quay đầu nhìn hướng nơi xa dưới đại thụ. Chỉ thấy Liêu Gấm Họa đang ngồi ở một cái nhỏ dao động trong xe, cười đến giống một cái nhỏ Phật Di Lặc, cô đang dùng một mảnh lá cây đang trêu chọc nàng chơi.
Hoa hoa.
Ha ha. Tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ không ngừng hướng về phía trước gái gái, cái mông nhỏ điên lai điên thứ, một bộ muốn đứng lên tư thế. Có thể là rất hiển nhiên, nàng còn quá nhỏ, cho nên tại nhỏ dao động trong xe một trận lắc lư, cười khanh khách, bởi vì không có hàm răng, nước bọt đều treo thi, ngực ướt một mảng lớn. Tiểu Cẩm Họa, ba ba đến đi. Liêu Nam Phong đi tới, đầu tiên là lấy ra một cái đủ mọi màu sắc tiểu phong xe đưa cho cô, sau đó mới đem Tiểu Cẩm Họa ôm lên.
Têu ba ba.
Phốc phốc. Tiểu Cẩm Họa rất không phối hợp, phun ra hắn một mặt nước bọt.
Người cái này tiểu phôi đản, têu ba ba.
Liêu Nam Phong cười ha ha, một chút cũng không có để ý tiểu gia hỏa nước bọt. Trước đây hắn không hiểu hôi sữa chưa cần là có ý gì, nhưng từ khi có hải tử phía sau hắn hiểu được, nguyên lai hải tử trên thân đều có một cỗ mùi sữa thơm, thế nhưng hắn không hề cảm thấy tối, ngược lại cảm thấy rất dễ ngửi, nói hôi sữa, thuần túy là vũ nhục người mà cố ý nghĩa xấu. Cô cô.
Liêu Nam Phong.
Liêu Nam Phong một mặt nhưng, quả nhiên, hắn phía trước phỏng đoán thành sự thật. Thế là vội vàng lấy ra một cái khác máy xay gió, một trận thổi qua, máy xay gió hô hô chuyển động.
Hoa hoa.
Đủ mọi màu sắc máy xay gió lá cây, lập tức hấp dẫn tiểu gia hỏa chú ý, hoa hoa đưa tay đến bắt.
Têu ba ba.
Lẩm bẩm.
Ha ha, nào có ngươi dạng này, còn như thế nhỏ, biết chút ít cái gì.
Tô Cẩm Tú cười lớn đưa tay đến ôm.
Liêu Nam Phong lập tức nghiêng người tránh khỏi.
Để ta ôm một cái, ta nghĩ nàng đây.
Nói xong dối miệng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ba kít khẽ hôn một cái.
Phốc phốc.
Tiểu Cẩm Họa lập tức chu miệng nhỏ, phun ra hắn một mặt nước bọt, xem ra rất là không vui lòng.
Liêu Nam Phong cười ha ha, cũng không để ý lau mặt một cái, cầm trên tay máy xay gió nhét vào bàn tay nhỏ của nàng bên trong, sau đó đem nàng hướng trên vai để xuống.
Nói với cô đi, ta mang các ngươi hai cái canh chừng xe.
Nói xong hướng về phía trước bắt đầu chạy, máy xay gió lập tức hô hô xoay tròn.
A ba, a ba.
Tiểu Cẩm Họa hưng phấn chân nhỏ thẳng đá đạp lung tung.
Ngay tại hô hô đối với máy xay gió thổi hơi, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cô thấy, lập tức cũng đi theo đuổi theo.
Ba, tỷ tỷ đuổi tới, tỷ tỷ đuổi tới, chúng ta chạy mau.
Liêu Nam Phong đem Tiểu Cẩm Họa thay đổi một cái phương hướng, để nàng nhìn hướng đưa tay cô.
A ba, a ba.
Tiểu Cẩm Họa nhận ra cô, rách ra hưng phấn tại Liêu Nam Phong trên thân cái nhảy nhót, đem Liêu Nam Phong giật mình kêu lên.
Bởi vì sợ tổn thương nàng, ôm hắn thời điểm không dám quá ra sức, cho nên tiểu gia hỏa này hiện tại đột nhiên bên trên nhảy lên, kém chút cho nhảy lên rơi trên mặt đất.
Cô hưng phấn vung vẩy trên tay máy xay gió, theo nàng chạy, máy xay gió cũng cuối cùng nhanh chóng chuyển động.
Tô Cẩm Tú nhìn xem tại trong vườn hoa truy đuổi hai người, tại đu dây ngồi xuống, mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ.
Giờ khắc này, là như vậy địa nhiệt hình tốt đẹp.
Trong lòng nàng lớn chịu cảm động.
Sau đó nàng đốn ngộ, to lớn pháp tướng từ phía sau lưng dâng lên, tay nắm pháp ấn, trên mặt từ bi vui sướng chi ý.
Liêu Nam Phong một mặt quĩnh nhưng quay đầu.
Phát sinh cái gì?
20.
Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 259, bay đi cô.
Cá chép nhỏ.
Liêu Nam Phong nhìn xem cô liền kêu mang khoa tay dáng dấp, có chút buồn cười hỏi.
Cô câu nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lau lau cái chán, phảng phất tại nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi a.
Ngươi là muốn nói, để cá chép nhỏ đến đùa với ngươi đúng không?
Cô liền vội vàng gật đầu.
Gần nhất hôm nay không được.
Liêu Nam Phong nói.
Sau đó không nhịn được nhăn đầu lông mày, cũng không biết cá chép nhỏ đến cùng lúc nào có thể tỉnh.
Cá chép nhỏ còn không có tỉnh lại sao?
Tô Cẩm Tú ôm Tiểu Cẩm Họa ngay tại cho bú, nghe vậy lập tức hỏi.
Cá chép nhỏ sự tình phía trước Liêu Nam Phong nói qua với nàng, cho nên nàng là biết rõ.
Ân, còn không có.
Liêu Nam Phong có chút bận tâm nói.
Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn a?
Không biết a.
Tô Cẩm Tú nghe vậy suy nghĩ một chút, lại cúi đầu liếc nhìn trong ngực một mặt hạnh phúc uống sữa nữ nhi, ngẩng đầu nói, cái kia ngươi đi thăm nàng một chút đi, đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt.
Ân, biết.
Cô
ở bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, không biết phát sinh cái gì.
Cá chép nhỏ gần nhất ăn đến quá nhiều, đang tiến hành
ngủ đông.
Liêu Nam Phong khoa tay một cái tư thế ngủ, không nghĩ tới cô vậy mà tin, lộ ra thần sắc thất vọng.
Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười hỏi, ngươi gần nhất tu luyện đến thế nào?
Cũng muốn cố gắng nha.
Cô câu nghe vậy, lập tức đắc ý chống nạnh, đầy mặt kiêu ngạo.
Xem ngươi cái này dáng dấp, là có thu hoạch.
Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Đó là đương nhiên, cô rất thông minh, tư chất cũng tốt, ta dạy nàng một vài thứ, lĩnh ngộ cực kỳ nhanh.
Tô Cẩm Tú cũng tại bên cạnh tán dương.
Mà Liêu Nam Phong rất nhanh cũng gặp được cô khoảng thời gian này học tập kết quả.
Chỉ thấy cô thu hồi kia đôi cánh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng, tiếp lấy nàng trực tiếp mở ra cánh, sau đó chậm rãi bay về phía bầu trời.
Bất quá nàng cũng không có chấn động cánh, cũng không biết là lợi dụng sức nổi, vẫn là lợi dụng cái gì khác thuật pháp, cứ như vậy bay thẳng.
Vô số tia sáng tại sau lưng nàng kia đôi trắng tinh trên cánh lưu chuyển, nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện là một cái nhỏ bé phù văn tại trên đó lưu chuyển, mà quang mang đem nàng độ thành một tầng màu vàng, thoạt nhìn vô cùng thần thánh.
Cái này thật đúng là cực kỳ giống thiên sứ.
Liêu Nam Phong không khỏi cảm khái nói,
cô chính là thiên sứ.
Tô Cẩm Tú cười nói,
a ba,
a ba,
cô.
Tiểu Cẩm Họa cũng chú ý tới, đưa móng vuốt nhỏ hướng lên bầu trời không ngừng gãi gãi.
Lẩm bẩm biểu diễn còn chưa kết thúc, chỉ thấy nàng mở ra cánh tay, một cô gió vô căn cứ mà lên, vờn quanh tại thân thể của nàng bốn phía, màu xanh gió mắt trần có thể thấy, giảm thấp xuống ngọn cây, đè sấp nhánh hoa, cuốn phong nổi lên bốn phía. Tóc của nàng theo gió, tại trên không lắc lư, chỉ thấy nàng tại trên không cưỡi gió mà đi, cao thấp chập trùng bay múa.
Bất quá rất nhanh Liễu Nam Phong liền phát giác không đúng,
bởi vì tại trên không bay múa cô thân ảnh lập lòe, bạn ở bên trái nàng bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên phải, bạn ở bên phải nàng lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái.
Tóm lại thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, Liễu Nam Phong biết, không phải thuần gì, cũng không phải thoáng hiện, càng không phải là cái gì khác bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành thị giác tàn ảnh.
Nàng là chân chính biến mất, sau đó trống rỗng xuất hiện tại một nơi khác, có điểm giống là không gian xuyên toa.
Liêu Nam Phong hai mắt bên trong thần quang kích phát, toàn bộ thế giới tất cả đều phản chiếu tại hai con mắt của hắn bên trong, không có chút nào bí mật.
Sau đó hắn liền phát hiện, bên trên bầu trời, kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái cô, mà là có vô số cô.
Liêu Nam Phong bị cái hiện tượng này kinh ngạc đến mở lớn miệng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy hiện tượng.
Thế nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng,
bởi vì trên không những cái kia cô, mỗi một cái đều giống như pho tượng mở dạng, mặc dù linh động, nhưng đều duy trì một cái cố định tư thế, chỉ có một cái tại giữa các nàng nhích tới nhích lui,
có điểm giống là hôm nay gặp phải cái kia ngũ độc tiểu nữ hải, mượn nhờ hồ điệp che giấu. Thế nhưng nhìn như cùng loại, nhưng bất đồng thật lớn, bởi vì cái kia trên không mỗi một cái cô đều là nàng chân thật chính mình, bất quá đều là tại cùng một cái mốc thời gian bên trên, khác biệt thời gian đoạn nàng. Mà cô chính là tại cái này đều mốc thời gian bên trên bỏ chạy, nàng xuất hiện địa phương đều là nàng phía trước bay qua địa phương. Thật sự là lợi hại, cũng thật là kỳ tư diệu tưởng. Liêu Nam Phong cảm khái nói, hắn cũng không biết hình dung như thế nào. A, ngươi vậy mà có thể nhìn ra được. Tô Cẩm Tú ở bên cạnh rất là kinh ngạc. Nàng cũng là qua thật lâu mới phát hiện lẩm bẩm bí mật, không nghĩ tới Liêu Nam Phong liếc thấy đi ra. Đó là đương nhiên, trong mắt ta, thế giới không có chút nào bí mật có thể nói. Nói xong hắn đưa ánh mắt rơi xuống Tô Cẩm Tú trên thân, vội vã lộ ra vẻ giật mình. Hắn phía trước quan sát qua Tô Cẩm Tú, trong cơ thể nàng, tối cường chính là nàng cái kia một thân xương cốt, từng chiếc trong suốt như ngọc, vô cùng xinh đẹp, nàng bạch cốt tinh xưng hô cũng là bởi vì cái này mà đến, cũng là nàng căn bản. Mà lúc này cái kia trong suốt như ngọc bạch cốt bên trên, lại sinh ra từng đầu kim tuyến, trở nên càng thêm cường đại, còn có thần thánh. Làm sao vậy? Tô Cẩm Tú cười như không cười hỏi. Người thay đổi đến mạnh hơn. Liêu Nam Phong cảm thán nói. Đây không phải là chuyện phải làm sao? Tô Cẩm Tú một bộ chuyện đương nhiên nói. Liêu Nam Phong quả thực đều không muốn nói chuyện với nàng, nàng tiến cảnh tốc độ thực sự là quá nhanh. Liên tại vừa rồi, tại hắn ngay dưới mắt, Tô Cẩm Tú đốn ngộ viên mãn chân ý. Hắn đều có chút ngộng, liền thấy bọn hắn ba tại trong vườn hoa chạy một vòng, liền đốn ngộ đến viên mãn chân ý, hoàn thiện nàng phía trước đốn ngộ trăng khuyết tháng đầy đủ chân pháp, thật sự là hoàn toàn không giảng đạo lý. Mà cô tại trên không nhìn thấy Liêu Nam Phong ngay tại nói chuyện với Tô Cẩm Tú, sau đó đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đồng thời duy trì nàng mới vừa cất cánh lúc động tác. Khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện trong khoảnh khắc đó, giống như một cái nguyên bản đứng sững bất động con rối, đột nhiên có sinh mệnh bắt đầu chuyển động, vô cùng thần kỳ. Cô câu ngước cổ, một mặt mong đợi nhìn xem Liễu Nam Phong. Rất hiển nhiên, nàng đang chờ đợi Liễu Nam Phong khen ngợi. Liễu Nam Phong cảm giác được cùng Tô Cẩm Tú ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy tiểu gia hỏa, tính cách thay đổi đến sáng sủa rất nhiều, ánh mặt trời rất nhiều, đi qua nàng cũng sẽ không dạng này. Đương nhiên Liễu Nam Phong cũng không keo kiệt khen ngợi, sờ lên đầu nhỏ của nàng, một mặt tán thưởng mà nói, vô cùng tốt, thực tế quá tuyệt, ta cũng không biết hình dung như thế nào, tóm lại rất thần kỳ, rất lợi hại. Cô lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, rất là vui vẻ. Cô uống xong sữa tiểu cẩm hỏa nghe thấy lẩm bẩm âm thanh, lập tức cũng học nàng kêu một cái. Cô đi tới, góp đến tiểu cẩm hỏa trước mặt thẻ lưỡi. A phốc phốc phốc. Tiểu cẩm hỏa cũng không cam chịu yếu thế, nước dãi bắn tứ tung. Ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Không đúng, còn có một cái không cười. Ngay tại A ba vươn tay nhỏ, lung tung vung đẩy. Tiểu cẩm hỏa, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên a. Nhìn xem tiểu gia hỏa tựa như lo lắng dáng dấp, Liễu Nam Phong đưa tay đem nàng bế lên, giơ lên cao cao. Để chúng ta cũng bay lên đi. Một cỗ gió từ không trung lao vùn vụt mà xuống. Ha ha ha. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 260, tỉnh lại. Liên tiếp 2 ngày không có cá chép nhỏ tin tức, Liễu Nam Phong cũng có chút lo lắng. Cho nên không đợi Chu Ẩn Nga chủ động tìm hắn, hắn liền chủ động liên hệ Chu Ẩn Nga. Coi hắn ý niệm này dâng lên, trước ngực hộ tâm kính trực tiếp hiện lên, theo ngực vị trí rơi, đồng thời hiện lên ở trên không. Mà Chu Ẩn Nga hình tượng cũng thời gian thực hiện lên ở mặt kính bên trên. Làm sao vậy? Chu Ẩn Nga hơi nghi hoặc một chút hỏi. Liêu Nam Phong luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, thấy nàng tra hỏi, cũng liền không có nghĩ nhiều nữa, chặn lại nói, cá chép nhỏ tỉnh rồi sao? Còn không có. Chu Ẩn Nga trên mặt hiện lên một tia ưu sầu chi sắc. Vậy ta có thể lại đi nhìn nàng một cái? Liêu Nam Phong hỏi. Chu Ẩn Nga đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thế nhưng rất nhanh thu lại, khẽ gật đầu nói, ngươi đến xem cũng tốt, không cần có cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Tốt, vậy ta lập tức tới ngay. Liêu Nam Phong thu hồi hộ tâm kính, khép lại bản bút ký trực tiếp đứng dậy. Cái này mới kịp phản ứng, hắn lúc này còn tại trong quán cà phê, bên cạnh còn có người người. Bất quá đối phương đối hắn động tác tựa như không có chút nào phát giác, càng giống là không thấy được cái kia lơ lửng trên không trung tấm gương đồng dạng. Liêu Nam Phong trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái kia hộ tâm kính chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy? Bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Bất quá đây đều là việc nhỏ, đem máy tính cầm tới quầy bar, giao cho Tô Hỏa Mi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tốt, vậy ngươi giữa trưa trở về ăn cơm sao? Tô Hỏa Mi rất là khéo hiểu lòng người, căn bản không có truy hỏi hắn đi nơi nào. Ta cũng không biết, bất quá ngươi không cần chờ ta, ngươi trước ăn đi. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút nói. Vậy được. Trên người ngươi còn có hay không tiền, ta chuyển điểm cho ngươi. Tô Hỏa Mi nói xong trực tiếp lấy điện thoại ra. Trên người ta có tiền, không cần. Liêu Nam Phong chặn lại nói. Có lúc, 2 tỷ mỗi đối tốt với hắn, đều để hắn có chút thấy nấy. Nhìn xem Liêu Nam Phong rời đi, bên cạnh Tống Hải Đường lại gần nói, Lao Bản Nương, ngươi đối Lao Bản thật tốt, Lao Bản tìm tới ngươi, thật sự là không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lúc này Tô Hỏa Mi vẫn như cũ huyền hóa ra Tô Cẩm Tú dáng dấp, cho nên ở trong mắt các nàng, vẫn là Lao Bản của các nàng nương. Mà lúc này Tống Hải Đường chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, mà còn tinh thần tỏa sáng. Cả người hình tượng cùng đi qua quả thực khác biệt mà nói, hoàn toàn biến thành người khác giống như. Mà sau lưng nàng thủ hộ linh cũng biến thành càng thêm ngưng thực cùng linh động. Mà Liễu Nam Phong đi tới quán cà phê bên ngoài, đi thẳng tới bờ sông, tìm cái góc tối không người, trốn vào trong nước, theo quần quận nước sông, hướng thủy phủ phương hướng mà đi. Chờ hắn đi tới thủy phủ trước cửa, Chu Ẩn Nga đã đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, một bộ nhìn phu trở về dáng dấp. Tới rồi. Nhìn thấy Liễu Nam Phong đến, vội vàng tiến lên đón hai bước, nhưng lại dừng lại chân. "Ân, cá chép nhỏ thế nào?" "Vẫn là như cũ." Chu Ẩn Nga mang theo lo lắng nói. Có cái gì khác thường địa phương sao? Liêu Nam Phong tiếp tục hỏi. Chu Ẩn Nga lắc đầu. Cái kia hẳn là không có việc gì, ta trước đi nhìn nàng một cái. Nói xong liền hướng thủy phủ đi đến. Vừa tiến vào thủy phủ, liền gặp phải chạm mặt tới Chu Ngọc Thiền. Lớn như vậy thủy phủ, ngoại trừ những cái kia khắp nơi tới lui, tướng mạo quái dị lính tôn tướng cua bên ngoài, chỉ có ba người các nàng, đích thật là rất quẩn cũng é, không có ở ngoài cá chép nhỏ mỗi ngày nhớ muốn ra ngoài chơi. Liêu tướng công. Nhìn thấy Liêu Nam Phong, Chu Ngọc Thiền có chút thi lễ. Ta đi xem một chút cá chép nhỏ. Được rồi, Liêu tướng công, ngươi theo ta đến. Chu Ngọc Thiền nghe vậy, lập tức liền muốn ở phía trước dẫn đường. Lúc này Chu Ẩn Nga mở miệng nói, Ngọc Thiền, lập tức liền muốn giữa trưa, ngươi đi làm cơm trưa à, ta mang Liêu tướng công đi là được rồi. Chu Ngọc Thiền nghe vậy nhìn thoáng qua Chu Ẩn Nga. Chu Ẩn Nga minh bạch nàng ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ, chừng nàng một cái. Chu Ngọc Thiền cũng không sợ hãi, khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, khẽ không người nói, được rồi, phu nhân. Cái này mới quay người rời đi. Liêu Nam Phong xe nhẹ đường quen đi tới Chu Ẩn Nga khuê phòng. Cá chép nhỏ vẫn như cũ nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Chu Ẩn Nga đại khái sợ nàng luôn là một cái tư thế không thoải mái, chẳng những giúp nàng đem dưới thân độn cái mềm mại tấm thảm, hơn nữa còn giúp nàng đổi tư thế, tiểu gia hỏa ôm một mực cá chép nhỏ búp bê, một cái chân nhỏ đắp lên bong bóng cá bên trên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đang ngủ say. Cửa ải khó khăn Chu Ẩn Nga một mực không có liên hệ hắn, liền cá chép nhỏ khí sắc này, thấy thế nào cũng không giống là có chuyện gián dấp. Liêu Nam Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp giải ra hai mắt bên trong phân tích năng lực. Vô số vòng tròn đồng tâm tại trên không mở rộng, toàn bộ thế giới đều tại hai con mắt của hắn nhìn rõ phía dưới. Cá chép nhỏ trong thân thể tình huống cũng nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn. A. Liêu Nam Phong bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Làm sao vậy? Chu Ẩn Nga ở bên cạnh nghe tiếng, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cho rằng đi ra cái gì ngoài ý muốn. Không có gì, chính là nàng đã tiến hóa xong. Liêu Nam Phong nói. Thật là, dọa chết người. Chu Ẩn Nga hoán giận nói. Trong giọng nói lại có một tia hờn dỗi, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Cái kia nàng làm sao còn không tỉnh lại? Hai ngày này các ngươi có kêu lên nàng sao? Liêu Nam Phong quay đầu nhìn hướng nàng, lơ lửng ở hai mắt bên trong vòng tròn đồng tâm từng vòng cấp tốc thu nạp, cuối cùng cho đến biến mất. Ách, không có, ngươi không phải nói nàng ngay tại tiến hóa, để chúng ta không nên quấy rầy nàng sao? Ngoại trừ ngày đó giúp nàng tăng thêm cái tấm thảm, chúng ta liền rốt cuộc không nhúc nhích nàng. Cái này liền đúng a? Liêu Nam Phong có chút buồn cười nói. Sau đó thuận tay liền tại cá chép nhỏ trên cái mông vỗ nhẹ hai bàn tay. Cá chép nhỏ, rời giường. Bè 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 bè. Cá chép nhỏ đi đi một cái miệng nhỏ, tiếp tục nằm ngáy o o. Liêu Nam Phong có chút buồn cười lại đập hai lần. Nhanh lên rời giường, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Cá chép nhỏ hai mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe hở, nhìn ra phía ngoài một cái, tiếp lấy lại đóng lại. Tiếp lấy nhẹ giọng nói lẩm bẩm, ăn ngon. Sau đó loạn trà loạn trạng mà ngồi dậy, cứ như vậy, con mắt còn vẫn đóng chặt lại, tựa hồ còn đắm chìm tại trong mộng đẹp, mà thân thể lại bởi vì thức ăn ngon, chính mình trông cái cỡm. Phốc phốc. Nhìn xem nữ nhi buồn cười như thế dáng dấp, Chu Ẩn Nga cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta đi ra ngoài trước, ngươi giúp nàng thay quần áo khác đi ra. Liêu Nam Phong nói. Ân. Chu Ẩn Nga nhẹ gật đầu. Liêu Nam Phong đi ra cửa phòng, xoay người lại đem cửa phòng mang lên, sau đó đứng ở ngoài cửa chờ. Rất nhanh liền nghe thấy cá chép nhỏ cái kia vui mừng mà thanh âm vui sướng. Nương, ta đô đô xẹp xẹp, ta nghĩ ăn đồ ăn ngon. Cá chép nhỏ thanh tỉnh về sau câu nói đầu tiên là muốn ăn, không hổ là cá chép nhỏ. Biết, nhanh lên mặc quần áo, ta đã để Ngọc Thiền làm cơm trưa, đợi lát nữa ngươi liền có thể ăn. A a, có phải là rất nhiều ăn ngon? Cá chép nhỏ nghe vậy lập tức reo hò một tiếng. Ân, thật nhiều ăn ngon. Ngông ngông ngỗng. Trong phòng vang lên cá chép nhỏ cái kia đặc thù tiếng cười. Tiếp lấy cá chép nhỏ lại nói, nương, ta vừa rồi mộng thấy đại ca ca nhà, hắn còn muốn mang ta đi ăn đồ ăn ngon đây này. Ha ha, phải không? Vậy ngươi đồng ý hay không? Chu Ẩn Nga nín cười hỏi. Không có, ta vừa định muốn đồng ý, liền bị nương ngươi cho đánh thức. Hừ. Ở ngoài cửa Liễu Nam Phong đều có thể tưởng tượng ra được cá chép nhỏ chống nạnh tức giận giáng dấp. Làm sao còn trách lên ta tới? Ai bảo ngươi ngủ nướng không rời giường? Ngông ngông ngỗng. Nương, chờ ăn cơm xong, ta muốn đi tìm đại ca ca chơi, còn có cô cô. Hai người nói chuyện, cửa phòng lập tức bị mở ra, một lớn một nhỏ hai người tay nắm tay đi ra cửa phòng. Sau đó, hoa. Cá chép nhỏ hưng phấn đến sắp bay lên. Chương 261, thao thiết. Ta nhìn nàng, hình như cùng phía trước không có gì khác biệt a. Ăn cơm chưa thời điểm, Chu Ẩn Nga nhỏ giọng hướng Liêu Nam Phong hỏi. Từ khi cá chép nhỏ tỉnh lại về sau, nàng một mực tại quan sát cá chép nhỏ, phát hiện cùng phía trước tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Chờ một chút liền biết. Liêu Nam Phong cười nói. Lúc này cá chép nhỏ đang ngồi ở hắn đối diện, một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa, giống như là một tòa núi điêu khắc, yên tĩnh chờ đợi thú săn đến. Nương, cơm chưa xong chưa a? Cá chép nhỏ có chút không kiên nhẫn hướng Chu Ẩn Nga hỏi. Lập tức, Chu Ẩn Nga thuận miệng nói. Ta thật nói nha, ta đố đố xẹp xẹp. Nói xong há to mồm hút một hơi. Sau đó Chu Ẩn Nga cuối cùng biết bất đồng nơi nào. Một nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, trước mặt bọn hắn cái bàn kém chút bị hất đổ, thiên địa linh khí chảy ngược mà xuống, bầu trời sóng gió tụ về tập, điện tiệm lôi minh, trên mặt sông hình thành một cái to lớn vòng xoáy, nước sông chảy ngược. Mau ngậm miệng. Chu Ẩn Nga vội vàng che lại miệng nhỏ của nàng. Nhìn xem một mảnh hỗn độn viện tử, cá chép nhỏ cũng có chút ngộng, cái này đều sẽ ta làm. Ta liền hít vào một hơi mà thôi. Đồ ăn đến đi. Lúc này Chu Ngọc Thiền bưng làm tốt đồ ăn đi vào, sau đó sửng sốt, một mảnh hỗn độn, liền bản cũng không có. Cái này Chu Ẩn Nga cùng Liễu Nam Phong nhìn nhau, cùng nhau nở nụ cười. Cá chép nhỏ mặc dù không hiểu bọn hắn vì cái gì cười, nhưng là thấy bọn hắn cười, cũng đi theo ngông 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 vui vẻ lên. Chỉ có Chu Ngọc Thiền một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bởi vì biết Chu Ẩn Nga lưu Liễu Nam Phong xuống ăn cơm trưa, cho nên Chu Ngọc Thiền đặc biệt làm nhiều một chút đồ ăn, phân lượng cũng nhiều, có thể là cuối cùng vẫn như cũ không đủ ăn. Bởi vì cá chép nhỏ thực sự là quá tham ăn, quả thực chính là cái hang không đáy. Đừng nhìn miệng nàng nhỏ, thế nhưng nàng tốc độ nhanh, tiết tấu ổn, cùng cái nhỏ vỡ vụn cơ hội giống như. Ao ao một đĩa thịt liền không có. Ao ao một con cá liền không có. Trước đó vài ngày vừa mới nói nàng lượng cơm ăn nhỏ, khá lắm, lần này lại trở về, hơn nữa còn lộn mấy vòng. Thua thiệt nương nàng là Trường Giang Long Quân, toàn bộ dài Giang Đô bị nàng thống trị, thiếu cái gì cũng không biết thiếu ăn, bằng không nuôi cái hải tử như vậy, cái kia thật là quá sức. Ăn cơm trưa, cá chép nhỏ nằm trên ghế, sờ lấy bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn. Ngươi là nữ hải tử, giống như vậy cái dạng gì? Nhanh lên ngồi xuống. Chu Hằng Nga có chút bất mãn trách cứ. Có thể là tốt như vậy vui sướng nha. Cá chép nhỏ có chút không hiểu nói, nhưng vẫn là ngồi thẳng người. Vậy cũng không được. Vì cái gì không được? Nương ngươi là bại hoại sao? Bại hoại mới không cho người ta vui sướng, tốt trứng liền sẽ không. Chu Hằng Nga trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Ha ha. Liêu Nam Phong nhịn không được cười ha hả. Tiểu gia hỏa này thực sự là quá đáng yêu. Cá chép nhỏ con nhỏ, theo nàng đi thôi, mà còn thẳng thắn mà làm, kỳ thật cũng rất tốt. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói, ngươi liền hướng về hắn đi. Chu Hằng Nga nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là phong tình vạn trùng. Cá chép nhỏ tỉnh lại, nàng mấy ngày nay dơ lên tâm cũng để xuống, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Liêu Nam Phong cười cười không có trả lời, đứng lên nói, cá chép nhỏ tỉnh, liền không có ta chuyện gì, ta đi về trước. Mà nguyên bản lại nằm trở về cá chép nhỏ lập tức trở mình một cái bò lên, trực tiếp từ trên ghế trượt xuống, đi đến Liêu Nam Phong trước mặt, giữ chặt tay của hắn nói, chúng ta đi thôi. Chu Hằng Nga, đi cái gì đi? Đi nơi nào? Đây mới là ngươi nhà. Chu Hằng Nga đưa tay gõ một cái đầu nhỏ của nàng, tiểu nha đầu này, hiện tại tâm dã, cũng không nguyện ý tại trong nhà chờ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ta muốn đi tìm cô chơi. Cá chép nhỏ đầy mặt ủy khuất nói, ngươi nha. Tính toán, nàng ở nhà đoán chừng cũng là buồn chán, ngươi nếu là yên tâm, không bằng để nàng tại chỗ của ta chờ lâu mấy ngày. Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút nói, ở chỗ của ngươi, ta có cái gì không yên tâm? Chỉ bất quá có thể hay không quá quấy rầy. Chu Hằng Nga nói, lời nói này đến liền khách khí, làm sao sẽ quấy rầy, ta cao hứng còn không kịp đây. Liêu Nam Phong nói xong, liền lôi kéo cá chép nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Chu Hằng Nga kêu bọn hắn lại, sau đó để Chu Ngọc Tiền đi thư phòng cầm một cái túi gấm đi ra, hình thức có điểm giống cá chép nhỏ hòa sen hầu bao. Nàng đem túi gấm đưa cho Liêu Nam Phong nói, trong này có chút tiền tài, xem như là cá nhỏ tiền ăn dùng. Liêu Nam Phong, lời này của ngươi nói, liền đi chỗ của ta qua hai ngày, ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi? Liêu Nam Phong có chút bất đắc dĩ nói, nếu là dưới tình huống bình thường ta không cho cũng được, có thể là cá nhỏ lượng cơm ăn thực sự là có chút lớn. Chu Hằng Nga có chút bất đắc dĩ nói. Liêu Nam Phong cúi đầu liếc nhìn cá chép nhỏ cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó nàng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Nàng lại có thể ăn, ta cũng chịu gánh chịu nổi, đi nha. Liêu Nam Phong nói xong, lại lần nữa lôi kéo cá chép nhỏ hướng đi ngoài cửa. Chu Hằng Nga gặp Liêu Nam Phong kiên trì không muốn, cũng liền coi như thôi. Bất quá căn dặn cá chép nhỏ nói, phải thật tốt nghe Liêu tướng công lời nói, còn có cùng Liêu tướng công nhà tiểu muội muội phải thật tốt ở chung, không thể ước hiếp nàng. Liêu Nam Phong một mặt cứng nhưng, ngươi căn dặn cá chép nhỏ liền căn dặn cá chép nhỏ, vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Tại Chu Hằng Nga dặn đi dặn lại bên trong, Liêu Nam Phong cuối cùng mang theo cá chép nhỏ lên bờ. Vừa mới lên bờ, cá chép nhỏ liền thở phào một cái. Làm sao vậy? Mẫu thân lại nhảy bên trong a run rẩy, thật là phiền nha. Cá chép nhỏ nhíu lại tiểu mi đầu, một mặt khổ não tiểu bộ dáng. Cũng không thể nói như vậy nương ngươi, nàng chẳng qua là quan tâm ngươi mà thôi. Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, ta biết nha, nhưng ta vẫn là cảm thấy cần gì rong dài, ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử. Cá chép nhỏ chống nạnh, hầm hừ nói, ách, lời nói này cực kỳ là có lý. Đi nha. Liêu Nam Phong lôi kéo nàng hướng đê sông bên trên đi. Là đi ăn đồ ăn ngon sao? Cá chép nhỏ nuốt nước bọt hỏi. Ngươi giữa trưa còn không có ăn no sao? Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Không phải rất no. Cá chép nhỏ vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ nói. Hiện tại không được, đợi buổi tối a, buổi tối ta dẫn ngươi cùng cô cùng đi ăn tiệc. Liêu Nam Phong cười nói. A, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi ăn bánh ngọt sao? Cá chép nhỏ một mặt mong đợi hỏi. Khá lắm, đây là tiến hóa thành thao thiết sao? Tận nhớ ăn. Đúng, đi ăn bánh ngọt, ăn xong bánh ngọt, ta lại dẫn ngươi đi gặp cô. A a a. Cá chép nhỏ nghe vậy một trận reo hò. Nàng bung ra Liễu Nam Phong lôi kéo tay của nàng, ở phía trước chạy nhảy nhót, hoạt bát cực kỳ. Nhưng rất nhanh, nàng quay đầu bối rối chạy về đến, một đầu tiến đụng vào Liễu Nam Phong trong ngực. Làm sao vậy? Liễu Nam Phong đem nàng ôm lấy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Cá chép nhỏ quay đầu chỉ hướng phía trước rẽ ngoặt địa phương, rất hiển nhiên nàng phát giác cái gì. Mà liền tại lúc này theo rẽ ngoặt chỗ ngoặt ra một lớn một nhỏ, chính là Trương Tâm Nộ cùng nữ nhi của hắn. Bất quá Tiểu La Lệ tựa như ngay tại giận dỗi, bị Trương Tâm Nộ lôi kéo một bộ không tình nguyện bộ dạng. Nhìn thấy Liễu Nam Phong, lập tức một mặt vui mừng tiến lên đón. Nữ nhi của ta. Hắn người còn chưa đi gần, liền không kịp chờ đợi nói. Xác nhận. Liêu Nam Phong hỏi. Cái này còn dùng xác nhận, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, dung mạo của nàng nhiều giống ta a? Trương Tâm Nộ chỉ vào chính mình nói. Liêu Nam Phong nghĩ thầm ta thật không có nhìn ra. Mà còn một cái tiểu cô nương, nếu là hình dáng giống ngươi, vậy liền xong. Chương 262, ngươi là vận may của ta. Liêu Nam Phong cùng Trương Tâm Nộ đang nói chuyện, mà cá chép nhỏ tại tò mò nhìn Tiểu La Lệ. Đương nhiên Tiểu La Lệ cũng đúng lúc kỳ địa nhìn xem cá chép nhỏ. Nàng gặp Liễu Nam Phong ôm cá chép nhỏ, chỉ coi cá chép nhỏ là nữ nhi của hắn, thế là lập tức nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ ta rất hùng, ta muốn đánh ngươi răng rớp. có thể dung mạo của nàng quá mức đáng yêu, cho dù mặt lộ hung tướng cũng không dọa người, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Cho nên cá chép nhỏ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười khanh khách.
Ôi, xem ra long nữ cùng nữ nhi của ta rất là hợp ý đâu, buổi tối muốn hay không đến ta chỗ này, để các nàng hai cái trao đổi một chút.
Liêu Nam Phong vốn còn muốn buổi tối mang cá chép nhỏ ăn ngày hôm qua nhà kia thịt dê, bất quá thịt bò hình như cũng không phải không được, đồng thời Trương Tâm Ngộ chủ doanh thịt bò cũng không phải không có thịt dê, chỉ là không nhiều mà thôi.
Được, vậy buổi tối gặp.
Liêu Nam Phong gật đầu đáp ứng,
cùng thúc thúc gặp lại.
Trương Tâm Ngộ nghe vậy một mặt vui mừng kéo một mực bị hắn lôi kéo Tiểu La Lệ, không biết có phải hay không là sợ đối phương chạy, nói chuyện trong đó một mực không có buông tay.
Có thể là rất hiển nhiên, Tiểu La Lệ rất không để mặt nàng, nghe vậy trực tiếp nghiêng một cái đầu, thử nhẹ một tiếng.
Ngược lại là cá chép nhỏ nghe vậy về sau, ngoan ngoãn đưa ra tay nhỏ lắc lắc.
Trương Tâm Ngộ thấy, chỉ có thể thầm than gánh nặng đường xa, bất quá trong lòng lại khó nén vui sướng, không hề để tâm, lôi kéo Tiểu La Lệ trực tiếp thắt thân rời đi.
Rời đi thời điểm, Tiểu La Lệ còn về quay đầu lại liếc nhìn cá chép nhỏ, huy vũ một cái nắm tay nhỏ, hù dọa cá chép nhỏ.
Cá chép nhỏ thấy, cho rằng cùng nàng lại nói gặp lại, cũng lập tức cười hì hì cơ cơ tay nhỏ.
Đương nhiên, có khả năng nàng thật chỉ là nói tạm biệt, chỉ bất quá biểu đạt phương thức khác biệt.
Liêu Nam Phong ôm cá chép nhỏ trở lại quán cà phê, mới vừa vào cửa, cá chép nhỏ liền dãy rủa lấy muốn xuống.
Nguyên lai ngươi là đi tìm cá chép nhỏ a?
Tô Hỏa Mi ngữ điệu quái gì nói?
Nàng là lời nói bên trong có chuyện.
Liêu Nam Phong xem như không nghe ra nàng âm dương quái khí, mà chỉ nói, vừa rồi ở trên đường gặp Trương Đại Thánh, hắn hẹn chúng ta buổi tối đi chỗ của hắn ăn cơm.
Hẹn chúng ta?
Tô Hỏa Mi nghe vậy hơi kinh ngạc.
Trương Tâm Nội chỉ là cùng bọn hắn nhận biết mà thôi, trên thực tế liền bằng hữu cũng không tính, thật tốt vì cái gì muốn hẹn hắn bọn họ.
Cho nên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Thế là Liễu Nam Phong đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói với nàng.
Mà cá chép nhỏ lúc này đang cùng trong cửa hàng mấy người từng cái chào hỏi.
Từ tỷ tỷ tốt.
Thế là nàng thu được một ly sữa bò nóng.
Hồng tỷ tỷ tốt.
Thế là nàng thu được một cái lớn bánh ngọt.
Tống tỷ tỷ
tốt.
Thế là cá chép nhỏ thu được một đóa đẹp mắt hoa hồng, bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái, Tống tỷ tỷ hình như có chút sợ hãi nàng rằng, dấp, đây là vì cái gì đâu?
Nàng đáng yêu như vậy tiểu hải tử, vì cái gì sợ hãi nàng?
Hoàn toàn không hiểu rõ vậy liền không làm, rất nhanh liền bị nàng ném ra sau đầu.
Trên thực tế từ khi linh khí sống lại về sau, Tống Hải Đường linh giác được đến tăng lên trên diện rộng, thay đổi đến càng thêm mẫn cảm, cho nên làm cá chép nhỏ mới vừa vào cửa thời điểm, trên người nàng lông tơ lập tức từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ vô hình khủng bố bao phủ nàng toàn thân, một loại đến từ trên linh hồn run rẩy.
Đây là sinh vật bản năng, chưa hề tu luyện nàng, căn bản là khắc chế không được loại bản năng này.
Trong lòng một thanh âm không ngừng nói cho chính mình, đây chỉ là một tiểu hài, một cái đáng yêu tiểu hoa nhi, thế nhưng thân thể vẫn như cũ không bị khống chế cảm thấy run rẩy.
Liền nàng đưa tay thủ hộ linh đều cảm thấy nàng dị thường, thân thể tỏa ra tia sáng, xích sao đem nàng ôm vào chính mình trong ngực, cái này mới để cho nàng cảm thấy một trận yên tâm.
Thế nhưng điều này cũng làm cho Liễu Nam Phong cùng Tô Hỏa Mi phát giác, quay đầu nhìn, lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì.
Mà lúc này cá chép nhỏ một tay cầm sữa tươi, một tay cầm bánh ngọt, dưới nách kẹp lấy đóa hoa hồng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bọn hắn đi tới.
Hỏa Mi tỷ tỷ.
Gặp Tô Hỏa Mi đang nhìn nàng, cá chép nhỏ lập tức nói một tiếng.
Tô Hỏa Mi nghe vậy cười phất phất tay, sau đó sửng sốt, đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, lộ ra vẻ giật mình.
Bởi vì lúc này Tô Hỏa Mi là lấy Tô Cẩm Tú hình tượng xuất hiện, có thể là cá chép nhỏ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nàng huyên hóa, đây là quá khứ chưa bao giờ có sự tình.
Ngươi có thể nhận ra ta đến?
Tô Hỏa Mi kinh ngạc hỏi.
Cá chép nhỏ nghe vậy một mặt dấu chấm hỏi, nghĩ thầm ngươi người lớn như thế, ta cũng không phải là đồng đốc, làm sao sẽ không quen biết đâu.
Liêu Nam Phong ngược lại là đoán được một chút, thế là đối cá chép nhỏ nói, ngươi qua bên kia ngồi xuống từ từ ăn, cẩn thận rơi trên mặt đất.
Được.
Cá chép nhỏ nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi gần cửa sổ chỗ trống.
Cái kia tiểu bộ dáng thật là đáng yêu vô cùng.
Tô Hỏa Mi lúc này còn tại giật mình đánh giá cá chép nhỏ, hoàn toàn không hiểu rõ, nàng là thế nào xem thấu chính mình huyễn hóa.
Phía trước ta không phải từng nói với ngươi sao?
Cá chép nhỏ ngay tại tiến hóa, đây đại khái là nàng tiến hóa phía sau năng lực, chính nàng đều không có phát giác được.
Tô Hỏa Mi nghe vậy thu hồi ánh mắt, sau đó nói, nàng về sau thật không làm long à nha.
Đều như vậy, còn làm cái gì?
Lại nói, côn bằng so long có thể lợi hại hơn nhiều, mà còn hai loại hình thái tất cả đều vô cùng cường đại, trong đó bằng càng là lấy rồng làm thức ăn.
Tốt ta, cá chép nhỏ gặp phải ngươi, cũng thật sự là vận may của nàng.
Tô Hỏa Mi nói không ghen tị vậy khẳng định là giả, trên thế giới này khó sửa đổi nhất thay đổi, không phải vận mệnh, mà là huyết mạch, tư chất quyết định một người hạn mức cao nhất, huyết mạch quyết định một người cơ sở. Có thể là có người cơ sở, chính là người khác hạn mức cao nhất, mà Tô Hỏa Mi, nếu không phải là bởi vì Phùng Chi Nhuận bức họa kia sử dụng thần thú quỳ ngưu ra, nàng cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, đây vẫn chỉ là dính trên một điểm cổ thần thú ánh sáng, mà côn bằng bản thân chính là thượng cổ thần thú.
Ngươi không cần ghen tị nàng, mọi việc có ta, mà còn với ta mà nói, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, có thể gặp phải các ngươi tỷ muội hai người, đều là vận may của ta.
Liêu Nam Phong đưa tay sờ lấy gương mặt của nàng, thần sắc ôn nhu nói.
Tô Hỏa Mi mặt giãn ra nở nụ cười, gò má tại bàn tay hắn bên trên cọ sát, sau đó ôn nhu nói, gặp phải ngươi, cũng là tỷ muội chúng ta hai người may mắn à.
Lão bản cùng lão bản nương tình cảm thật sự là tốt.
Thứ Hân Di ở bên cạnh lặng lẽ cảm khái nói.
Đương nhiên, ở trong mắt nàng, đứng tại các nàng trước mặt là Tô Cầm Tú, mà không phải Tô Hỏa Mi.
Bọn hắn có thể biết lão bản cùng tiểu Di tử còn có chút thật không minh bạch, lão bản nương chẳng những không quản, hai người còn như vậy ân ái, thật là làm cho nàng không hiểu rõ.
Cái kia bởi vì bọn họ đều không phải người bình thường a.
Tống Hải Đường ở bên cạnh nghe thấy được, thế là nói một câu.
Có ý tứ gì?
Từ Hân Di nghi hoặc hỏi.
Không có gì.
Uy, hai người các ngươi đang nói chuyện gì, cũng nói cho ta nghe một chút ta. Tại sao bếp Hồng Tú mượn theo trước cửa sổ đem đầu dò xét ra? Mà lúc này cá chép nhỏ đang dùng một đôi tay nhỏ che mắt, theo giữa kẽ tay lặng lẽ nhìn lén.
Người nào dạy ngươi?
Còn không mau một chút ăn, bằng không ta liền đem ngươi bánh ngọt ăn hết nhà. Liêu Nam Phong đi tới, tại nàng cái đầu nhỏ gõ nhẹ một cái.
Không được, đây là ta, a ô.
Cá chép nhỏ túi đầu xuống, một cái liếm hướng bánh ngọt, sau đó làm cho đầy mặt đều là.
Ngông ngông ngỗng.
Chương 263, sư thừa. Chờ chút buổi trưa, Liêu Nam Phong dành thời gian vào một chuyến quan sơn hải, đem cô dẫn ra ngoài, vốn còn muốn để Tô Cẩm Tú cũng cùng một chỗ, thế nhưng nàng không nguyện ý, cũng liền coi như thôi. Cô nhìn thấy nhiều ngày không thấy cá chép nhỏ, tự nhiên lại là một trận vui vẻ. Một cái tiểu gia hỏa quang quắc quang quắc. Một cái tiểu gia hỏa cô. Mặc dù có loại gà đối vịt nói cảm giác, thế nhưng hai người lại có vẻ đặc biệt hài hòa. Mà Tô Hỏa Mi cũng thu thập xong đồ vật, đối cái khác mấy người nói, ta đi ra một đoạn thời gian, các ngươi mỗi ngày bình thường đi làm liền được, mỗi ngày nhớ tới đâm ghi chép, ta trở về muốn nhìn. Nàng là lão bản, nàng định đoạt. Từ Hân Di đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, kỳ thật lão bản nương tới hay không không quan trọng, mấy ngày nay các nàng đã quen thuộc tất cả quá trình, mà còn công tác cũng rất nhẹ nhàng, cho nên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mà Tô Hỏa Mi sở dĩ như vậy bản giao, là vì nàng muốn vào Quan Sơn Hải bên trong chiếu cố Tô Cẩm Tú một đoạn thời gian, hoặc là nói chiếu cố Tiểu Cẩm Họa một đoạn thời gian, để Tô Cẩm Tú có càng nhiều thời gian đến để thăng thực lực, dù sao cô chính mình vẫn là hài tử, luôn dựa vào nàng khẳng định không được. Đi thôi. Thu thập xong đồ vật, Tô Hỏa Mi hướng Liêu Nam Phong nói một tiếng, mà Liêu Nam Phong cũng chào hỏi hai cái còn tại nói chuyện tiểu gia hỏa đuổi theo. Chờ ra quán cà phê, bốn người một đường hướng về phía trước, trực tiếp hướng Trương Tâm Ngộ quậy đồ nướng mà đi. Mà lúc này Trương Tâm Ngộ đang ngồi ở Tiểu La Lệ đối diện, một bên xiên thịt xiên, một bên cùng Tiểu La Lệ nói chuyện. Ngươi cùng nương ngươi những năm này đều tại nơi nào sinh hoạt? Ngươi nương đối ngươi có tốt hay không? Nương ngươi dạy ngươi thứ gì? Phía trước ta bắt ngươi thời điểm, ngươi dùng những thủ đoạn kia, thoạt nhìn không giống như là nương ngươi dạy ngươi, cùng nương ngươi không phải một cái con đường. Trương Tâm Ngộ loạn xả nói xong, ngồi tại đối diện Tiểu La Lệ lại không nói câu nào, chỉ là ôm một cái bát càng không ngừng ăn, trong bát là từng khối lớn nhỏ giống nhau thịt bò hạt. Gặp nữ nhi không để ý hắn, Trương Tâm Ngộ cũng không để ý, mà là cười ha hả hỏi, thích ăn sao? Thích cha cho ngươi làm nhiều một chút. Một mực không lên tiếng Tiểu La Lệ nghe vậy, động tác cuối cùng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn. Gặp Tiểu La Lệ có phản ứng, Trương Tâm Ngộ mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định lại nói, liền nghe Liễu Nam Phong âm thanh truyền đến. Quấy rầy. Liễu Nam Phong lôi kéo cá chép nhỏ cùng cô đi đến, sau lưng còn đi theo Tô Hòa Mi. Các ngươi tới rồi. Trương Tâm Ngộ một mặt ngạc nhiên đứng lên. Liễu Nam Phong nhẹ gật đầu. Trương Tâm Ngộ vội vàng chào hỏi mọi người ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu La Lệ cười nói, đây là nữ nhi của ta Tấm Vong Ưu. Ta gọi Vong Ưu. Một mực túi đầu Tiểu La Lệ, ngẩng đầu lên, đầy mặt quật cường nhìn xem Trương Tâm Ngộ.
Tốt, Vong Ưu, Vong Ưu.
Trương Tâm Ngộ có chút bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy nhìn hướng cá chép nhỏ nói, đây là. Không đợi hắn nói chuyện, Liêu Nam Phong giành nói, đây là Phùng Hồng Cẩm, đây là cô, các ngươi nhận thức một chút. Kỳ thật bên ngoài thoạt nhìn, Vong Ưu muốn so cá chép nhỏ cùng cô phải lớn hơn mấy tuổi. Vong Ưu nghe vậy, nhìn thoáng qua cá chép nhỏ cùng cô, trên mặt lộ ra một tia hung hãn thần sắc, hung hăng chừng hai người, cô bị dọa đến lặng lẽ trốn đến cá chép nhỏ sau lưng. Mà cá chép nhỏ thì bị trên tay nàng thịt bò hạt hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng cũng chú ý tới cá chép nhỏ ánh mắt, đưa tay tại trong túi bên eo của mình móc một cái đồ vật, sau đó vẩy vào trong chén. Trong chén nguyên bản màu nâu thịt bò hạt, nháy mắt biến thành màu tím, nếu như nghiêng ánh sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vệt vàng rực rực rỡ. Vong Ưu cầm một khối thịt bò hạt nhét vào trong miệng mình, sau đó đắc ý nhìn xem cá chép nhỏ nói, ngươi muốn ăn sao? Vậy lên cái này càng ăn ngon hơn sao? Cá chép nhỏ xuẩn manh mà hỏi thăm. Vong Ưu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng. Vậy ta muốn nếm thử. Cá chép nhỏ nói xong liền muốn đưa tay đi lấy. Trương Tâm Nộ cùng Tô Hỏa Mi tất cả đều lấy làm kinh hãi, vội vàng liền muốn ngăn lại, nhưng bị Liêu Nam Phong ngăn lại.
Không sao, các ngươi nhìn xem là được.
Sau đó liền thấy cá chép nhỏ cầm một khối thịt bò khô nhét vào trong miệng mình, mà Vong Ưu trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Có thể là rất nhanh nụ cười liền ngưng kết trên mặt, bởi vì cá chép nhỏ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hưng phấn nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đúng, thật ăn thật ngon đâu, mặn mặn, thơm thơm." Nói xong không chút khách khí, trực tiếp đưa tay tại nàng trong bát nắm một cái. Vong Ưu ngây ngốc, nụ cười thu lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đồng dạng lộ ra dạng này thần sắc, còn có Trương Tâm Nộ cùng Tô Hỏa Mi. Chỉ có Liêu Nam Phong thần sắc thản nhiên, có được côn bằng huyết mạch cá chép nhỏ, nếu có thể bị nho nhỏ độc cho hạ độc được, đó mới là thật khôi hài. Nếu biết rõ côn bằng có thể là danh xưng thôn thiên thực địa, nuốt thiên hạ vạn vật. Cá chép nhỏ cảm thấy hương vị thực là không tồi, quay người liền muốn cho sau lưng cô đến một chút, này ngược lại là đem Liễu Nam Phong cho dọa nhảy dựng, vội vàng ngăn lại. Cô có thể ăn không được những vật này.
Vì cái gì?
Cá chép nhỏ không hiểu nhìn xem hắn.
Bởi vì cô ăn sẽ đau bụng.
Liễu Nam Phong giải thích nói. Cá chép nhỏ vẫn còn có chút không hiểu nhìn hướng cô liền vội vàng gật đầu, nàng kinh lịch quá nhiều, cái đồ chơi này xem xét liền không phải là vật gì tốt.
Cô.
Nàng kỳ thật cũng muốn để cá chép nhỏ cũng không cần ăn. Có thể là cá chép nhỏ a o ăn không biết nhiều vui vẻ. Cô chỉ có thể quay đầu nhìn hướng Liêu Nam Phong.
Không cần lo lắng, cá chép nhỏ bụng rất đặc biệt, ăn không hỏng bụng.
Cá chép nhỏ ở bên cạnh cũng nghe thấy, chính mình cũng rất tò mò, lập tức muốn vén lên chính mình y phục, nhìn xem chính mình đố có cái gì đặc biệt. Tô Hỏa Mi vội vàng cười ngăn lại, đầu này nhỏ ngu ngốc cá.
Trương lão bản, buổi tối hôm nay có thể không cần đau lòng a, chúng ta sẽ ăn rất nhiều.
Liêu Nam Phong trước thời hạn cho Trương Tâm Nộ đánh cái dự phòng châm. mở tiệm cơm còn có thể sợ ngươi cái bụng lớn hán không được, tối nay các ngươi tùy tiện ăn, đều tính cho ta. Trương Tâm Nộ rất hào sảng nói, hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Trương lão bản, ngươi chỉ có cái này một đứa bé, hoặc là nói nữ như sao? Gặp hắn phiên này dáng dấp, Liêu Nam Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Phía trước chính hắn có thể là thừa nhận qua, từng có rất nhiều nữ nhân. Không có hóa hình phía trước là có thật nhiều, bất quá những cái kia không tính, mà còn những năm này đi qua, đã sớm hóa thành xương khô. Trương Tâm Nộ thần sắc hơi xúc động nói, kỳ thật không có hóa hình phía trước những cái kia con cái, đối với hiện tại Trương Tâm Nộ đến nói, đều tính toán hai cái giống loài, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Như thế nói đến, Vong Ưu xem như là người đứa bé thứ nhất. Đúng, nàng là ta đứa bé thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Trương Tâm Nộ vui dạo dựng nói. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nói, bất quá, cũng không biết nữ nhân kia là làm sao để nàng hóa hình thành người. Nói xong ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Vong Ưu, mà lúc này Vong Ưu đang cùng cá chép nhỏ nói chuyện, cũng không biết là cá chép nhỏ ăn đồ đạc của nàng, vẫn là không sợ nàng độc, cho nên thái độ tốt lên rất nhiều. Ta nhìn nàng hẳn là có khác sư thừa, mà còn nàng tên là Vong Ưu, Vong Ưu là thuốc đông y bên trong cỏ huyền tên gọi khác, mà còn nàng lại giỏi về dùng độc, cho nên nàng sư thừa hẳn là cùng y gia có quan hệ, cho dù không có, sư phụ của nàng cũng là một vị giỏi về dùng thuốc mọi người. Liêu Nam Phong nói ra suy đoán của mình. Mà Trương Tâm Ngộ nghe vậy, hai mắt chớp động lên vui sướng cùng bừng tỉnh thân sắc. Mặc dù hắn tài trí không nhất định bị kịp được Liêu Nam Phong, thế nhưng kiến thức của hắn vượt xa Liêu Nam Phong. Mà Liêu Nam Phong lời nói, để hắn nhớ tới một người tới. Mà con người kia bản thân liền cùng Miêu tộc có rất sâu nguồn gốc. Có lẽ đây chính là Vong Ưu vì cái gì tuổi còn nhỏ liền có thể hóa hình nguyên nhân. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 264, Đụng Tiên Môn. Cô Câu ngồi tại Liêu Nam Phong trước mặt, xa xa trốn tránh Vong Ưu, nàng cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ thực sự là quá nguy hiểm, mà còn tốt xấu, chỉ toàn làm chuyện xấu. Ví dụ như hiện tại, đang cùng nàng Kỷ Lý Hoa Lạc nói chuyện cá chép nhỏ, đột nhiên cảm giác trên chân có cái gì leo lên. Túi đầu xem xét, nguyên lai là một đầu sắt thái sặc sỡ con rắn nhỏ, phun lưỡi rắn, toàn thân run lẩy bẩy trèo lên trên. Ai nha, con rắn nhỏ, ngươi thật tốt xem đây. Cá chép nhỏ đưa tay một cái liền đem nó theo trên đùi của mình cho kéo đi lên. Con rắn nhỏ vốn là đang sợ, lúc này hai mắt lật một cái, trực tiếp đã hôn mê. Ai nha, con rắn nhỏ, ngươi thế nào đâu? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nói xong liền vung vẩy hoa nhỏ rắn tại trên không xoay vòng vòng. Mọi người, dạng này làm, còn có thể tỉnh lại sao? Kỳ thật đối cá nhỏ đến nói, nàng thật đúng là không sợ thứ này, nàng tại trong sông gặp nhiều, vô số so với nó lớn, so với nó dài, có đôi khi gặp, còn bị nàng cưỡng ép chơi trốn tìm. Huyết mạch bên trên áp chế, những độc xà này mãnh thú, liền không có một cái dám phản kháng nàng. Bất quá cá chép nhỏ thiệt tâm, cũng không đối bọn chúng tạo thành tổn thương gì, một tới hai đi, còn giao không ít dạng này bằng hữu. Bất quá nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp mắt như vậy con rắn nhỏ, cũng là kinh hỉ vô cùng. Tiếng hò reo khen ngợi cánh, nhanh lên còn cho ta. Vong Ưu nhanh khóc. Vừa rồi đầu độc không có độc đến cá chép nhỏ không nói, còn đem nàng thịt bò ăn rất nhiều, trong lòng không phục, thế là muốn thả rắn tới dọa nàng. Có thể vừa bắt đầu thời điểm tiếng hò reo khen ngợi cánh liền có chút kỳ quái, cảm giác rất là không tình nguyện, nàng cưỡng ép thúc giục nhiều lần, mới miễn cưỡng bơi đi, bây giờ lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thật là vô dụng. Vong Ưu rất tức tối, cũng rất là lo lắng, đây là nàng nuôi thật lâu con rắn nhỏ, tình cảm cũng là rất tốt. Thế là đưa tay liền đi đoạn, hai lần lôi kéo, tiếng hò reo khen ngợi cánh thân thể co quắp một trận, cho đau tỉnh. Mở mắt đồng thời, há miệng ham muốn cắn, có thể là định thần xem xét, lưỡi rắn kém chút sặc đến chính mình, hai cái ai cũng không dám đắc tội, ai cũng không dám cắn, thế là mắt nhắm lại, tiếp tục giả vờ mất. Đây là ngươi nha? Cá chép nhỏ rất là ngạc nhiên hỏi. Đúng, đây là sủng vật của ta, tiếng hò reo khen ngợi cánh. Vong Ưu nhìn trên bàn mềm đạp đạp con rắn nhỏ, rất là khó chịu. Nó kêu tiếng hò reo khen ngợi cánh sao? Dung mạo thật là xinh đẹp, cho ta vui lùa một chút. Cá chép nhỏ đưa tay liền hướng trên bàn đi bắt. Không được, đây là ta. Vong Ưu vội vàng đoạt lấy đến, nhét vào chính mình tùy thân cầm nang. Tiểu cô nương này, toàn thân tràn đầy độc vật, đáng tiếc gặp phải cá chép nhỏ, một thân bản lĩnh lại không có chút nào thi triển chỗ, khắp nơi ăn quả đắng. Vong Ưu, không thể dạng này nha. Trương Tâm Nộ đang chuẩn bị lý thuyết xuống một cái, để nàng không nên quá mức, thật tốt kết giao bằng hữu, lúc này bầu trời lại vạch qua một đạo trường hồng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vô số hào quang ngút trời mà còn, thậm chí có một chiếc chiến hạm đồng dạng pháp khí, phóng hướng thiên trống không cái kia to lớn trong động. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, thế nhưng mọi người vẫn như cũ thấy rõ vô cùng. Người bình thường thấy không rõ, nhưng có thể nghe thấy bầu trời truyền đến cái kia tiếng va chạm to lớn, ngày phảng phất muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Vô số sấm sét hiện đầy bầu trời, mây đen dày đặc, cuồn phong cuốn ngược. Bọn hắn đây là muốn xung kích thiên môn. Trương Tâm Nộ kinh ngạc nói. Xem ra là. Liêu Nam Phong hời hợt nói. Bất quá thiên môn cũng không phải như thế tốt vào, nếu là người người tu luyện mấy ngày, cho rằng liền có thể tiến vào thiên cung, cái kia còn có cái gì yêu thích. Trăm ngàn năm qua, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm xung kích thiên môn, cuối cùng không phải vẫn lạc, chính là phai mờ tại chúng. Không được là không được, tại chỗ này cũng không nói nhiều người lực lượng lớn. Quả nhiên bầu trời mấy vị kia xung kích thiên môn người, có bị sấm sét đánh xuống, có cấp tốc bỏ chạy, gần như trong nháy mắt, phong vân tiêu tán, phảng phất tất cả cũng không phát sinh bình thường, rất hiển nhiên bọn hắn xung kích thất bại. Bất quá bọn hắn phảng phất mở cái một đầu, tiếp xuống mấy ngày, vô số tia sáng đằng không mà lên, bắt đầu xung kích thiên môn, đồng thời gần như đều là mấy người tề công, hợp chúng nhân chi lực, đương nhiên đây đều là nói sau. Liêu Nam Phong rất là im lặng, nếu là thật nhiều người liền được, thời đại thượng cổ, nhiều như vậy tông môn tiền bối, tại tiến vào thiên cung thời điểm, làm sao không đem toàn bộ tông môn đều rời vào thiên cung. Đây là không thực tế. Mà còn đừng tưởng rằng linh khí càng nhiều lại càng tốt, dưỡng khí nhiều sẽ ổ xỉ trúng độc, linh khí nhiều cũng tương tự sẽ trúng độc. trừ phi có được đặc thù huyết mạch, người bình thường tu hành không đạt tới, tùy tiện tiến vào thiên cung, có hại mà vô lợi. Ta liền không hiểu rõ, vì cái gì cái kia hung thú có thể tùy tiện tiến vào địa cầu, mà ta muốn tiến vào thiên cung cứ như vậy khó đâu? Trương Tâm Nộ thấy bầu trời xung kích thiên môn thất bại, lần nữa ngồi xuống, rất là cảm khái nói. Hắn kỳ thật cũng có muốn thử xem xung kích thiên môn ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng biết đăng thiên chi lộ khó khăn cỡ nào, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Liêu Nam Phong nghe vậy cười nói, ngươi nghe trong chuyện thần thoại xưa, đều là thần tiên hạ phàm dễ dàng, khi nào nghe qua phàm nhân thượng thiên đơn giản. Trương Tâm Nộ nghe vậy có chút bừng tỉnh, thật đúng là đạo lý này. Thật sự là không công bằng đây. Tô Hỏa Mi ở bên cạnh nghe vậy nói. Liêu Nam Phong nghe vậy lắc đầu cười nói, không có gì có công bằng hay không, mà còn tích lũy không đủ, tùy tiện tiến vào thiên cung có hại mà vô lợi. Nghe tới, Liêu huynh đệ tựa hồ đối với thiên cung hiểu rất rõ. Trương Tâm Nộ có chút kinh nghi bất định hỏi, hơi biết một hai. Liêu Nam Phong cười nói, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Trương Tâm Nộ nghe vậy, khoe miệng nu nu, cuối cùng không có tiếp tục truy vấn, đứng dậy cho mọi người làm ăn đi. Bất quá trước khi đi, còn đặc biệt bàn giao Vong Ưu cùng Bằng Hưu thật tốt ở chung. Tốt ta, hắn thấy Vong Ưu cùng cá chép nhỏ còn có cô đã là Bằng Hưu. Thế nhưng rất hiển nhiên, Vong Ưu không cho là như vậy. Nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ giận dỗi rằng, rớp. Bất quá cá chép nhỏ cũng không để ý, nàng cũng là tịch mịch lâu dài người, có cái người đồng lứa cùng nàng trò chuyện, đã chính là rất tốt. Đến mức cô, nàng dán vào Liễu Nam Phong, hoàn toàn không nói lời nào, đương nhiên nàng cũng sẽ không nói lời nói. Vong Ưu, ngươi con rắn nhỏ là ở nơi nào chụp tới? Còn có, vừa rồi cái kia màu tím phấn phấn hương vị thật tốt, có thể hay không ngâm nước uống nhà? Cá chép nhỏ một mặt hiếu kỳ, như cái nhỏ lắm lời đồng dạng nói không ngừng. Cho dù tính cách lạnh lùng Vong Ưu, đều bị nàng làm không có tính tình. Đó là tử quý hoa phơi khô về sau mài thành phấn, ăn về sau bụng liền sẽ trướng khí, càng không ngừng thả giảm thối. Đố đố trướng khí. Cá chép nhỏ lại nếu muốn nhấc lên chính mình y phục, lại bị bên cạnh cô một cái cho đè lại. Cô con mắt trừng đến tròn căng. Ngông ngông ngỗng. Ta là nữ hài tử. Nàng nhớ tới vừa rồi Tô Hỏa Mi nói, cái này mới không có tiếp tục nhấc lên y phục, lộ cái bụng. Nàng đưa tay tại trên bụng của mình vỗ vỗ, lại đưa tay tại chính mình trên cái mông gái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, có thể là ta đố đố không trướng khí, cũng không muốn thả cái giảm. Vong Ưu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là muốn đánh giám sao? Cá chép nhỏ đầy mặt hiếu kỳ. Vong Ưu, bốn. Nàng thực sự là cầm cái này tiểu bằng hữu không có biện pháp. Thịt đến rồi. Đúng lúc này, Trương Tâm Nộ bưng một đĩa lớn thịt nướng đi lên. Lần này không chỉ là có thịt bò, còn có thịt dê cùng thịt heo, phân biệt rõ ràng, nhìn thấy người thèm nhỏ dãi. Mọi người đừng khách khí, đều nhân lúc còn nóng ăn. Trương Tâm Nộ nói xong, trực tiếp nắm một cái xiên nhét vào Vong Ưu trong tay. Nếm thử trà tay nghề. Liễu Nam Phong mấy người cũng không có khách khí, nhộn nhịp đưa tay. Đương nhiên Liễu Nam Phong phát giác được một tia dị dạng, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Vừa quay đầu, liền phát hiện cá chép nhỏ vậy mà ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, đây là hắn nhận biết cá chép nhỏ. Cá chép nhỏ, làm sao vậy? Không thích ăn sao? Cá chép nhỏ lắc đầu nói, ta để các ngươi trước cầm. Nói xong đưa ra tay nhỏ, đem trên bàn khay lôi đến trước mặt mình. A ô, bởi vì ta há miệng thời điểm, các ngươi đều không có ăn. Chương 265, vào thiên cung. Rầm rầm rầm. Liêu Nam Phong bị nổ thật to âm thanh cho đánh thức. Làm sao vậy? Tô Hỏa Mi ở bên cạnh xoay người ngồi dậy, vươn mắt. Trên thân tấm thảm chậm rãi trượt xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Liêu Nam Phong xoay người xuống giường, đem tấm thảm hướng bên trên kéo, giúp nàng đắp kín, sau đó trở về ban công, nhìn hướng bầu trời. Nguyên lai là lại có người tại xung kích thiên môn, lần này so với hôm qua thanh thế còn muốn to lớn. Từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Liêu Nam Phong vận dụng hết thị lực nhìn, chỉ thấy bên trên bầu trời đứng sững một người, trên thân trần trụi, hạ thân là một kiện rộng dài háng quần. Toàn thân hắn đỏ thẫm, liền lông đều là màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường, từng đạo màu đỏ phù văn tại hắn hùng vĩ trên thân thể lưu chuyển. Một đạo to lớn vết thương theo vai trái cho đến eo phải, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của hắn, ngược lại bằng thêm mấy phần giá tính. Hắn song quyền trung thiên, không ngừng va chạm hướng lên trời cửa, một cỗ vô hình không ổn định quét ngang toàn bộ bầu trời. Đầy trời tụ tập mây đen trực tiếp bị chấn động đến tản đi khắp nơi. Thế nhưng rất nhanh nhưng lại tụ tập ở cùng nhau, sấm sét tại tầng mây bên trong lập lòe, từng đầu roi lôi điện đập nện ở trên người hắn, bắn ra từng đạo tia lửa, có thể là hùng tráng nam nhân không phát giác gì, không chỗ nào sợ hãi, vẫn như cũ giống giận phóng lên tận trời. A, hắn vậy mà còn sống. Chẳng biết lúc nào, Tô Hỏa Mi đi tới bên cạnh hắn, một mặt giật mình ngước nhìn bầu trời. Người biết hắn? Ngươi không cần biết. Tô Hỏa Mi hỏi ngược lại, tiếp lấy phảng phất nhớ tới cái gì, giải thích nói, đây là Xích Mi đạo nhân, vài ngàn năm trước liền đã danh khắp thiên hạ, đồng thời cũng là Triều Tịch Hội Thạc Quả Cận Tồn cao thủ một trong. Triều Tịch Hội. Liêu Nam Phong nghe vậy, ánh mắt rơi xuống trước ngực hắn cái kia to lớn vết thương bên trên, có chút hiểu được. Bất quá nghe nói hắn đã sớm bị ngươi, bị Phùng Chi Nhuận đánh chết tại sông Hoài bên bờ. Tô Hỏa Mi lại nói, Phùng Chi Nhuận không phải danh xưng không hai kiếm thánh sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Liêu Nam Phong nói, ha ha. Tô Hỏa Mi nghe vậy cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thậm chí ngay cả chính mình dám cũng ăn. Hai người đang lúc nói chuyện, bầu trời vậy mà lại có động tĩnh, chỉ thấy một cái to lớn chu tức pháp tướng xuất hiện bầu trời, một tiếng êm thai huýt dài tiếng vang lên, mọi người nghe ngóng trong tai, lại có một loại toàn thân thông thấu cảm giác. Chắc không được đây. Liêu Nam Phong lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai cái này Xích Mi đạo nhân vậy mà có được chu tức huyết mạch, cho nên mới có thể theo Phùng Chi Nhuận dưới kiếm chạy trốn tính mệnh. Mà lúc này Xích Mi đạo nhân, ngự sử pháp tướng lại lần nữa phóng lên tận trời. Mà lúc này Liêu Nam Phong giơ tay lên, bên cạnh Tô Hỏa Mi nhìn thấy, nhưng không có ngăn cản, bất quá rất nhanh Liêu Nam chính mình liền để xuống. Mà Xích Mi đạo nhân một kích cuối cùng, thanh thế cực kỳ to lớn, một tiếng thê lương huýt dài, vang một tiếng, ngày giống như sụp đổ xuống bình thường, toàn bộ bầu trời phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, ngày phảng phất bị hắn xô ra một cái khe, một vệt kim quang từ đó bắn ra, rơi vào Xích Mi đạo nhân cái kia hư nhược thân thể bên trên. Mà hắn phía trước bị tiêu hao tinh khí thần cấp tốc khôi phục, thậm chí trên thân lôi điện lưu lại vết cháy cũng bắt đầu khép lại. Ha ha, hắn phát ra đắc ý cười to thanh âm. Phùng Chí Nhuận, ngươi cuối cùng không thể ngăn cản được ta. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời ở giữa, vô cùng đắc ý cùng bá khí, càng là tràn đầy sướng hàm đầm địa vui vẻ chi ý. Ha ha. Liêu Nam Phong khinh thường cười một tiếng, lại lần nữa vươn tay, chỉ lật hoa sen, đưa tay hư không tìm tòi, toàn bộ bàn tay đủ cổ tay biến mất tại hư không. Bên cạnh Tô Hỏa Mi giật mình khẽ nhếch miệng, sau đó kịp phản ứng, vội vàng đưa mắt hướng lên bầu trời bên trong Xích Mi đạo nhân nhìn lại. Chỉ thấy Xích Mi đạo nhân phía sau bỗng nhiên xuất hiện chỉ một cái, điểm tại trên lưng của hắn. Nguyên bản toàn thân đỏ rực Xích Mi đạo nhân, một tầng xương trắng cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, nguyên bản đỏ rực lông nháy mắt bắt đầu hướng màu trắng chuyển biến. Xích Mi đạo nhân kinh hãi, phẫn nộ quát, là ai tối? Không đợi nói cho hết lời, kịp phản ứng hắn hướng bên trên nhảy trồm, trực tiếp xuyên qua trên bầu trời cái khe này biến mất không còn chút tung tích. Mà liền tại lúc này, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, muốn sau đó tiến vào thiên cung. Nhưng vào lúc này, sấm sét tạo thành một đạo to lớn lưới chướng ngại vật chụp xuống, ngăn cản lại mọi người, liền cái này hơi dừng một chút, trên bầu trời cái khe này cũng theo đó khép lại biến mất, lưu lại vô số tiếc hận. Ngươi làm như thế nào? Tô Hỏa Mi quay đầu nhìn hướng Liêu Nam Phong, lộ ra vô cùng vẻ giận mình. Nàng hiện tại là thật bị kinh hãi đến. Bọn hắn mặc dù nhìn Xích Mi đạo nhân va chạm thiên môn, nhưng trên thực tế khoảng cách Xích Mi đạo nhân ít nhất có mấy vạn mét khoảng cách, người bình thường căn bản là không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời dị tượng. Có thể cách khoảng cách xa như vậy, Liêu Nam Phong vậy mà có thể phá không tổn thương đến đối phương, thực lực này ra sao nó cường? Rất đơn giản đáp, có tay liền được. Liêu Nam Phong hời hợt nói. Tô Hỏa Mi liếc mắt, ngươi cứ giả vờ đi. Thực lực của ngươi tiến cảnh vậy mà như thế nhanh chóng, ngươi làm như thế nào? Kỳ thật thật không phải thực lực của ta lợi hại cỡ nào, chẳng qua là kỹ xảo mà thôi. Liêu Nam Phong ăn ngay nói thật nói. Nếu là mặt đối mặt cứng rắn, Liêu Nam Phong 100% không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng viễn trình đánh lén, kỹ xảo vận dụng, có thể nói cái này thế giới không người có thể địch. Bởi vì thế giới này trong mắt hắn không có bí mật, rất nhiều mặc dù không hiểu ý nghĩa, thế nhưng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng sơ hở cùng quy tắc lợi dụng. Ngươi lần đầu tiên là muốn ngăn cản hắn sao? Tô Hỏa Mi lại hỏi. Liêu Nam Phong nhẹ gật đầu. Vậy tại sao lại thu tay lại? Bởi vì thiên cung cũng không phải cái gì nơi tốt, phía trước hoang thú có thể thông qua thiên môn tiến vào nhân gian, mà còn nhiều năm như vậy thần tích không hiện, ta nghĩ thiên cung hẳn là đi ra biến cố gì, có hắn tại phía trước thăm dò đường cũng là không sai. Tô Hỏa Mi nghe vậy một mặt cứng nhưng, cái kia vừa rồi ngươi tại sao lại xuất thủ đâu? Liêu Nam Phong lộ ra một cái mỉm cười. Bất kể như thế nào, Phùng Chí Nhuận cũng là kiếp trước của ta. Ngươi thật đúng là cá biệt ốm éo người. Tô Hỏa Mi cuối cùng rất là bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ đang lúc nói chuyện, kỳ thật toàn bộ thế giới đều đã lật trời che. Người bình thường tự nhiên là nghị luận bầu trời dị tượng, các loại suy đoán cái gì cũng có. Mà người trong tu hành nhưng là phấn chấn vô cùng đồng thời, lại cảm thấy vô cùng giật mình. Phấn chấn là vì cuối cùng có người phá tan thiên môn, tiến vào thiên cung. Giật mình là vì thực lực như thế, vậy mà còn bị người chỉ một cái trọng thương, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp trốn vào trong thiên cung. Trên trái đất lại có mạnh như thế người. Cho nên trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, các loại suy đoán chủ nhân của cái tay này. Mà lúc này chủ nhân của cái tay này lại ngồi tại trước bàn cơm, chôn chân hai tay, chờ đợi điểm tâm. Chờ một chút chúng ta đi siêu thị sao? Tô Hỏa Mi đem làm tốt bữa sáng từ trong phòng bếp bưng đi ra, sau đó tại đối diện ngồi xuống. Đúng, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, liền lại nghe bên ngoài truyền đến một trận nổ thật to tiếng va đập, nháy mắt đất rung núi chuyển, cả tòa cao ốc đều đang run rẩy, giống như chấn động đồng dạng. Quả nhiên, cái này thế giới bắt đầu không yên ổn. 20. Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 266, Hoàng Thu theo. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, mới vừa bưng lên bát cơm Liễu Nam Phong chỉ có thể thả xuống, cùng Tô Hỏa Mi lại lần nữa đi tới ban công. Một cái to lớn báo hình hung thú xuất hiện ở thiên môn phía dưới. Sở dĩ nói báo hình mà không phải báo, là vì hắn tương tự báo, nhưng lại có một ít khác biệt. Tại trên đầu nó dài một đôi sừng hiệu, hai má có vây cá, móng giống như diều hâu, đuôi giống như rắn, nó ngửa mặt lên trời gầm rú, nếu như lôi minh. Đây là tranh. Tô Hỏa Mi hơi nghi hoặc một chút nói. Tranh là sơn hải kinh bên trong một loại dị thú, Tô Hỏa Mi sở dĩ nói như vậy, là vì hai cái tương tự độ phi thường lớn. Đúng, nó mặc dù không gọi tranh, nhưng là cùng tranh thuộc về cùng một chủng tộc. Liêu Nam Phong nói. Ngươi biết? Không phải ta biết, là Mặc Cho Dương nhận biết, tại đại hoang bên trong, nó kêu theo. Theo. Tô Hỏa Mi rất là nghi hoặc, đây là cái gì cổ quái danh tự? Đem đại hoang lời nói phiên dịch thành hiện tại lời nói, chính là theo, bám đuôi theo, bởi vì tùy tính cách có chút cùng loại chúng ta bây giờ sói, mà còn giỏi về ẩn tàng, thích bám đuôi người khác sau lưng đánh lén, trông chừng mà động, một kích không trúng, lập tức bỏ chạy ngàn dặm, rất là cẩn thận, cũng là đại hoang khó chơi nhất hoang thú một trong. Liêu Nam Phong nói xong, liền đưa tay chuẩn bị đối phó nó, bởi vì lo lắng theo biết ẩn thân bỏ chạy, ẩn nút không ra, sẽ cho nhân loại tạo thành to lớn tổn thương. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, liền đã có người xuất thủ. Một cỗ đao khí phóng lên tận trời, cỗ kia phong duệ chi khí, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, người bình thường nhìn tới một cái, đều để người cảm thấy hai mắt một trận như kim châm, không tự giác nước mắt phun ra ngoài. Mà cỗ kia đao khí giống như muốn đem bầu trời một phân thành hai, kéo lấy thật dài vết tích, cuối cùng một đao bổ về phía theo. Thế nhưng theo mặc dù thích đánh lén, nhưng thực lực bản thân vẫn là rất mạnh. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng giống, tiếp lấy toàn thân lông nhúc nhích, sau đó chia ra làm ba, tả hữu lại xuất hiện hai đầu giống nhau như lúc theo, tiếp lấy chủ động đón lấy đao khí. Sắc bén lưng chảo cùng đao khí chạm vào nhau, phát ra to lớn tiếng va chạm, mà theo thân thể cũng theo đó sinh ra giạn nước, tiếp lấy theo gió tiêu tán. Đao khí chịu cái này một ngăn, cũng cuối cùng tiêu tán. Có thể theo mặc dù bị hủy một bộ thân thể, lại còn có hai cỗ, chúng nó đạp không mà đi, chạy thẳng tới đao khí đến chỗ. Xem ra nó là muốn báo một đao kia mối thù. Tô Hỏa Mi lại nhăn đầu lông mày, bởi vì theo hành vi cùng Liễu Nam Phong mới vừa nói không hợp. Mà liền tại lúc này, Liễu Nam Phong xuất thủ. Ngươi nhìn thấy nó dưới trán cái kia túm tóc trắng sao? Đó chính là theo nhược điểm vị trí. Nói xong Liễu Nam Phong giơ ngón đâm thẳng hư không, một cỗ sấm sét tại đầu ngón tay hắn quấn quanh, tiếp lấy chỉ nghe thấy hư không bên trong truyền đến một trận kêu rên. Cái kia nguyên bản chống không thiên môn phía dưới, hiện ra một cái thân thể khổng lồ, đây mới là theo bản thể vị trí, mà theo bản thể đau đớn kêu rên, cái kia nguyên bản tại đạp không buôn tập hai cái theo giống như bọt nước bình thường, nhộn nhịp biến mất tại trước mắt bao người. Nguyên lai vừa rồi cái kia ba cái đều là giả dối. Tô Họa Mi kinh dị không thôi. Nàng bản thân liền am hiểu huyền hóa chi thuật, lại một chút cũng không nhìn ra dị thường. Mà cái kia theo bản thể, mặc dù nhận Liễu Nam Phong chỉ một cái, nhưng cũng chưa chết đi. Thân thể của hắn giống như hình chiếu bình thường, bởi vì từ trường quá nhiễu, càng không ngừng xuất hiện tàn ảnh hư ảnh, một hồi ngưng thực, một hồi lại trở nên hư vô, càng không ngừng lẫn nhau hoán đổi. Rất hiển nhiên nó muốn ẩn thân bỏ chạy, có thể là vết thương thực tế quá đau, chẳng những dẫn đến nó nhất thời không giấu được thân hình, thậm chí tiếng kêu rên đều ép không đi xuống, thoạt nhìn có chút chật vật. Mà vừa rồi cái kia xuất đau người, rất hiển nhiên cũng nhìn ra theo tình huống, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lại là một đao ngang trời, một đao kia cùng vừa rồi lại có chút khác biệt, giống như thiêu đốt hỏa diễm phóng lên tận trời, sau đó đem bầu trời cắt ra một cái đấm máu vết thương. Lần này theo muốn lập lại chiêu cũ, nhưng rất hiển nhiên, có chút lực có thua, chờ nó muốn lại có động tác, đã muộn. Chỉ có thể cúi đầu, dùng trên đầu một đôi sừng hiệu chống chọi chạm mặt tới đao mang. Oeng! Kèm theo một trận tiếng nổ, bầu trời bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Mà theo dưới một đao này, vậy mà còn không có tử vong, chỉ là trên đầu sừng hiệu thiếu một cái. Ô ô! Theo phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Mà liền tại lúc này, một đạo cường lực màu xanh xạ tuyến đột nhiên vạch phá bầu trời, trực tiếp xạ kích tại theo cái trán, thân thể của nó trực tiếp bị xỏ xuyên, sau đó từ không trung rơi xuống dưới, mà đạo kia màu xanh xạ tuyến thế đi không ngừng, biến mất tại nơi xa hư không, cũng không biết điểm cuối cùng là ở nơi nào. Khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là cường a. Tô Hỏa Mi không khỏi nói một câu xúc động, có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Mà Liễu Nam Phong đang một mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời, luồng hào quang màu xanh lam kia tại hắn hai mắt phía dưới, tất cả tin tức toàn bộ hiện ra, thế nhưng bao hàm tin tức thực sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời không có khả năng phân tích ra. Mà còn đạo kia màu xanh xạ tuyến, không có khả năng một mực lưu lại tại trên không để hắn phân tích, cho nên hắn lập tức đem tất cả tin tức phục chế tới. Có phục chế, tự nhiên có dán, cho nên rất nhanh nguyên bản chiếu rọi tại trên ban công một sợi ánh mặt trời, nháy mắt biến thành màu xanh xạ tuyến răng rớp. Tô Hỏa Mi bị dọa kêu to một tiếng, đáy lòng dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác, toàn thân căng cứng, liên tiếp lui về sau mấy bước. Xạ tuyến trên bản chất đến nói vẫn là ánh sáng, ánh mặt trời đồng dạng cũng là ánh sáng, cho nên nó là tốt nhất vật dẫn, làm Liễu Nam Phong đem xạ tuyến tin tức dán đến trên ánh mặt trời lúc, bởi vì tin tức chuyển biến, ánh mặt trời nháy mắt liền biến thành xạ tuyến răng rớp. Bất quá đạo ánh sáng này không có khả năng một mực tồn tại, cho nên không đợi nó biến mất, Liễu Nam Phong gọi ra Quan Sơn Hải tại hư không cuốn một cái, đạo này tin tức liền lập tức bị thu nạp vào Quan Sơn Hải bên trong, cũng tương tự tương đương với đem những tin tức này tất cả đều dán tại cái này bức họa quyển bên trên. Gặp màu xanh xạ tuyến biến mất, Tô Hỏa Mi thở phào một hơi. Đây là cái gì? Một loại kích quang vũ khí cũ. Tô Hỏa Mi, an điểm tâm. Tô Hỏa Mi tức giận quay người, phút cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nghĩ thầm sẽ lại không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Tốt tại không còn có ngoài ý muốn phát sinh, để hai người an toàn ăn xong điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, hai người không có đi siêu thị, mà là lái xe đi phụ cận một nhà chợ bán thức ăn, tiến hành một phen mua sắm. Rau dưa không cần nói, cá, tôm, còn có dê bò lợn thịt, đều có mấy trăm cân. Trong đó tôm cá đều là sống, Liễu Nam Phong chuẩn bị tại Quan Sơn Hải bên trong làm cái hồ nước, đem những này đều nuôi tới, muốn ăn tùy thời vớt, mà còn bên trong linh khí đầy đủ, những này tôm cá dài đến cũng nhanh, đương nhiên chất thịt cũng sẽ thay đổi đến càng thêm ngon. Mà sở dĩ lập tức chuẩn bị nhiều như thế, chủ yếu là bởi vì cá chép nhỏ tối hôm qua liền vào Quan Sơn Hải chưa có về nhà. Không chuẩn bị thêm một chút, đoán chừng bên trong đồ ăn không chống được mấy ngày. Bất quá bởi vì thiên môn quan hệ, mấy ngày nay giá hàng tăng lên rất nhiều, mua những thứ này giá tiền là đi qua gấp mấy lần. Điểm này cũng không kỳ quái, đại hạ người chỉ cần gặp chuyện, đầu tiên chính là thích trữ hàng đồ ăn, mặc dù quốc gia cũng lần lượt công khai rất nhiều thông báo trấn an nhân tâm, thế nhưng cái kia mua vẫn là mua, cái kia tăng vẫn là tăng, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, loại khủng hoảng này cảm xúc chậm rãi lắng lại, mà không phải một lời hai ngữ liền có thể trấn an. Hai người mua thức ăn bận rộn cho tới trưa, chờ tiến vào Quan Sơn Hải bên trong đã là giữa trưa. Có thể vừa tiến vào, hai người liền cảm giác được trên bầu trời cuồng phong gào thét, giống như sóng lớn vỗ bờ, trong vườn hoa bông hoa tất cả đều bị quét trên mặt đất, liền trong vườn hoa hương cây đại thụ kia đều ngã trái ngã phải. Đây là làm sao vậy? Liêu Nam Phong kinh hãi. Hắn không có ở đây khoảng thời gian này, phát sinh cái gì? 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 267, thôn thiên thực địa. Liêu Nam Phong mặc dù rất kinh ngạc phát sinh cái gì, thế nhưng nơi này dù sao cũng là thuộc về hắn thế giới. Hơi suy nghĩ, gần như liền minh bạch phát sinh cái gì. Mà lúc này, tại trong phòng Tô Cẩm Tú nhìn thấy bọn hắn, đem trong ngực tiểu Cẩm Họa đưa cho bên cạnh cô, từ trong nhà đi ra. Nàng cũng không dám đem tiểu Cẩm Họa ôm ra, thực sự là gió quá lớn, chính nàng mới vừa ra tới, liền bị thổi loạn tóc, con mắt đều nhanh không mở ra được. Liêu Nam Phong đưa tay hướng bầu trời chỉ một cái, lập tức giống như có cái lồng gắn vào mảnh không gian này. Cùng phong mỗi lần thổi tới nơi này, lập tức ngoặt một cái đi địa phương khác. Cô cô từ trong nhà thăm dò cái đầu nhỏ, cái này mới ôm Tiểu Cẩm Họa từ trong nhà đi ra.
A ba, a ba.
Tiểu Cẩm Họa nhìn lên bầu trời, hưng phấn vung tay nhỏ.
Tỷ, đây là làm sao vậy?
Nhìn thấy Tô Cẩm Tú, Tô Họa Mi đầu tiên mở miệng hỏi.
Đều là cá chép nhỏ gây ra.
Tô Cẩm Tú có chút bất đắc dĩ nói.
Vì sao lại dạng này?
Liêu Nam Phong đã biết phát sinh cái gì, nhưng không biết là làm sao phát sinh.
Buổi sáng hôm nay, ta quen thuộc đi vách đá luyện khí, cá chép nhỏ cùng cô tự nhiên cũng đi theo, cá chép nhỏ gặp ta luyện khí chơi vui, cũng học ta luyện khí, sau đó liền thành như bây giờ.
Tô Cẩm Tú trực tiếp bụng mặt, rất là bất đắc dĩ nở nụ cười.
Nàng vì sao lại cười, rất nhanh Liêu Nam Phong liền biết.
Lúc này cô cũng ôm Tiểu Cẩm Họa đi tới.
Cho ba ba ôm một cái.
Liêu Nam Phong vội vàng đưa tay đem Tiểu Cẩm Họa ôm lấy.
Cô.
Cô câu ngửa đầu nhìn xem Liêu Nam Phong, Liêu Nam Phong nhìn ra trong mắt nàng ý tứ, nàng là đang lo lắng cá chép nhỏ.
Yên tâm đi, nàng không có chuyện gì.
Liêu Nam Phong an ủi.
Sau đó trong tay Tiểu Cẩm Họa liền bị bên cạnh Tô Họa Mi đập mất.
Têu nhị nương.
Nàng ngược lại là không e rẻ.
A ba.
Tiểu Cẩm Họa đưa ra tay nhỏ liền hướng chụp vào Tô Họa Mi hai cái thai rơi, phát sáng tinh tinh khuyên thai hấp dẫn nàng tất cả lực chú ý.
A ba.
Tô Họa Mi học nàng âm thanh, sau đó tại gò má nàng lên đi tức hôn một cái.
Phốc phốc phốc.
Tiểu Cẩm Họa lập tức chu miệng nhỏ phốc nàng.
Phốc phốc phốc.
Tô Họa Mi không cam lòng yếu thế, lập tức phốc trở về.
Hì ạ hì ạ hì ạ.
Tiểu Cẩm Họa cười vui vẻ, tay nhỏ là vũ.
Ta đi xem một chút cá chép nhỏ đi.
Liêu Nam Phong ở bên cạnh bất đắc dĩ nói.
Chúng ta cùng đi thôi.
Tô Cẩm Tú nói.
Một nhóm người tới chỗ cần đến.
Sau đó liền thấy cá chép nhỏ lấy một cái rất khôi hài tư thế ngồi xổm tại bên vách núi.
Phốc.
Ha ha.
Liêu Nam Phong thực tế nhịn không được, cười lên ha ha.
Hắn nụ cười này, cái khác mấy người cũng không nhịn được cũng cười, liền Tiểu Cẩm Họa đều cười khanh khách tham gia náo nhiệt.
Liêu Nam Phong vì sao lại cười, chủ yếu là cá chép nhỏ tư thế thực sự là quá khôi hài.
Nàng ngồi xổm tại bên bờ vực, vểnh lên cái mông nhỏ, hai tay đặt tại trên bàn chân của mình a, ngước cổ, đầu hướng về ngày, nhếch to miệng, hiển nhiên chính là một cái hết xanh nhỏ.
Bất quá cái này hết xanh nhỏ có chút lợi hại.
Chỉ thấy nàng một hít một thở ở giữa, cuồng phong gào thét, vô số linh khí chen chúc đến trong miệng của nàng.
Bầu trời gió lốc, chính là như vậy đến.
Mà cá chép nhỏ nguyên bản da thịt trắng non phía dưới, ẩn ẩn có lam sắc quang mang chớp động.
Nàng tựa như hoàn toàn đắm chìm tại uống gió trong động tác, đối bên ngoài không phát ra gì.
Chắc không được tu hành giới cường điệu huyết mạch tầm quan trọng, nạp khí tu hành, mọi người đồng dạng đều là thông qua một hít một thở, có thể cá chép nhỏ phiên này thôn tiên thực địa răng rớp, một lần tu hành đoán chừng có thể theo kịp người khác mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tiến độ, ngươi liền nói có tức hay không?
Cô
không hiểu những này, ở bên cạnh có chút bận tâm, đưa tay nhẹ nhàng kéo Liêu Nam Phong vào áo.
Muốn hay không đem nàng đánh thức?
Tô Cẩm Tú cũng tại bên cạnh hỏi.
Tính toán, cơ hội khó được, để nàng nhiều tu luyện một đoạn thời gian đi.
Cá chép nhỏ mỗi ngày ngoại trừ ăn cùng ngủ, sau đó đều là đang chơi đùa trung độ qua, hiếm thấy tu luyện một lần, cũng không cần quấy rầy.
Gặp cá chép nhỏ chẳng những không có cái gì ngoài ý muốn, còn tốt cực kỳ, mọi người cũng liền quay lại trở về.
Mang vào rất nhiều thứ còn muốn thu thập, trừ cái đó ra a, tôn cá đều muốn nuôi.
Liêu Nam Phong tại vườn hoa bên cạnh làm cái hồ cá, cô ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy rất là mới lạ.
Về sau muốn ăn cá hoặc là tôm, có thể tự mình tới đây vớt.
Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng nói.
Cô
lại hai tay tại trên không khoa tay một cái bơi lội tư thế.
Người muốn bơi lội?
Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc hỏi.
Cô nhẹ gật đầu, sau đó chỉ cá chép nhỏ phương hướng. Liêu Nam Phong có chút bừng tỉnh, đoán chừng là cá chép nhỏ ở trước mặt nàng thổi phồng chính mình bơi lội rất lợi hại, cho nên cô cũng muốn học bơi lội.
Có thể, nơi này nước rất sạch sẽ, trực tiếp ở bên trong liền có thể du, bất quá chờ lần sau khi ta tới, mang cho ngươi hai kiện áo tắm.
Hồ cá bên trong nước là Liêu Nam Phong dẫn vào lòng đất sơ tuyển, sạch sẽ mà trong suốt.
Đến mức có thích hợp hay không nuôi cá, Liêu Nam Phong không một chút nào lo lắng, bởi vì trong suối nước đồng dạng chứa dư thừa linh khí, đại bộ phận tôm cá đều sẽ rất tốt sống sót, đến mức sống sót không được, liền trực tiếp ăn hết thôi, cũng sẽ không lãng phí.
Hoa.
Đúng lúc này, đông nhiên Tiểu Cẩm Họa một trận tiếng khóc truyền đến, còn không đợi Liêu Nam Phong kịp phản ứng, cô lập cái quay người, giang hai cánh tay cộc cộc chạy tới.
Liêu Nam Phong cũng vội vàng đi theo đi qua.
Làm sao vậy?
Liêu Nam Phong hướng Tô Họa Mi hỏi.
Hẳn là kéo ba ba đi.
Tô Họa Mi cau mày, khịt khịt mũi.
Cho ta cho nàng thay cái bịm.
Liêu Nam Phong đưa tay liền muốn ôm lấy Tiểu Cẩm Họa.
Cũng không biết có phải là huyết mạch quan hệ, Tiểu Cẩm Họa vừa thấy được Liêu Nam Phong liền không khóc.
Bất quá vẫn như cũ xẹp miệng nhỏ, lộ ra một bộ ủy khuất tiểu bộ dáng.
Ngươi kéo ba ba, có cái gì tốt ủy khuất?
Liêu Nam Phong dùng trán của mình nhẹ nhàng chạm đến một cái trán của nàng.
Ba ba.
Tiểu Cẩm Họa bỗng nhiên nói.
Liêu Nam Phong nghe vậy sửng sốt, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, các ngươi có nghe hay không?
Các ngươi có nghe hay không?
Nàng vừa rồi gọi ta ba ba.
Nàng nói là ba ba tốt ta.
Ngươi là ba ba sao?
Tô Họa Mi không muốn nhìn hắn như vậy đắc ý dáng dấp, thế là lập tức đả kích nói.
Rõ ràng là ba ba, cô câu ngươi nói, là ba ba vẫn là ba ba.
Cô
con mắt chuyển động, nàng có thể thông minh đâu, nàng cũng không muốn trả lời vấn đề này, cho nên nàng giả trang ra một bộ mờ mịt dáng dấp, ta cái gì cũng không biết.
Cô.
Lúc này Tiểu Cẩm Họa lập tức học cô nói.
Ha ha.
Cô nở nụ cười, không có ba ba, cũng không có ba ba, là cô nha.
Mà đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận gào thét.
Ngao.
Gào thét mặc dù lớn, thế nhưng còn kèm theo giọng trẻ con non nớt, đây là cá chép nhỏ phát ra âm thanh.
Cá chép nhỏ tỉnh.
Thế nhưng rất nhanh, liền lại nghe thấy cá chép nhỏ thanh âm hoảng sợ.
Hoa.
Sau đó liền thấy nàng như một làn khói chạy trở về,
phản phất sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi nàng đồng dạng.
Đây là làm sao vậy?
Liêu Nam Phong nghi hoặc hỏi.
Thật cao nha, hù chết cá nhỏ.
Cá chép nhỏ đưa tay lau cái trán không tồn tại mồ hôi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Mọi người thấy nàng Coca-Cola dáng dấp, thực sự là nhịn không được, tất cả đều cười lên ha ha.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 268, năm 92 tháng 7.
Cá chép nhỏ sờ lấy chính mình bụng nhỏ, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đầy bàn thức ăn.
Đố đố, ngươi thế nào đâu?
Ngươi làm sao lại không đói bụng đây?
Cá chép nhỏ ảm đạm hao tổn tinh thần, làm sao uống gió cũng có thể uống no đâu?
Chính nàng đều cảm thấy rất hiếm lạ.
Tốt, ngươi lại không ăn, chúng ta nhưng là ăn xong rồi nha.
Liêu Nam Phong đập đập cái đầu nhỏ của nàng, cá chép nhỏ cái này mới kịp phản ứng.
Vội vàng a o a o miệng lớn bắt đầu ăn, mặc dù không đói bụng, thế nhưng nhiều như thế ăn ngon, chống đỡ cũng muốn chống đỡ một chút vào đố đố, bằng không chẳng phải là bị thua thiệt.
Ăn cơm xong, Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi thanh lý bàn bát, Liêu Nam Phong ôm Tiểu Cẩm Họa mang theo hai cái tiểu gia hỏa nhảy dây.
Mấy ngày nay thế nào, tại chỗ này đã quen thuộc chưa?
Đối Liêu Nam Phong đến nói, là tối hôm qua mới đem cá chép nhỏ đưa đi vào, nhưng trên thực tế cá chép nhỏ đã tại nơi này ở 5 ngày.
Quen thuộc.
Ta thực sự là quá vui vẻ.
Cá chép nhỏ vui dạo dự nói.
Thế nhưng rất nhanh, thần sắc có chút chán nản nói, chỉ là có chút nghĩ tới ta mẹ.
Tiểu gia hỏa lớn như vậy, liền theo đến không hề rời đi Chu Ẩn Nga bên cạnh thời gian dài như vậy qua, sẽ nghĩ cũng tỉnh có thể hiểu.
Vậy đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về.
Ta.
Cá chép nhỏ lời còn chưa nói ra, bên cạnh cô liền ôm lấy nàng.
Cô.
Con mắt trừng đến tròn căng, ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn cá chép nhỏ lưu lại cùng nàng cùng nhau chơi đùa.
Không thể làm như vậy được a, cá chép nhỏ nhớ nàng mụ mụ nha.
Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng nói.
Cô câu nghe vậy, thần sắc cảm đạm bông ra cá chép nhỏ.
Túi đầu xuống, lẩm bẩm một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng cũng không thể giấu giếm được hắn cùng cá chép nhỏ lỗ thai.
Liêu Nam Phong vô cùng giật mình, bởi vì vừa mới cô thấp giọng nói mụ mụ hai chữ, ngoại trừ lần trước tại Vu Tuệ Lan trước mặt nói qua hai chữ bên ngoài, đây là nàng lần thứ hai chân chính trên ý nghĩa nói chuyện.
Bất quá Liêu Nam Phong không đành lòng tổn thương nàng tâm, lời gì cũng không nói.
Thế nhưng cá chép nhỏ nhưng không biết những này, nàng tò mò hỏi, cô, ngươi cũng nhớ ngươi mụ mụ sao?
Ta còn không có gặp qua mụ mụ ngươi đâu.
Đem mụ mụ ngươi lấy tới cho ta xem một chút.
Cái gì gọi là lấy tới cho ngươi nhìn một cái, nói hết một chút nói chuyện không đâu lời nói.
Liêu Nam Phong có chút buồn cười đưa tay gõ đầu nhỏ của nàng.
Liêu Nam Phong vốn cho rằng cô không có trả lời vấn đề này, thế nhưng không nghĩ tới lần này cô lại ngẩng đầu lên nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Đồng thời còn ừ một tiếng.
Nhớ nàng, chúng ta liền đi tìm nàng.
Liêu Nam Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng.
Liêu Nam Phong suy đoán cô đột nhiên thái độ lại biến, có thể là bởi vì khoảng thời gian này, Tô Cẩm Tú là một cái mâu thân thân phận, bị nàng nhìn ở trong mắt, ngoài ra còn có chính là cá chép nhỏ thường xuyên tại bên người nàng nhấc lên nương nàng.
Cái này để cô chậm rãi yên tâm bên trong cái kia không biết khúc mắc.
Nàng muốn về nhà tìm mụ mụ.
Đúng lúc này, thời không đảo ngược, xung quanh phong cảnh đột nhiên hoàn toàn biến đổi, cá chép nhỏ hưu một cái liền ôm lấy Liêu Nam Phong chân, một mặt khẩn trương nhìn bốn phía.
Lúc này bọn hắn đã không tại trong vườn hoa, mà là tại một đầu rộn rộn ràng ràng trên đường, lui tới đều là người đi đường.
Thế nhưng những người này cùng bọn hắn gặp thoáng qua, lại đối với bọn họ làm như không thấy, tựa như căn bản nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng.
Cá chép nhỏ cái này mới yên tâm lại, tò mò nhìn bốn phía.
Cá chép nhỏ không hiểu, Liêu Nam Phong lại biết, xung quanh nơi này cảnh tượng hẳn là đầu thập niên 90.
Liêu Nam Phong nhìn thấy bên cạnh một nhà cửa hàng tủ kính phía trước treo một bộ mỹ nữ lịch treo tường, lịch treo tường phía dưới có 1992 tháng 7 chữ. Cho nên hiện tại là năm 1992.
Tất cơ hội, vuốt ngược ra sau kiểu tóc, kính mát, quần ống loa.
Tất cả tràn đầy niên đại cảm giác.
Xung quanh khói bếp lượn lờ, mùi thơm xông vào mũi, đây là một cái có sương mù sáng sớm, tràn đầy yên hòa khí tức.
Bánh nướng, vừa ra lô bánh nướng.
Một vị bán bánh nướng trung niên nam nhân lớn tiếng hét lớn, phía sau hắn là một nhà cửa lớn đóng chặt phòng chiếu phim, hiện tại là sáng sớm, tự nhiên cũng không có người đến xem thu hình lại.
Phòng chiếu phim mặc dù cũng có suốt đêm, thế nhưng bình thường buổi sáng 5-6 giờ liền đóng cửa, mãi đến buổi chiều 3-4 giờ thời điểm mới sẽ bắt đầu tiếp tục kinh doanh.
Bán bánh quay trèo rồi, bán bánh quay trèo rồi.
Gọi hàng chính là một cái cơi ba lượt lão nhân, phía sau hắn xe trong túi là cái quẻ thủy tinh, cái tủ bên trên có màu đỏ thiên tân ma túy hoa mấy chữ.
Một cái bánh quay trèo so cá chép nhỏ cánh tay đều thô, màu sắc khô vàng, phía trên vung đầy đường trắng cùng hạt vừng, thoạt nhìn rất là mê người.
Tươi mới cá sống, mới vừa vớt lên đến cá sống.
Nhà mình rau dưa, không phun thuốc trừ sâu, ăn được ngon, dài đến cường tráng.
Ngàn năm chờ một lần a.
Đây là một cái phổ thông thông nông thôn tiểu trấn, nhưng lại để Liêu Nam Phong có một loại tỉnh mộng đi qua cảm giác, là như vậy quen thuộc.
Và, cái kia bánh có phải là ăn thật ngon?
Cái kia thúc kêu thật khổ cực đây.
Cá chép nhỏ nhìn chằm chằm bán bánh nướng phương hướng thì thảo, rất nhanh lại bị bên cạnh bán bánh quay trèo lao ra hấp dẫn, tiếp lấy lại bị bên cạnh bảy điểm tâm truyền đến mùi thơm cho dính chặt ánh mắt.
Tóm lại không kịp nhìn, nàng cảm giác một đôi mắt hoàn toàn đều không đủ dùng.
Mụ mụ, chúng ta lúc nào đi nhà bà ngoại?
Đúng lúc này, một đứa bé âm thanh tại bọn hắn bên tai vang lên.
Thanh âm này có một tia cảm giác quen thuộc, cá chép nhỏ cùng Liễu Nam Phong tìm khắp âm thanh quen tới.
Sau đó cá chép nhỏ trừng to mắt, một mặt ngạc nhiên dắt lấy bên cạnh cô nói, cô, có hai cái người nhà.
Bất quá cái kia là tiểu cô.
Cùng bọn hắn gặp thoáng qua, chính là cô cùng mẫu thân của nàng, còn một người khác tiểu Nam Hải.
Lẩm bẩm mẫu thân, là cái tướng mạo rất phổ thông nữ nhân, dáng người hơi mập, gò má hồng nhuận, trên đầu còn bọc lại cái màu xanh khăn trùm đầu.
Nàng một tay dắt cô, một tay dắt cái tiểu Nam Hải.
Tiểu Nam Hải thoạt nhìn so cô còn muốn to con 1-2 tuổi, dài đến cũng cùng cô có chút tương tự.
Ta mua chút đồ vật mang đi.
lẩm bẩm mẫu thân nói. Lúc này, bên cạnh Tiểu Nam Hải nói chuyện. "Mụ mụ, ta đói bụng." Tiểu Nam Hải nhìn xem ven đường quầy điểm tâm, liếm môi, một bộ thèm dạng. "Mụ mụ, ta cũng muốn ăn bánh bao." Cô cũng vội vàng nói. "Gặp phải các ngươi hai cái này đòi nợ quỷ, ta thật sự là khổ tám đời." Cô mẫu thân ngoài miệng nói như vậy, lại lôi kéo hai cái tiểu hài hướng đi bên cạnh quầy điểm tâm. Sau đó chẳng những cho hai người bọn hắn mua bánh bao, còn cho bọn hắn mua hai bát canh. "Các ngươi ngồi ở chỗ này ăn, ta đi bên cạnh mua chút đồ vật." Cô mẫu thân nói. Hai cái tiểu hài hiện tại chỗ nào quan tâm được những này, miệng lớn ăn bánh bao. Cô mẫu thân cũng không nói thêm, mà là xoay người đi bên cạnh cửa hàng nhỏ, nghĩ đến là muốn mua chút lễ vật mang đến cô nhà bà ngoại. "Oa, bánh bao thịt lớn, ta cũng muốn ăn." Cá chép nhỏ đứng ở bên cạnh, nuốt nước bọt nói. Nóng hổi bánh bao thịt, thoạt nhìn lại lòng vừa mềm, để người thấy vô cùng có thèm ăn, khó trách cá chép nhỏ thèm ăn không được. Bất quá Liêu Nam Phong không để ý những này, sự chú ý của hắn toàn bộ tại cô trên thân, theo mẫu thân của nàng xuất hiện về sau, nàng vẫn thẳng tắp nhìn chăm chú lên đối phương. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, "Hồng Thủy tới." Nguyên bản náo nhiệt đường phố nháy mắt loạn cả lên. Năm 1992 tháng 7, trăm năm đặc biệt đại hồng thai. Đoạn tin tức này nháy mắt hiện lên ở Liêu Nam Phong trong đầu. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 269, mụ mụ không cần ta nữa. Hai cái tiểu hài vốn không muốn đi, bởi vì mẫu thân để bọn hắn tại chỗ này chờ hắn. Có thể là mắt thấy đám người điên cuồng thoát đi, hai cái tiểu hài cũng luống cuống. "Kaka." Cô có chút hoảng sợ nhìn xem trào lên dòng người. "Muội muội đừng sợ, chúng ta đi tìm mụ mụ." Tiểu Nam Hải lôi kéo cô, hướng về vừa rồi mẫu thân rời đi phương hướng mà đi. "Hồng Thủy tới rồi." "Hướng chỗ cao chạy, hướng chỗ cao chạy." "Mụ mụ, ba ba, ngươi ở đâu?" "Nhanh lên." Toàn bộ ngoài đường loạn cả một đoàn, căn bản không có người chú ý tới hai cái tiểu hài. Kaka lôi kéo cô, một bên tránh né lấy mãnh liệt đám người, một bên đi lên phía trước. "Tiểu Hải, Tiểu Lan." Lúc này trong đám người chuyển đến cô mẫu thân kinh hoàng tiếng kêu. "Mụ mụ, chúng ta tại chỗ này." Tiểu Hải lập tức hưng phấn hô lớn. Nguyên Lai lẩm bẩm Kaka kêu Tiểu Hải, cô kêu Tiểu Lan. "Mụ mụ." Cô cũng hưng phấn hô to, sau đó buông ra Kaka tay, liền hướng phương hướng của thanh âm chạy đi. Kỳ thật cô thân thể nhỏ nhỏ, căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ là đi loạn mà thôi. "Tiểu Lan." Tiểu Hải có chút kinh hoàng hô. Sau đó vội vàng tiến lên giữ chặt cô. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, to lớn hồng thủy quần quần mà đến. Người như sủi cảo, ở trong nước lan loạn. Hai cái tiểu hài cũng bị tách ra, cô khóc lớn lên, sau đó liền bị đổ một miệng lớn hồng thủy. Bị nước trôi ra một đoạn khoảng cách cô, cuối cùng bị một cái lều che nắng chặn lại, trong lúc nhất thời xem như là an toàn xuống. Cô ghé vào lều che nắng bên trên hoa hoa khóc lóc. "Mụ mụ, ca ca. Ô ô, ô ô." Cô không sợ, cô không sợ, ta tới cứu người, ta bơi lội có thể lợi hại đây. Cá chép nhỏ ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân. Có thể là cái này tiểu cô căn bản nghe không được nàng âm thanh, thậm chí nàng cũng đụng vào không đến. Cá chép nhỏ quay đầu nhìn hướng bên người cô, phát hiện cô đầy mặt nước mắt, thân thể đều đang run sợ, nàng vội vàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lại nàng. Cô không sợ nha. Cá chép nhỏ vụng về ôm lại nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. "Tiểu Lan." Đúng lúc này, Tiểu Hải âm thanh vang lên, hắn tại Tiểu Lan đối diện không xa khoảng cách, đang ôm một cái cột điện, ngoại trừ Tiểu Hải bên ngoài, còn có một người trung niên nam nhân cùng hắn cùng một chỗ. "Kaka." Nhìn thấy Kaka, cô cũng không khóc, lộ ra nét mặt hưng phấn. "Tiểu Lan đừng sợ, mụ mụ rất nhanh liền tới cứu chúng ta." Tiểu Hải mở lời an ủi nói. "Lớn như vậy nước, mụ mụ ngươi làm sao cứu các ngươi?" Đây là cùng Tiểu Hải cùng một chỗ ôm cột điện trung niên nam nhân nói. "Mụ mụ ta biết bơi, nàng rất lợi hại." Tiểu Hải rất là không phục nói. "Ô ô, mụ mụ." Cô câu nghe đến mụ mụ hai chữ, vừa thương tâm khóc lên. Vừa rồi Hồng Thủy là theo bọn hắn phía sau mà đến, mà mụ mụ tại bọn hắn phía trước, nghĩ đến đã bị Hồng Thủy trôi đi. "Tiểu Hải, Tiểu Lan." Cô mụ mụ âm thanh thật vang lên, Tiểu Hải không có nói dối, mụ mụ của bọn họ chẳng những biết bơi, thủy tính còn rất không tệ. "Mụ mụ." Hai cái tiểu gia hỏa lập tức la lớn, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. "Cô, mụ mụ ngươi tới cứu các ngươi nha." Cá chép nhỏ cũng vì cô cao hứng. Thế nhưng cô nhưng cũng không cao hứng, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. Liêu Nam Phong cúi người, dùng một cái tay khác đem cô ôm lấy. Tiểu Cẩm Họa tò mò nhìn xung quanh, đồng thời thỉnh thoảng lại đưa ra tay nhỏ hướng bốn phía nắm, bắt loạn, đáng tiếc cái gì cũng bắt không được, gấp đến độ nàng một trận hoa hoa. Bọn hắn giống như hư ảo tồn tại, xung quanh Hồng Thủy đối với bọn họ không có ảnh hưởng chút nào. Mà bị ôm lấy cô, ôm Liêu Nam Phong cái cổ, đem đầu chôn ở trên vai của hắn, yên tĩnh không nói, thế nhưng Liêu Nam Phong theo nàng thân thể hơi run, biết nàng đang đắm chìm tại to lớn trong bi thương. Quay đầu nhìn một chút lại là một đạo to lớn hồng thủy quần quần mà đến. Lại nhìn xem đón hồng thủy bơi lên đến mẫu thân, Liêu Nam Phong có chút minh bạch cô vì cái gì khó chịu, vì cái gì không muốn nhắc tới lên mẫu thân nàng. Quả nhiên giống như Liêu Nam Phong phỏng đoán như thế, không có một tia ngoài ý muốn. Nhìn xem quần quần mà đến hồng thủy, nữ nhân hơi do dự, liền bơi về phía Nam Hải. "Mụ mụ." Nhìn thấy mụ mụ bơi về phía ca phương hướng, cô kêu một tiếng. Thế nhưng lẩm bẩm mụ mụ không có trả lời nàng, chỉ là ra sức bơi về phía nhi tử, không còn kịp rồi, có thể cứu một cái cứu một cái. "Tiểu Lan, mụ mụ, hồng thủy đến." "Nhanh lên cứu Tiểu Lan, nhanh lên cứu muội muội." "Ô ô, ô ô." Ầm ầm, to lớn dòng lũ che mất tất cả. "Mụ mụ." Cô bị hồng thủy cuốn đi, nhìn hướng bầu trời một lần cuối cùng, một đám bồ câu theo trước mắt nàng bay qua. "Cô, mụ mụ không cần ta nữa." Cô tại Liễu Nam Phong bên thai nghẹn ngào, thấp giọng thì thào. Cảnh sát xung quanh cũng như thủy triều đồng dạng tối lui, bọn hắn lại về tới trong vườn hoa. Cá chép nhỏ vô vô cái đầu nhỏ, hoàn toàn không biết hẳn là làm sao an ủi cô. Nàng cũng nghĩ không thông, lẩm bẩm mụ mụ vì cái gì không cứu cô đâu. Cô bị chết đuối mất sao? Sống dưới nước chính là bị chết đuối. Cô chết chưa biến thành quỷ nước, biến thành bồ câu sao? Tiểu gia hỏa tư duy nhảy vọt, một trận suy nghĩ lung tung. Cô đừng thương tâm, mụ mụ ngươi không có không muốn ngươi, nàng chỉ là muốn cứu ca ca lại đến cứu ngươi. Liêu Nam Phong nhẹ giọng an ủi. Cô ôm Liêu Nam Phong cái cổ, càng không ngừng nghẹn nào, bi thương đến khó tự kiềm chế. Đây là làm sao vậy? Tô Cẩm Tú theo trong nhà đi ra, nghi hoặc hỏi. Liêu Nam Phong đem tại trong ngực hắn loạn động tiểu cẩm hỏa đưa tới. Sau đó ôm cô câu ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Đều đi qua, ngươi bây giờ có chúng ta, có cá chép nhỏ, còn có tại mãi mãi, Liêu gia gia, chúng ta đều rất yêu ngươi. Tô Cẩm Tú gặp Liêu Nam Phong không có trả lời, thế là đưa ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cá chép nhỏ. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy cô mụ mụ, thử, nàng thật là xấu, vậy mà không cứu cô. Cá chép nhỏ chống lạnh, một bộ hầm hừ dáng dấp. Cô mụ mụ. Tô Cẩm Tú nghe vậy có chút bừng tỉnh. Phía trước nàng liền nghe Liễu Nam Phong đề cập qua, cô phía trước hẳn là nhận đến qua tổn thương, cái này tổn thương có thể tới từ mẫu thân nàng, cho nên nàng cũng không ở cô trước mặt nhắc tới mẫu thân của nàng sự tình. Bất quá cụ thể phát sinh cái gì? Nàng có chút hiếu kỳ đem cá chép nhỏ kéo sang một bên, để nàng đem chuyện đã xảy ra nói cho chính mình. Cá chép nhỏ 1 năm 1 10 vừa nói xong tài sở nhìn thấy tất cả. Bất quá nàng biểu đạt năng lực không phải rất mạnh, đông một câu tây một câu, Tô Cẩm Tú nghe đến có chút phí sức, bất quá vẫn là hiểu phát sinh cái gì, trong lòng đối lẩm bẩm gặp phải càng là thương tiếc. Bất quá cô mẫu thân cách làm, nàng lại không tốt mô mình, vô luận cứu người nào, đều sẽ đả thương một cái khác. Kỳ thật lẩm bẩm mẫu thân, lúc ấy hẳn là cũng rất thống khổ đi. Làm một cái mẫu thân, một cái sống sờ sờ hài tử ở trước mắt bị từ bỏ, ra sao tàn nhẫn sự tình. Chuyện này đối với cô tâm hồn tạo thành rất lớn tổn thương. Cho dù về sau trở về từ coi chết cô lại bị càng nhiều tổn thương, nhưng chuyện này vẫn còn tại trong trí nhớ của nàng không thể xóa nhòa. Bất quá tất nhiên cô câu nguyện ý cùng Liễu Nam Phong chia sẻ đoạn này ký ức. Vậy nói rõ nàng đã đi ra. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu không kềm chế được. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 270, hoàn mỹ linh hồn. Cô khôi phục tốc độ so Liễu Nam Phong tưởng tượng phải nhanh. Bất quá cái này cũng lý giải, nàng nếu không có nhanh chóng như vậy bản thân chữa trị năng lực, từng ấy năm tới nay, nàng sợ rằng đã kiên trì không xuống, sớm đã từ bỏ, căn bản là đợi không được Liễu Nam Phong gặp phải nàng. Nàng liền như là một cái cỏ nhỏ yếu, nhưng cứng cỏi. Không chỉ là ngoan cường sinh mệnh, còn có ý chí kiên cường, cái này mới để cho nàng đi đến hôm nay, đồng thời còn để nàng thu hoạch được cường đại năng lực. Liêu Nam Phong có lúc đổi vị suy nghĩ một cái, hắn cảm thấy nếu là hắn đều không nhất định có thể kiên trì xuống. Đồng thời tính cách cũng không có bởi vậy và mẹo, hắc ám, đây mới là khó có nhất. Vô luận kinh lịch bao nhiêu cực khổ, nàng linh hồn đều là như vậy thuần khiết không nhiễm bụi bặm. Thậm chí tại Liêu Nam Phong hai mắt phía dưới, nàng linh hồn giống như bị tạo hình qua đá quý bình thường, tản ra chói mắt mà hào quang sáng chói. Cho nên, ngươi muốn gặp nàng sao? Liêu Nam Phong đem cô đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên. Đưa ra dạng này một vấn đề, không quản cô làm sao làm, Liễu Nam Phong đều sẽ tôn trọng ý nguyện của nàng, không bắt buộc. Cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Bất quá gật đầu về sau, nàng nhưng lại ngước đầu nhìn lên Liễu Nam Phong, tựa như đang hỏi, nàng quyết định đúng hay không? Liễu Nam Phong khen không đồng ý cách làm của nàng. Liễu Nam Phong ngồi xổm người xuống, nhìn ngang nàng nói, kỳ thật ta rất đồng ý cách làm của ngươi, bất kể như thế nào, đi gặp nàng, cũng cho quá khứ của mình một cái công đạo. Nghe Liễu Nam Phong nói như vậy, cô trên mặt cuối cùng lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù nàng có chút không hiểu nhiều Liễu Nam Phong ý tứ trong lời nói, thế nhưng Liễu Nam Phong đồng ý cách làm của nàng, lại làm cho nàng giống như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng. Lẩm bẩm số tuổi thật sự, kỳ thật coi như so Liễu Nam Phong còn to con 1-2 tuổi, thế nhưng bởi vì tại thí nghiệm bên trong, thu được yêu tộc huyết mạch. Huyết mạch cho nàng mang đến lực lượng cường đại, lâu đời sinh mệnh, thế nhưng cũng đồng dạng ức chế nàng trưởng thành, cùng cá chép nhỏ có chút cùng loại. Đối yêu tộc đến nói, huyết mạch càng mạnh càng thuần, như vậy trưởng thành giai đoạn cũng sẽ càng dài. Tựa như là phương thiên địa này đối với bọn họ gia tăng cấm chế, nếu như có được cùng nhân loại đồng dạng tốc độ phát triển cùng sinh sôi tốc độ, đoán chừng nhân loại không có khả năng trở thành đại địa chỗ thể, hoặc là tiêu vong, hoặc là nô dịch. Liêu Nam Phong đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đối bên cạnh cá chép nhỏ vây vây tay. Cá chép nhỏ cộc cộc chạy tới, nghiêng cái đầu nhỏ một mặt tò mò nhìn Liêu Nam Phong, tựa như đang hỏi, gọi ta có cái gì bốn. Liêu Nam Phong kéo cá chép nhỏ tay, đặt ở lẩm bẩm trên mu bàn tay, để các nàng tay nắm. Bất kể như thế nào, ngươi còn có chúng ta. Cô lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, cười đến vô cùng sảng lạ. Tốt, các ngươi đi chơi đi. Cô câu nghe vậy, lập tức lôi kéo tỉnh tỉnh mê mê cá chép nhỏ chạy về phòng của mình, nàng muốn cùng cá chép nhỏ cùng một chỗ chơi diều. Thấy các nàng hai rời đi, Liễu Nam Phong cái này mới đứng dậy. Sau đó liền thấy Tô Cẩm Tú ôm Tiểu Cẩm Họa đứng ở một bên, một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Lao công ta là cái rất ôn nhu người đâu. Tô Cẩm Tú nhẹ nói. Liễu Nam Phong nghe vậy gãi gãi gò má, bị nàng dạng này thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Gặp hắn phiên này dáng dấp, Tô Cẩm Tú nhón chân lên, đưa đầu tại trên mặt hắn khẽ hôn một cái. Không đợi Liễu Nam Phong có động tác, nàng giơ lên cao cao trên tay Tiểu Cẩm Họa nói, để nhà chúng ta Cẩm Họa cũng thân thiết ôn nhu ba ba. Nói xong liền đem Tiểu Cẩm Họa mặt dán tại Liễu Nam Phong trên gương mặt. A, phốc phốc phốc. Tiểu Cẩm Họa trực tiếp tại hắn trên gương mặt phốc phốc, phốc hắn đầy mặt nước bọt. Ai nha, bẩn chết nha. Liễu Nam Phong ra vẻ ghét bỏ rút đầu về, Tiểu Cẩm Họa lập tức con mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem hắn a ba biểu đạt chính mình bất mãn. Chơi một chút làm sao vậy? Chơi một chút làm sao vậy? Ba ba tiểu bà bối. Nhìn nàng đáng yêu ánh mắt, Liễu Nam Phong đưa tay đem nàng ôm lấy, tại gò má nàng lên đi tức một cái.
Hoa ô
tiểu cẩm họa lung lay cái đầu nhỏ, biểu đạt bất mãn của nàng. Phảng phất tại nói, ngươi không cho ta chơi, ta cũng không cho ngươi chơi.
Ôi, vậy mà bắt đầu ghét bỏ ba ba.
Liêu Nam Phong lại mạnh mẽ hôn hai lần.
A phốc phốc phốc.
Tiểu cẩm họa lập tức hướng hắn phốc nước bọt, có thể là sức lực quá nhỏ, đại bộ phận rơi xuống trước ngực khăn yếm bên trên, còn lại rơi xuống trên mặt mình.
Ha ha.
Liêu Nam Phong nhịn không được cười ha hả, sau đó đem nàng giơ lên cao cao.
Để chúng ta bay rồi.
Ngươi coi ngươi là sư tử vương sao? Tô Cẩm Tú có chút tức giận đem tiểu cẩm họa theo trên tay hắn cướp đi qua.
A ba.
Tiểu cẩm họa bỗng nhiên đem đầu chuyển cái bay về phía, tay chân loạn động. Hướng về kia cái phương hướng nhìn, nguyên lai là cô cùng cá chép nhỏ cầm con diều từ trong nhà chạy ra. Cá chép nhỏ còn cầm nàng loa nhỏ tốt tốt tuổi.
Ngươi muốn cùng các nàng cùng nhau chơi đùa sao?
Vậy ngươi cũng nhanh nhanh lớn lên nha.
Liêu Nam Phong hướng tiểu cẩm họa nói.
Ngươi nghiên cứu đến thế nào?
Tô Cẩm Tú ở bên cạnh nghe vậy hỏi.
Có chút tâm đắc, đợi lát nữa ta lại nhìn xem cẩm họa thân thể tình huống.
Liêu Nam Phong nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc lên.
A ba.
Tiểu cẩm họa để mông trần, càng không ngừng vẫy tay, tựa như muốn đi bắt Liêu Nam Phong rủ xuống tóc, mà lúc này Tô Họa Mi cùng Tô Cẩm Tú đều một mặt lo lắng đứng ở một bên.
Tiểu cẩm họa bụng nhỏ tròn trịa, Tô Cẩm Tú mới vừa uy qua sữa, ăn non nê.
Mà tại nàng cái rốn xung quanh, một vòng giống như nòng nọc đồng dạng màu đen phù văn, giống như bất mật dạng, bất quá thoạt nhìn vậy mà còn có mấy phần đẹp mắt.
Tại Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi một mặt khẩn trương bên trong, Liêu Nam Phong đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại cái kia một vòng phù văn bên trên, sau đó đầu ngón tay hoạt động, những cái kia phù văn lập tức thật giống như nòng nọc bình thường, có sự sống, theo đầu ngón tay bơi lội.
A ba.
Tiểu cẩm họa tựa như cũng có cảm giác, vậy mà cố gắng ngẩng đầu, nhìn hướng chính mình bụng nhỏ, tư thế kia có chút buồn cười. Thế nhưng hiện tại ai cũng cười không nổi, bởi vì ngay tại lúc này, những cái kia phù văn phảng phất nhận lấy kinh hãi bình thường, nhộn nhịp lại bơi về tại chỗ, lại lần nữa biến thành vật chết.
Không được sao?
Tô Họa Mi ở bên cạnh có chút thất vọng.
Liêu Nam Phong nghe vậy lắc đầu, thuận tay dùng tấm thảm đem bé gái gói kỹ.
Cũng không phải không được, ta sợ dùng quá sức tổn thương đến nàng.
Đúng, vẫn là cẩn thận một chút tốt.
Tô Cẩm Tú cũng vội vàng nói, sau đó vội vàng đem tiểu cẩm họa ôm đến trong ngực.
Yên tâm đi, sẽ không đả thương đến hải tử, chờ một chút đi, vừa vặn ta cũng lại hoàn thiện một cái ta ý nghĩ.
Được thôi, cũng không gấp nhất thời.
Ba người lại nói một hồi lời nói, Liêu Nam Phong liền chuẩn bị trở về, hắn còn chuẩn bị ngày mai về quê chuyến lần sau, mấy ngày không thấy tôn nữ, Liêu Tông Hà hai phu thê hơi nhớ bé gái, thế là thúc hắn về nhà một chuyến, để bọn hắn vào Quan Sơn Hải trông được tôn nữ.
Cá chép nhỏ, ta phải đi về, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao?
Liêu Nam Phong hướng về đang cùng cô chơi đùa cá chép nhỏ hô.
Cá chép nhỏ nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng cùng cô nói thầm hai câu, xoay người chạy đi qua.
Chờ về nhà thăm một cái nương ta liền lại đến tìm cô chơi.
Nàng một bên chạy một bên nói.
Liêu Nam Phong.
Nhìn thấy nương ngươi, thay ta hướng nàng chào hỏi.
Gặp chạy tới cá chép nhỏ, Tô Cẩm Tú dối ngón tại trước ngực nàng mặt dây chuyền bên trên nhẹ nhàng điểm một cái.
Liêu Nam Phong cái này mới chú ý tới, cá chép nhỏ trước ngực có thêm một cái phía trước không có mặt dây chuyền.
Cá chép nhỏ một thân hán phục cổ trang, tình kỳ hồi ý kỳ bội kỳ thật rất nhiều, cho nên Liêu Nam Phong phía trước cũng không có để ý.
Mà còn cái này cái mặt dây chuyền thoạt nhìn cũng rất phổ thông, cũng không có địa phương gì đặc biệt, cho nên hắn phía trước cũng không có để ý.
Có thể là Tô Cẩm Tú động tác, lại đưa tới hắn nghi hoặc.
20.
Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức.
Chương 271, Bạch Tinh Hà lại xuất hiện.
Nương, ta trở về.
Chu ẩn Nga xa xa chỉ nghe thấy cá chép nhỏ ồn ào âm thanh, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái.
Không phải nói đi Liếu tướng công bên kia nhiều hơn mấy ngày sao? Làm sao một đêm thời gian liền trở về?
Trong lòng nghĩ như vậy, người đã hướng đi ngoài cửa.
Nửa đường bên trên gặp phải đồng dạng nghe thấy âm thanh Chu Ngọc Tiền, hơi gật đầu, tiếp theo từ bên người nàng đi qua, Chu Ngọc Tiền vội vàng đứng sang bên cạnh lập, túi thấp đầu, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười.
Chu ẩn Nga vừa ra thủy phủ cửa lớn, liền thấy cá chép nhỏ đối diện chạy tới, sau lưng còn đi theo Liễu Nam Phong.
Nương, ta trở về đi.
Nhìn thấy Chu ẩn Nga, cá chép nhỏ một đầu tiến đụng vào trong ngực của nàng.
Ta đã biết, nương nhìn thấy.
Nhìn xem nhiệt tình như vậy bé gái, Chu ẩn Nga có chút bất đắc dĩ nói.
Hắc, nương, ta nhớ ngươi lắm, ngươi có nhớ ta không?
Cá chép nhỏ đầy mặt mong đợi hỏi.
Không muốn.
Hắc, ta liền biết.
Cá chép nhỏ bỗng nhiên kịp phản ứng, Chu ẩn Nga nói là không muốn.
Nàng lập tức con mắt trừng đến tròn căng, lộ ra khó có thể tin thần sắc.
Nương, ngươi làm sao có thể không muốn ta?
Ta còn muốn ngươi nha, ta nghĩ ngươi thời điểm ngươi không muốn ta, đang nghĩ ngươi ta, có nhiều khó chịu sao?
Nói gì thế, nhiều khẩu lệnh, Liêu tướng công, vào phủ ngồi đi.
Không thể, ta trở về còn có chút việc.
Vậy được, vậy liền không lưu Liêu tướng công.
Liêu Nam Phong nhẹ gật đầu, sau đó đối cá chép nhỏ nói, cá chép nhỏ, gặp lại, ta ngày mai lại đến tiếp ngươi.
Được rồi, ngươi ngày mai sớm một chút đến nha.
Biết.
Liêu Nam Phong nói xong, trực tiếp lặn xuống nước rời đi.
Xem hắn rời đi, Chu ẩn Nga cái này mới lôi kéo cá chép nhỏ đi vào thủy phủ.
Nương, ngươi vì cái gì không muốn ta?
Cá chép nhỏ còn tại xoắn suýt vấn đề này đây.
Ngươi liền đi ra một đêm, có cái gì tốt nghĩ?
Một đêm.
Cá chép nhỏ nghi hoặc gãi gãi đầu, sau đó tách ra lên ngón tay nhỏ.
Không đúng, không đúng, rõ ràng 5 cái buổi tối nha.
5 cái buổi tối.
Ngươi nhớ lầm đi.
Không có khả năng, ta nhớ rõ ràng, ta ăn 5 cái cơm tối, buổi tối đầu tiên ăn xong ăn thịt bò, cái thứ 2 buổi tối Cẩm Tú tỷ tỷ cho ta ăn chân gà lớn, còn có.
Tốt, ngươi không cần từng cái nói ra. Ngươi cùng nương nói một chút, mấy ngày nay ngươi đều gặp phải cái gì chuyện thú vị?
Tốt đi, đại ca ca mang ta cùng cô cùng đi ăn cơm, còn quen biết vong ưu tỷ tỷ.
Cá chép nhỏ hoa rồi nói không ngừng. Một hồi nói nàng quen biết Vong Ưu, một hồi còn nói nàng cùng cá chép nhỏ chơi diều, một hồi còn nói lẩm bẩm nương tựa như là tên đại phôi đản. Nàng tư duy nhảy vọt, nghĩ chỗ nào nói chỗ nào, logic rối loạn, Chu Ẩn Nga đại khái nghe được một chút, thế nhưng càng nhiều không biết nàng đang nói cái gì. Bất quá cá chép nhỏ sợ rằng thật đi địa phương nào, qua 5 ngày thời gian. Nghe một hồi, cái này mới ngắt lời nói, đói bụng không, ngươi đi tìm Ngọc Tiền, để nàng chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Ăn. Cá chép nhỏ nghe thấy ăn, cũng không có giống thường ngày, xoay người chạy, mà là sờ lên bụng của mình, nhíu lại tiểu mi đầu rất là buồn rầu nói, ta uống quá nhiều rồi gió, đô đô đều không thế nào đói bụng. Không đói bụng. Chu Ẩn Nga nghe vậy cũng rất là giật mình. Cá chép nhỏ ngày xưa liền có chút tham ăn, kích hoạt côn bằng huyết mạch về sau, có thể nói làm trầm trọng thêm, liền không có không đói bụng thời điểm. Hiện tại đột nhiên được nghe cá chép nhỏ nói không đói bụng, phản ứng đầu tiên chính là thân thể nàng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế là lập tức đưa tay đặt tại cá chép nhỏ trước ngực, cá chép nhỏ trong cơ thể tình huống lập tức phản ứng tại trong đầu của nàng. Chỉ thấy cá chép nhỏ phân bụng, chất đống rất nhiều linh khí, khó trách nàng không cảm thấy đói. Không gì hơn cái này linh khí nồng nặc, là từ đâu đến? Nàng không có hỏi thăm cá chép nhỏ, biết cũng hỏi không ra cái như thế về sau, mà là gỡ xuống nàng trên gáy mặt dây chuyền nói, Liêu tướng công không phải nói buổi sáng ngày mai tới đón ngươi sao? Ngươi để Ngọc Tiền cho ngươi làm chút ăn ngon, ngày mai mang cho bằng hữu của ngươi ăn. Đúng, đúng, nương ngươi thật thông minh. Cá chép nhỏ nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó xoay người chạy ra phòng ngoài tìm Chu Ngọc Tiền đi. Mà Chu Ẩn Nga lại đem ánh mắt hướng về trên tay mặt dây chuyền bên trên. Đây là một cái ngọc chất mặt dây chuyền, lấy lòng hai bên trượt như gương, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc sắc, chỉ có tại bốn phía bên cạnh có một vòng nhỏ bé phù văn, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí cũng sẽ không chú ý. Chu Ẩn Nga đem nó đặt ở trong lòng bàn tay, pháp lực kích phát, lập tức từng màn cảnh tượng tại trên không hiện lên. Theo kết hôn về sau, rất ít xuất hiện trong nhà chỉ một mình hắn tình huống. Liêu Nam Phong trong lúc nhất thời thật là có điểm không quen. Tại trên ghế sofa yên lặng ngồi một lúc sau, mở ra tủ lạnh, cầm hai quả trứng gà, vào phòng bếp bên trong cho chính mình làm một tô mì sợi. Chờ ăn tô mì điều, ngồi tại trên ghế, toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh không tiếng động, hắn phát hiện vậy mà ngắn như vậy thời gian liền bắt đầu hơi nhớ Tô gia hai tỷ muội. Thật đúng là quá mức ỷ lại các nàng. Liêu Nam Phong trong lòng cảm thán một câu. Sau đó bát đũa cũng không có thu thập, trực tiếp đứng dậy hướng đi ban công, sau đó nhìn hướng xa xôi bầu trời. Mở rộng thiên môn vẫn như cũ yên tĩnh treo cao tại bầu trời trống không bên trên, từ phía trên trong môn phái rỉ ra linh khí, giống như thác nước rủ xuống treo bầu trời, hình thành một đạo màu trắng mặt trời, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tỏa ra các loại sắc thái, giống như cực quang đồng dạng chói lọi. Liêu Nam Phong hai mắt chớp động, vô số vòng tròn đồng tâm tầng tầng lớp lớp thoáng hiện tại trên không, vòng tròn đồng tâm trên quỹ đạo hiện đầy từng cái phù văn, có chút cùng loại với thời phong thủy la bàn, theo vòng tròn đồng tâm chuyển động, những phù văn này cũng theo đó chuyển động, sắp xếp ra từng cái khác biệt tổ hợp. Mà thiên môn tại hắn hai mắt bên trong nhìn một cái không sót gì, đúng lúc này, hai mắt dư quang đã thấy đến một đạo thoăn thoắt thân ảnh dọc theo bờ sông lao vùn vụt. A. Liêu Nam Phong vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng thân ảnh biến mất phương hướng nhìn, tại hai mắt ra chỉ bên dưới, vốn đã biến mất thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Xác định chính mình không nhìn lầm về sau, Liêu Nam Phong thần sắc cũng nghiêm túc lên. Bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Dương Nguyệt Vân. Lúc này nàng ngay tại chật vật chạy trốn, tựa như đang tránh né người nào. Có thể là Liêu Nam Phong cũng không nhìn thấy có truy đuổi bóng người của nàng. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Liêu Nam Phong thân ảnh tại trên ban công biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện tại bờ sông. Sau đó ngưng thần nhìn bốn phía, hư không bên trong vô số đường cong xuất hiện tại hắn hai mắt bên trong, mà Dương Nhược Vân vừa rồi chạy tới địa phương, đồng dạng lưu lại rất nhiều đường cong. Mỗi một đường nét đều đại biểu một tổ tin tức. Liêu Nam Phong đưa tay nhẹ nhàng nắm một đầu, đặt ở mắt bên dưới cẩn thận quan sát, rất nhanh một cái đoạn ngắn xuất hiện ở trong mắt của hắn. Một vị trên mặt có cái vết sẹo trung niên nam nhân đột nhiên tập kích Dương Nhược Vân. Dương Nhược Vân một cái không quan sát, thân thể bị trọng thương, cho nên nàng cũng chưa ham chiến, trực tiếp bỏ chạy. Có thể là vô luận nàng chạy trốn tới chỗ nào, luôn là có thể được đối phương tìm đến. Cái này để Dương Nhược Vân rất là hoảng sợ bất an. Liêu Nam Phong cũng rất kinh ngạc, thế là cấp tốc phân tích mặt khác tin tức. Sau đó hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cũng từng có gặp mặt một lần Sơn Dương Tinh Bạch Tinh Hà. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 272, trốn. Bạch Tinh Hà sự tình Liêu Nam Phong nghe Ngao Hải Bình cùng hắn nói qua, mà khác lần trước tập kích triều tịch hội một chỗ sở nghiên cứu, nhìn thấy rất nhiều Bạch Tinh Hà thi thể. Bất quá những cái kia đều là nhân bản thân thể, cũng không biết là thí nghiệm thất bại, vẫn là nguyên nhân khác tử vong rất nhiều. Mà Liêu Nam Phong cũng một mực suy đoán Bạch Tinh Hà có khả năng ở sau lưng lập mưu thứ gì. Bất quá từ khi phá hủy sở nghiên cứu về sau, triều tịch tựa như hoàn toàn không một tiếng động, phản phất không tồn tại đồng dạng. Biết bọn hắn mở ra thiên môn, lại bắt đầu sinh động. Bất quá để Liêu Nam Phong làm không rõ ràng chính là, bọn hắn vì sao lại để mắt tới Dương Nhược Vân? Dương Nhược Vân có cái gì đáng giá bọn hắn quan tâm? Thực lực. Lý do này nói không thông, Dương Nhược Vân thực lực không hề cường, tự thân hoàn toàn không có bị triều tịch hội nhớ thương địa phương. Cho nên nàng chỗ đặc thù ngay tại ở cùng Phùng Chi Nhuận gặp nhau. Nghĩ tới đây, tất cả đều có thể giải thích thông được. Triều tịch hội cùng Phùng Chi Nhuận kết thù vẫn như cũ, không chết không thôi. Chỉ bất quá Phùng Chi Nhuận thực lực quá mạnh, cho nên tại hắn khi còn sống thời điểm vâng vâng dạ dạ, tại sau khi hắn chết trọng quyền xuất kích. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, cho nên chắc chắn là Phùng Chi Nhuận có cái gì bị bọn hắn nhớ thương đồ vật. Nghĩ tới ngày đó tại Hoa Đảo Viên ngoại gặp phải một nam một nữ, bọn hắn đoán chừng cũng là đồng dạng mục đích. Nghĩ tới đây, Liêu Nam Phong đưa tay tại trên không vẽ cái viên, tiếp lấy một cái hình tròn cửa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cất bước đi vào, trực tiếp biến mất tại bờ sông một bên. Bởi vì Liêu Nam Phong bản thân liền lựa chọn một cái góc tối không người, cũng là không lo bị người thấy được, có thể hắn không biết là, hắn hành vi lại bị trên bầu trời một khung máy bay không người lái cho chụp lại. Bất quá Liêu Nam Phong cho dù biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý, dù sao hiện nay thế giới khác biệt ngày trước, các loại dị sự tầng tầng lớp lớp, thật thật giả giả thật thật, tràn ngập tại trên internet, ngược lại để rất nhiều bản để người kinh dị sự tình, thay đổi đến hiếm lạ bình thường, thay đổi đến đương nhiên. Dương Nhược Vân có chút thất kinh chạy thủ mạng, nàng không dám trở về tìm Hồ Mộc Dao, lo lắng vì nàng đưa tới địch nhân. Nàng đầu tiên là không giải thích được nhận đến địch nhân tập kích, đối phương hạ thủ cực nặng, rất nhiều nhất kích tất sát tư thế, tốt tại nàng phản ứng kịp thời, trên thân vậy ngược giáp cứu nàng một mạng, đồng thời phát động vậy ngược giáp phản kích cơ chế, để nàng được cơ hội chạy thoát. Nhưng lại phát hiện làm sao cũng vung không thoát đối phương, giống như thuốc cao già chó đồng dạng dính lên nàng. Nàng cũng phát giác không thích hợp, nhưng không phát hiện được là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể cố gắng chạy trốn, trước chạy trốn tính mệnh lại nói. Mà Dương Nhược Vân sở dĩ chạy trốn tới bờ sông, là muốn nếu như thực tế không được, nàng liền thuận nước sông bỏ chạy, cho dù chạy không thoát, chỉ cần làm ra chút động tĩnh, gây nên Chu Ẩn Nga chú ý, rơi xuống Chu Ẩn Nga trong tay, tối thiểu nhất sẽ không có lo lắng tính mạng. Đương nhiên đây là nàng cuối cùng tính toán, mặt khác nàng còn có chút mặt khác con bài chưa lật, đây là năm đó Phùng Chi Nhuận lưu cho nàng hộ thân thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn động dùng. Dương Nhược Vân hướng mèo sống tạm bợ, cho nên vận mệnh cũng cùng mèo quấn quýt lấy nhau, từ nhân hóa làm miêu yêu, mà mèo trời sinh thoát, chạy trốn tốc độ nhanh vô cùng, lẽ ra sớm hẳn là vùng thoát khỏi địch nhân mới đúng. Có thể là vô luận nàng chạy hướng phương hướng nào, đối phương liền như là tiền tri bình thường, tại phía trước chờ nàng, để nàng có một loại mệt mỏi cảm giác. Liên tại Dương Nhược Vân cân nhắc muốn hay không trốn vào trong nước sông thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng. Lúc này mặc dù cũng là ban đêm, thế nhưng gió mát phất phơ, bờ sông rất ăn nhiều quá muộn cơm đi ra tản bộ người, phía trước nàng bởi vì tốc độ quá nhanh, tuy nói nàng bởi vì tốc độ quá nhanh, từ đối phương trước mặt chạy qua, đối phương cũng sẽ không lưu ý đến tung tích của nàng, nhưng không đại biểu những người này không tồn tại. Có thể là nàng chợt phát hiện, những người này thật đều không tồn tại, ly kỳ tất cả đều biến mất. Nàng quay đầu hướng đê đập bên trên nhìn, chỉ thấy đê đập đèn đuốc sáng choang, điều này nói rõ nơi này căn bản không phải cái gì chưa khai phá khu vực, có người ở, nhưng đồng dạng lặng yên không một tiếng động, một bóng người cũng chưa thấy đến, giống như quỷ thành. Dương Nhược Vân dừng bước lại, có chút cung thân, cảnh giác đánh giá bốn phía, đây là hóa thành miêu yêu về sau, lưu lại một chút mèo tập tính. Mà liền tại lúc này, từ phía trước bóng tối bên trong đi ra một người tới. Chính là phía trước tập kích nàng, trên mặt có cái to lớn vết sẹo trung niên nam nhân. Vết sẹo kia theo thái dương một mực uốn lượn đến quai miệng, giống như một đầu to lớn con giết, lộ ra hung tàn mà dữ tợn. Trung niên nam nhân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng Dương Nhược Vân trong ánh mắt không mang mảy may cảm xúc. Dương Nhược Vân cũng không lại lựa chọn chạy trốn, mà là nhìn thẳng vào đối phương, trên thân vậy ngược giáp nhất từng mảnh mở ra, để nàng toàn thân giống như mọc đầy gai ngược. Đầu ngón tay toát ra móng vuốt sắc bén, tại đèn đêm phía dưới chớp động lên hàn quang, nàng sập vai rủ xuống cánh tay, đồ lóc chuồng cong lưng, giống như một cái cảnh giác nhỏ to. Đối phương tựa như không thấy được Dương Như Vân động tác, vẫn như cũ không chậm không nhanh đi hướng Dương Nhược Vân. Chỉ bất quá hắn trên gương mặt cái kia vết sẹo thật sống lại, hóa thành một cái to lớn con rết, theo đối phương cái cổ, tiến vào đối phương cổ áo. Thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng vào lúc này, vô luận Dương Nhược Vân cùng trung niên nam nhân đều phát giác vấn đề, bởi vì hai người khoảng cách cũng không xa, cũng liền khoảng cách mấy chục mét, có thể là trung niên nam nhân đã đi một hai phút, nhưng như cũng không có tiếp cận Dương Nhược Vân, giống như dậm chân tại chỗ đồng dạng. Hai người đều đưa ánh mắt nhìn hướng mặt đất cũng không có địa phương gì đặc biệt. Trung niên nam nhân rất cẩn thận nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đột nhiên một cái nhảy vọt, trực tiếp lăng không nhào về phía Dương Nhược Vân. Dương Nhược Vân lập tức cảnh giác cự chảo trước ngực, dùng cái này ứng đối. Sau đó, trung niên nam nhân từ không trung rơi xuống, quả nhiên hắn rơi vào tại chỗ, căn bản không có mảy may tiến lên. Dương Nhược Vân thở phào một hơi, thế nhưng đồng thời nhưng lại cảnh giác nhìn một phía. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không vô duyên vô cớ, khẳng định là có những người khác liền tại phụ cận. Trung niên nam nhân rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn không nói gì, cũng không có kinh hoàng, chỉ là đứng sừng sững ở tại chỗ, nhắm mắt ngưng thần, rất hiển nhiên, đối phương đem tất cả những thứ này đều xem như một loại huyết thuật. Hắn vì cái gì muốn truy sát ngươi? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Dương Nhược Vân bên tai vang lên. Dương Nhược Vân giống như bị hoảng sợ con mèo, nhất bính lao cao, toàn thân sù lông. Chờ nhìn thấy là Liễu Nam Phong thời điểm, thở phào một hơi. Nguyên lai là ngươi. Đúng thế, ta xem ngươi bị hắn đuổi đến rất chật vật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nào chật vật? Ta mới không có. Tốt, ngươi không có, là ta nói sai lời nói tốt ta. Cũng không biết nàng là vì từ mèo hóa người quan hệ, vẫn là nàng bản thân cứ như vậy tính cách, tóm lại chính là một bộ khó chịu tính cách, có thể xưng là ngạo kiểu. Dương Nguyệt Vân. Ngươi lại làm sao? Ngươi cái này dỗ hải tử ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không phải là tiểu hải. Hai người tại chỗ này như không có việc gì giao lưu, mà bên kia trung niên nam nhân tất cả vừa liếng, liên tiếp sử dụng nhiều loại thủ đoạn, lúc bắt đầu còn muốn tới gần bọn hắn, về sau trực tiếp quay người chạy trốn. Có thể là bất kể như thế nào, quanh đi còn lại, hắn cuối cùng đều về tới tại chỗ. Cuối cùng hắn đứng tại chỗ bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người. Dương Nhược Vân liếc đối phương một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn truy sát ta, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Được. Liêu Nam Phong nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng trung niên nam nhân. Có thể nói cho ta một cái, ngươi vì cái gì muốn truy sát nàng sao? Dương Nhược Vân. Xem hắn giống như thiểu năng. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 273, nghiền ép. Rất hiển nhiên, đối phương không có khả năng trả lời Liễu Nam Phong, vẫn như cũ giữ yên lặng, đồng thời gắt gao nhìn chăm chú lên Liễu Nam Phong. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết không? Liễu Nam Phong đột nhiên hướng bên cạnh không có một hai địa phương hỏi. Mà theo tiếng nói của hắn, một bóng người nổi lên, chính là cái kia Bạch Tinh Hà, hắn giật mình đánh giá bốn phía. Hắn cũng làm không rõ ràng, phía trước biến mất ở trước mắt hai người, vì cái gì lại biết đột nhiên xuất hiện, đồng thời hiện trường còn nhiều thêm một người. Liêu Nam Phong. Bạch Tinh Hà nhìn chăm chú lên Liêu Nam Phong, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi.